Chu Diệt, Chu Diệt. Mấy người khác hoa phục thanh niên đều hô. Đồ Hổ Thỉnh đặt chén trà xuống, lông mày nhíu chặt, nhìn phía dưới hai bên Dương Cung Bạt Kiếm mọi người, trầm giọng nói rằng, các ngươi đây là làm cái gì? Đều là huynh đệ trong nhà, hà tất động đao động thương, còn không đều dưới trướng. Nguyên lai giữa trường hai phe mọi người đã đứng lên, rút kiếm đối lập, nhìn chừng chừng, rất nhiều giận dữ huyết đấu dấu hiệu. Chờ Đồ Vật Biên hai người đều thu hồi binh khí dưới trướng, Đồ Hổ lại nói, nghị sự quy nghị sự, không muốn đả thương hòa khí. Nếu là chuyện hôm nay, chuyến ra ngoài, gọi ta huyết nhận hội như vậy làm sao đế đồ đặt chân? Bang chủ nói chính là chúng ta lỗ mãng. Khách Kinh Thông đứng lên, chắp tay xin lỗi nói, thanh ý sẽ lần này là thiện giả không đến, lai giả bất tiện, bọn họ đã bắt đầu muốn động thủ với chúng ta hay là muốn đã sớm chuẩn bị mới là. Nguyên lai Kim Ban ngày Đồ Hổ thu được thanh ý sẽ thông điệp, muốn huyết nhận hội nhập vào thanh ý biết. Thanh ý sẽ mới được lập không mấy ngày, thế nhưng gần nhất thế nhưng rất mạnh, Đồ Hổ tự nhiên không dám coi thường. Cái kia Vũ An nói không sai, lúc trước Hắc Hổ vì làm bang chủ lúc đều sẽ đưa cho huyết nhận hội không ít lễ vật cùng tiền tài, mà Đồ Hổ xem ở đại gia cùng tên phần trên, cũng với Hắc Hổ bang khá là chiếu cố, nhưng không nghĩ tới bây giờ nhưng phong thủy thay phiên chuyển, chẳng lẽ nói cũng muốn chính mình chuẩn bị hậu lễ đi bái phòng Diệp Thanh Y sao? Diệp Thanh Y người này Đồ Hổ gặp gỡ vài lần, đối với hắn có điểm ấn tượng, thế nhưng không khắc sâu, chỉ biết người này hành sự biết điều, trầm mặc, không nói như thế nào, đều là một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Không nghĩ tới một quãng thời gian không gặp, lại ác sinh chó đảm, cấp chức bang chủ, làm trái đạo nghĩa. Làm sao đều trầm mặc? Các ngươi mới vừa nói không đều là rất hung sao? Thảo luận rất kịch liệt sao? Lẽ nào đều người câm sao? Đồ Hổ bốn cái vấn đề hỏi thăm đến, đang ngồi 12 người đều không khỏi cúi đầu, không nói gì mà chống đỡ. Đồ Hổ nhìn cúi đầu, thưởng thức ngón tay mọi người, trong lòng mắng, đều là một đám đồ vô dụng, liền biết tranh đấu, bang hội đều vòng, các ngươi vẫn tránh cái dám. Trong lòng mạn, trên mặt đương nhiên sẽ không biểu hiện ra, bang hội còn cần bọn họ quản lý. Diệp Thanh Y chỉ cho chúng ta thời gian 3 ngày, các ngươi nói một chút xem làm sao bây giờ? Diệp Thanh Y tại thông điệp trên viết chính là thời gian 3 ngày, nếu như thời gian 3 ngày qua đi, còn không đầu hàng, sẽ tự mình dẫn người đến tàn sát đẫm máu huyết nhận hội. Diệp Thanh Y cường ngạnh thái độ cho thấy hắn có thực lực này, hơn nữa đã đem chính mình gốc gác thăm dò rõ ràng, cho nên hắn mới vì cái này sự lo lắng nửa ngày. Bang chủ vẫn là câu nói kia, chỉ cần cho ta mấy trăm huynh đệ, ta liền đêm nay vọt vào Thanh Y sẽ tổng bộ, giết hắn Diệp Thanh Y tiểu nhân này. Nói chuyện chính là Tô Vũ. Bang chủ, không thích hợp, không bằng đem hết thể huynh đệ đều triệu tập trở về bảo vệ tổng bộ, cùng Thanh Y sẽ đến cái cá chết lưới rách. Nói chuyện chính là ngồi ở Khách Kinh Thông hạ thủ một vị lão giả thân mang áo lục, gầy trơ cả xương, nhìn như một trận gió nhẹ liền có thể thổi ngã. Vị lão giả này gọi Khổng Mục Lâm. Điều này cũng không thích hợp, bang chủ, không bằng chúng ta liên hệ những bang phái khác, cộng đồng thương thảo tiêu diệt Thanh Y biết, người xem làm sao? Tô Ứng chen miệng nói. Tô Ứng này kiến nghị một khi đưa ra, phải có được mọi người tán dương tôn sùng, cái này cũng là hiếm thấy một lần ý kiến thống nhất. Tô Tô chủ lời ấy thật là hữu lý, các ngươi thấy thế nào? Đồ Hổ kỳ thực cũng là tán thành Tô Ứng ý kiến, bất quá vẫn là phải đi cái chính tự. Tình bị phía dưới nhân nói mình chuyên quyền độc đoán. Ý kiến hay. Ừm, ta thấy được. Có thể. Đồ Hổ thấy mọi người đều tán thành, liền đứng lên, giải quyết dứt khoát, cao giọng nói rằng, tốt lắm, các ngươi tức khắc liền đi phái người thỉnh mỗi cái bang chủ lại đây ngày mai nghị sự, đem chuyện ngày hôm nay đều với bọn hắn tỉ mỉ nói một chút, mặt khác chuẩn bị một cái bí ẩn chỗ an toàn nghị sự. Cần tuân bang chủ lệnh. Mọi người đứng dậy không người nói. Sau khi, đó là kết đội rời khỏi, từng người trở nên bận rộn. Tại mọi người đi rồi, cũng không ai biết chính là, tại góc tường nơi đi ra một thanh nhân. Liếc mắt một cái ngoài cửa, sau đó thân thể liền từ từ làm nhạt biến mất. Huyết nhận hội suốt đêm phái người đi đưa tin cho đế đô cái khác mấy cái bang phái, có bang chủ nhận được, mà có bang chủ đã nghỉ ngơi dĩ nhiên là không nhìn tới, cho nên cũng chỉ có ngày thứ hai nhìn thấy tin. Tới ngày thứ hai, đế đô xếp hạng 10 vị trí đầu bang chủ cơ bản đều thấy qua tin, có coi trọng, cho thấy sẽ đi thăm ra, có không phản đối, đem tin xé nát, cho rằng một cái nho nhỏ thanh ý sẽ không đáng chú ý. Nghị sự địa điểm ở một cái vô cùng bí ẩn tiểu viện, cái tiểu viện này là huyết nhận hội bí mật mua dùng để chứa đựng hàng hóa dùng. Hiện tại lâm thời làm nghị sự địa điểm. Thân thi mặt thời điểm, các giúp bang chủ lục tục đến. Đế đô 10 vị trí đầu bang phái tổng cộng tới 5 vị bang chủ, nói cách khác tính cả Đồ Hổ, ở đây thì có 6 vị bang chủ. Bất quá bởi Diêu bang bị Thanh Ý sẽ chiếm đoạt, cho nên còn có 3 vị bang chủ không có đến, cái khác cũng đã đến. Bang chủ gặp mặt nghị sự cảnh tượng kia tự nhiên là sẽ không tiểu nhân, nhỏ bé, mỗi người đều mang theo mấy chục cái bang hội thành viên lại đây, một là vì tự thân an toàn, hai là vì giữ thể diện. Tất cả mọi người là trên đường hỗn, vì làm chính là một bộ mặt. Các vị bang chủ vừa thấy mặt đều là từng người chào hỏi, bất kể là xuất phát từ thật tình hay là giả tâm. Đồ Hổ từng cái đem chúng bang chủ dẫn vào chỗ ngồi, bất quá Hắc Hổ cũng không hề ngồi vào trên vị trí đầu não trí, mà là ngồi ở bên phải vị trí đầu não. Bên trái ngồi ba người, bên phải ngồi ba người. Đồ bang chủ, quý bang chủ sự tình, ta đã biết, vốn là đại gia bình an vô sự, cộng đồng phát tài, không nghĩ tới Thanh Ý sẽ đầu tiên đánh vỡ quý củ, giả tâm to lớn người qua đường đều biết ta. Cái khác mấy cái bang chủ gật đầu tán thành. Hôm nay có thể tiêu diệt quý bang, ngày mai liền có thể đến phiên ta. Sau nhật liền có thể đến phiên đang ngồi các vị. Bạch Long Bang bang chủ Bạch Tiểu Phong nói rằng, Bạch Long Bang thực lực xếp hạng đệ ngũ, hơn nữa Bạch Tiểu Phong người này có thâm hậu chính thức bối cảnh, người đang ngồi đều cơ bản biết. Bạch Tiểu Phong là cái trung niên hán tử, đường viền rõ ràng, hào hoa phong nhã, ngược lại là có mấy phần nho gia học giả dáng vẻ, bất quá hiểu biết hắn người đều biết người này là một ngụy quân tử, một bụng nam đạo nữ sướng, đang ngồi đều là sỉ với cùng với làm bạn. Chương 249, bang hội nghị sự 2. Bách bang chủ nói chính là, cho nên tiểu đệ hôm nay thỉnh các vị đến chính là vì thương thảo làm sao ứng đối thanh ý sẽ khiêu khích. Thỉnh phỏng vấn vê đút. T6. N sắc. Đồ hổ tại trong 6 người số tuổi tuy rằng không phải to lớn nhất, nhưng là không phải nhỏ nhất, lần này lại nói ra đây, ngược lại là giống như mình là trong mấy người tuổi tác nhỏ nhất một cái. Ai, đồ huynh chớ dùng cấp, đang ngồi không đều là lại đây giúp ngươi không? Thanh ý sẽ hành động, làm trái trên đường quy củ, hán diệp thanh ý không chỉ có cấp chức bang chủ, bây giờ càng là muốn chiếm đoạt đế đô to nhỏ bang hội, giá tâm to lớn không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Nói chuyện chính là ngồi ở bên trái để một vị trí trên lão giả. Lão giả này gọi Mét An Thông, một cái tướng ngũ đoàn lão giả, vì làm cự kiếm giúp bang chủ. Cự kiếm giúp xếp hạng thứ 3, Mét An Thông lực ảnh hưởng không cho bỏ qua. Nói chuyện nói, có chuyện gì đang nói, chúng ta đồng thời dẫn người đi giết hắn, một cái nho nhỏ diệp thanh ý không thành được hòa hậu. Một người trung niên hán tử vô bàn nói rằng, người này là xếp hạng thứ 9 xuyên thủy giúp một chút chủ Cam Tiểu Cam. Đang ngồi bang chủ đối với Cam Tiểu Cam hỏa bạo tính khí cũng biết, cho nên cũng không vì kỳ, chỉ là lắc đầu một cái. Cái khác không nói gì bang chủ, có chắp đầu giao nhĩ, có uống nước trà, một bộ thản nhiên dáng vẻ. Cam bang chủ không cần nôn nóng, chính như lời ngươi nói, một cái nho nhỏ diệp thanh ý cần phải chúng ta như vậy hưng sư động chúng sao? Ha ha, ta xem không hẳn đi, chúng ta chỉ cần mỗi người rút ra một ít huynh đệ cũng có thể diệt đi hắn. Nói chuyện chính là đế đô đệ nhất bang bang chủ là Thiên. La bang chủ nói chính là, chúng ta mỗi người đang giúp bên trong rút ra một ít huynh đệ tìm cái thời gian diệt thanh ý biết, đối ngoại có thể nói là thành trừ bang hội bại hoại, vì làm hắc hổ huynh đệ báo thủ, làm sao? Bách Tiểu Phong nói rằng, ừm, có thể được. Này phương pháp không tệ. Được, cứ làm như thế. Cuối cùng giải quyết dứt khoát người không phải đồ hổ, mà là La Thiên, dù sao hắn tư cách già nhất, thực lực mạnh nhất, đang ngồi bang chủ đều muốn bán cái mặt mũi cho hắn. Liền, 6 người đang tiếp tục trao đổi phía dưới hành động cụ thể chi tiết nhỏ, còn có mỗi cái bang phái điều bao nhiêu người mới thích hợp. Bất quá mỗi cái trong lòng người đều là hy vọng chính mình bang phái thiếu phái chọn người ra đây, như vậy là có thể thiếu háo điểm bang phái thực lực. Ha ha, thật náo nhiệt a. Ngay mấy cái bang chủ chính đang kịch liệt thảo luận lúc, Vu Thanh Y mang theo 2 người đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước mặt. Ngươi là người phương nào, dám ở đây ngang ngược? Cam Tiểu Cam đứng dậy hỏi, nhìn như là hỏi Diệp Thanh Y, thật là hỏi đồ hổ, bởi vì nơi này là đồ hổ địa bàn. Đồ hổ nhìn chằm chằm Diệp Thanh Y nhìn thật lớn một lúc, đột nhiên trong đầu bốc lên một người đến, con ngươi một trận phóng to, lập tức đập bàn mà lên, cả giận nói, Diệp Thanh Y, người đến ta huyết nhận giúp địa bàn, làm chi? Năm cái khác bang chủ nghe nói là người này chính là Diệp Thanh Y Lệ, đều dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Diệp Thanh Y Lệ. Ha ha, nguyên lai ngươi chính là Diệp Thanh Y Lệ, ta còn tưởng rằng ngươi trưởng người cao mã đại, nguyên lai càng là một cái bạch diện thư sinh. Cam Tiểu Cam châm chọc nói. Diệp Thanh Y không tiếp tục để ý Cam Tiểu Cam, mà là tùy tiện tìm một chỗ ngồi dưới trướng, nói rằng, đồ bang chủ hôm nay thành yêu các vị bang hội tiền bối đến đây nghị sự, ta Diệp mỗi nhân bất tài, nguyện ý lại đây tham gia chút náo nhiệt, lẽ nào đồ bang chủ không hoan nên phải không? Diệp Thanh Y lần này thoại rõ ràng cho thấy đem chính mình chen vào bang hội 10 vị trí đầu bang chủ, hơn nữa cuối cùng một câu là với đồ hổ hỏi ngược lại, đồ hổ nếu nói là hoan nghênh là đánh chính mình mặt mũi, bởi vì bọn hắn chính đang thương lượng diệt trừ Diệp Thanh Y, nếu như nói không hoan nghênh cũng không được, người tới chính là khách, nào có khách đến không tiếp chờ đạo lý. Không hoan nghênh ngươi lại chờ thế nào? Ngươi chẳng lẽ muốn ăn ta phải không? Cam Tiểu Cam có cái đặc điểm chính là ngươi càng không để ý tới hắn, hắn lại càng nói chuyện cùng ngươi, hơn nữa những câu hàm cay nghiệt châm chọc tâm ý. Diệp Thanh Y nghe vậy càng là xì nở nụ cười, nói rằng đương nhiên sẽ không ăn ngươi, nếu như ta nhớ không lầm, vị này hẳn là chính là xuyên thủy giúp một chút chủ Cam Tiểu Cam Cam bang chủ đi. Hừ, biết là tốt rồi. Cam Tiểu Cam đắc ý nói. Diệp Thanh Y kìa, trên đường nghe đồn ngươi giết chết hắc hổ, cướp chức bang chủ, không biết việc này là thật hay không. La Thiên vừa mới bắt đầu bị Diệp Thanh Y ra trận phương thức chấn áp, bất quá dù sao trải qua sóng to gió lớn người, rất nhanh sẽ chấn định lại. Bất quá lời nói mặc dù đối với Diệp Thanh Y nói, thế nhưng ánh mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú vào Diệp Thanh Y phía sau 2 tên thiếu niên. 2 tên thiếu niên đứng ở Diệp Thanh Y phía sau, chưa từng di động một bước, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía trước, lấy La Thiên hiện tại thánh cấp sơ cấp tu vi dĩ nhiên nhìn chưa ra cái kia 2 tên thiếu niên tu vi, giống như chính là 2 cái hoàn toàn sẽ không đấu khí người. Hoàn toàn sẽ không đấu khí, điều này có thể sao? Từ vừa nãy ra trận phương thức, lại nhìn 2 khí chất, bất luận nhìn thế nào cũng không thể. Bởi vậy La Thiên trong lòng có 2 loại đáp án, đầu tiên là 2 tên thiếu niên dẫn theo pháp thuật đạo cụ, ẩn giấu đi chính mình cảnh giới, đệ nhị chính là 2 tên thiếu niên cảnh giới so với mình cao. Muốn nói 2 tên thiếu niên còn trẻ như vậy liền so với mình tu vi cao, La Thiên chính là bị đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, hắn tình nguyện sẽ tin tưởng Minh Thiên Thần Ma Đại Lục sẽ châm luân. Thánh cấp lại há lại là tốt như vậy đột phá, chính là lại thiên tài người cũng muốn luyện cái 10 mấy năm đi. 20 mấy tuổi thánh cấp có sao? Có. Thế nhưng những điều kia đều là đại gia tộc tử nữ, so với như Diệp Chiến Thiên hàng ngũ. Nhưng mà này 2 thiếu niên dĩ nhiên là Diệp Thanh Ý người hầu, điều này nói rõ cái gì? Bởi vậy La Thiên trong lòng cũng rất mê hoặc, cuối cùng chỉ có thể tin tưởng này 2 thiếu niên cũng không hề chỗ đặc biệt. Này 2 tên thiếu niên chính là Diệp Thánh Thiên phái cho Hắc Vũ trợ thủ. Còn có 2 cái chính đang chấp hành nhiệm vụ, cho nên cũng không có tới. Diệp Thanh Y sở dĩ có thể nhanh như vậy quét sạch Đế Đô to to nhỏ nhỏ mấy trăm bang phái, đều là lại giúp với bốn người này, bởi vậy Diệp Thanh Y đối với này bốn tên thiếu niên rất cung kính, không có một chút nào bất kính chi tâm. Diệp Thánh Thiên cũng không hề tăng cao Diệp Thanh Y tu vi, mà là chuẩn bị quan sát một quãng thời gian, xem Diệp Thanh Y có thể thắng hay không mặc cho, nếu như có thể đảm nhiệm được, trở lại tăng lên hắn tu vi cũng không muộn. Diệp Thanh Y tình hình không giống, lúc trước Ngân Nguyệt tổ chức dùng lực lượng mê hoặc, đến để bọn hắn hết hy vọng đạp địa vì mình phục vụ, mà Diệp Thanh Y người này trí tuệ thắng với Ngân Nguyệt, không tốt trường khống, Diệp Thánh Thiên cũng không muốn đem hắn biến thành con rối, cho nên liền muốn tốn hao công phu quan sát một quãng thời gian lại nói. Phái ra Hắc Vũ cùng bốn tên thiếu niên, một là kinh sợ, hướng về Diệp Thanh Y cho thấy chính mình thực lực rất mạnh, ngươi liền không lại muốn có cái khác kế vặt, hai là chính là hiệp trợ Diệp Thanh Y thống nhất Đế Đô lòng đất bang hội. Diệp Thanh Y trí tuệ vượt qua người thường, há có thể không biết Diệp Thánh Thiên dụ ý, cho nên những này thiên làm việc cần cẩn thận, chỉ sợ làm sai một điểm. Chương 250, bang hội nghị sự 3. Ừm. Nguyên lai La bang chủ cũng ở đây, Thỉnh Nộ Thanh Y mắt vụ về. Diệp Thanh Y quay về La Thiên được rồi một tên vãn bối lễ tiết. Diệp Thanh Y ngươi cũng không cần giả vờ giả vịt, ngươi sát hại Nguyên bang chủ, tội ác đầy dẫy, hẳn là chịu Tam Đao Lục Động nỗi khổ. Mễ An Thông nói rằng, Tam Đao Lục Động chính là bang hội quy củ. Nếu như người trong bang hội làm không thể vãn hồi sai sự, muốn thỉnh cầu đối phương thứ, phải dùng lưỡi dao sắc tại chính mình trên thân thể đối với xuyên ba cái lỗ thủng, này chi gọi là Tam Đao Lục Động. Trải qua Tam Đao Lục Động là tương tự với tự sát trừng phạt, nếu như làm như vậy đối phương còn không khoan dung chính mình, như vậy sẽ thoát huyết quá nhiều mà chết. Ha ha, các vị trên đường các bằng hữu đều hiểu lầm, bang chủ đợi ta không tệ, hiện tại gặp nạn Thanh Y cũng rất khổ sở, nhưng Hắc Hổ bang là bang chủ tâm huyết, Thanh Y hay là muốn đam lên không phải. Vốn là bang chủ tử vong, trước bang chủ lẽ gian nên do Hắc Hổ nhi tử vào chỗ, có thể Hắc Hổ nhi tử tại tuổi trẻ thời điểm, cùng người ẩu đả mà chết, bởi vậy Diệp Thanh Y tức bang chủ vị ngược lại cũng đúng là danh chính ngôn thuận. Bất quá đang ngồi bang chủ đều trong lòng rõ ràng Hắc Hổ định là bị Diệp Thanh Ý làm hại, nếu không có chứng cứ mà thôi, cho nên cũng là chất vấn như vậy, hơn nữa hiện tại Diệp Thanh Ý vào lúc này hiện thân là có mục đích gì? Liền muốn đáng giá thương thảo. Ngươi Hắc Hổ bang sự tình, chúng ta vốn không muốn can thiệp, nhưng là ngươi Diệp Thanh Ý tiền nhiệm không mấy thiên địa bàn ngược lại là mở rộng không ít, hiện tại rồi hướng huyết nhận hội ra tay, không biết ngươi Diệp Thanh Ý đến cùng muốn làm gì? Bách Tiểu Phong nói. Đúng, Diệp Thanh Ý ngươi đến cùng làm gì? Có phải hay không muốn thống nhất Đế Đô hết thảy bang hội? Ngươi Diệp Thanh Ý là muốn làm tổng thể đầu rồng a? Diệp Thanh Y đối với mọi người chất vấn cũng không hề để ở trong lòng, nghĩ thầm ta cũng là làm công có được hay không, mặt trên cứ gọi là gì, ta liền muốn làm cái gì, các ngươi ở chỗ này nói nhau nhau ồn ào có cái gì thí dụng, cuối cùng còn không phải là cũng bị từng cái quét dọn. Đồ bang chủ, không biết cân nhắc như thế nào. Thời gian cũng không đáng người a. Diệp Thanh Y né qua mọi người, quay về Đồ Hổ hỏi, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Chuyện này. Đồ Hổ không biết nên nói như thế nào, bởi vì cũng không thể ở chỗ này chúng nói chúng ta chính đang thương lượng tiêu diệt ngươi đi. Mặc dù mọi người đều là trong lòng hiếm có rất, bằng không thì ngươi nói nhiều như vậy bang chủ ở chỗ này tụ hội làm gì, chẳng lẽ là nhàn hoảng. Diệp Thanh Y kìa, Diệp bang chủ, ngươi bây giờ giàu gì cũng là đứng đầu một bang, cần gì phải hùng hổ do người, chỉ cần ngươi xin thể không lại chiếm đoạt cái khác bang hội, chuyện trước kia chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. La Thiên nói rằng, La Thiên ý tứ là chỉ cần ngươi không lại mở rộng địa bàn, chúng ta liền thừa nhận ngươi bang chủ địa vị, làm sáng tỏ trên đường chuyện xấu. Hiện tại Diệp Thanh Y danh tiếng không tốt lắm, trên đường nghe đồn là sát hại bang chủ mà xóa bị. Vì vậy đối với giảng đạo nghĩa bang phái mà nói đây là đại nghịch bất đạo, là bị người khinh bỉ, liền ngay cả Đế Đô một ít không đủ tư cách bang phái đều xem thường Diệp Thanh Y là người. Diệp Thanh Y cũng là có khổ nói không ra, chính mình thế công tử cóng lấy giết thanh danh của người, công tử sau này trốn một chút, chuyện gì cũng không có, mà chính mình, nhưng chịu mọi người khinh bỉ, chửi rủa. Ai, đánh công dễ dàng mà ta, Diệp Thanh Y không khỏi nghĩ đến. Ha ha, các vị ngày hôm nay Thanh Y liền cho đại gia thấu cái để. Diệp Thanh Y mới vừa nói xong câu đó, cố ý dừng lại một chút. Mà ở tòa sáu vị bang chủ cũng đều nhấc lên vô cùng tinh thần nhìn về phía Diệp Thanh Ý, lỗ tai đều dựng thẳng lên đến, đối với phía dưới Diệp Thanh Ý tiết lộ biểu thị hiếu kỳ. Có lời liền nói, có dám thì phóng. Không cần phải nói ở chỗ này có thể nói ra lời ấy ngoại trừ Cam Tiểu Cam, không có những người khác. Ta nghĩ tất cả mọi người hoài nghi Thanh Ý phải nhận được một cái nào đó thần bí thế lực chống đỡ, ta bây giờ sẽ chúng nói cho các ngươi biết, không sai, là có chuyện này, bất quá là cụ thể thế lực kia chính là ngay cả ta cũng không biết, chớ đừng nói chi là các ngươi. Sáu cái bang chủ lần thứ hai châu đầu ghé tai. Hiện tại đã xác định Thanh Ý sẽ phía sau có thần bí thế lực chống đỡ, thế nhưng hiện tại Diệp Thanh Ý đường hoàng nói ra, dụ ý làm sao tại. Mấy cái bang chủ trong lòng không thể không suy nghĩ. Hừ, không nghĩ tới ngươi Diệp Thanh Ý tự cam đoạ lạc, bị trở thành người khác chó săn, không xứng làm bang phái bên trong nhân, càng không xứng vì làm đứng đầu một bang. Cam Tiểu Cam không buông tha bất luận cái nào cơ hội đả kích Diệp Thanh Ý, tại hắn trong miệng giống như làm bang phái bên trong người là rất thần thánh sự tình, là hẳn là đạt được người khác tôn trọng. Đối với Cam Tiểu Cam trong lòng mọi người, chỉ có hai chữ để hình dung hắn ngu xuẩn. Diệp Thanh Y kế tục không nhìn thẳng Cam Tiểu Cam, mà là phất tay phải, phía sau một thiếu niên mượn ra sáu bản thông điệp, tay phải vẫy một cái, liền vững vàng bay đến trước mặt mọi người trên bàn. Hảo công phu. Mọi người không khỏi nói thầm một tiếng. Có thể bắt bí như vậy chính xác, các vị bang chủ tự nhận vẫn không làm được, La Thiên không thể không lại lần nữa xem kỹ hai người kia trầm mặc thiếu niên. Mấy cái bang chủ nhìn nhau vài lần, mượn lên thông điệp lại mở ra, thông điệp trên không có cái gì trường thiên văn chương, cũng chỉ có hơn 100 chữ, rất đơn giản, chính là nói đế đô bang hội hỗn độn, tư dân nhiều chúng, làm hại một phương, thoát ly bang hội dung nghĩa, kim có thanh ý sẽ vì bang hội trưởng kỳ phát triển, người đế đô dân ổn định và hòa bình lâu dài, nguyện ý gánh vác đều danh, chỉnh đốn bang hội chi vân vân. Mấy cái bang chủ xem xong, mặt đều khí tái rồi, ngươi nói tư dân nhiều chúng ta thừa nhận, dù sao bang hội đều là một ít tam giáo cửu lưu hạng người, nhưng ngươi Diệp Thanh Ý nhưng đem chính mình so sánh thánh nhân, lại ăn nói ngông cuồng, muốn thống nhất đế đô hết thảy bang phái, tâm đã rất rõ ràng được biết, không cần bàn lại phán quyết bảo. Thôi lắm, ngươi Diệp Thanh Ý thật coi chính mình là làm thánh nhân, ngươi thật lớn khẩu vị, cũng không sợ đem chính mình cho chết no. Cam Tiểu Cam tính tình nóng nảy lại đi tới, đem thông điệp tê một tiếng xé nát, vẫn đem mảnh vỡ tác hướng về Diệp Thanh Ý mặt. Cam Tiểu Cam này một quang xem là tùy ý, trên thực tế dùng xảo lực, hơn nữa còn tại mảnh vỡ càng thêm trên đấu khí, có thể nói Diệp Thanh Ý như bị quăng bên trong, bất tử cũng muốn ném mất nửa cái mạng. Bất quá mọi người khiếp sợ sự tình xảy ra, thông điệp cách Diệp Thanh Ý còn có khoảng cách mấy tấc, mắt thấy Diệp Thanh Ý liền muốn không chết tức thương, thế nhưng thông điệp lại trên không trung cháy, sự biến đổi này hóa, mọi người không rõ, bởi vì nơi này cũng không hề mà pháp sư. Lúc này, sáu cái bang chủ ánh mắt tự nhiên nhìn phía cái kia hai tên thiếu niên, bởi vì có khả năng nhất chính là hai người bọn họ động tay, bất quá cái kia hai tên thiếu niên, từ đầu đến cuối, đều không trương quá một thoáng, cho nên không thể nào là ma pháp sư, có thể bài trừ đi. Lẽ nào nơi nào còn có những ma pháp sư khác tại này? Các vị bang chủ trong lòng hồi hộp một thoáng, nếu như đúng là nếu như vậy rất có thể chính là Diệp Thanh Y mang đến người, xem cái kia Diệp Thanh Y không có sợ hãi dáng vẻ, nói không chắc ở xung quanh vẫn mai phục những người khác cũng chưa biết chừng. Chương 251, giết người thì lại làm sao? Mọi người vừa nghĩ tới bốn phía còn có những người khác mai phục, cũng không được đánh lạnh run, không biết kẻ địch mới là đáng sợ nhất. Đang ngồi cái khác năm vị bang chủ đều đưa ánh mắt phóng tới La Thiên trên người, nơi này chỉ có La Thiên một người tu vi cao nhất, nếu như ngay cả La Thiên đều không phát hiện được, càng không cần phải nói chính bọn hắn. La Thiên tinh tế quan sát bốn phía, cũng không hề phát hiện dấu vết nào, liền hướng về mọi người nhẹ lay động lắc đầu, nói cho mọi người không có phát hiện có người ở nút. Vu Thanh Y đưa người mang đến người đều gọi ra đi, không muốn quỷ quỷ túy túy ẩn dấu ở chu vi, có việc đại gia có thể ngồi xuống đến nói. Bách Tiểu Phong lúc này quay về Vu Thanh Y nói rằng, Vu Thanh Y biết vừa nãy định là phía sau hai người kia cứu chính mình, hơn nữa hắn cũng không có mang người khác tới, liền bất đắc dĩ nói, Thanh Y ngày hôm nay chỉ dẫn theo hai người lại đây, chính là Thanh Y phía sau hai vị này, cũng không hề mang những người khác, nếu là có, liền có thể là đang ngồi một vị thủ hạ nào đó đi. Trong lòng mọi người đều thầm mắng một tiếng cho má, nếu như là thủ hạ của chính mình còn có thể cứu ngươi sao? Xem ra nếu như không có người khác tồn tại, như vậy chính là cái kia hai tên thiếu niên gây nên. Giả như là hai tên thiếu niên gây nên, này hai tên thiếu niên thì có điểm quỷ quái. Các vị thời gian không còn sớm, cân nhắc làm sao? Gia nhập ta Thanh Ý sẽ chỗ tốt có thể không phải bình thường nhiều. Vu Thanh Ý nói tiếp. Hừ, muốn chúng ta gia nhập Thanh Ý biết, cũng không nhìn một chút ngươi Vu Thanh Ý là cái thứ gì, ta phi. Cam Tiểu Cam lớn tiếng nói rằng. Vu Thanh Ý bản xem ở đại gia đều là trên đường người, hơn nữa còn đều là tiền bối, không nghĩ tới đạo võ, không nghĩ tới cái này Cam bang chủ nhưng nơi trốn gặp mình, thật sự coi mình là bùn nắm, muốn bóp thế nào thì bóp. Người muốn chết. Vu Thanh Ý trầm giọng nói. Là người đều có ba phần tinh khí, huống chi Vu Thanh Ý bị Cam Tiểu Cam sỉ nhục ra tức giận mắng, bất động chân hỏa, đây cũng không phải là nhân, có thể nói là thần. Ha ha, ra ra, ngay này, ngươi có loại liền đến lấy ra ra mệnh được. Cam Tiểu Cam dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Vu Thanh Ý, hắn cho rằng Vu Thanh Ý tại nhiều như vậy trước mặt không dám động thủ, nếu như động thủ hay nhất, chính mình kêu to một tiếng, anh em kết nghĩa đều bắt chuyện đi vào, đem Vu Thanh Ý khảm thành mảnh vỡ càng tốt hơn, vẫn còn ở nơi này thương lượng cái giam a. Bất quá Cam Tiểu Cam lời nói vừa ra hạ, liền gặp một đạo hồng quang tránh qua. Sau khi Cam Tiểu Cam tiếng cười đình chỉ, cái khác năm vị bang chủ lập tức cảm giác được không đúng chỗ nào, lập tức nhìn về phía Cam Tiểu Cam, bất quá Cam Tiểu Cam ngoại trừ tiếng cười đình chỉ, trên mặt vẫn duy trì vừa nãy nụ cười, cũng không hề bất kỳ dị dạng. Cái khác năm vị bang chủ trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, cho là chính mình hoa mắt, nhìn lầm rồi, hại chính mình bạch lo lắng một hồi. Không đúng. La Thiên đột nhiên nhìn thấy Cam Tiểu Cam trước ngực có giọt máu ra, hơn nữa Cam Tiểu Cam vẫn duy trì biểu tình này, cho nên cảnh giác La Thiên lập tức cảm giác được không đúng. La Thiên đi tới Cam Tiểu Cam thân thể bên trái, khẽ chạm hạ Cam Tiểu Cam thân thể, đồng thời kêu nhỏ hai tiếng, Cam bang chủ, Cam bang chủ. Bất quá Cam Tiểu Cam tựa hồ ngủ giống như vậy, cũng không có nghe thấy La Thiên tiếng kêu, liền lại dùng lực vỗ một cái Cam Tiểu Cam vai. Đang lúc này, dị biến phát sinh, Cam Tiểu Cam thân thể mất đi cân bằng, đột nhiên ngã về đằng sau. La Thiên bị này đột biến kinh ngạc đến ngây người, bất quá trong nháy mắt liền tỉnh táo, lập tức liền túi người xuống, tiếp được Cam Tiểu Cam thân thể. A, La bang chủ, Cam bang chủ đầu. Đầu. Bách Tiểu Phong đột nhiên nhìn thấy cốt trên đất Cam Tiểu Cam đầu lâu, nói rằng nguyên lai Cam Tiểu Cam đầu lâu vừa nãy tại thân thể sau ngã, cũng trong lúc đã lăn xuống ở trên đất, bất quá mọi người tại dị biến lúc đều không có chú ý tới này một chi tiết nhỏ, bởi vì trên đất đều trải lên hồng thảm, cho nên đầu lâu lăn rơi xuống mặt đất cũng không hề phát sinh sau tiếng vang, chỉ có Bách Tiểu Phong một người chú ý tới. La Thiên nghe thấy Bách Tiểu Phong sợ hãi tiếng kêu, liền hướng Cam Tiểu Cam đầu nhìn tới, bất quá nhưng là không có nhìn thấy đầu, mà là chính đang chảy máu cái cổ. La Thiên cái nào còn không biết Cam Tiểu Cam đã ngộ hại, liền vội vã thả ra Cam Tiểu Cam thân thể. mọi người ngỏm cụ tỏi, chính mình vẫn ôm hắn thi thể nhiều không may mắn a. Người dĩ nhiên giết hắn. La Thiên chỉ vào Vu Thanh Y Liễu, phẫn nộ nói rằng. La Thiên hiện tại trong lòng cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, quá kinh khủng, lấy chính mình thánh cấp thực lực đều không có nhìn ra là ai động tay, hơn nữa tại mình giết nhân, chính mình cũng không biết người đã bị giết, điều này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ một điểm, đối phương cảnh giới so với mình cao nhiều, thậm chí có khả năng đã đạt đến thần cấp cũng chưa biết chừng. Hắn bất kính với ta giết hắn lại có ngại gì? Vẫn hy vọng hôm nay các vị mau chóng cho cái trả lời chắc chắn. Vu Thanh Y động tác này ngược lại là có mấy phần uy hiếp ý vị, giết chết Cam Tiểu Cam xem là phẫn mà giết người, thật là giết kê cho hầu tử xem. Nếu như các ngươi không đáp ứng nữa, Cam Tiểu Cam chính là các ngươi kết cục. Hiện tại vẫn chỉ còn lại 5 vị bang chủ, này 5 vị bang chủ đối với không khỏi nhìn nhau vài lần, trao đổi ánh mắt, đang thương lượng làm sao làm. Bọn họ bây giờ là không có hy vọng, La Thiên tại cái kia cũng không dám động thủ, huống chi bọn họ những này không phải thánh cấp cao thủ, hơn nữa vừa nãy trong phòng náo ra như thế động tĩnh lớn, bên ngoài nhưng không có một cái bang hội thành viên xông tới. Dựa theo tình huống bình thường, sớm đã có nhân xông tới đi vào, nhưng bây giờ nhưng không có bất luận một ai. Cho nên người ở phía ngoài hoặc là bị Vu Thanh Y giết chết, hoặc là chính là gian phòng đã bị thánh cấp lĩnh vực che đậy âm thanh, người ở phía ngoài căn bản còn không biết trong phòng phát sinh sự. Vu Thanh Y Liễu, sự tình không muốn làm quá tuyệt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi đã giết một người, chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? La Thiên bây giờ là có khổ không nói ra được, mình là thánh cấp không sai, chính là bởi vì mình là thánh cấp mới càng thêm sợ chết, thế nhưng muốn hắn đầu hàng, đó là không thể nào, thánh cấp mặt mũi không thể mất, hơn nữa liền tính muốn đầu hàng, mình cũng không thể làm người số 1. Vu bang chủ à, tất cả mọi người các nhường một bước khỏe, ngươi yếu địa bản chúng ta có thể làm cho ngươi một điểm. Cần gì phải làm căng, nói đi nói lại, nói vậy Vu bang chủ cũng biết đang ngồi phía sau ít nhiều gì có các thế lực lớn cái bóng, ta nghĩ Vu bang chủ ngươi còn không đến mức toàn bộ đắc tội đi. Bách Tiểu Phong nói. Bách Tiểu Phong biết chuyện hôm nay khó có thể chấm dứt, cho nên chỉ có thể chuyển ra thế lực phía sau. Bách Tiểu Phong phía sau thế lực chính là Tây Môn gia tộc, mà những bang phái khác phía sau thế lực có những gia tộc khác, cũng có hoàng gia hoàng tử, cũng có cái khác ngoại lai thế lực cái bóng. Bách Tiểu Phong nói kỳ thực không sai, có thế lực nào sẽ nguyện ý một hơi liền đắc tội nhiều như vậy thế lực, trừ phi không muốn tại Tử Long đế quốc lăn lộn. Chính cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, thanh ý sẽ cường đại hơn nữa, cũng không dám cùng tứ đại gia tộc hoặc hoàng gia đối nghịch đi. Chương 252, Diệp Thánh Thiên tâm sự. Ha ha, Bách bang chủ không cần uy hiếp thanh ý đi, thanh ý biết Bách bang chủ đứng phía sau chính là Tây Môn gia tộc, hơn nữa ta còn biết Bách bang chủ căn bản không tính Bách, hẳn là họ Tây Môn Phong, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Vu Thanh Ý cười nói. Bách Tiểu Phong xác thực là Tây Môn gia tộc con cháu, tên cũng là gọi Tây Môn Phong, hơn nữa tại Tây Môn gia tộc bên trong thân phận cũng không tính thấp. Bằng không thì cũng sẽ không mò đến cái này phì dầu việc xấu. Ngươi làm sao sẽ biết rõ ràng như vậy? Bách Tiểu Phong không khỏi lùi về sau hai bước, trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi. Tại Tây Môn gia tộc bên trong biết chuyện này cũng là mười mấy người, càng không cần phải nói biết hắn gọi Tây Môn Phong. Chuyện này là Tây Môn gia tộc tuyệt mật, hiện tại lại bị người khác biết được, khẳng định như vậy là để lộ bí mật, đến cùng là ai để lộ bí mật? Rất có thể chính là Tây Môn gia tộc cao tầng. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, cũng không có vĩnh viễn bí mật, biết những này lại có gì khó? Vu Thanh Y có thể biết những này, đương nhiên là Ngân Nguyệt cung cấp tư liệu, bằng không thì như vậy tuyệt mật sự tình Vu Thanh Ý tạm thời vẫn điều tra không ra. Chúng ta nếu như nhập vào Thanh Ý biết, liền lại sẽ thu được chức vị gì đây? Một bang chủ lúc này hỏi. Nhập vào Thanh Ý gặp qua sau, các vị trước kia bang phái sẽ thiết thành đường, mà các vị liền tạm thời hoa nước trước tiên làm cái đường chủ. Các vị có ý kiến gì cứ việc nói, ta Thanh Ý biết gì nói đấy. Cuối cùng tại vũ lực bức bách hạ, năm cái bang chủ đáp ứng trong 10 ngày sau cùng gia nhập Thanh Ý biết, mà Vu Thanh Ý đạt được đáp án sau liền rời đi. Vu Thanh Ý cũng không sợ những này nhân ra vẻ, nếu như có ra vẻ giả, đến lúc đó lại từng cái tiêu diệt mới là. Việc này đến khẩn trương thông báo gia chủ, không nghĩ tới Thanh Ý sẽ mặt sau lại có cường hãn như vậy tổ chức chống đỡ, xem ra rất có thể là đại lục một cái bất thế gia thần bí chủng tộc. Bách Tiểu Phong nghĩ thầm. Bách Tiểu Phong trong miệng đáp ứng, trong lòng lại có chính mình bản tính, hắn mới là không sẽ thoát ly gia tộc của chính mình, đi Thanh Ý sẽ đi làm một cái nho nhỏ đường chủ. Chỉ chớp mắt đã qua thời gian mấy ngày, mà Diệp Thánh Thiên cũng không có đi đi học, vẫn là tại trong càn khôn giới tu luyện, đối với đã tìm tòi đến đột phá biên giới hắn, không có cái gì so với này là trọng yếu hơn sự. Hắn đã đợi thật là nhiều năm, kiên trì đều muốn trà sáng. Ai, hay là không có đột phá, xem ra tích lũy vẫn là không đủ, bất quá ngược lại phải nhanh. Diệp Thánh Tiên đối với tầng tiếp theo cảnh giới rất chờ mong, không có cái gì so với đột phá càng làm hắn vui vẻ chuyện. Mấy ngày chưa đi ra ngoài, cũng không biết trong học viện có thể hay không có cái gì chuyện thú vị phát sinh. Diệp Thánh Tiên sau đó liền đứng dậy, đơn giản thu thập mọi thứ liền xuất ra càn khôn giới. Bước chậm tại học viện Diệp Thánh Tiên, cũng không biết chính mình muốn đi làm gì, cũng là tùy tiện đi loạn đi, nhìn sắp muốn đến mùa hè, cảm thán thời gian trải qua thật nhanh. Chỉ chớp mắt liền đã qua 16 năm. Không sai, Diệp Thánh Thiên đã đi tới này dị thế có 16 năm, 10 thời gian 6 năm xảy ra rất nhiều chuyện, cũng làm cho hắn quên mất rất nhiều chuyện. Diệp Thánh Thiên đã chậm rãi đem nơi này cho dàn ra, Hoa Hạ cái bóng đã từ từ chậm rãi trở thành nhạt. Cũng không phải là Diệp Thánh Thiên phụ ân vong nghĩa, mà là Hoa Hạ xác thực chưa từng đã cho Diệp Thánh Thiên cái gì, mà Diệp Thánh Thiên năm đó tuy rằng không phải phất hành, nhưng là sẽ không mở mịt đi cảm kích trung thành. Ái quốc khẩu hiệu gọi tối hưởng đó là quá lớn, nhưng mà chân chính làm được ái quốc nhưng là tầng thấp nhất giai cấp. tại Hoa Hạ thật sự là một cái quái hiện tượng. An Mạn Hán toàn ghế người là dùng miệng đến hành động cho thấy ái quốc, mà đi khất người nhưng là dùng hai tay hành động đến biểu thị. Diệp Thánh Thiên mỗi khi nghĩ tới đây, chỉ là cười bỏ qua, Hoa Hạ tình hình có vẻ như so với Thần Ma Đại Lục còn muốn tàn khốc. Ta là này Diệp Thánh Thiên không phải đối phương Diệp Thánh Thiên, Hoa Hạ Diệp Thánh Thiên sớm đã chết. Hiện tại Diệp Thánh Thiên quá rất tốt, có xa xỉ sinh hoạt, cao thâm tu vi, còn có ba cái mỹ lệ có thể nhân thị nữ, còn có hai cái khuôn mặt đẹp vị hôn thê, chính mình nếu như từ bỏ tất cả trở lại Hoa Hạ đó chính là ngốc mũ, không phải ngốc mũ vậy chính là đầu góc nước vào. Ừm. Chờ đại lục chuyện, có thể trở về đi chơi một quãng thời gian, Hoa Hạ vẫn có rất nhiều chơi vui danh thắng di tích cổ, tuy rằng bị có chút nhân viên chính phủ phá hỏng không ít. Một ít danh thắng di tích cổ nguyên vì làm quốc gia tài sản, thuộc về văn hóa di sản, nhưng là một ít quan viên vì tự thân lợi ích nhưng trắng trợn phá hoại, hiện tại Hoa Hạ quốc bên trong danh thắng di tích cổ không có mấy cái đáng giá đi. Nhớ tới năm đó chính mình đồng sự nói chuyện đến du lịch chính là đính vé máy bay đi Âu Châu, đi Amazon, đi Ai Cập, đi nước Mỹ, đi Anh Quốc. Ai, không biết là cổ nhân bi kịch, vẫn là quốc nhân bi kịch, vẫn là Hoa Hạ bi kịch. Cũng không biết lão đầu kia đang làm gì. Ừm, ngược lại vô sự, liền đi xem lão đầu này, tỉnh lão nói mình không có suy nghĩ, cũng không biết lão đầu kia có hay không tôn nữ, nếu như có, các cả. Người nào đó ở nơi đó vô sỉ cười gian. Mà đang nghiên cứu sách pháp thuật lạp tạp tư không hiểu ra sao dùng mình một cái, nghĩ thầm nhất định là tối hôm qua chính mình không có ngủ không tốt. Ai, người đã giả, xem ra sau này vẫn là thiếu ngao điểm dạ cho thỏa đáng. Diệp Thánh Thiên một đường tùy tiện đi một chút, chỉ chốc lát sau liền đến Lạp Tạp Tư văn phòng. Gõ cửa đối với Diệp Thánh Thiên đó là không thể nào, đối với lao đầu này cũng không thể khách khí, người càng khách khí, hắn lại càng đạp mũi trên nhãn, cho nên đối với loại người này chính là không thể quá khách khí. Lao đầu ngươi đây là đang làm gì? Diệp Thánh Thiên đi vào Lạp Tạp Tư bên cạnh hỏi. Nghiên cứu pháp thuật. Lạp Tạp Tư đơn giản đáp. Diệp Thánh Thiên nhìn cái kia bản phá sách ma pháp, trang giấy cũng đã ố vàng. Cũng không biết Lạp Tạp Tư thấy thế nào đến xuống, thậm chí có địa phương phòng trừng còn sẽ có khuyết tờ đoạn trương địa phương, nếu như chính mình phòng trừng đã sớm ném đi. Diệp Thánh Tiên làm sao biết này bản sách pháp thuật chân quý vô cùng, là Lạp Tạp Tư gần nhất ngẫu nhiên đoạt được, coi là chân bảo, một rảnh rỗi nhàn liền đến nghiên cứu. Này bản sách ma pháp chính là trước đây một vị vĩ đại pháp thần ghi lại, bên trong có không ít vị kia pháp thần nghiên cứu thành quả còn hắn nữa lý luận, luôn luôn si mê với pháp thuật Lạp Tạp Tư tự nhiên sẽ say mê với này bản sách ma pháp trên, cho dù là tìm tới một cái thất truyền pháp thuật cũng là đối với đại lục pháp thuật phát triển một cái cống hiến. Ta nói ngươi lao đầu, ngươi nhân cũng trưởng thành, lại xem hoàng thư, này nếu như bị bên ngoài sư sinh biết, bọn họ sùng bái nhất tôn kính nhất một đời pháp thần Lạp Tạp Tư tiên sinh lại một người quỷ quỷ tuy tuy ở trong phòng làm việc xem hoàng thư, không biết bọn họ đem làm cảm tưởng gì. Diệp Thánh Tiên vô sỉ quay về Lạp Tạp Tư nói rằng, trong giọng nói trêu chọc mùi vị mười phần. Tiểu tử thúi nói nhăng gì đó. Ta một ông lão xem đồ vật kia làm gì. Nhìn rõ ràng đây là sách ma pháp, nhưng là hiếm thấy bảo bối à, ngươi chính là có tiền cũng mua không được đồ vật. Lạp Tạp Tư vừa nghe Diệp Thánh Tiên nói xấu hắn xem hoàng thư, lập tức trừng mắt tuổi dâu mép nói rằng. Chương 253, Lộ Ti lão sư. Lạp Tạp Tư nhưng là pháp thần, chú trọng nhất danh tiếng, càng không cần phải nói bị nói xấu xem hoàng thư, nếu như việc này chuyển ra ngoài, chính mình một đời anh danh nhưng là hủy hoại trong chốc lát. Đặc biệt là Diệp Thánh Thiên thằng ngãi này, mặt sau miến vô số, chỉ cần từ trong miệng hắn chuyển ra ngoài, không tới nửa ngày bảo đảm toàn học viện người đều sẽ biết. Khái khái, tuy rằng ta tuổi trẻ thời điểm là từng xem qua mấy quyển, nhưng dù sao cũng là mấy chục năm đi tới sự, đã lúc qua lại thiên. Chuyện xưa hà tất nhắc lại. Ai không có còn trẻ hoang đường thời điểm. Lão đầu, ngươi cho rằng ta không biết chữ à, ngươi nhìn ngươi trang giấy kia ố vàng rõ ràng cho thấy tục tiểu thư tịch, ai, mọi người già như vậy, vẫn xem người trẻ tuổi đồ vật, cũng không biết ngươi phía dưới linh kiện có được hay không. Diệp Thánh Thiên nói xong cũng kéo cái ghế ngồi xuống. Ngươi mới là không hành nghi, lão tử linh kiện tuyệt đối hữu dụng. Lão đầu, ta sao nhìn ngươi đều liền nữ nhân tay nhỏ đều không kéo qua, miệng nhỏ đều không có thân quá đi. Nào có sự, nhớ năm đó lão tử cũng là anh tuấn lỗi lạc, phong lưu hơn người, không biết có bao nhiêu mỹ nữ vì làm ta thủ mặc quả. Bất quá Lạp Tạp Tư nói rằng cuối cùng, âm thanh càng ngày càng nhỏ, rõ ràng có điểm chột dạ. Diệp Thánh Thiên xem Lạp Tạp Tư dáng vẻ liền biết Lạp Tạp Tư chưa hề nói thật, liền liền không nữa trêu ghẹo, mà là giọng nói vừa chuyển, đối với hắn hỏi, ngươi mấy ngày hôm trước không phải nói Lộ Ti lão sư muốn dẫn đội tiến vào ma thú rừng rậm sao? Làm sao đều không có tin tức? Ồ, ta đang muốn vì việc này tìm ngươi, cũng không biết ngươi mấy ngày này ngươi mọi người đi đâu, tìm ngươi mấy lần đều chưa thấy nhân. Lạp Tạp Tư tả hoàn nói. Nguyên lai Lạp Tạp Tư mấy ngày này phái người đi tìm quá Diệp Thánh Thiên. Bất quá Diệp Thánh Thiên đều tại trong càn khôn giới tu luyện, tìm đến Diệp Thánh Thiên người đều nhào không. Mấy ngày này có việc, cho nên. Ngươi hiểu. Diệp Thánh Thiên buông tay, vô tội nói rằng. Ta mới không rảnh quản ngươi nhàn sự, chuẩn bị hạ hậu thiên liền xuất phát, còn có cái kia Ngô Mánh sự tình ngươi làm một thoáng, hắn đã đáp ứng cho ngươi 1 triệu kim tệ. Lạp Tạp Tư cho rằng Diệp Thánh Thiên trở lại cùng nàng thị nữ hẹn hò, hay là cám dỗ một cái nào đó tiểu mimi, không thể trách. Lạp Tạp Tư nghĩ như vậy, Diệp Thánh Thiên nhân phẩm đặt tại chỗ ấy, có dẫm vào vết xe đổ. Ngô Mánh trải qua Lạp Tạp Tư khuyên bảo cũng đã đáp ứng. Vội vã phái người cho nhà sao tin đưa tiền lại đây. Nô Mánh nhà cũng là một cái đại quý tộc, trong nhà giàu có vô cùng, bởi vậy hoa cái bách 800.000 ngược lại cũng sẽ không đả thương đến về căn bản. Gia nhân ở nghe nói Ngô Mánh là bị Diệp Kiếm Thiên tôn tử thương sau khi, không dám nói một câu, mà là để nhân chuẩn bị hậu lễ chuẩn bị đi bái phòng Diệp phủ đối tội. Nhân gia Diệp phủ bất luận thực lực cùng thế lực đều lớn hơn mình, đùa chơi chết chính mình hãy cùng bóp chết một con kiến đơn giản như thế, ngoại trừ mắng to con mình không hăng hái ở ngoài còn có thể làm sao? Lễ muốn bồi, tiền muốn đưa không phải. Lao đầu, ngươi nói ta có phải hay không muốn ít đi? Diệp Thánh Thiên thẳng ngãi này tại Lạp Tạp Tư mới vừa nói xong, lại đột nhiên bước lên một câu nói kia. 1 triệu kim tệ vẫn còn chê ít, nếu như vậy đều ngại ít, cũng không biết Diệp Thánh Thiên rốt cuộc muốn bao nhiêu kim tệ mới là không sẽ ngại ít, lẽ nào hiện tại kim tệ đã mất giá? Lạp Tạp Tư phiền muộn nghĩ đến. Được rồi, không cần đả kích lao nhân ra ta, nặc, cầm. Lạp Tạp Tư từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ ma tinh tạp đưa cho Diệp Thánh Thiên, Diệp Thánh Thiên tiện tay nắm quá ma tinh tạp liền ném vào càn khôn giới, bởi vì hắn căn bản không cần nhìn liền biết bên trong mức là 1 triệu kim tệ. Ngươi đều bất quá mục một thoáng mức. Lạp Tạp Tư kinh ngạc hỏi. Món tiền nhỏ mà thôi, ta nghĩ ngươi đường đường pháp thần sẽ không lừa dối học sinh em. Diệp Thánh Thiên tiền đại khí thô nói rằng, trong giọng nói căn bản không đem 1 triệu kim tệ để vào trong mắt. Đó là, nhớ ta đường đường pháp thần Lạp Tạp Tư sao lại đem những này món tiền nhỏ để vào trong mắt, nhớ năm đó. Lạp Tạp Tư tại cái kia lại nhảy nói rằng, liền Diệp Thánh Thiên khi nào rời khỏi đều không có phát hiện. Ừm, ta đã nói với ngươi. Ngươi, tiểu tử thúi nhân lại chạy không còn. Lạp Tạp Tư nói, liền phát hiện Diệp Thánh Thiên mọi người không còn hình bóng. Liền đoán trách một câu, cứ tiếp tục túi đầu nghiên cứu pháp thuật, trong miệng phát sinh trà trà than thở âm thanh. Lão đầu kia cho hắn điểm dương quang liền sáng lạ, may mà ngẫu lưu đến nhanh, bằng không thì lại muốn nghe những này cảm giảm. Diệp Thánh Thiên vỗ ngực, lầm bầm lầu bầu nói rằng: "Diệp bạn học, Diệp bạn học." Diệp Thánh Thiên mới vừa đi chưa tới 2 bước, đã bị 2 tiếng giọng nữ gọi lại. Diệp Thánh Thiên xoay người, thấy là Lộ Ti lão sư, dừng bước, chờ Lộ Ti lão sư đi tới, đối với hắn nói rằng: "Lộ Ti lão sư gọi ta chuyện gì?" Nguyên lai Lộ Ti lão sư mới vừa lên xong khóa, phải trở về văn phòng. Bất quá nhưng đúng dịp đụng tới Diệp Thánh Thiên. Đối với Diệp Thánh Thiên hắn là có ấn tượng, vừa tới liền thay thế mình lớp đạt được luận võ người số 1, chính mình làm chủ nhiệm lớp lẽ ra cảm tạ hắn mới là, nhưng là người học sinh này quá không coi ai ra gì, tới 1 tuần nhiều lại không có trải qua 1 ngày khóa. Lộ Ti lão sư trong mắt tối không chứa được tiến vào hạt cát, bởi vậy vẫn muốn tìm Diệp Thánh Thiên nói chuyện, bất quá Diệp Thánh Thiên liền cái bóng cũng không lộ diện, cho nên vẫn không có cơ hội, vốn là muốn nói cho Lạp Tạp Tư viện trưởng, bất quá vừa nghĩ vừa tới học sinh không dễ dàng, nếu như bị viện trưởng biết trốn học khả năng cũng bị khai trừ. liền nhẫn nhịn chưa nói. Lộ Ti lão sư không biết là Diệp Thánh Thiên không đi học, nhưng là Lạp Tạp Tư lão đầu kia đặc phê, đến nay mới thôi chỉ cái này một người, chính là hoàng tử tới nơi này đến trường đều không có tốt như vậy lãnh ngộ. Diệp bạn học tự luận võ đoạt quan sau khi, vì sao liên tiếp mấy ngày chưa từng tới lớp? Lẽ nào Diệp bạn học cho rằng lão sư đã không dạy được người sao? Vẫn là Diệp bạn học cho là mình đã có thể tại học viện tốt nghiệp. Lộ Ti vừa đi đến Diệp Thánh Thiên trước mặt, liền bùm bùm hỏi 3 cái vấn đề, căn bản không cho Diệp Thánh Thiên cơ hội phản ứng. Lộ Ti lão sư? Lão sư nào? Ta là ngươi lão sư sao? Ngươi còn tưởng là mình là học sinh sao? Đạt được 1 điểm thành tựu liền tự kiêu tự mãn, ngươi nhìn ngươi có cái nào điểm học sinh dáng vẻ? Ngươi đồng phục học sinh, ngươi sách vở. Ngạch Diệp Thánh Thiên ngày hôm nay rốt cuộc biết vì sao tình nguyện đắc tội tiểu nhân, cũng không có thể đắc tội mỹ nữ. Chính mình còn chưa nói quá một câu nói, Lộ Ti lão sư đã nói nhiều như vậy, nếu như mình lại phản bác một câu, như vậy Lộ Ti lão sư còn không biết nói ra bao nhiêu câu. Ai, nữ nhân thực sự là kỳ quái động vật. Xem ra nữ nhân càng đẹp, tính khí càng lớn, vẫn là khẩn trương tiềm hảo. Trong lòng quyết định chủ ý lách người Diệp Thánh Thiên, liền nói rằng, thật là đúng Diệp à, Lộ Ti lão sư, ngươi cũng tại này à, ta còn có việc, trước hết đi, Lộ Ti lão sư hẹn gặp lại. Diệp Thánh Thiên nói xong, liền muốn rời khỏi, bất quá Diệp Thánh Thiên ý nghĩ là được, nhưng là phải rời khỏi, hay là muốn hỏi qua Lộ Ti lão sư có đáp ứng hay không. Chương 254, đồng ý mang đội. Nay không, Diệp Thánh Thiên chân trước cùng mới vừa bước ra, chân sau cùng vẫn không đổi tới, Lộ Ti lão sư cũng đã vọt đến Diệp Thánh Thiên trước mặt, khóe miệng làm nổi lên một đạo nụ cười, nói rằng, Diệp bạn học gấp như thế, này là muốn đi đâu à? Có phải hay không muốn vội vã đi học à? Đúng vậy, đúng vậy. Diệp Thánh Thiên vội vàng nói. Lộ Ti lão sư nghe xong, cũng không có sinh khí, mà là nụ cười càng sâu, tiếp tục nói, như vậy à, ta vừa vặn cũng muốn đi học, Diệp bạn học cùng lão sư cùng đi, làm sao? Diệp Thánh Thiên thầm nghĩ, cùng đi với ngươi, khẳng định đi không được, hơn nữa thấy ngươi ôm sách vợ mà đến, định là học xong mới về, liền tính hạ tiết có khóa, cũng không cần đi đến sớm như vậy. Lộ Ti lão sư, vừa nãy Lạp Tạp Tư viện trưởng muốn tìm ngươi có việc, thật giống như là muốn nói hậu thiên chuyện gì. Bất quá cụ thể chuyện gì ta không rõ ràng. Viện trưởng tìm ta, có thể có chuyện gì? Lộ Ti lão sư nghi hoặc một tiếng. Bình thường Lạp Tạp Tư sẽ không chủ động tìm giáo sư nói chuyện, trừ phi gặp phải cái gì chuyện khẩn cấp. Ta cũng không biết, giống như cùng ma thú nào rừng rậm có quan hệ. Ồ, đúng rồi, ta suýt chút nữa đem việc này quên đi. Lộ Ti lão sư tay phải đánh chính mình cái chán 2 lần, nói rằng: "Nguyên lai, Lạp Tạp Tư cùng Lộ Ti lão sư đề cập quá lần này mang đội đến ma thú rừng rậm, đem mang đội lão sư nếu đổi lại là nàng, trưng cầu nàng ý kiến." Lộ Ti lão sư lúc đó bởi quá vội vàng cho nên cũng không hề đáp ứng, mà là nói mình quay đầu lại cân nhắc một thoáng. Bởi vậy, lấy này xem ra, Lạp Tạp Tư thật sự là tìm chính mình, Diệp Thánh Thiên cũng không hề lừa gạt mình. Bất quá chính cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Diệp Thánh Thiên nhưng là lừa dối Lộ Ti lão sư, nếu như Lộ Ti lão sư biết, cũng không biết có thể hay không cầm một cái pháp trượng truy sát chính mình. Diệp bạn học phải nhớ phải đến đi học, ta đi một chút sẽ trở lại.
Vâng, lão sư, ta bảo đảm đi đi học.
Bất quá Diệp Thánh Thiên trong lòng bỏ thêm hai chữ mới là lạ. Lộ Ti thành thật một chút gật đầu, đối với Diệp Thánh Thiên biểu hiện rất hài lòng. Diệp Thánh Thiên tại Lộ Ti trong mắt chính là một cái hạt giống tốt, chỉ cần hơi thêm bồi dưỡng liền có thể thành bảo vật. Sau đó, Diệp Thánh Thiên liền rời đi. Đương nhiên Diệp Thánh Thiên là sẽ không đi đi học, hắn vẫn không có ngốc đến cái kia phần. Lộ Ti lão sư thì lại chờ Diệp Thánh Thiên sau khi rời đi, liền đến viện trưởng văn phòng, gõ nhẹ hai tiếng môn, chờ bên trong truyền ra lạp tạp tư âm thanh, mới đẩy cửa đi vào.
Viện trưởng, người tìm ta.
Lộ Ti vừa vào cửa, liền quay về lạp tạp tư nói rằng. Lạp tạp tư ngẩng đầu thấy là Lộ Ti lão sư, liền cười nói, nguyên lai là Lộ Ti lão sư à, tìm ta lão già vì sao sự nha?
Viện trưởng, không phải ngươi tìm ta sao?
Lộ Ti lão sư nghi vấn nói.
Không có a, ngươi không ở đi học sao?
Ta học xong, vừa nãy có bạn học nói ngươi sai người muốn tìm ta.
Ồ,
đem chuyện vừa rồi nói một chút xem.
Là cái dạng này, viện trưởng.
Lộ Ti liền đem gặp phải Diệp Thánh Thiên tiền tiền hậu hậu sự, cùng lạp tạp tư nói một lần, bất quá cũng không hề đề cập Diệp Thánh Thiên không có đi đi học sự.
Ồ,
ngươi xem ta này đầu, ngươi đã giả, liền không còn dùng được, mới vừa rồi còn phái Trịnh lão sư đi tìm ngươi tới, lúc này đầu liền quên đi mất. Lạp tạp tư căn bản không có phái quá Trịnh lão sư đi tìm Lộ Ti lão sư, mà là thế Diệp Thánh Thiên che giấu đi. Thầm nghĩ tiểu tử túi ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình. Lộ Ti nghĩ thầm lạp tạp tư thân là pháp thần, không nên mau quên như vậy mới đúng, bất quá chính mình thân là giáo sư, lại há có thể hỏi đến viện trưởng sự.
Viện trưởng, ta chính muốn nói với ngươi chuyện này.
Ta đã suy nghĩ kỹ, quyết định mang đội đi ma thú rừng rậm.
Ha ha, Lộ Ti lão sư có thể đáp ứng, ta cảm thấy rất vui mừng.
Lần này có Lộ Ti lão sư mang đội, học viện liền thả 100 cái tâm. Ta nhất định không phụ viện trưởng nhờ vả, đem mỗi một vị bạn học đều an toàn không việc gì mang về được. Có Lộ Ti lão sư bảo đảm, chúng ta còn có cái gì không yên lòng, ha ha, đây là này lần đi bạn học danh sách.
Lạp tạp tư từ một tờ trong tư liệu rút ra một trang giấy, đưa cho Lộ Ti lão sư.
Lộ Ti lão sư tay phải tiếp nhận, thuận tiện liếc một cái, nhìn thấy danh sách trên lại có 51 nhân, so với năm rồi nhiều một người. Lộ Ti lão sư coi chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi, lại nhìn hai mắt mới xác định xác thực là 51 nhân.
Liền, Lộ Ti lão sư liền nghi ngờ hỏi, viện trưởng, thế nào lại là 51 cá nhân?
Hàng năm không đều là 50 cá nhân, lần này làm sao sẽ thêm một cá nhân ra đây?
Lạp tạp tư liền biết Lộ Ti lão sư biết cái này sao hỏi, liền cười nói, lần này vũ bỉ, giết ra một thất hắc mã, một đường ngựa tải chẳng tướng, đoạt được quán quân, học viện vì bồi dưỡng hắn, trải qua mấy vị trưởng lão đồng ý, cố ý lâm thời thêm vào vị bạn học này.
Vũ bỉ quán quân không phải là vừa mới nhìn thấy Diệp Thánh Thiên sao?
Lộ Ti lần thứ hai nhìn thoáng qua danh sách, bất quá lần này đem so với rất chăm chú, rốt cục tại vị trí trung tâm nhìn thấy Diệp Thánh Thiên tên.
Cũng không biết có phải hay không là cố ý, Diệp Thánh Thiên vốn là sau thêm vào, lại chen chúc tại vị trí trung tâm, khá là kỳ lạ.
Càng kỳ lạ cũng không phải là cái này, mà là lâm thời đổi mang đội lão sư, trước đây cũng chưa từng xảy ra cùng loại sự tình, hơn nữa còn lựa chọn chính mình, không biết học viện dụng ý ở đâu.
Bất quá học viện nếu như thế tin tưởng mình, như vậy chính mình liền muốn chăm chú phụ trách lên, bởi vì đi ma thú xâm lâm khả không phải đi ngoạn, hơn nữa nơi nào phiêu lưu rất cao.
Nói như vậy, mang đội lão sư đều là ưu tú cao niên cấp lão sư, an toàn sau khi trở về, liền cơ bản đều sẽ lên trước, cho nên rất nhiều cao niên cấp lão sư đều tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm tảng mỡ dày này.
Đi ma thú rừng rậm là gặp nguy hiểm không sai. Bất quá cơ bản sẽ không đi tới cao cấp ma thú hoạt động khu vực, cho nên tính nguy hiểm đại hạ thấp.
Hoàng gia Ma Vũ học viện trong lịch sử chỉ có một lần mang đội lao sư hy sinh, bất quá đó là bởi vì ngày đó cái kia thánh cấp ma thú cùng một cái khác thánh thú tranh địa bàn thất lợi, tâm tình không tốt liền đi tới ngoại vi đi dạo, tìm một ít cấp thấp ma thú bắt nạt, tắt tắt hỏa khí, vừa vận đụng tới bọn họ một đội này thành viên tại tàn sát cấp thấp ma thú.
Nay còn phải, lại dám tại chính mình địa bàn trên tàn sát chính mình binh sĩ.
Liền thánh thú giận dữ, rít gào một tiếng, liền xông tới qua. Cái kia mang đội lão sư vì hiểm hộ học phát sinh rút đi, liền cùng thánh thú tranh đấu lên.
Cái kia mang đội lão sư cũng là cái thánh cấp cao thủ, bất quá không phải thánh thú đối thủ, phải biết một cái thánh thú có thể muốn bù đắp được mấy cái thánh cấp cao thủ, hơn nữa thánh thú bị thô nhục hậu căn bản không đánh nổi, liền kết quả cuối cùng là cái kia mang đội lão sư bị thánh thú cho phân thây.
Mà cái kia thánh thú cũng nhận được phát tiết, liền không nữa truy kích những học sinh kia.
Phải biết thánh thú đều là có trí khôn, hơn nữa thông minh cũng không kém ai loại.
Con kia thánh thú biết mình nếu như lại đi truy sát đi những nhân loại kia, như vậy thì có thể sẽ đưa tới nhân loại thần cấp cao thủ trả thù, đến lúc đó chính mình chẳng phải là muốn trở thành nhân loại trong miệng thịt, liền từ bỏ truy sát ý nghĩ, mà là trở lại ngủ sái dương quang đi tới.
Chương 255, lại đi từ lâu.
Trong ma thú rừng rậm thần thú đã từng cùng nhân loại từng có hiệp nghị, thần thú sẽ không công kích nhân loại, mà nhân loại thần cấp cao thủ cũng không có thể tùy tiện vào ma thú rừng rậm, bằng không liền muốn chịu ma thú rừng rậm ma thú truy sát. Bởi vậy có rất ít thần cấp cao thủ đi ma thú rừng rậm hoạt động.
Đương nhiên cũng không phải là không có, khẳng định có thần cấp cao thủ đi ma thú rừng rậm hoạt động, bất quá là đem tu vi ép đến thánh cấp, đồng thời chỉ cần không tiến vào trong ma thú rừng rậm bộ là được.
Lộ Ti lão sư đang cùng mình mấy cái tiểu thư muội thương lượng hạ, sẽ cùng ý mang đội, dù sao cơ hội hiếm có nha, một người trung niên cấp lão sư mang đội tại học viện trên là không thể nào, cho nên cơ hội hiếm có, Lộ Ti lão sư đương nhiên phải nắm chặt. Lộ Ti lão sư, còn có nghi vấn gì sao?
Không có.
Không là tốt rồi. Lộ Ti lão sư bắt được danh sách, liền rời đi lạp tạp tư văn phòng. Sau khi đi tới văn phòng, bất quá tìm không được Diệp Thánh Thiên, trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng: Diệp Thánh Thiên, ngươi chờ, lão nương không thu thập ngươi, liền không cứ gọi Lộ Ti. Mà chúng ta lúc này Diệp Thánh Thiên bạn học chính đang Tây Lai trấn đường phố đi dạo, chính đang mua một ít sinh hoạt đồ dùng. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi, rời đi Lộ Ti lão sư sau khi liền đã tới Tây Môn trấn. Diệp Thánh Thiên đi dạo nửa canh giờ, cũng đã đem Tây Môn trấn đi dạo gần như, chính trực bữa trưa canh giờ, bởi vậy Diệp Thánh Thiên tự nhiên đi chỗ đó ngày mới đến tiểu lâu nào. Tiểu lâu nào tại Tây Lai trấn là nổi danh nhất, xa hoa nhất một nhà, tới đây lý cơ bản đều là học viện học sinh cùng nơi này thương nhân tân sĩ. Khách quan, ngài đã tới, trên lầu đình. Nguyên lai nên tiếp tiểu nhị chính là lần kia cho Diệp Thánh Thiên dẫn ngựa vị kia, bởi vậy đối với Diệp Thánh Thiên khắc sâu ấn tượng.
Ừm.
Trên lầu quý khách một vị. Tiểu nhị đầu tiên đối với trong tiểu lâu thét to nói. Tiểu nhị thét to xong, liền đem Diệp Thánh Thiên lĩnh tiến vào tiểu lâu, bất quá bây giờ là dùng cơm đỉnh cao kỳ, cho nên hảo chỗ ngồi cũng đã bị chiếm đi, Diệp Thánh Thiên không thể làm gì khác hơn là tìm cái dựa vào tường chỗ ngồi. Tiểu nhị cầm lấy trên vai khăn lau, liền đem cái bàn lau chùi sạch sẽ, sau đó thỉnh Diệp Thánh Thiên dưới trướng, chờ Diệp Thánh Thiên sau khi ngồi xuống, quay về Diệp Thánh Thiên nói, khách quan, muốn ăn chút gì? Sở trường thức ăn ngon lên một lượng, không sợ không có tiền trả tiền, mặt khác thang một bình rượu ngon được. Diệp Thánh Thiên ăn cơm chưa bao giờ bạc đãi chính mình, ngược lại dùng không phải là của mình tiền, hơn nữa ngày hôm nay mới vừa kinh doanh có lãi 1 triệu kim tệ, chẳng khác gì là chính mình ăn cơm, chia tay người đến trả tiền. Được rồi, khách quan chờ. Tiểu nhị đem khăn lau hướng về vai vung một cái, lưu câu nói tiếp theo, vui vẻ rời khỏi. Nhìn rời khỏi tiểu nhị, Diệp Thánh Thiên không khỏi nhớ tới Hoa Hạ những này cấp 5 sao tiểu lâu người phục vụ, các nàng thái độ căn bản không thể cùng tiểu nhị so với, không biết là xã hội tiến bộ vẫn là xã hội rút lui. Bất kể là xã hội tiến bộ vẫn là xã hội rút lui, Diệp Thánh Thiên đều sẽ không đi làm chút gì, nỗ lực đi thay đổi cái gì, những này tiên Phật vĩnh viễn hưởng thụ nhân gian hương hỏa, đều chưa từng làm chút gì, huống chi chính hắn một vô danh tiểu bối, nếu quả thật làm, trái lại đồ lưu chuyện cười mà thôi. Khách quan, đây là ngươi cơm nước. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị liền đem Diệp Thánh Thiên điểm cơm nước bưng lên. Diệp Thánh Thiên ừng một tiếng. Khách quan trầm dùng, có bất cứ phân phó nào đều có thể gọi tiểu nhân, nhỏ bé lại đây. Tiểu nhị đem rượu món ăn dọn xong, liền rời đi, đi vào kế tục chào hỏi khách cửa. Diệp Thánh Thiên biên uống tiểu tửu, vừa ăn ăn sáng, một mặt say sưa dạng, có một tuần không có ăn được như vậy ngon miệng cơm nước, đều muốn đem tiểu lâu kia đầu bếp mời mọc trở lại, chuyên môn cho mình nấu ăn, bất quá e sợ tiểu lâu kia ông chủ không chịu. Muốn hỏi trên đời chuyện gì nhiều nhất? Thuộc về bất bình việc. Nay không, Diệp Thánh Thiên chính ăn được sảng khoái, dưới lầu liền truyền đến tiếng chói tai tạp tạp âm thanh, vừa mới bắt đầu chỉ là vài câu vụn vặt chửi rủa âm thanh, không quá mấy phần thời gian, liền truyền đến tranh đấu âm thanh. Trên lầu có khách nhân vì xem trò vui, liền cơm đều không nóng nảy ăn, vội vàng đuổi xuống lâu, lúc này trên lầu khách nhân không có mấy người, liền Diệp Thánh Thiên ở bên trong tổng cộng còn có 3 bàn, 5 người không có xuống. Trong 5 người trừ Diệp Thánh Thiên ở ngoài còn có 4 người, trong 4 người kia có 3 người là học viện học sinh, bởi vì cái kia phó đã phẫn rõ ràng cho thấy nói cho người khác biết chúng ta chính là Ma Vũ học viện, phải biết Ma Vũ học viện người ở chỗ này rất được tôn trọng, địa phương người sẽ không đi trêu chọc Ma Vũ học viện học sinh. Còn có một người là một thon gầy lão tẩu, ăn mặc màu đen đại bảo, cái trán che kín nếp nhăn, đối với phía dưới động tĩnh, cái kia lão tẩu chỉ là lỗ tai nhúc nhích một chút, cứ tiếp tục uống rượu, giống như chuyện gì đều không có quan hệ gì với chính mình như thế. Phía dưới động tĩnh càng ngày càng to lớn, đoạn bàn toái ghế âm thanh không ngừng, toàn bộ tiểu lâu đều có điểm loạn trò loạn trạng, có thể tại như vậy động tĩnh dưới, vẫn có thể nuốt trôi cơm, đều không phải hời hợt hạng người. Diệp Thánh Thiên nhìn 4 người kia một chút, cứ tiếp tục ăn món ăn, uống rượu, cũng không hề để ở trong lòng. Diệp Thánh Thiên cũng không phải là loại buồn chán kia cực độ người, nhìn thấy một người liền muốn điều tra rõ ràng, cuộc sống kia chẳng phải là rất không có lạc thú có thể nói. Rốt cục âm thanh càng ngày càng to lớn, cái kia 3 cái học viện học sinh không chịu được nổi, đi xuống lầu, không biết là rời đi, vẫn là xem cho vui, bất quá này đều cùng Diệp Thánh Thiên không quan hệ. Vị lão nhân này ra, phía dưới như vậy động tĩnh lớn tại sao không đi thu thu? Diệp Thánh Thiên lúc này quay về cái kia thản nhiên tự nặc lão tẩu nói rằng, người lão tẩu nghe vậy, nhìn thoáng qua Diệp Thánh Thiên, bất quá Diệp Thánh Thiên ngồi ở góc tường, tia sáng lờ mờ, bất quá nghe non nớt âm thanh biết là một người trẻ tuổi, liền cười nói, người trẻ tuổi, ngươi cũng không phải là không có xuống, ngồi ở góc tường độc cầm sao? Diệp Thánh Thiên bưng lên một chén nước tiểu uống một hơi cạn sạch, nói rằng, ta tâm dục tĩnh, như vậy ngon miệng cơm nước, nếu không thể hưởng dụng chẳng phải đáng tiếc. Người trẻ tuổi nói không sai, náo nhiệt vậy chính là đồ nhất thời sảng khoái mà thôi, mà cơm nước ăn vào trong bụng có thể chống đỡ buổi sáng đói bụng, lại nói như vậy rượu ngon không ẩm cái kia thì quá là đáng tiếc, thương tiểu phiêu ngàn dặm, chỉ có quân không nhìn được, ngươi nói là nhân đáng thương đây, vẫn là tiểu đáng thương đây. Lao tẩu lời ấy ngược lại là có mấy phần tài tử chỉ có báo quốc chi tâm, nhưng không hề có đất dụng vo ý tứ. Dung tiểu đến cho thấy chính mình tình cảnh, ngược lại cũng đúng là đặc biệt, bất quá Diệp Thánh Thiên nhìn cái kia lão tẩu trang phục tuy rằng có điểm chán nản, nhưng ăn cơm nước đều là bản điểm đặc sắc chi món ăn, giá tiền không ít, cũng không biết lão giả này có hay không kim tệ trả tiền. Lão nhân gia, lẽ nào ngươi không biết tiểu lại hương cũng có không tốt giả, thiếu nữ lại mỹ cũng có gọi là xấu giả. Lão nhân gia cần gì phải như vậy chấp nhất, đại lục to lớn, e sợ có vạn vạn km2, nơi nào không có lão nhân gia cư trú vị trí. Diệp Thánh Thiên lời ấy có khuyên bảo tâm ý, hơn nữa còn là khuyên lão tẩu ẩn cư, bất quá đây chỉ là Diệp Thánh Thiên thăm dò chi ngữ, nếu như này lão tẩu thật có chân tài thực học, Diệp Thánh Thiên lại há sẽ bỏ qua hắn.
Chương 256, trăng trận cướp đoạt thủy khuynh thành.
Người trẻ tuổi, học hành gian khổ 10 năm chỉ vì một cái quan tự mà thôi, luyện công trăm năm lại vì sao? Chỉ vì cái kia mờ ảo vô tung siêu thần cấp tu vi. Nói cho cùng bất quá vì một cái lợi, lợi tự phủ đầu, người trong thiên hạ đổ số tới. Thon gầy lão tẩu cũng uống một chén nước ỉu, nói rằng, lời nói hơi có điểm phiền muộn.
Tục ngạ, tiền có thể thông quỷ thần.
Thánh cấp, thần cấp thì lại làm sao?
Chỉ cần có tiền như thường có thể mời được.
Ha ha, nếu lão nhân gia đem hết thảy đều đã nhìn thấu, cần gì phải lưu luyến này thế tục nơi, cao sơn lưu thủy nơi mới là người phúc địa.
Diệp Thánh Thiên cùng cái kia thon gầy lão tẩu một hỏi một đáp, rất có ý vị.
Cái kia thon gầy lão tẩu tựa như đoán giận, tựa như phiền muộn, tựa như cảm thán, mà Diệp Thánh Thiên nhưng là không ngừng mà khuyên nhủ thon gầy lão tẩu quy ẩn núi rừng.
Sơn lại cao hơn cũng có sụp xuống thời điểm, thủy lại thanh cũng có không sạch sẽ ngày ấy.
Thiên hạ đã không lão nhân gia ta cư trú vị trí, ha ha.
Thon gầy lão tẩu nói xong, liền cười ha ha, trong tiếng cười mang theo mấy phần thê lương, mấy phần đau xót.
Đối với tiểu khi ca, nhân sinh bao nhiêu?
Thí dụ như sương mai, đi nhật khổ nhiều.
Khái lúc này lấy khảng, ưu tư khó quên.
Dùng cái gì giải ưu, chỉ có đỗ khang.
Thanh thanh tử câm, xa xôi ta tâm.
Nhưng vì làm quân cố, trầm ngâm đến nay.
Ô ô lộc minh, thực giã chi bình.
Ta có khách quý, cổ sắt thổi xanh.
Rõ ràng như nguyệt, khi nào có thể suyết.
Ưu từ đó đến, không thể đoạn tuyệt.
Càng mạch độ thiên, hưởng dùng tương tồn.
Khế quát nói yến, tâm niệm cửu ân.
Trăng sáng sao thưa, ô thước bay về phía nam.
Nhiều thụ ba tác, hà cảnh có thể y yể.
Sơn không nghề cao, hải không nghề sâu.
Chu công thổ bộ, thiên hạ một lòng.
Diệp Thánh Thiên cũng không nói gì thêm, mà là đứng dậy, cầm lấy bầu rượu, ngửa đầu uống ngược ngược, sau khi xa xôi ngâm sướng nói.
Này thơ ca vì làm Tào Tháo, đoạn ca hành, thơ lấy một loại hát vang cùng than nhẹ lẫn nhau vì làm dùng hình thức đến nói hết hùng hồn kịch liệt tình cảm.
Khi thì gõ nhịp cất cao giọng hát, khái lúc này lấy khảng, khi thì trầm ngâm không nói, ưu tư khó quên, khi thì nhân hiện tại không được mà lo lắng, khi thì nhân hiện tại quy phụ mà vui vô cùng.
Quanh co, một ưu vui vẻ, hốt tư hốt cấp, tất cả đều là một mảnh liên tài trí hiển tâm ý.
Diệp Thánh Thiên hiện tại ngâm sướng ra đây, đương nhiên là sướng cùng nên thon gầy lao tẩu nghe, trong đó cái vừa ý vị không cần phải nói, Diệp Thánh Thiên tự nhiên là nổi lên ái tài chi tâm.
Ha ha.
Diệp Thánh Thiên ngâm hát xong, liền cười to xuống lầu, trên lầu chỉ để lại thon gầy lao tẩu môi nổ không ngừng, chính đang lẩm bẩm đoạn ca hành.
Diệp Thánh Thiên đi tới quá hành đạo, liền gặp được hành đạo nơi đứng đầy người xem náo nhiệt, đứng ở hàng hiên nơi có thể trực tiếp nhìn thấy phía dưới tình hình. Chỉ thấy phía dưới có mười mấy tên nam tử tại vây công một nam một nữ, còn bên cạnh có một cái hoa phục công tử chính đang cái kia vỗ tay kêu sướng, trong miệng không ngừng kêu gào.
Hoa phục công tử bên người còn đứng một cái hèn mọn nam tử trung niên, chỉ thấy nên nam tử xuyên chính là một cái áo tang, không người, trên mặt còn kém viết hai chữ tự ta chính là nô tài.
Nhất định phải bắt cái này tiểu nương tử, cũng không nên ngộ thương rồi ta tiểu nương tử a, ha ha, đang đánh.
Cái kia hoa phục nam tử tướng mạo ngược lại là khá là nhã nhặn, có điểm tiểu bạch kiểm, bất quá sắc mặt tái nhợt vô cùng, hẳn là miệt mài quá độ. Lấy Diệp Thánh Thiên ánh mắt xem người nọ có thể sống qua đến 40 tuổi, chính là ông trời mở mắt.
Tại cái kia hoa phục nam tử phía sau cách đó không xa, lão trưởng quỹ chính bại liệt đang khóc, trong miệng không có lúc nào đình chỉ kêu to dừng tay, bất quá hai phe cũng đã đánh ra hỏa khí, lại há lại là dễ dàng như vậy ngừng tay.
Nên hiểu lâu lão ông chủ là đế đô bên trong một cái đại quý tộc, mà nơi này cách đế đô có một khoảng cách, chính là muốn cầu viên cũng là không được.
Tranh đấu bên trong có mười mấy người là cái kia hoa phục công tử thủ hạ, mà cái kia một nam một nữ chính là Long Lâu cùng Thủy Khuynh Thành hai người.
Nguyên lai tại Diệp Thánh Thiên tiến vào tiểu lâu sau, không lâu Long Lâu cùng Thủy Khuynh Thành cũng đi tới ăn cơm.
Long Lâu vốn là đến xem Thủy Khuynh Thành thi đấu, bất quá thi đấu sau cũng không hề đúng lúc rời đi, mà là ở thêm mấy ngày bồi bồi Thủy Khuynh Thành.
Còn lưu lại nguyên nhân, chính là lần kia bắt tay thăm dò, biết mình cùng Thủy Khuynh Thành trong lúc đó nhưng có khoảng cách, cho nên Long Lâu mới thay đổi trước kia hành trình.
Minh Nhật Long Lâu liền dự định rời đi, cho nên hôm nay chuyên tới để bồi Thủy Khuynh Thành bốn phía đi một chút, bất chi bất giác liền đã tới Tây Lai trấn, chính trực buổi trưa lúc, hai người trong bụng khát khao, bởi vậy đi vào tiểu lâu này.
Long Lâu vốn định đến trên lầu trong một phòng trang nhã, bất quá Thủy Khuynh Thành không có đồng ý, chỉ nói phía dưới chỗ ngồi là có thể, Long Lâu đương nhiên sẽ không bác mỹ nhân ý tứ, liền hai người ngay dưới lầu ngồi xuống.
Long Lâu cùng Thủy Khuynh Thành hai người chính ngọt ngào đang ăn cơm món ăn, nhưng là thiên có bất chấp phong vân, ai từng muốn lúc này đi vào một nhóm người đi vào, không khỏi phân trần liền đem Long Lâu một bàn kia vây lại.
Nguyên lai Long Lâu cùng Thủy Khuynh Thành hai người tại tiến vào Tây Lai trấn lúc đã bị Hoa Phục công tử bên cạnh cái kia hèn mọn nam tử trung niên nhìn thấy, cái kia hèn mọn nam tử trung niên là ở đâu một gã lưu manh vô lại, đần độn sống qua ngày. Không có việc gì, chuyên làm trộm gà bắt chó việc, vì làm này mười dặm hương dân đau ác.
Hèn mọn nam tử trung niên tên là Hồ Tam, nơi này trấn dân đều gọi hắn vì làm tiểu tam tử, Hồ Tam bệnh chốc đầu.
Hôm nay Hồ Tam vẫn như cũ như ngày xưa tại Tây Lai trấn đi dạo, thuận tiện tìm chút dê béo ra tay, bởi trong thôn trấn cư dân đều hiểu biết Hồ Tam, cho nên đều xa xa tách ra hắn, bởi vậy Hồ Tam liền chuyên môn tìm ngoại lai người qua đường ra tay, một ngày hạ xuống ngược lại là có chút thu hoạch, bất quá đều bị hắn Hồ Thiên Hồ Đế.
Hồ Tam chính kẻ nhạt ngồi xổm ở phố xá giao lộ, tìm khiên dương đối tượng. Bất quá nhìn thấy đều là một ít bình dân,
còn có một chút có hộ vệ người không tốt ra tay, ngay hắn cảm thán hôm nay không có thu hoạch thời gian, thoáng nhìn trong lúc đó, thấy được Long Lâu cùng Thủy Khuynh Thành chính trò cười đi tới. Hồ Tam khi thấy Thủy Khuynh Thành khuôn mặt đẹp, nhất thời đầu kịp thời, kinh vì làm thiên nhân, liền chờ tỉnh táo sau, hãy cùng Tung Long Lâu cùng Thủy Khuynh Thành đến Tử Lâu. Sau khi, Hồ Tam tại xác định bọn họ đã sau khi đi vào, liền vội vàng chạy đến trưởng trấn ra, hướng về trưởng trấn công tử báo cáo tin tức này. Hoa Phục công tử đó là Tây Lai trấn trưởng trấn nhi tử, ở chỗ này cũng là một phách, thường làm bắt nạt đàn ông chồng mẹo đàn bà việc, ở chỗ này là ác danh truyền xa, dân bản xứ nhắc tới Hoa Phục công tử, đều là đau ác các tuyệt. Hoa Phục công tử nghe cái kia Hồ Tam báo cáo sau khi, thầm nghĩ, Tây Lai trấn là có không ít mỹ nữ qua lại, bất quá đều là Ma Vũ học viện học sinh, chỉ có thể làm nhìn, không thể động thủ a, Ma Vũ học viện học sinh có thể cũng không tốt trêu chọc. Hoa Phục công tử mặc dù háo sắc, nhưng là không phải nhìn thấy một mỹ nữ liền lên đến cấp đoạn, đầu tiên đến làm thanh bọn hắn có hay không là học viện học sinh sau đó lại ra tay, bởi vậy Hoa Phục công tử làm hại một phương, cũng không hề trêu đến không nên dây vào người, bởi vậy Hoa Phục công tử mỗi khi nói tới cái này đều là tự hào cực kỳ. Mà Hồ Tam vừa thấy được hơi có một chút tư sắc mỹ nữ liền đi đem tin tức báo cáo cho Hoa Phục công tử, thu được tiền thưởng, Hoa Phục công tử nhìn thấy là mỹ nữ sẽ nhiều cho điểm, nhan sắc bình thường liền thiếu cho điểm. Bất luận nhiều cùng thiếu, Hồ Tam mỗi lần đều tâm hỉ thu cẩn thận, dù sao có thể đi ăn uống thỏa thuê dừng lại, một trận. Chương 257, ta chính là quan phủ. Diệp Thánh Tiên lại đem ánh mắt quay lại đến tranh đấu giữa trường, chỉ thấy mười mấy người đại hán tay cầm lưỡi dao sắc quay về Long Lâu cùng Thủy Khuynh Thành công kích, bất quá công kích Thủy Khuynh Thành ít người điểm, công kích Long Lâu nhiều người điểm. Trên đất phá bàn thoái ghế tựa tùy ý có thể thấy được, còn có mấy người đại hán nằm tại cái kia dễ gì, có thể tưởng tượng hẳn là bị Long Lâu cùng Thủy Khuynh Thành nhân đánh đổ trên đất. Cái kia mười mấy người đại hán chỉ có một người là kiếm sư, còn lại đều là cao cấp kiếm sĩ, bất quá những này đại hán mỗi người kinh nghiệm phong phú, cả ngày tại trên lưỡi dao sống, lại há lại là Long Lâu cùng Thủy Khuynh Thành như vậy công tử tiểu thư có khả năng so với. Long Lâu bị cái kia kiếm sư của lấy, hơn nữa còn phải bị những đại hán khác công kích, ứng đối không rảnh, căn bản không cách nào phối hợp Thủy Khuynh Thành. Thủy Khuynh Thành bên kia cũng không nhẹ tùng, chỉ có thể ỷ vào chính mình tu vi so với bọn hắn cao, lại lấy kỹ xảo cùng tên đại hán kia tranh đấu. Cái này Lương Khoan ỷ vào mình là trưởng trấn công tử, thật là xấu chuyện làm tận, cũng không biết Quang Minh thần làm sao không hạ xuống thần phạt cho người như vậy. Ai nói không phải, mấy ngày hôm trước đoạt ta hàng xóm ra Trương lão hán quê nữ, bất quá đuổi về đến sau, buổi tối hôm đó liền tự sát, Trương lão hán cũng tức giận công tâm mà chết. Ai? Thực sự là làm bậy a. Đúng vậy, hiện tại nữ tử trẻ tuổi cũng không dám ra ngoài. Vị cô nương này e sợ cuối cùng chạy không thoát hắn độc thủ. Ai? Người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. Diệp Thánh Tiên từ hai cái khách nhân nói chuyện bên trong biết, cái kia Hoa Phục công tử là nên trấn trưởng trấn công tử, nhìn hắn cái kia phó đả phẫn, hơn nữa nuôi nhiều như vậy ác nô, liền biết cha của hắn cũng không khá hơn chút nào. Không nghĩ tới gần Ma Vũ học viện Tây Lai trấn lại có như vậy sâu mọt, quả nhiên là người xấu ở khắp mọi nơi. Giữa trường tranh đấu đã tiến vào gay cấn tột độ, Thủy Khuynh Thành loạn run kiếm tà, đâm phá một người hán tử vai trái, không giống nhau, không chờ chính mình vui mừng, một người hán tử a một tiếng từ Thủy Khuynh Thành phía sau đánh tới. Thủy Khuynh Thành nghe được phía sau tiếng bước chân, một cái tổn thần, một cái về kiếm liền đâm trúng người kia bụng dưới. A! Thủy Khuynh Thành lúc này con mắt trợ to, chĩa tay tắt kiếm, sợ hãi kêu to lên. Thủy Khuynh Thành thân là Thủy gia đại tiểu thư, bình thường cũng là tranh tài, luyện một chút kiếm, nhiều lần vũ, chịu bị thương, chừa chút huyết, cũng không hề nói gì. Nhưng là đây là nàng giết người, lần thứ nhất giết người, người đàn ông lần thứ nhất giết người vẫn còn có cảm giác sợ hãi, huống chi Thủy Khuynh Thành một nữ tử. Người hán tử kia tại Thủy Khuynh Thành tắt kiếm sau khi liền sau ngã, cũng vừa vặn phía sau một cái có trường cái một ghế hoành thả, tên đại hán kia trực tiếp treo ở cái kia một ghế trên, lượng lớn máu tươi từ một ghế trên chảy xuống, nhỏ rơi trên mặt đất. Giết người, a, giết người. Một ít vây xem nhát gan bình dân sợ đến liền leo mang lăn chạy ra ngoài, còn lại ở chỗ này hoặc là có người có bản lãnh, hoặc là chính là gan lớn người. Tại hán tử kia trúng kiếm sau, hai phe cũng đã đình chỉ tranh đấu, cái kia kiếm sư đi tới nơi kia hán tử bên người, binh tướng khí đưa cho tay trái, mà dùng tay phải dò xét người kia hơi thở. Kiếm sư xác định người kia chết rồi, đi tới Hoa Phục công tử bên kia, chắp tay nói rằng, công tử, lục tử, hắn chết. Cái gì? Chết rồi. Hoa Phục công tử vừa nãy nhìn thấy người hán tử kia bị đâm trúng, thế nhưng cũng không biết đã chết, bởi vì nơi này tia sáng cũng không dễ, cho nên nhìn ra cũng không quá tỉ mỉ. Hoa Phục công tử một trận kinh hoàng qua đi, liền chấn định đi, nghĩ thầm này lục tử tử thật là đúng lúc, chính phát sầu không tìm được cớ chảo nữ tử này, không nghĩ tới sẽ đưa tới, chính là trời mưa có người đưa tán, buồn ngủ có người đưa gối. Tốt, không nghĩ tới các ngươi trộm cắp tiền tài không nói, hiện tại lại còn hành hung giết người, thực sự là không đem đế quốc hình luật để vào trong mắt, người đến, còn không bắt đưa đi quan phủ. Hoa Phục công tử chỉ vào Long Lâu đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, còn trong miệng hắn trộm cắp tiền tài, là hắn trước đó tìm một cái tùy tiện cớ, mà đưa đi quan phủ không cần phải nói cũng biết là đưa trong nhà hắn. Ở chỗ này hắn ra chính là quan phủ chính là hắn ra. Long Lâu hiện tại có điểm hối hận không đem hộ vệ mang tới, bởi vì là bồi Thủy Khuynh Thành, cho nên sẽ không mang hộ vệ ra đây. Ai từng muốn, gặp phải này con địa đầu xà, tốt đẹp tâm tình bị phá hư không nói, hiện tại lại còn vu chính mình giết người. Long Lâu không phải là 3 tuổi tiểu hài, từ nơi kia Hoa Phục công tử nhìn chằm chằm vào Thủy Khuynh Thành xem, hơn nữa trong đôi mắt vẫn toát ra tục tiểu ánh sáng, Long Lâu liền biết Hoa Phục công tử là muốn đánh Thủy Khuynh thành chủ ý. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải vu hãm chúng ta? Long Lâu quay về Hoa Phục công tử nói rằng, mà Thủy Khuynh thành thì lại vẫn ngồi xổm ở cái kia gào khóc, hẳn là sợ đến không nhẹ. Ha ha, đứng ở trước mặt ngươi vị này chính là Lương công tử, Lương công tử phụ thân nhưng là bản trấn trưởng trấn, các ngươi tại Tây Lai trấn trộm cắp tiền tài, vốn là giao ra tiền tài, Lương công tử dày rộng chắc chắn thả các ngươi hai người. Nhưng là ai từng muốn, hai người ngươi không cảm ơn gái đức, nhưng hành hung giết người, thực sự là tội không thể tha. Tiểu dân thỉnh Lương công tử rất sớm bắt hai người này vẫn Tây Lai trấn một cái yên tĩnh. Lời ấy là Hồ Tam từng nói, phía trước nửa câu là với Long Lâu từng nói, mặt sau nửa câu nhưng là đối với Lương Khoan nói. Vậy xem người thì lại dồn dập thở dài, vì làm hai người tao ngộ thở dài, tuy rằng xem hai người trang phục có thể là cái tiểu quý tộc, bất quá với cường lòng không ép địa đầu xà, hiện tại càng là giết người, muốn thoát thân đã có thể không có đơn giản như vậy. Hồ Tam vô sỉ người nơi này đều cơ bản đã linh giáo, dù sao cũng chẳng có ai kinh ngạc, chỉ có qua lại thương lữ tình cờ nói vài câu. Nghe được bọn họ nói chuyện địa phương chấn dân đều thẹn thùng không ngừng, làm gốc chấn xuất hiện người như vậy cảm giác được bi ai. Lương Khoan ngẩng đầu, một bộ tiểu nhân đắc chí thần sắc, vên báo tự đắc quay về Long Lâu nói rằng, các ngươi tại đại chúng rộng rãi đình dưới, sát hại quan phủ bên trong nhân, tội ác tày trời, bây giờ còn là theo chúng ta trở lại phối hợp điều tra, ta sẽ xem ở các ngươi còn trẻ tuổi phần trên, giảm bớt các ngươi chịu tội. Lương Khoan lời ấy nói chuyện ra, không ít người trong lòng mạ ngu xuẩn, phụ thân ngươi là trưởng chấn cũng không phải là ngươi, rõ ràng lạm dụng quyền lực, hơn nữa hình phạt là tầng tầng đảm bảo. Cuối cùng còn muốn trải qua hình bộ đồng ý mới có thể đồng ý hình phạt, lại há lại là một cái nho nhỏ trưởng trấn có thể khoảng chừng trái phải. Bất quá cũng bộc lộ ra vấn đề, nơi này trưởng trấn trên thực tế chính là cái thổ hoàng đế, trời cao hoàng đế viễn, ai còn hắn? Lại nói chỗ này lại không lớn, nếu không phải hoàng gia ma vũ học viện ở chỗ này, ai còn nhớ tới có Tây Lai trấn nhỏ này? Hừ, ta nhìn các ngươi là có khác giáp tâm, các ngươi sẽ vì chuyện ngày hôm nay hối hận. Long Lâu cự kiếm run lên, mũi kiếm chỉ vào Lương Khoan nói rằng. Lương Khoan sợ đến lùi về sau hai bước, bất quá sau đó liền lại một lần nữa đi tới trước, cười nói, ha ha, Hồ Tam à, hắn nói ta sẽ hối hận à, chúng ta có phải hay không đắc tội không nên đắc tội người nhà. Chương 258, song song bị bắt. Hồ Tam quan sát sắc mặt cử chỉ công phu có mấy phần, biết Lương Khoan cũng không phải là sợ sệt, mà là trêu đùa này một đôi nam nữ, liền thuận theo ý, cười nói, công tử, ngài tại này mười dặm tám hương chính là cái này, ở chỗ này ai dám không cho ngài ba phần sắc mặt ta. Khi Hồ Tam nói rằng chính là cái này lúc, đưa tay phải ra ngón tay cái với trước ngực. Lương Khoan bị Hồ Tam một câu nói một nắm, tâm tình thật tốt, nghĩ thầm tiểu tử này hôm nay thấy thế nào làm sao đều thuận mắt, thực sự là kỳ quái, bình thường nào có loại cảm giác này, nhìn thấy bộ này tiện dạng, đã nghĩ đi tới đạp hai chân. Một cái nho nhỏ trưởng trấn cứ như vậy coi trời bằng vùng, thực sự là đế quốc sỉ nhục đục, trở về được cho phụ hoàng kiến nghị, lập tức chỉnh đốn quan chỉ, đối với những này sâu mọt quyết không thể nương tay. Long Lâu tâm tình bây giờ thật không tốt, cho nên trong lòng nghĩ sau khi trở về, liền lập tức phái người tra sao trưởng trấn này, cũng coi như là vì làm Tây Lai trấn trấn dân làm một chuyện tốt. Long Lâu gặp Thủy Khuynh Thành vẫn tại cái kia gào khóc, liền đã muốn đi ra đây an ủi, bất quá mới vừa cất bước liền ngừng lại, bởi vì hắn bốn phía đều vây lên nhân, chỉ cần hắn hơi chút động một bước, những hộ vệ kia sẽ xông lên. Khuynh Thành, không có sao chứ? Long Lâu vội la lên. Bất quá Thủy Khuynh Thành cũng không hề tiếng vang, cũng không biết có không nghe thấy. Thủy Khuynh Thành chưa hề về âm thanh, Long Lâu liền càng lo lắng hơn, cho nên liền còn muốn lên tiếng quan tâm hỏi dò. Bắc Phương cực kỳ nhân, tuyệt thế mà độc lập, một cố Khuynh Nhân Thành, lại cố Khuynh Nhân Quốc. Khuynh Thành thực sự là tên rất hay, thật là một mỹ nhân a. Chỉ cần một thân hồng nhan, liền tính ngày mai liền thân chết cũng đăng giá. Lương Khoan miệng lẩm bẩm. Long Lâu muốn quan tâm Thủy Khuynh Thành, bản vô khả hậu phi, bất quá có người không đồng ý a, ngay Long Lâu còn muốn lên tiếng lúc, Lương Khoan bước nhanh đi tới Thủy Khuynh Thành trước mặt, thi lễ một cái tiết, nói rằng, cô nương không có sao chứ? Lương Khoan quý tộc lễ tiết có điểm không ra ngô ra khoai, có không ít mọi người xì xì cười ra tiếng. Thủy Khuynh Thành như trước chưa hề về âm thanh. Lương Khoan có điểm giới giam sờ sờ mũi, lại đi trở về nguyên lai đứng thẳng địa phương, trong lòng nghĩ ngợi nói, mỹ nữ này đúng liệu. Thủ hạ công phu ngược lại không lại, nếu muốn chinh phục nàng, phải mạnh bạo, nhưng là chính mình tu vi bình thường, quyền cước thưa thớt, xem ra còn phải đem hai người nắm bắt trở lại từ trường lại bàn. Liền, Lương Khoan nói rằng, đều lo lắng làm gì? Còn không đem giết người hiểm phạm bắt, giao cho quan phủ công việc. Những này Lương Khoan thủ hạ ác nô, nghe vậy hội ý, cùng nói, vâng, công tử. Sau khi, những này ác nô liền hướng Long Lâu nhà qua, mà Thủy Khuynh Thành thì lại tại cái kia ngây ngốc gào khóc, cứ như vậy hai cái cự kiếm giá ở tại Thủy Khuynh Thành trên cổ. Ai, vẫn là ra đời không sâu a. Diệp Thánh Thiên than thở. Đối địch lại sẽ phát sinh chuyện như vậy, không phải muốn chết đó là cái gì, kẻ địch sao lại cho ngươi nhàn rỗi thời gian, cho nên Thủy Khuynh Thành phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Bất quá, Thủy Khuynh Thành sợ hãi quá độ mới có thể phát sinh chuyện như vậy, đã sớm đem chính mình thân ở nguy cảnh sự quên hết. Ha ha, tiểu tử ngươi còn dùng đánh sao? Ngươi trong miệng Khuynh Thành cô nương đã ở trong tay ta, vẫn là ngoan ngoãn thả xuống binh khí đi theo ta một chuyến. Lương Khoan đắc ý quay về Long Lâu nói rằng, hiện lộ hết tiểu nhân sắc mặt. Hừ, ngươi nữ nhân ở lão tử trong tay, không tin tiểu tử ngươi không phải phạm. Long Lâu nhìn Thủy Khuynh Thành bị bắt, nhất thời sơ ý, cánh tay phải vai bị một cái ác nô tìm một chiêu kiếm, lập tức máu tươi rớt ra, cầm kiếm bất ổn, không hai lần đã bị chúng ác nô bắt. Lương Khoan đi tới Long Lâu trước mặt, ha ha cười nói, hôm nay vì bắt các ngươi khá phí đi ta một phen công phu, chờ trở về được cố gắng đến bắt chuyện ngươi, cho ngươi tiểu tử biết bổn công tử không phải tốt như vậy trêu chọc. Mang đi. Lương Khoan phất tay, liền đi đầu hướng về tiểu lâu ở ngoài đi đến. Những này cái ác nô đem thụ thương đại hán nâng dậy đến, ra đi, mà lúc này Thủy Khuynh Thành đã tỉnh táo, gặp Long Lâu bị bắt sống trụ, lại liên tưởng đến chính mình tình cảnh, biết Long Lâu vì mình mới bị bắt được, trong lòng thật là cảm động, mang theo mấy phần hổ thẹn. Long ca, ngươi cánh tay phải là thế nào đây? Thủy Khuynh Thành nhìn thấy Long Lâu vẫn đang chảy máu cánh tay phải cánh tay, thật là quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là bị chút ít thương mà thôi. Long Lâu nhìn Thủy Khuynh Thành quan tâm ánh mắt, nghĩ thầm thương thế kia thương giá trị, chính là trở lại mấy kiếm thì thế nào. Mắt thấy Lương Khoan bọn họ liền muốn rời khỏi, Diệp Thánh Thiên nghĩ thầm mình rốt cuộc là cứu hay là không cứu. Đại não cao tốc vận chuyển, phân tích được mất. Thủy Khuynh Thành cùng cái kia Lương Khoan rời đi, định là giữ nhiều lành ít. Cứu nhất định là cứu, liền muốn xem làm sao cứu. Hiện tại Thủy Khuynh Thành trong mắt chỉ có Long Lâu, căn bản không có chính mình cứu nàng hai người, nhiều nhất đổi được một lời cảm tạ thôi, này có thể không phải là của mình sơ ý. Trực tiếp ra tay nhất định là không được, còn có thể trêu đến Long Lâu ý, ta Diệp Thánh Thiên chưa bao giờ làm lô vốn buôn bán, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ừm. Có. Diệp Thánh Thiên lúc này nhìn thấy bên trái cái kia ba cái ma vũ học viện học sinh, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Diệp Thánh Thiên đi tới một gian không phòng khách, đem chính mình biến hóa một khuôn mặt khác, y phục trên người cũng biến hóa thành ma vũ học viện đồng phục học sinh. Diệp Thánh Thiên đi nhanh lên ra đây, lên tiếng hô, đứng lại. Lương Khoan gặp có người lại gọi mình đứng lại, nhất thời cảm giác thú vị, xoay người quay đầu lại, nhìn thấy một người là tuổi trẻ thiếu niên, lớn lên là dáng vẻ đường đường, hơn nữa xuyên vẫn là ma vũ học viện đồng phục học sinh. Không cần nghĩ, Lương Khoan liền biết thiếu niên này là ma vũ học viện học sinh. Lương Khoan nói thầm một tiếng gay go, ma vũ học viện học sinh như tham dự vào chuyện này thì có điểm phiền toái, chính mình mỹ nhân nói không chắc liền muốn bay đi. Huynh đài, đang bảo ta sao? Lương Khoan tự nhiên không dám trêu chọc ma vũ học viện học sinh, bởi vậy ngữ khí khá là khách khí. Diệp Thánh Thiên xuống lầu, đi tới Lương Khoan trước mặt, nói rằng, tại hạ vừa nãy nghe nói các hạ chính là Tây Lai trấn Lương Khoan Lương công tử, không biết là cùng không phải. Lương Khoan nói thầm một tiếng kỳ quái, không biết người này gọi lại mình là ý gì, nhưng trên mặt không có một chút nào không phiền, hồi đáp, bản thân thật 100%, xác thực là Lương Khoan. Ồ, thất kính, nguyên lai ngài thực sự là Lương công tử, ngày hôm nay chứng kiến Lương công tử hình dáng, thực sự là vinh hạnh của tại hạ. Diệp Thánh Tiên tiếp tục nghe nói Lương Khoan chính mồm thừa nhận sau khi, liền hai mắt thả ra một trận chó sói quang, đồng thời chắp tay khách khí nói. Lương Khoan nhìn thấy Diệp Thánh Thiên ánh mắt, tâm trạng phát động, không khỏi thầm nghĩ, xem người nọ dài đến như vậy dáng vẻ đường đường, anh tuấn tiêu sái, không nghĩ tới càng là hảo cái kia một cái, ta phải cẩn thận một chút, đề phòng người này mới là. Huynh đài, không biết gọi lại Lương Mỗ, cái gọi là chuyện gì? Lương Mỗ còn vội vã hơn đi xử lý cái này án kiện. Lương Khoan một phút đều không muốn tiếp tục chờ đợi, nhìn thấy Diệp Thánh Thiên bộ này tiểu bạch kiểm đã nghĩ thổ, nghĩ thầm cố gắng người đàn ông không làm, làm nữ nhân nào. Chương 259, xưng huynh gọi đệ. Lương Khoan nghĩ như vậy, mà Diệp Thánh Thiên nhưng là có khác một phen ý nghĩ. Xử lý án kiện. E sợ nơi này không một người tin tưởng, ta xem ngược lại là vội vã nhập động phòng mới là. Tại hạ từ lâu ngưỡng mộ Lương công tử uy danh, hôm nay có thể nhìn thấy, trong lòng thật là vui mừng, nếu có đắc tội mạo phạm chỗ vẫn vọng hải hàm. Diệp Thánh Thiên nói. Không dám, không dám. Lương Khoan quét qua vừa nãy vẻ không vui, trên mặt treo đầy nụ cười, quay về Diệp Thánh Thiên chắp tay nói. Lương công tử, tiểu đệ có một câu nói, không biết có nên hay không giảng. Diệp Thánh Thiên đột nhiên mặt lộ vẻ khó khăn, thấp giọng quay về Lương Khoan nói rằng. Lương Khoan cũng bị Diệp Thánh Thiên dẫn ra lòng hiếu kỳ, liền đưa tay phải ra làm một cái thủ hiệu mời, nói, huynh đài cứ nói đừng ngại. Diệp Thánh Thiên nhìn thoáng qua Lương Khoan, sau đó như là hạ thật lớn quyết tâm, nói rằng, mời Lương công tử mượn một bước không nói lời nào. Lương Khoan không nghi ngờ có nó, nghĩ thầm người này gặp bề ngoài ăn nói không phải là âm hiểm giả dối hạng người, liền yên tâm theo Diệp Thánh Thiên đi tới một bên. Huynh đài mời nói, Lương Khoan rửa tai lắng nghe đó là. Lương huynh, vốn là tiểu đệ là không muốn nói, nhưng thấy thanh niên kia dĩ nhiên trước mặt mọi người hành hung, quả nhiên là tội ác tày trời, chính là lăng trì cũng không có thể thuộc ngập trời chi tội. Diệp Thánh Thiên ung dung thong thả nói rằng sau đó càng là đầy mặt phẫn nộ, không giết Long Lâu không đủ để tiết phẫn. Lương Khoan nghe được này, nghĩ thầm người này định là sau đó mới ra đây, cũng không hề nhìn thấy phía trước phát sinh sự, bất quá hắn cũng không có nghĩa vụ đi sửa lại, mà là gật đầu nói, huynh đài nói chính là, quả nhiên là tội ác tày trời, không giết không đủ để bình dân phẫn. Thế nhưng, Lương huynh ngươi chọc không nên dây vào người, gây thành đại họa. Diệp Thánh Thiên thở dài một hơi, nói rằng, tại Diệp Thánh Thiên nói ra thế nhưng hai chữ lúc, Lương Khoan trong lòng liền hồi hộp dưới, có dự cảm bất tường, này không, mãi đến tận Diệp Thánh Thiên nói ra câu tiếp theo, liền vừa vặn xác minh chính mình dự cảm. Huynh đài lời ấy nên như thế nào giảng? Việc quan hệ chính mình an nguy, Lương Khoan há có thể qua loa, lập tức diện có háo sắc quay về Diệp Thánh Thiên hỏi. Lương công tử không biết cái kia thân phận của cô gái sao? Không biết. Nữ tử kia chính là Ma Vũ học viện học sinh, tên là Thủy Khuynh Thành, đế đô thủy gia đại tiểu thư, Lương công tử hiện nay bảng nàng đi quan phủ, thủy gia cùng học viện hai bên há lại sẽ buông tha công tử a. Thủy gia tại đế đô cũng là hào môn vọng tộc, Lương Khoan lại há có thể không biết, biết mình lần này coi là thật gây ra đại hoa đoan, không khỏi quay đầu lại liếc mắt một cái Hồ Tam, mà Hồ Tam gặp Lương Khoan nhìn sang, lập tức không người, chất đầy nụ cười. Bất quá, Lúc này Lương Khoan nhìn thấy Hồ Tam không phải yêu thích, mà là thống hận, thật muốn một chiêu kiếm chém chết tươi người này. Lương Khoan lúc này đầu góc hò hét loạn lên, đã rối loạn tấm lòng, này Thủy Khuynh Thành giết không thể giết, thả không thể thả, thực sự là phiền phức hận. Bất quá đột nhiên nhìn thấy Diệp Thánh Thiên một bộ định liệu trước thân sắc, nội tâm đại hỉ, biết ngày hôm nay ra ngoài gặp quý nhân. Liền, Lương Khoan lúc này nói rằng, đại ca, có thể chiếm được vì làm tiểu đệ chỉ cái minh đường. Lương Khoan hiện tại vì cứu mạng, đều gọi hô Diệp Thánh Thiên vì làm đại ca, mà Lương Khoan trên thực tế tuổi tác so với Diệp Thánh Thiên tốt đẹp vài tuổi, cũng biết Lương Khoan người này âm hiểm, vì sinh mệnh bán đi điểm tôn nghiêm lại tính là gì. Diệp Thánh Thiên cũng không trả lời, mà là nhìn hàng hiên lan can nơi ba vị ma vũ học viện học sinh, nói rằng, ngươi thấy bọn họ không?
Nhìn thấy.
Lương Khoan như thực chất hồi đáp. Lương Khoan lúc đầu không có chú ý tới ba người kia, bất quá theo Diệp Thánh Thiên ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy có ba cái ma vũ học viện học sinh đang đứng tại lan can nơi, hạ nhìn dưới lầu. Lương Khoan biết là vừa mới tranh đấu, quấy rầy bọn họ ăn cơm nha hứng. Bọn họ chính là Thủy Khuynh Thành cùng năm cấp bạn học, hiện tại không tới cứu người, có thể là cảm giác được chính mình thực lực không đủ, nhất với Lương công tử uy danh. Thế nhưng một khi chờ Lương công tử rời khỏi, bọn họ sẽ hướng về học viện báo cáo, đến lúc đó, Lương công tử, ngươi có thể muốn. Lương Khoan nghe được phía trước vài câu, trong lòng thật là thoải mái. Bất quá nghe đến phía sau lúc, không khỏi dùng mình một cái. Nếu như bị học viện người biết, vậy còn không tiêu diệt gia tộc của chính mình. Chính mình Lương gia bất quá là một cái tiểu gia tộc, lại há có thể cùng ma vũ học viện loại này quái vật khổng lồ so với. Một người là thiên, một người là địa. Trời và đất chênh lệch với nhau không có ai có thể biết, nhưng Lương Khoan biết đến là, ma vũ học viện chỉ cần động nói chuyện bì cũng có thể diệt đi chính mình. Đại ca, ngươi cũng không nên thấy chết mà không cứu à, chỉ cần đại ca hôm nay cứu tiểu lệ chắc chắn lễ trọng cảm tạ. Lương Khoan sợ Diệp Thánh Thiên không đáp ứng, sẽ dùng mê hoặc một chiêu này. Cái này không hay lắm chứ, tiểu đệ tại sao có thể tiếp thu đại ca ngài lễ vật? Diệp Thánh Tiên trong miệng là như thế chối từ nói rằng, nhưng con mắt thì lại lộ ra một tia vẻ tham lam, vừa vặn bị Lương Khoan bắt giữ đến. Lương Khoan nghĩ thầm có tiền quả nhiên là dễ làm sự, tạm thời còn chưa phát hiện không thể dùng tiền tài giải quyết sự tình. Ai, chỉ cần đại ca ngày hôm nay có thể giúp ta vượt qua lần này nguy cơ, một điểm lễ vật tính là gì, đại ca cũng không nên từ chối. Hai người cũng gọi đối với Phương đại ca, ngược lại là có điểm hỗn loạn, bất quá hai người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, cho nên đều sẽ không cải trở về xưng hô.
Được, nếu đại ca nói như thế, tiểu đệ kia liền tạm thời nhận.
Ừm, đây mới là hảo huynh đệ. Hai người quan hệ trong nháy mắt trở nên giống như rất thiết tựa như, xưng huynh gọi đệ, câu kiên đáp bối, khiến cho người khác khó mà tin nổi.
Đại ca, cái kia.
Lương Khoan lúc này hỏi.
Ai, huynh đệ sự, chính là của ta sự.
Quyết liền Diệp Thánh Thiên tại Lương Khoan bên thai một trận thì thầm, Lương Khoan nghe liên tục gật đầu. Chờ Diệp Thánh Thiên sau khi nói xong, Lương Khoan gật đầu khen, đại ca hảo diệu kê à, đại ca đại ân, tiểu đệ suốt đời khó quên. Lương Khoan sở dĩ đối với Diệp Thánh Thiên khách khí như vậy nguyên nhân có ba, một là, Diệp Thánh Thiên là hoàng gia ma vũ học viện học sinh, hắn không trêu chọc nổi, hai là, Diệp Thánh Thiên cứu gia tộc hắn, cứu hắn một mạng, ba là, Lương Khoan muốn kết giao Diệp Thánh Thiên, nếu như có thể cùng Diệp Thánh Thiên bái cá biệt huynh đệ thì càng hảo. Từ đó có thể biết, Lương Khoan vẫn có chút đầu óc, không phải vô cùng ngu xuẩn.
Đại ca, không bằng đến tiểu đệ trong phụ tụ tập tới, hơn nữa chuyện vừa rồi, tiểu đệ còn muốn bái tạ đại ca.
Lương Khoan độ xong một lần nguy cơ, tâm tình thật tốt, lúc này mời Diệp Thánh Thiên đến Lương phủ làm khách. Lương Khoa cũng không muốn buông tha một cơ hội này, phải biết lần này Diệp Thánh Thiên trở lại học viện, như sau e sợ rất khó tái ngộ đến, như vậy kết giao Diệp Thánh Thiên việc chẳng phải trở thành bọt nước.
Cũng tốt.
Diệp Thánh Thiên túi đầu suy nghĩ một chút hồ, liền tầng tầng gật đầu nói.
Chương 260, Diệp Thánh Thiên chơi chiêu.
Mang đi. Lương Khoan gặp Diệp Thánh Thiên đồng ý cùng chính mình hồi phủ, đại hỉ, phất tay, liền cùng Diệp Thánh Thiên sóng vai hướng về ngoài cửa bước đi. Ba vị kia ma vũ học viện học sinh từ đầu đến cuối đều chưa từng ra tay, không biết là không nhận ra Thủy Khuynh Thành, vẫn là xuất phát từ những mục đích khác. Chờ Lương Khoan bọn họ rời khỏi tiểu lâu sau, liền lần thứ hai trở lại chỗ ngồi, không coi ai ra gì đối ẩm lên. Lương phủ cách tiểu lâu không xa, chỉ quải một con đường liền đến. Lương phủ chiếm diện tích trọng đại, vượt quá bình thường tứ phẩm quan to được ốc tiêu chuẩn. Cửa đứng bốn đại hán, trên lưng đều cột binh khí.
Công tử.
Bốn đại hán gặp Lương Khoan hồi phủ, vội khom người kêu lên. Lương Khoan đáp một tiếng, liền đi vào. Lương Khoan ra lệnh cho thủ hạ đem Long Lâu cùng Thủy Khuynh Thành nhốt vào thiên viện, đồng thời muốn tay chân buộc lại, miễn cho chạy trốn. Sau khi, Lương Khoan liền đem Diệp Thánh Thiên dẫn vào chính đường. Mệnh nha hoàn bừng tới nước trà, chiêu đãi Diệp Thánh Thiên.
Đại ca, tiểu đệ còn muốn có một chuyện tình giáo.
Mời nói. Nam tử kia có phải hay không hoàng gia ma vũ học viện học sinh?
Không phải.
Lương Khoan chính lo lắng nếu như nam tử kia lại là ma vũ học viện học sinh, vậy làm phiền liền lớn hơn, Diệp Thánh Thiên cái kia kế sách, hắn cũng không dám dùng rồi.
Vậy là hắn.
Lương Khoan hiện tại mới hồi tưởng lại, nam tử kia cũng là da mỏng nhỏ thịt, khí vũ hiên ngang, sợ là có đại thân phận người, liền lần thứ hai hỏi. Hắn là một cái thành chủ tiểu nhi tử, nhưng thật ra là một cái con tư sinh. Ở nhà cũng không được sủng, cũng không biết chơi loại thủ đoạn nào, dĩ nhiên bác đạt được Thủy cô nương niềm vui. Phải biết Thủy cô nương chính là chúng ta học viện nữ thần, người theo đuổi nàng có thể từ đầu đường bài đến cuối đường, trong đó càng là có không ít vương tôn quý tộc. Lương Khoan này điểm kế vặt, Diệp Thánh Thiên không cần phỏng đoán đã biết được, liền cố ý đem Long Lâu thân phận làm thấp đi, hơn nữa cố ý đem Long Lâu nói thành là con tư sinh. Con tư sinh trong gia tộc là không có có bất kỳ địa vị, trên đại lục người đều biết, giống như đã thành một cái quy định bất thành văn. Lương Khoan nghe nói nam tử kia bất quá là một con tư sinh ngươi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ thần sắc vui mừng, đối với chuyện kế tiếp rất chờ mong. Đại ca, cái kia thủy cô nương có thể hay không giận ta?
Ai, không cần lo lắng, thủy cô nương muốn cảm tạ ngươi mới là, đến lúc đó còn sợ không ôm đến mỹ nhân quy mà.
Đại ca, nói thật là, ta bây giờ liền sai người đi chuẩn bị.
Lương Khoan đạo xong, liền vội vội vàng vàng rời khỏi, đem Diệp Thánh Thiên một người ở lại chính sảnh. Diệp Thánh Thiên khẽ cười một tiếng, liền một mình uống nước trà.
Buổi chiều, Diệp Thánh Thiên liền tại Lương phủ dùng cơm tối.
Lương Khoan vì mượn hơi Diệp Thánh Thiên có thể phí đi một phen tâm tư, ăn đều là tiểu lâu thiêu chế rượu và thức ăn, mọi thứ sắc hương vị đầy đủ. Diệp Thánh Thiên cũng không hề nhìn thấy Lương phụ, liền nói hỏi một thoáng, cái kia Lương Khoan ánh mắt không tự nhiên, có điểm né tránh, chỉ nói tại một chỗ khác trạch viện dùng cơm. Diệp Thánh Thiên không cần tự hỏi, liền biết cái kia Lương phụ bao nhịn mãi, cùng một tháng không có mấy ngày về nhà, bằng không thì Lương Khoan cũng không sẽ coi trời bằng vung như vậy. Diệp Thánh Thiên cùng Lương Khoan dùng qua cơm tối, liền uống trà nói chuyện phiếm. Lương Khoan sườn gõ bên cạnh đánh, hỏi thăm Diệp Thánh Thiên gia tộc, mà Diệp Thánh Thiên thì lại cố ý nói những chuyện khác, tách ra trả lời, cuối cùng chỉ nói gia tộc mình là đế đô một cái tiểu quý tộc. Lương Khoan có thể không cho là như vậy, gặp Diệp Thánh Thiên khí chất, ăn nói, không phải người bình thường có thể đạt được, gặp lại Diệp Thánh Thiên cố ý né tránh không đề cập tới, suy đoán Diệp Thánh Thiên lai lịch không đơn giản, nói không chắc vẫn là vương tôn quý tộc. Nếu như đúng là vương tôn con cháu quý tộc, cái kia chính mình lần này liền kiếm bộn rồi, nếu có thể liên lụy đường dây này, như vậy nhất định sẽ đi ra Tây Lai trấn, vinh hoa phú quý ngay trước mắt. Nghĩ tới đây, Lương Khoan trong lời nói đối với Diệp Thánh Thiên càng cung kính hơn, còn kém đem Diệp Thánh Thiên xem là tổ tông cung phụng. Diệp Thánh Thiên cùng Lương Khoan tại cái kia nói chuyện hiếm, mà bên kia Long Lâu cũng không phải là bình tĩnh như vậy. Long Lâu mới vừa dùng qua cơm tối, không bao lâu, liền cảm giác mình cái trán suốt mồ hôi, tầm mắt mơ hồ, cả người tỏa nhiệt, vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng là không tới hai chớp mắt thời gian cũng đã thần trí mơ hồ, hét lớn một tiếng, liền đem cuốn vào sợi dây trên người đánh gãy.
Long ca, ngươi làm sao vậy?
Ngươi không nên làm ta sợ nha. Thủy Khuynh Thành liền nhốt tại Long Lâu sát vách, nghe thấy Long Lâu tiếng kêu, tâm trạng phi thường lo lắng, cao giọng hô, bất quá bởi tay chân trói chặt căn bản không thể ra, hơn nữa bên ngoài cũng không có thiếu ác nô, bởi vậy Thủy Khuynh Thành căn bản đi ra không được căn phòng này. Long Lâu nhắm mắt lại lắc đầu một cái, khi mở mắt ra sau xuất hiện trước mặt chính là mấy chục cái để trần thân thể nữ tử, mỗi người như tiên nữ, trang phục tươi đẹp, trang điểm xinh đẹp, bày phong tao tư thế, làm lang thang động tác, kích thích Long Lâu.
Lại đây sao?
Ta muốn.
Ta hảo không hư, hảo thịt mịch.
Tướng công nhanh lên một chút chứ, mạnh mẽ thúc giục ta a. Các loại dâm âm thanh lời xấu xa tiến vào Long Lâu lỗ tai, Long Lâu cái nào gặp gỡ này trận chiến, nhanh và gọn đem trên người quần áo thoát đến tinh quang, hướng về những mỹ nữ kia nhào qua.
Bảo bối môn, ca ca tới, ha ha, ca ca sẽ cố gắng thương yêu các ngươi.
Long Lâu hiện tại từ lâu thần trí mơ hồ, chi phối đại não, căn bản không biết mình đang làm những gì, chỉ biết mình hiện tại cần phát tiết, cần gục những mỹ nữ kia.
Long ca, ngươi đến cùng thế nào?
Nói chuyện với ngươi a. Thủy Khuynh Thành nghe được Long Lâu dâm âm thanh lời xấu xa liền càng lo lắng hơn, lên tiếng hô.
Chỉ chốc lát sau, từ sắt vách liền truyền đến lôi kéo quần áo âm thanh, còn có bé gái cười duyên âm thanh, ngay Thủy Khuynh Thành nghi hoặc lúc lần thứ hai truyền đến âm thanh, bất quá lần này Thủy Khuynh Thành sau khi nghe nhưng là khí nộ vô cùng. Không trách Thủy Khuynh Thành tức giận như vậy, nguyên lai truyền đến chính là nữ tử tiếng rên rỉ, còn có nam tử tiếng thở dốc. Thủy Khuynh Thành chính là lại tiểu, không nữa hiểu chuyện, cũng biết Long Lâu đang làm gì.
Ngươi luôn mồm nói yêu ta, không nghĩ tới ngươi lại trước mặt ta, làm loại hạ lưu này sự, ta hận ngươi chết đi được.
Thủy Khuynh Thành thất hồn lạc phách, nước mắt ào ào chảy xuống. Nàng không nghĩ tới luôn luôn nho nhã lễ độ Long Lâu lại cũng là loại người kia, chính mình thực sự là mắt bị mù.
Thủy Khuynh Thành lúc này tâm loạn vô cùng, làm sao phân tích trong đó kỳ lạ, trong đầu duy nhất vang lên chính là Long Lâu phản bội chính mình, phản bội hắn thế ngôn. Lúc này ở gian phòng cách vách, trong tia xa hoa trên giường lớn, Long Lâu chính ngâng một thiếu nữ nhanh chóng làm nguyên thủy vận động, trên mặt một bộ hưởng thụ vẻ mặt, còn nữ kia tử thì lại cuồng lắc ngông thân phối hợp với Long Lâu động tác, trong miệng không nghe rên gì lên, mặt ngọc trên khi thì biểu hiện ra vui sướng vẻ mặt, khi thì lộ ra thần sắc thống khổ.
Chương 261 vô sỉ mưu kế.
A, lại là một lần cao giọng rít gào, Long Lâu lần thứ hai tiết thân, mà Long Lâu dưới thân nữ tử kia thì lại hạnh phúc ngất xỉu qua. Bất quá, Long Lâu thời gian ngắn ngủi lại lần thứ hai kiên quyết lên, hướng về một nữ tử khác nào qua, chỉ chốc lát sau tiên nhạc ở bên trong phòng lần thứ hai tấu vang lên.
Ai, huynh đệ, tên tiểu tử kia thật lợi hại, chúng ta công tử không hai phút liền xong việc, chuyện, ngươi nhìn hắn có nửa canh giờ đi.
Ha ha, là có nửa canh giờ, không biết hắn vẫn có phải là người hay không.
Ta đã nói với ngươi, ở trong đó ba cái kỹ nữ, nhưng là công tử hoa 1000 kim tệ từ đế đô mời tới.
Thật sự, ta lừa ngươi làm gì, chỉ chúng ta Tây Lai trấn nào có tốt như vậy mặt hàng.
Hắc, không phải ta với ngươi thổi, ngươi xem cái kia ba cái kỹ nữ, da rẻ nhẹ nhàng sờ một cái, liền có thể nặn ra thủy được.
Hai người âm thanh cũng không hề tận lực để thấp, cho nên truyền vào trong gian phòng Thủy Khuynh Thành truyền vào thai.
Thủy Khuynh Thành vừa nghe Long Lâu lại cùng ba vị nữ tử tại vật lộn, càng là khi đánh bất nhất nơi được.
Muốn nói Long Lâu nín lâu như vậy tìm một nữ tử phát tiết một thoáng, vẫn có thể lý giải, nhưng là không nghĩ tới lại làm ra như vậy hoang đường việc. Thủy Khuynh Thành rất muốn đem chính mình lỗ thai đổ lên, bất quá nàng không làm được, bởi vì nàng hai tay còn bị cột, cho nên cửa hai người kia bảo vệ cửa đối thoại một chữ không lọt đều chui vào nàng trong thai.
Ta nói huynh đệ, công tử làm sao sẽ tìm tốt như vậy kỹ nữ cho tiểu tử kia? Chính là cho các huynh đệ sảng khoái cũng tốt hơn cho tiểu tử kia a.
Hừ, ngươi không biết đi, tiểu tử kia cùng công tử đạt thành một khoản hiệp nghị, bằng không thì công tử cần gì phải bỏ ra to lớn như vậy tinh lực đi đế đô làm ba cái kỹ nữ trở về?
Cái gì hiệp nghị?
Ngươi cũng không nên lại nói cho người khác biết, nếu như bị công tử biết được, ta hai người cũng sẽ không có ngày thật tốt quá.
Yên tâm đi, ngươi còn không biết ta chứ, miệng nghiêm cực kỳ, ngươi nói mau.
Chúng ta công tử trước đó cùng tiểu tử kia thương lượng, muốn ngoạn cô nương kia một ngày, bất quá tiểu tử kia chết sống không đáp ứng.
Cái kia sau đó?
Cái kia bảo vệ cửa sốt ruột hỏi.
Hương, không muốn đánh xóa.
Hảo.
Chúng ta công tử vậy là ai, điểm ấy phiền phức lại há có thể khó ngã, cũng hắn, này không, công tử nói nguyện ý dùng phu nhân cùng với trao đổi.
Hắc, tiểu tử kia còn không chịu, cuối cùng công tử khuyên căn mãi, mới đồng ý, bất quá hắn một lần muốn ba vị phu nhân.
Không đúng a, huynh đệ.
Không đúng chỗ nào.
Ngươi mới vừa nói là ba vị phu nhân, làm sao bây giờ đã biến thành ba vị kỹ nữ?
Ai, huynh đệ, ngươi này thì có không biết, tiểu tử kia không phải người địa phương, lại làm sao biết ta công tử phu nhân trưởng cái gì răng rớp, cho nên công tử mới đi đế đô tìm ba vị kỹ nữ thế thân.
Chúng ta công tử thực sự là cao a.
Đó là, bằng không làm sao hắn là công tử, chúng ta là hộ vệ.
Hai tiếng người nói chuyện âm càng ngày càng nhỏ, mà Thủy Khuynh Thành cũng càng ngày càng khó chịu.
Nàng tâm rất khó chịu, không nghĩ tới lại Long Lâu đem chính mình bán đi, chỉ chốc lát sau còn không biết cái kia Lương Khoan sẽ làm sao giàn vật chính mình.
Vẫn là Diệp công tử hảo.
Thủy Khuynh Thành tại thống hận Long Lâu đồng thời, trong đầu đột nhiên dần hiện ra cùng Diệp Thánh Thiên quen biết quá trình, Diệp Thánh Thiên mọi cử động là như vậy tiêu sái, hơn nữa càng là tại học viện Vũ Bị số 1, có thể nói là rồng phượng trong loài người, cũng không biết có thật tốt khuê bên trong thiếu nữ muốn gả cho Diệp Thánh Thiên.
Diệp công tử hay là chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại, ngươi còn không có biết hay không có Thủy Khuynh Thành người này.
A, chỉ sợ ngươi còn không biết ta là con gái thân, vẫn đem ta làm thành huynh đệ.
Thủy Khuynh Thành tâm trạng dự định, nếu như cái kia Lương Khoan muốn đi qua sỉ nhục chính mình, như vậy vì mình thân thể thuần khiết, liền tự sát, quyết không thể cho tiểu nhân kia sỉ nhục.
Thủy Khuynh Thành nghĩ tới rất nhiều, rất nhiều, liền ngay cả phụ thân mẹ nụ cười đều nhất nhất tránh qua, lưu luyến nhìn cái nhìn này đại lục, liền nhắm mắt lại chờ cái kia ác mộng đến.
Hắn đã đến rồi, ta nên đi.
Thủy Khuynh Thành tại bực kia tử, mà sát vách Long Lâu nhưng là đã đẩy ngã vị nữ tử thứ ba. Hai người trên người đều là mồ hôi, nhưng mà Long Lâu nhưng chút nào không có chút nào cảm giác mệt nhọc, trái lại rất hưng phấn, thật muốn hô to một tiếng, phát tiết một thoáng.
Tại giường lớn bên ngoài ngủ hai vị nữ tử, cái kia hai vị nữ tử để trần thân thể, hạ thể máu ứ động, nhắm chặt hai mắt, đã ngủ say, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn.
Ba vị nữ tử đều là kỹ viện đầu bảng, trên giường hảo thủ, tinh thông giường đệ thuật, nhưng là ba người liên thủ càng không phải Long Lâu đối thủ, cũng biết Long Lâu lực chiến đấu cao bao nhiêu.
Khái khái, đương nhiên Long Lâu bản thân không có lợi hại như vậy, chỉ bất quá bị Diệp Thánh Thiên làm một điểm tay chân.
Nguyên lai, ba ngày Lương Khoan sau khi trở lại, liền cho Diệp Thánh Thiên an bài một gian phòng nghỉ ngơi, mà Diệp Thánh Thiên tiện lợi dùng quãng thời gian này tiến vào càn khôn giới luyện chế hợp hoan đan.
Sau khi, Diệp Thánh Thiên liền đem hợp hoan đan giao cho Lương Khoan, mà Lương Khoan tuy rằng không biết có cái gì tác dụng, bất quá vẫn là chiếu Diệp Thánh Thiên phân phó, hóa thành thủy lẫn vào Long Lâu cơm nước bên trong.
Hiện tại Long Lâu tình huống, đó là Diệp Thánh Thiên kỳ tác.
Long Lâu vốn là cùng Diệp Thánh Thiên không có lợi ích xung đột, bất quá Diệp Thánh Thiên cũng yêu thích Thủy Khuynh Thành, mà Thủy Khuynh Thành nhưng là Long Lâu bạn gái, điều này sẽ đưa đến Long Lâu là Diệp Thánh Thiên tình địch.
Nếu là tình địch, Diệp Thánh Thiên đương nhiên sẽ không lòng dạ mềm yếu, liền Long Lâu liền ngỏm, trở thành Diệp Thánh Thiên vật hy sinh, bất quá Long Lâu liền tính thanh tỉnh cũng không biết là ai tính toán chính mình.
Cái gì?
Ngươi nói ca vô sỉ.
Được rồi, ca liền vô sỉ, ngươi có thể thế nào?
Ngươi cắn ta nha.
Ca nữ nhân ngươi đều giảm bính, không hại chết ngươi, coi như là khinh.
Lại nói, ngươi Long Lâu quay đầu lại còn muốn cảm tạ ca mới là.
Vì sao?
Ca nhưng là cho ngươi làm một hồi nam nhân chân chính, một đêm đâu chỉ bảy thứ lang, liền trung điểm ấy ngươi Long Lâu cũng phải thỉnh ca ăn một bữa cơm, uống cái tiểu tiểu mới là.
Khái khái, Diệp Thánh Tiên là vô sỉ, bất quá chúng ta trước tiên không nói chuyện luận điểm ấy, cố sự hay là muốn kế tục không phải.
Há có thể để Diệp Thánh Tiên vô sỉ, phá hỏng chúng ta tốt đẹp tâm tình.
Lương phủ, chính sảnh.
Đại ca, ngươi cho ta cái kia con vật nhỏ là cái gì?
Lương Khoan ngồi ở trên vị trí đầu nào trí, Diệp Thánh Thiên ngồi ở hạ vị trí đầu nào trí, câu hỏi người tự nhiên đó là Lương Khoan.
Lương Khoan khá là hiếu kỳ, Diệp Thánh Thiên ngày hôm nay cho hắn cái kia con vật nhỏ, chính mình xưa nay chưa từng nhìn thấy, hơn nữa hương khí phân tán, nghe một cái đều có thể khiến người tinh thần gấp trăm lần, sảng khoái cực kỳ, nếu như nhân nuốt vào, vậy còn không.
Đi xuống Lương Khoan cũng không dám tưởng tượng, cho nên liền hướng Diệp Thánh Thiên hỏi hợp hoàn đan là cái gì đồ vật.
Nếu như là đồ tốt, hắn tự nhiên đến nghĩ tất cả biện pháp từ Diệp Thánh Thiên cái kia đạt được một viên.
Chương 262, kích thích Thủy Khuynh Thành.
Ha ha, đây bất quá là một đồ vật nhỏ thôi, không cần kỳ quái.
Diệp Thánh Thiên cười ha hả nói.
Nhưng là,
ai, hiện tại canh giờ gần như, chúng ta có thể đi nhìn một chút.
Hảo.
Lương Khoan gặp Diệp Thánh Thiên cố ý quên không đề cập tới, biết Diệp Thánh Thiên cũng không muốn tự nói với mình, nghĩ thầm Diệp Thánh Thiên định vẫn không có đem chính mình cho rằng người mình, xem ra muốn tận lực đem Diệp Thánh Thiên ở thêm trụ mấy ngày, liên lạc hai người tình nghĩa, chờ hai người hiểu biết sau lại bái cầu, cái kia Diệp Thánh Thiên tự sẽ không từ chối.
Lương Khoan cùng Diệp Thánh Thiên hai người một đường đi được ngươi tiểu viện, mới vừa vào sân, liền nghe đến một trận nữ tử cao vút tiếng rên rỉ truyền đến.
Diệp Thánh Tiên nhìn đứng ở ngoài cửa phòng cái kia mấy người đại hán, nghĩ thầm này mấy người đại hán định lực không sai, nghe xong lâu như vậy, lại còn có thể đứng ở chỗ này bất động, thực sự không dễ. Kỳ thực, Diệp Thánh Tiên không biết là này mấy người đại hán trong lòng dương vô cùng, đã đi qua mấy lần vây đúc cờ, còn đi làm chi, chỉ có trong lòng bọn hắn rõ ràng. Diệp Thánh Tiên cùng Lương Khoan đi tới phòng ốc trước, bên trong đã hiết âm thanh, cũng không có động tĩnh, nhẹ giọng nở nụ cười, nói rằng, có thể làm cho bọn họ tiếp. Lương Khoan gật đầu, nói rằng, các ngươi đều xuống, nhớ kỹ phía dưới nếu có cái gì động tĩnh, không muốn ngạc nhiên, coi như không có chuyện gì phát sinh.
Vâng, công tử.
Mấy người đại hán thẳng tắp eo người nói rằng, chuyện như vậy phát sinh không ngừng một cái hai cái, bởi vậy mấy người đại hán không cho rằng kỳ, lại nói chính bọn hắn còn muốn hỏa đốt người, đến tìm chính mình thân mật đi tả hỏa. Mấy người đại hán sau đó liền rời đi. Đại ca, phía dưới nên làm như thế nào? Chờ mấy người đại hán rời khỏi, Lương Khoan liền quay về Diệp Thánh Thiên hỏi. Diệp Thánh Thiên gian trá nở nụ cười, hữu tụ phất một cái, Lương Khoan đã bị Diệp Thánh Thiên ném vào trong càn khôn giới.
Ha ha, chuyện như vậy tình đương nhiên ta tự mình đến làm, cái nào còn dùng ngươi cái này người ngoài.
Diệp Thánh Thiên khẽ mỉm cười, xoay người lần nữa biến đổi, liền biến hóa thành Lương Khoan răng rắc, liền tính Lương Khoan lão tử ở chỗ này cũng không có thể phân biệt ra được chân giả. Diệp Thánh Thiên sờ sờ chính mình mặt, cảm giác không có lỗ thủng, liền đẩy cửa đi vào. Đây là một gian trang sức đơn giản phòng trọ, bên trong cũng không hề xa xỉ gia cư, không cần phải nói nơi này là nha hoàn phòng ngủ. Vừa vào cửa, Diệp Thánh Thiên đã nhìn thấy Thủy Khuynh Thành hai tay cùng hai chân đều bị cột, mà Thủy Khuynh Thành tại Diệp Thánh Thiên đi vào lúc cũng không hề mở mắt, chỉ là hô hấp tăng nhanh rất nhiều, từ đó có thể biết Thủy Khuynh Thành cũng không hề khuôn mặt biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, trái lại nội tâm rất khẩn trương.
Kha kha, tiểu nương tử ta đã đến rồi.
Diệp Thánh Thiên bắt trước Lương Khoan âm thanh nói rằng, mô phỏng theo âm thanh đối với Diệp Thánh Thiên mà nói, liền như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Thủy Khuynh Thành cũng không hề mở mắt, mà là đem đầu thoáng nhìn, lấy này biểu thị chính mình đối với ngươi chẳng thèm ngó tới.
Cha cha, tiểu nương tử tính khí còn không tiểu a, bất quá ta yêu thích, Việt Dã nha đầu chinh phục lên càng có vui vẻ.
Diệp Thánh Thiên dâm cười nói. Thủy Khuynh Thành trong lòng thầm mắng một tiếng biến thái, lập tức vì làm phía dưới của mình tao ngộ biểu thị lo lắng. Ngẫm lại chính mình đường đường một cái khuê bên trong thiếu nữ vừa bị chính mình yêu người bán đi, hiện tại lại muốn bị lăng đục, Thủy Khuynh Thành trong lòng cay cay, nếu như Thủy Khuynh Thành trong tay có thanh kiếm chắc chắn không chút do dự lau cái cổ.
Ai, cùng cái kia tiểu Bạch Kiểm có cái gì hảo, lẽ nào ca ca dài đến đối với hắn đẹp trai không?
Vẫn là ca ca tiền đối với hắn nhiều.
Ngươi suy nghĩ một chút xem, hắn ở đây phong lưu khoái hoạt có từng đem ngươi để ở trong lòng, còn muốn ngoạn ta tiểu thiếp, ta phi, lão tử là người như vậy chứ? Thật là khờ qua một cái, ba cái kỹ nữ liền quyết định hắn, ngươi vẫn yêu thích tên ngu xuẩn này, lẽ nào ngươi cam tâm sao?
Ngươi không khó chịu sao?
Không, không cần nói nữa, hắn là yêu ta, hắn trong lòng là có ta.
Thủy Khuynh Thành điên cuồng hò hét, rít gào.
Bất quá Thủy Khuynh Thành tiếng reo hò, Long Lâu cũng không nghe thấy.
Long Lâu quá mệt mỏi, thân thể đã hư thoát, cho nên lúc này đã tiến vào mộng đẹp, không ngủ một ngày cũng rất khó tỉnh lại.
Kha kha, hắn thương ngươi, ngươi cho rằng hắn sẽ thương ngươi sao?
Hắn đã đem ngươi tặng cho ta, ngươi đã là ta, quá đêm nay chúng ta chính là người một nhà.
Diệp Thánh Thiên không ngừng đâm chọc Thủy Khuynh Thành, đương nhiên Diệp Thánh Thiên có chính mình mục đích.
Thủy Khuynh Thành tuy rằng đã chịu đến kích thích, thống hận Long Lâu, nhưng còn chưa đủ, phải biết chờ qua một thời gian ngắn, Long Lâu lại chơi điểm thủ đoạn, tỉ như khổ nhục kế, như vậy Thủy Khuynh Thành rất có thể sẽ tha thứ Long Lâu, một lần nữa trở lại Long Lâu báo lại.
Diệp Thánh Thiên vì sao nghĩ như vậy?
Đó là có nguyên nhân. Thần Ma Đại Lục là dùng võ lực vi tôn xã hội, nam tử nhiều thê là bình thường, Thủy Khuynh Thành nếu sinh hoạt ở như vậy xã hội, tất nhiên đối với nàng có nhất định ảnh hưởng. Long Lâu thân là hoàng tử, tất nhiên sẽ có đông đảo nữ nhân, mà Thủy Khuynh Thành nếu đáp ứng cùng hắn gặp gỡ, trong lòng định là có một ít chuẩn bị. Bởi vậy Diệp Thánh Thiên mới xuống tay ác độc, đau đến nhất thời, hạnh phúc cả đời, theo cái kia Long Lâu lại có cái gì quá ngon.
Khi hoàng đế,
rất khó.
Long Nhân có nhiều như vậy hoàng tử, chính là bài, trước mặt hắn đều có mấy cái, hơn nữa hắn phong mang quá lộ, Long Nhân tất nhiên phòng bị cho hắn, cuối cùng không lột bỏ hắn hoàng tử thân phận chính là hoàng ân quần quận.
Còn ngôi vị hoàng đế, định là cùng hắn vô duyên, Diệp Thánh Thiên không cần suy đoán, liền biết Long Nhân sẽ không lựa chọn Long Lâu làm người nối nghiệp. Bởi vậy Long Lâu kết cục cuối cùng, hoặc là bị bác đi hoàng tử thân phận, giáng thành bình dân, hoặc là vẫn là hoàng tử thế nhưng bị lưu vong, kém cỏi nhất chính là bị kế nhiệm hoàng đế giết chết. Nếu như Diệp Thánh Thiên tham gia hoàng gia việc, như vậy kết cục liền lại bất đồng, bất quá Diệp Thánh Thiên tạm thời còn không muốn tham gia, hơn nữa Long Nhân thân thể rất khỏe mạnh, cho nên ngôi vị hoàng đế chi tranh còn muốn tiếp tục nữa.
Diệp Thánh Thiên dùng tay phải giơ lên Thủy Khuynh Thành dưới cằm, nhìn Thủy Khuynh Thành con mắt, nói rằng, vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi, ngươi không nếu không chịu phục, ngươi mệnh trùng chú định là ta.
Diệp Thánh Thiên ở trong lòng bỏ thêm một câu, nhất định là ta Diệp Thánh Thiên.
Diệp Thánh Thiên há mồm ra liền tập hợp lại đây muốn hôn Thủy Khuynh Thành, Thủy Khuynh Thành sợ đến đem đầu tả diêu hữu hoảng, tách ra Diệp Thánh Thiên miệng.
Nàng cảm thấy Diệp Thánh Thiên bộ dáng này thật buồn nôn, hảo hèn mọn, bản năng chán ghét, mà Diệp Thánh Thiên cũng không phải thật muốn hôn Thủy Khuynh Thành, chỉ là làm cái mọi thứ tử, hù dọa nàng mà thôi.
Kha kha, tiểu nương tử, ngươi tại sao không gọi?
Không, có chuyện gì, ngươi lớn tiếng gọi, gọi càng hoan, ta lại càng hài lòng.
Diệp Thánh Thiên bỏ trên người trên y liề, sau đó một cái hổ nhào, liền đem Thủy Khuynh Thành nhào ngã ở trên giường.
Diệp Thánh Thiên đè lên Thủy Khuynh Thành mềm mại thân thể, trong lòng hô to sảng khoái, cực phẩm, thực sự là cực phẩm a, cái kia Long Lâu thật không hiểu chuyện, mỹ nữ như vậy còn không rất sớm đẩy ngã, cuối cùng đun sôi con vịt phải bay rồi đi. Chương 263, tìm chết ta không cho. Thủy Khuynh Thành bởi hai tay là bị phản bảng, lúc này tức thì bị Diệp Thánh Thiên đè lên, bởi vậy phía sau lưng cùng hai tay đều rất an thông vô cùng. Người buông ta ra. Thủy Khuynh Thành không ngừng mà lắc lắc thân thể, muốn đem Diệp Thánh Thiên cho nhũ xuống, bất quá nàng không biết là nàng nhũ càng lợi hại, Diệp Thánh Thiên thì lại càng thoải mái. Tiểu nương tử, có phải hay không khó chịu thần? Diệp Thánh Thiên nhìn Thủy Khuynh Thành cau mày, tú kiểm hơi có vẻ thống khổ, biết định là bị đau, liền nghĩ thầm màn kịch quan trọng rốt cục muốn lên tràng, ta diễn kịch cũng diễn đến lui, sớm một chút kết thúc sớm một chút nghỉ ngơi. Ha ha, ngươi không muốn phẫn nộ nhìn chằm chằm ta, lát nữa chúng ta hợp thể sau, bảo đảm ngươi vui mừng lợi hại. Diệp Thánh Thiên nhìn Thủy Khuynh Thành phẫn nộ ánh mắt, cũng không tránh trốn, mà là cố ý nói ra lần này thoại, đồng thời đem hợp thể hai chữ nói rất nặng. Đến, ngoan ngoãn, ca ca này liền cho ngươi mở ra. Diệp Thánh Thiên bò lên thân, đem Thủy Khuynh Thành vượt qua thân, sau đó mở ra Thủy Khuynh Thành giằng buộc. Thủy Khuynh Thành tay chân bị giải, tiểu phạm vi hoạt động mấy lần, nghĩ thầm sau đó muốn nhân cơ hội chạy đi mới là. Hừ, ta muốn giết ngươi cái này bại hoại. Diệp Thánh Thiên lúc này thành Thủy Khuynh Thành xì đối tượng, bất quá Diệp Thánh Thiên lúc này không phải Diệp Thánh Thiên, mà là Lương Khoan, bởi vậy Lương Khoan mới là Thủy Khuynh Thành thống hận đối tượng. Diệp Thánh Thiên đem Thủy Khuynh Thành mở ra giằng buộc, liền lần thứ hai đem Thủy Khuynh Thành xoay người, sau khi liền đem thân thể để ép qua, miệng rộng hướng về Thủy Khuynh Thành tập hợp qua, hai tay tại Thủy Khuynh Thành eo người chậm rãi xoa xoa. Thủy Khuynh Thành miệng nhỏ khẽ nhếch, rên rỉ hai tiếng, đột nhiên một cái giật mình, đặt ở trên người mình người kia hèn mọt hận, chính mình lại có thể nào rên rỉ lên tiếng, liền Thủy Khuynh Thành vận may đầy lực, một cái con dao nhanh chóng đánh vào Diệp Thánh Thiên cái hốc. Diệp Thánh Thiên sau não gặp phải đòn nghiêm trọng, lúc này té xỉu ở Thủy Khuynh Thành mềm mại ngọc thể trên. Thủy Khuynh Thành hao hết khí lực, mới đưa Diệp Thánh Thiên đẩy ngã ở một bên. Thủy Khuynh Thành bò xuống giường chỉnh lý cẩn thận chính mình giải rác quần áo, nhìn đã ngất xỉu Diệp Thánh Thiên, sau khi liền xuất ra cửa phòng, mà lúc này vốn đã ngất xỉu Diệp Thánh Thiên thì lại lộ ra vẻ mỉm cười. Thủy Khuynh Thành cũng không hề rời đi, mà là đi tới sát vách phòng ngủ, tầng tầng đẩy ra gian phòng, một cỗ tao vị xông vào mũi. Bưng mũi, Thủy Khuynh Thành trói chặt lông mày, đi tới bên giường nhìn ba cái trần truồng khuôn mặt đẹp nữ tử còn có ngủ say long lâu, trong lòng đang chảy máu, một hạt nước mắt từ trên gương mặt chậm rãi hạ xuống. Ô ô. Thủy Khuynh Thành ngủ đến an ổn long lâu, tay trái che miệng, tận lực không để cho mình khóc thành tiếng. Ta thật gờ, ngươi là hoàng tử, hay là ngày khác có thể quân lâm thiên hạ, ngươi lại tại sao có thể là ta? Ngươi nhất định là thiên hạ vạn vạn lê dân. Ngươi ta nên tàn đi, duyên phận hết, hy vọng từ đây ngươi ta không gặp mặt lại. Thủy Khuynh Thành lầm bầm lầu bầu xem vài câu, liền che miệng lại, đại chạy bước tiến rời khỏi, trên giường long lâu thật giống như là có cảm ứng tựa như, lung lay đầu, khóa lại lông mày, miệng lầm bầm, Khuynh Thành không phải đi, ta là yêu ngươi. Nhưng mà Thủy Khuynh Thành đã đi xa, cũng không tiếp tục nghe không được long lâu hô hoán. Tại Thủy Khuynh Thành sau khi rời đi không lâu, trong phòng ngủ liền đột ngột xuất hiện một người, chính là Diệp Thánh Thiên. Diệp Thánh Thiên nhìn ngủ say long lâu, ha ha cười khẽ hai tiếng, vung tay phải lên, một đạo pháp lực liền đánh vào long lâu trên đầu, ngăn lại long lâu đêm nay ký ức. Diệp Thánh Thiên làm xong tất cả những thứ này, thân thể lóe lên, liền biến mất ở chỗ cũ. Thủy Khuynh Thành tuy rằng thương tâm gần chết, nhưng không phải là người không có đầu óc, biết mình cứ như vậy chạy ra, chắc chắn bị những hộ vệ kia bắt được, liền liền một đường tiềm hành, đi tới ngoại vi tường viện một cái nơi vắng vẻ, sau khi thả người nhảy ra. Thành công chạy trốn hổ khẩu Thủy Khuynh Thành liền một đường lao nhanh tiêu lệ, không cần phải nói trước ngực quần áo, chính là một đường hoa hoa thảo thảo liền đều bị mắc mưa. Diệp Thánh Thiên ẩn thân hãy cùng tại Thủy Khuynh Thành cách đó không xa, nàng trên người có lưu lại Diệp Thánh Thiên thần niệm, cho nên Diệp Thánh Thiên rất dễ dàng liền tìm đến Thủy Khuynh Thành. Thủy Khuynh Thành đầu tiên là ngồi xổm ở một gốc cây cây già bên cạnh, gào khóc một hồi, sau khi liền thất hồn lạc phách lần thứ hai rời khỏi. Thủy Khuynh Thành cứ như vậy đi à, bất chi bất giác liền đi tới một cái bên cạnh hồ. Hồ nước không lớn, hồ nước là sóng nước lấp loáng, gió êm sóng lặng. Thủy Khuynh Thành nhìn dưới ánh trăng hồ nước, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi tại sao lại bình tĩnh như vậy? Ngươi có phải hay không rất hạnh phúc, có nguyệt quang bồi tiếp ngươi, ngươi liền không cảm giác được tịch mịch. Nhưng là ta tâm nhưng rất loạn, không cách nào bình tĩnh, vĩnh viễn không cách nào bình tĩnh lại. Ừm. Ngươi tại hô hoán ta, muốn ta với ngươi làm bạn. Ha ha, ngươi nói ngươi rất tịch mịch, cần ta đến ngươi, nhưng là hồ nước thật lạnh, ta sợ lạnh. Nga. Ngươi cho ta ấm áp, được, ngươi chờ, ta liền đến cùng ngươi, như vậy chúng ta liền không tịch mịch. Thủy Khuynh Thành đầy đủ đứng thẳng có một phút, mới giật giật thân thể, sau đó liền từng bước đi vào giữa hồ. Nàng là tại tìm chết, ta làm có phải hay không quá đáng điểm. Diệp Thánh Thiên nhìn Thủy Khuynh Thành bi thương gần chết dáng vẻ, nhưng trong lòng tại hoài nghi mình cách làm có hay không chính xác. Thi kế thủ đoạn, tàn nhẫn đều không bị sai, sai lầm chính là thương tổn một cái vô tội nữ tử. Thương tổn chỉ là nhất thời, hạnh phúc nhưng là một đời, ta có thể cho nàng hết thảy muốn, hơn nữa chúng ta còn có thể vĩnh cửu làm bạn, làm một đôi thần tiên bầu bạn chẳng phải khoái hoạt. Hừ, tình trường như chiến trường. Trong chiến trường phụ tử quyết đấu, thượng toàn lực lấy mệnh vật lộn với nhau, càng không cần phải nói nữ nhân đây. Muốn từ trong tay của ta cướp đi thuộc về ta nữ nhân, phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Thế giới này chỉ có ca bắt nạt nhân, không có ai có thể bắt nạt ca. Diệp Thánh Thiên qua trong giây lát liền tránh qua trăm nghìn cái ý niệm, bất quá Diệp Thánh Thiên cũng không hề dao động chính mình đạt được Thủy Khuynh Thành quyết tâm. Nếu trời cao sắp xếp mình cùng Thủy Khuynh Thành gặp nhau, như vậy Thủy Khuynh Thành cũng đã nhất định cuộc đời này cùng mình xả không rõ, phân không ra, hồng tuyến tương khiên đến vĩnh viễn. Phải đến cứu người. Diệp Thánh Thiên tại ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần thời điểm, Thủy Khuynh Thành đã từng bước đi tới giữa hồ nước, thân thể đã hoàn toàn bị nhấn chìm, liền một tia tóc đều nhìn không thấy. Diệp Thánh Tiên một cái phi thân liền nhảy xuống nước, chỉ chốc lát sau, liền đem Thủy Khuynh Thành cho ôm ngạn, sau đó liền đem Thủy Khuynh Thành đặt tại bên bờ. Diệp Thánh Tiên đầu tiên là vận công sấy khô y phục trên người, sau đó liền làm khó lên, Thủy Khuynh Thành hiện tại tạm thời hôn mê, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là bây giờ y phục trên người ở bước, nếu như mình dùng pháp lực thế sấy khô, Thủy Khuynh Thành đối với mình không nhất định có cảm giác.
Ừm, đúng rồi.
Diệp Thánh Tiên đầu đột nhiên bước lên một cái lớn mật ý nghĩ, liền liền ôm Thủy Khuynh Thành một cái thuấn di đến ban ngày ngồi tiểu lâu kia, sau đó tại tiểu lâu mở ra một gian chữ thiên số một phòng, trùng hợp chữ thiên số một phòng khách nhân ngày hôm nay lùi phòng, bởi vậy mới bị Diệp Thánh Tiên ở lại. Chương 264, không phải hắn. Ngày mai, mặt trời treo cao, từng đạo tia sáng từ cửa sổ chui vào.
Ừm.
Nga.
Ừm.
Nga. Thủy Khuynh Thành lung lay đầu nhỏ, ngồi dậy thể, đến bây giờ đầu vẫn đau đến thần. Thủy Khuynh Thành mở mông lung con mắt, nhìn che ở trên người áo ngủ bằng gấm, một mảnh mờ mịt vẻ. Nơi này là chỗ nào bên trong? Chính mình lại tại sao lại ở chỗ này? Thủy Khuynh Thành có quá nhiều nghi vấn, cần phải có người đến trả lời giải hoặc. Liền, Thủy Khuynh Thành an vị tại hồi ức này tối hôm qua phát sinh sự, tối hôm qua từng màn xuất hiện ở trước mắt thoáng qua, cuối cùng tránh qua chính mình đâm đầu xuống hồ hình ảnh, sau khi liền tạm dừng, trống rỗng. Xem ra là có người đã cứu ta, cũng không biết là ai. Ta được lên cố gắng cảm tạ nhân ra mới là. Trải qua một lần sinh ly tử biệt người bình thường sẽ không lại dễ dàng tìm chết, Thủy Khuynh Thành cũng không ngoại lệ. Nàng bây giờ còn không muốn chết, nàng có rất nhiều lo lắng, rất nhiều thân nhân, nàng còn không muốn rời đi bọn họ, liền để thời gian đến quên lãng đoạn chuyện cũ này. Biết rõ tâm tư Thủy Khuynh Thành vạch trần tràn, bất quá lập tức một đạo cao giọng rít gào truyền ra ngoài. Nguyên lai, Thủy Khuynh Thành phát hiện mình trên người nội y đã biến hóa, chính là cái yếm màu sắc cũng khác nhau, càng không cần phải nói cái yếm trên theo đồ. Nội y không phải là của mình, như vậy chính là bị người đổi đi, nghĩ tới đây, Thủy Khuynh Thành đại náo lại là trống rỗng. Có người đổi đi chính mình nội y, như vậy người này là nữ ngược lại cũng không sao, nếu như là nam, như vậy chính mình thuần khiết chẳng phải là muốn phá hủy, cái kia muốn sau này mình làm sao lập gia đình. Nghĩ tới đây, Thủy Khuynh Thành trong tròng mắt lại bị kín hơi nước. Đột nhiên, Thủy Khuynh Thành nhớ tới cái gì, lật ra sang đan, không có nhìn thấy thứ nào đó, lại đơn giản kiểm tra chính mình thân thể, gặp không có dị dạng, trường thở phào nhẹ nhõm. Thùng thùng hai tiếng khinh tiếng gõ cửa, truyền vào Thủy Khuynh Thành trong tai. Là ai? Thủy Khuynh Thành quay đầu nhìn môn, hỏi một câu. Khách quan, ngài không có sao chứ? Nguyên lai gõ cửa chính là Điếm Tiểu Nhị. Trưởng quỹ ở phía dưới nghe được Thủy Khuynh Thành tiếng kêu, liền liền để Điếm Tiểu Nhị đi xem phát sinh chuyện gì. Trưởng quỹ có thể không dám thất lễ, người kia tại trước khi đi nhưng là đã thông báo muốn chính mình chiếu cố tốt vị cô nương kia, hơn nữa người kia vẫn lưu lại không ít tiền thuê nhà, cố trưởng quỹ đặc biệt để bụng. Khách quan hai chữ vừa vào tai, Thủy Khuynh Thành lập tức biết nơi này là khách sạn tiểu lâu một loại nơi. Liền quay về ngoài cửa nói rằng, ta không sao, ngươi chờ hạ. Thủy Khuynh Thành đứng dậy mặc quần áo, trước kia ẩm ướt quần áo đã bị Diệp Thánh Thiên sấy khô. Sau khi chính là đơn giản thu thập mọi thứ chính mình, mở cửa phòng, liền thấy ngoài cửa đứng một bộ tiểu nhị trang phục thanh niên. Tiểu nhị gặp Thủy Khuynh Thành ra đây, liền mặt lộ vẻ nụ cười, gặp công nói rằng, cô nương có từng có việc. Tiểu nhị thiện tâm, tuy nói vừa nãy hỏi một câu, thế nhưng từ bên trong truyền ra, sợ chính mình nghe lầm, bởi vậy lần thứ hai lặp lại hỏi một câu. Không có chuyện gì. Thủy Khuynh Thành nói. Cô nương, đây là ngươi rửa mặt thủy. Tiểu nhị khi đến, liền thuận tiện đánh một chậu thanh thủy bưng tới. Bắt đầu vào đến đây đi. Thủy Khuynh Thành không nghi ngờ có nó. Bởi vì nàng đã nghe thấy dưới lầu huyên nháo âm thanh, cho nên xác định nơi này là khách sạn không thể nghi ngờ. Lúc này đã đến buổi trưa, cho nên trong tiểu lâu tiếng người ồn ào, tới dùng cơm người đông đảo. Tiểu nhị tiến vào gian phòng, đem chậu nước đặt bàn mới trên, quay về vào nhà Thủy Khuynh Thành nói rằng, cô nương như không có chuyện gì, tiểu nhân, nhỏ bé liền muốn lui xuống. Tiểu nhị ca, khinh mạn. Thủy Khuynh Thành còn nhỏ hơn hai giải hoặc, lại há có thể thả tiểu nhị rời khỏi. Ngay tiểu nhị lộ ra nghi hoặc thần sắc lúc, Thủy Khuynh Thành lại nói, tiểu nhị ca, hỏi ngươi vài món sự. Cô nương xin hỏi. Tiểu nhân, nhỏ bé như biết, chắc chắn như thực chất nói cho cô nương. Tiểu nhị nói. Hảo. Thủy Khuynh Thành đối với tiểu nhị thái độ rất hài lòng. Tiểu nhị ca, ta nghĩ hỏi chính là, ta tối hôm qua vì sao ngủ ở nơi này? Là ai dẫn ta tới? Tiểu nhị túi đầu nghĩ một hồi, phương ngẩng đầu lên nói, tối hôm qua giờ tuất mạt, một người tuổi còn trẻ công tử ôm cô nương mà đến, lúc đó cô nương đã hôn mê, y phục trên người vẫn ướt nhẹp, người kia liền mệnh tiểu nhân, nhỏ bé mua vài món tiếp thân quần áo. Thủy Khuynh Thành nói thầm một tiếng quả nhiên, chính mình quả nhiên là bị người cứu. Hơn nữa còn là một vị nam tử, liền tiếp theo khẩn trương hỏi, cái kia sau khi có thể có người khác tiến vào gian phòng? Không có, liền công tử kia một người. Thủy Khuynh Thành như bị điện giật, cho mình thay quần áo quả nhiên là một nam tử, cái kia sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là Long Lâu cái kia kẻ bạc tình? Đã cứu ta, nhưng không dám ra thấy ta. Vậy ngươi trong miệng công tử, nhân ở nơi đâu? Hắn đem cô nương thu xếp được, nhân cũng đã rời đi. Thủy Khuynh Thành hiện tại còn chưa chắc chắn có thể kết luận có phải là Long Lâu, liền hỏi tiếp, có từng nhớ tới vị công tử kia diện hình cùng mặc? Người kia cao vóc dáng, tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, đột kích chính là một cái quý tộc quần áo. Tiểu nhị đơn giản miêu tả một thoáng Diệp Thánh Thiên, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, tiểu nhị không có tận lực đi đánh giá Diệp Thánh Thiên, cho nên ký ức cũng không quá rõ ràng. Thủy Khuynh Thành cũng không thể từ nhỏ hai thanh bên trong biết được người này là ai, liền từ trong không gian giới chỉ, tay lấy ra họa chỉ mở ra, họa trên giấy người chính là Long Lâu, vẫn là trước đây Thủy Khuynh Thành tưởng niệm Long Lâu lúc hòa hạ. Tiểu nhị, có thể nhận thức người này.
Nhận thức.
Thủy Khuynh Thành nghe tiểu nhị ngôn, nói nhận thức Long Lâu, tâm trạng kết luận công tử kia chính là Long Lâu, tâm tình hơi có điểm kích động, bất quá nghĩ tới tối hôm qua phát sinh sự, liền khi đánh bất nhất nơi được. Liền tính cứu mình làm sao? Lẽ nào làm như vậy liền có thể cầu xin chính mình tha thứ sao?
Hừ, nào có đơn giản như vậy sự. Chính mình cũng không tiếp tục là dễ dàng như vậy bị lừa nữ hải, ta đã lớn lên, đến tìm chính mình đường.
Tối hôm qua công tử là hắn sao? Thủy Khuynh Thành tâm trạng tuy rằng đã 100% khẳng định, cứu mình người đó là Long Lâu, thế nhưng vẫn là hỏi một câu, dùng để xác định một thoáng.
Không phải.
Ai biết, tiểu nhị kia càng lắc đầu một cái. Thủy Khuynh Thành có điểm không tin, tức giận nói rằng, ngươi nhìn lại một chút, phải hay không phải?
Cô nương thật sự không là hắn, tiểu nhân, nhỏ bé nhớ tới rõ rõ ràng ràng.
Vậy ngươi nói tại sao biết hắn? Ngày hôm qua buổi trưa, hắn không phải là cùng cô nương đồng thời bị Lương công tử bắt đi tên công tử kia sao? Hôm qua tự tiểu lâu xảy ra to lớn như vậy sự, tiểu nhị cũng ở đây quan sát, cho nên đối với Long Lâu cùng Thủy Khuynh Thành hai người ấn tượng thâm hậu. Thủy Khuynh Thành nghe xong tiểu nhị nói như vậy, thì có điểm thất hồn lạc phách, không nghĩ tới hiện thực lần thứ hai tàn khốc phá vỡ chính mình ảo tưởng.
Đúng rồi, hắn có ba vị vợ đẹp bồi tiếp, phong lưu khoái hoạt, lại há có thể nhớ tới ta cái này số khổ nữ tử.
Chương 265, gặp lại phiền phức.
Cô nương, ngài thế nào?
Tiểu nhị gặp Thủy Khuynh Thành ánh mắt đờ đẫn, liền nói quan tâm hỏi.
Ồ, ta không sao.
Thủy Khuynh Thành bị thức tỉnh, biết mình vừa nay đã mất thái, vội vã nói mình không có chuyện gì.
Tiểu nhị tâm trạng kỳ quái, rõ ràng trước mắt vị cô nương này tâm sự nặng nề, vì sao nói không có chuyện gì, bất quá hắn chỉ là một cái điếm tiểu nhị, không thể hỏi đến cái gì.
Lại nói chính là nghĩ tới hỏi, cũng không tới phiên chính mình toán cái nào dễ, cái thông.
Cô nương như không có vấn đề, tiểu nhân, nhỏ bé liền muốn bận việc đi tới.
Tiểu lâu chuyện làm ăn bận rộn, nhiều tiếp đại khách nhân, cuối tháng thủ lao sẽ nhiều điểm.
Chờ một chút.
Tiểu nhị nghi hoặc nhìn Thủy Khuynh Thành, không có nói một câu ngữ, đang chờ Thủy Khuynh Thành phân phó.
Ngươi đi đem trưởng quỹ gọi tới, ta có việc cùng hắn thương lượng.
Sau khi, tiểu nhị đem trưởng quỹ mời tới. Thủy Khuynh Thành muốn hắn họa ra mang chính mình đến vị công tử kia tướng mạo, nhưng là trưởng quỹ sẽ không đan thanh, cuối cùng vẫn là phái tiểu nhị đi thỉnh Tây Lai trấn bên trong một cái lao thư sinh.
Trưởng quỹ cùng tiểu nhi tại cái kia miêu tả, cái kia lão thư sinh tại cái kia họa ra.
Phí đi chín nhu công phu, cái kia thư sinh mới đưa chân dung họa được, cầm họa hảo chân dung, điểm điểm vuốt tay, hướng về chân dung thổi một hơi, sau khi đi tới, đưa cho Thủy Khuynh Thành, đồng thời nói rằng, cô nương,
lão hủ đã lâu không có đùa bỡn đan thành, nhìn người này có phải hay không cô nương người muốn tìm.
Cái kia lão thư sinh chỉ là khiêm tốn nói như vậy, có thể căn cứ người khác trong miệng miêu tả liền có thể họa ra tướng mạo, đúng là không dễ, có thể thấy được tại đan thanh trên là có nhất định trình độ, hơn nữa trưởng quỹ cùng tiểu nhị kia đều ở nơi này, nếu có thể họa được, nói rõ liền không kém nhiều.
Là hắn.
Thủy Khuynh Thành mỉm cười hướng về người lão thư sinh nói cảm ơn, sau khi liền xem rồi hình vẽ bên trong nhân, bất quá chỉ nhìn thoáng qua, liền hô khẽ lên tiếng.
Diệp Thánh Tiên tối hôm qua thu xếp hảo Thủy Khuynh Thành sau, liền tuấn di về chính mình phòng ngủ tu luyện.
Hắn cũng không lo lắng Thủy Khuynh Thành an toàn, bởi vì Thủy Khuynh Thành trên người có chính mình lưu lại thần niệm, chỉ cần lại đi tìm chết, Diệp Thánh Tiên lập tức thì sẽ cảm ứng được.
Sáng hôm nay Diệp Thánh Tiên vẫn không có đi học, ngày hôm qua chính mình cũng lộ ti lão sư, ngày hôm nay nếu là lại đi học, đó chính là chỉ do muốn chết, lấy lộ ti lão sư cá tính, vậy còn không cần nói cái một ngày một đêm.
Hiện tại Diệp Thánh Tiên chính đang căn tin ăn cơm, lúc này chính trực bữa trưa thời gian, Diệp Thánh Tiên tại học viện sinh hoạt, dĩ nhiên là đến căn tin ăn cơm, cũng không thể vừa đến lúc ăn cơm liền hướng tiểu lâu chạy đi.
Như thế như vậy, không ăn mấy ngày, phòng trừng cũng đã phiền chán.
Diệp huynh.
Diệp Thánh Thiên chính đang ăn cơm, lúc này đi tới một người, quay về Diệp Thánh Thiên chắp tay nói.
Diệp Thánh Thiên ngẩng đầu, thấy là nguyên lai cùng mình có duyên gặp mặt một lần Dương Vũ huynh muội.
Dương huynh, Dương cô nương hảo.
Diệp huynh không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật là có duyên.
Dương Vũ nhìn thấy Diệp Thánh Thiên khá là kích động, Diệp Thánh Thiên mấy ngày trước đây tại Vũ Bỉ trên biểu hiện hắn có thể toàn nhìn thấy rồi, không nghĩ tới Diệp Thánh Thiên là thâm tàng bất lộ, lại có thể khuất nhục quần hùng. Cuối cùng càng là đem hai cái cạnh tranh tuyển thủ dọa lui.
Mỗi khi nghĩ tới đây, Dương Vũ đều rất kích động.
Lần này Dương Vũ tuy rằng thành tích không sai, bất quá bởi vừa mới bắt đầu đi quá mạnh, cuối cùng bất hạnh bị đào thải.
Dương huynh, dưới trướng đồng thời ăn.
Dương Vũ huynh muội đều bưng bàn ăn, mới vừa đánh hảo cơm nước chính đang tìm chỗ ngồi, trùng hợp nhìn thấy Diệp Thánh Thiên lại như vậy ăn cơm, liền tới đến gần.
Vậy thì đa tạ Diệp huynh.
Dương Vũ tự nhiên rất thích ý, mà Dương Vũ Tây tuy rằng có điểm không vui, thế nhưng nhìn thấy ca ca của mình ngồi xuống, liền không thể làm gì khác hơn là phiền muộn ngồi xuống.
Diệp Thánh Thiên cùng Dương Vũ biên tán gẫu vừa ăn, mà Dương Vũ Tây chỉ cúi đầu ăn cơm, không nói một lời.
Dương Vũ Tây nếu không nói lời nào, Diệp Thánh Thiên tự nhiên cũng sẽ không phản ứng nàng, điều này làm cho Dương Vũ Tây trong lòng rất khó chịu, mắng to Diệp Thánh Thiên là hỗn đản.
Diệp Thánh Thiên ở trong học viện rất biết điều, không nghĩ tới trêu chọc phiền phức, nhưng mà phiền phức vẫn là nương theo chính mình mà đến.
Nay không, Diệp Thánh Thiên mới vừa cùng Dương Vũ không có cho tới một nén nhang thời gian, đã có người quấy rối này hòa hợp bầu không khí.
Ngươi chính là Diệp Thánh Thiên.
Lúc này, Diệp Thánh Thiên bên trái đứng một cái anh tuấn thanh niên. Thanh niên này số tuổi tại 20 khoảng trường, trái phải, trường đó là mặt như bạch ngọc,
một đôi mày kiếm hơi nhíu, ngựa khí không quen quay về Diệp Thánh Thiên nói rằng:
"Tại thanh niên kia phía sau vẫn theo một người, chính là Vu Kiếm."
Vu Kiếm tại biết được Hồ Phi hướng về Diệp Thánh Thiên yếu thế sau, khá là căm tức, mắng to Hồ Phi vô dụng, kẻ vô dụng. Vu Kiếm vốn là muốn ngồi quan xong hồ đấu, bây giờ là quan không được, hơn nữa mấy ngày nay gặp Diệp Thánh Thiên càng là hung mãnh như vậy, lòng vẫn còn sợ hãi, không dám thừa bao nhiêu động tác, bởi vậy quên đi tất cả kế hoạch, yên tĩnh mấy ngày. Khi nhưng hắn biết được trước người của hắn thanh niên kia sau khi trở lại, liền lập tức đi vào rực dây thanh niên này đi tìm Diệp Thánh Thiên phiền phức. Thanh niên kia tên là Mã Vẫn Còn, là Ma Vũ Học Viện cao niên cấp kiếm sĩ ban học sinh, làm người biết điều, nhưng thực lực là bị công nhận học viện 5 vị trí đầu cao thủ. Lần này Vũ Bị có không ít học sinh ưu tú cũng không có tham gia, tỉ như cái này Mã Vẫn Còn, hắn chỉ có một người đi một cái tuyệt địa đi làm nhiệm vụ, không nghĩ tới dĩ nhiên bình yên vô sự trở về, vận may không thể không khiến nhân bội phục, đương nhiên cũng không thể rời bỏ trí tuệ cùng thực lực. Mã Vẫn Còn không phải kẻ ngu dốt, cái kia Vu Kiếm cái gì mặt hàng hắn há có thể không biết, đương nhiên sẽ không nói ba xạo đã bị Vu Kiếm sử dụng như thương. Mã thượng trí thương rất cao, bất quá thông minh tại cao, cũng có ngu xuẩn thời điểm. Vu Kiếm đầu tiên là nói Diệp Thánh Thiên không coi ai ra gì, nói mình là học viện số 1, thỏa thích chửi bới Diệp Thánh Thiên, có thể Mã Vẫn Còn thờ ơ. Cuối cùng, Vu Kiếm sử dụng đòn sát thủ, đối với Mã Vẫn Còn nói rằng: "Mã học trưởng, ta biết ngươi yêu thích Nam Cung Ngạo Tuyết bạn học, nhưng là ngươi biết không? Nam Cung Ngạo Tuyết cùng tiểu tử kia tại trên đài tỷ võ Mi Lai nhã cứ, cuối cùng Nam Cung bạn học càng là từ bỏ thi đấu, để tiểu tử kia thăng cấp trận chung kết. Mã học trưởng, ngài có thể chịu đựng sao?" Mã Thượng Cương trở về, chỉ biết là bỏ qua Vũ Bỉ, bất quá cuối tháng tiểu tỷ thí, hắn không lọt nổi mắt xanh. Chỉ có cuối năm tiểu tỷ thí mới có thể nhập hắn nhãn. Bây giờ nghe Vu Kiếm nói Nam Cung Ngạo Tuyết đối với tiểu tử kia hữu tình ý, cảm giác đầu tiên chính là Vu Kiếm tại nói bậy, liền hỏi: "Việc này coi là thật?" Vu Kiếm gặp Mã Vẫn Còn có hoài nghi vẻ, liền khẳng định nói: "Đương nhiên, Mã học trưởng, niên đệ sao dám bắt nạt ngươi? Học trưởng nếu là không tin, đại có thể đi tìm những khác bạn học hỏi dò, lập tức mới biết niên đệ nói tới chân giả." Vu Kiếm nói khẳng định như vậy, Mã Vẫn Còn trong lòng đã tin tưởng chín phần, nhưng vẫn là có một ít nghi vấn, mình mới rời khỏi một tháng, Nam Cung Ngạo Tuyết làm sao sẽ nhanh như vậy liền thích người khác? Nam Cung Ngạo Tuyết ở trong học viện giữ mình trong sạch, rất ít cùng nam sinh gặp gỡ, một tháng không gặp cũng đã danh hoa có chủ, Mã Vẫn Còn không thể tiếp thu sự thực này. Còn có làm hắn không rõ chính là, đó là trước đó tại học viện cũng không hề nghe nói qua Diệp Thánh Thiên người này. Diệp Thánh Thiên nếu có thể tại học viện Vũ Bị trên đạt được người số 1, cái kia tự nhiên không phải hạng người vô danh, cho nên Mã Vẫn Còn hiện tại vẫn khá là nghi hoặc. Chương 266, Mã Thượng người này. Cái kia Mã Thượng từ lúc khai giảng báo danh sau khi, liền rời đi Ma Vũ học viện, đi vào làm nhiệm vụ, hôm qua phương quy, bởi vậy học viện gần nhất chuyện đã xảy ra cũng không hiểu biết, chớ đừng nói chi là Diệp Thánh Thiên này số 1 nhân. Dựa vào như lời ngươi nói, tiểu tử kia đã như vậy lợi hại, ta vì sao chưa từng nghe nói quá người này? Mã Thượng tại học viện lăn lộn mấy năm, cũng không hề nghe nói qua Diệp Thánh Thiên. Bởi vậy mới có nghi hoặc. Mã Thượng từ khi ở trong học viện gặp gỡ Nam Cung Ngạo Tuyết sau, liền kinh vì làm thiên nhân, từ đây quỷ gối tại nàng cây liễu quân hạ, quay về Nam Cung Ngạo Tuyết đuổi đánh tới cùng. Nhưng mà, quân hữu tình, thiếp vô ý. Nam Cung Ngạo Tuyết từ nhỏ liền cùng Diệp Thánh Tiên hôn phối, một nữ há có thể giá hai phu, bởi vậy Nam Cung Ngạo Tuyết tận lực cùng nam tử xa lánh. Nam Cung Ngạo Tuyết ở trong học viện, làm việc làm người đều rất biết điều, rất ít nhân biết thân phận thật sự. Mã Thượng đối với Nam Cung Ngạo Tuyết mê luyến rất sâu, toàn bộ học viện e sợ không có mấy người không biết. Bất quá nữ thần trung quy là nữ thần, rất khó động tình, này không, Nam Cung Ngạo Tuyết hết lần này tới lần khác đối với Mã Thượng không có hảo cảm. Mã Thượng triển khai mãnh liệt thế tiến công, cuối cùng vẫn là hậu quả. Bất quá, Mã Thượng là ai cơ chứ? Đó là Việt Tỏa Việt Dũng, sẽ không dễ dàng từ bỏ, trái lại đối với Nam Cung Ngạo Tuyết dùng tình càng sâu. Học trưởng, tiểu tử kia là tân sinh, mới đến học viện không mấy ngày, học trưởng không biết chẳng có gì lạ. Vu Kiếm như thực chất trả lời. Ồ, Mã Thượng thầm nghĩ xem ra tiểu tử kia thân phận không đơn giản a, viện trưởng bởi vì chi phá viện quy, nói không chắc vẫn là học viện trưởng lão đệ tử cuối cùng. Ngươi chính là thân phận lại đặc thù thì lại làm sao? Nơi này là học viện, những thế lực khác không cách nào nhúng tay. Hừ, Ngạo Tuyết là ta, những người khác ai cũng cấp không đi. Trong nháy mắt Mã Thượng ánh mắt kiên định, chính là Diệp Thánh Thiên lại có thêm thế lực, chính mình cũng không sợ cho hắn. Ngươi đi đi, ta sẽ không nhúng tay các ngươi việc. Mã Thượng cong lây Vu Kiếm nói rằng. Tốt lắm, vẫn hy vọng học trưởng có thể cân nhắc một thoáng. Vu Kiếm đạo xong, liền đi ra ngoài. Đi tới cửa Vu Kiếm, quay đầu lại liếc mắt một cái Mã Thượng bóng lưng, cũng không hề vẻ bề ngoài, trái lại lộ ra nét mừng, thầm nghĩ, hừ, ngươi chính là lại kéo, cũng muốn bị ta sử dụng như thương hoán. Diệp Thánh Thiên không có phản ứng với Mã Thượng, Mã Thượng trong lòng càng là không thích, còn muốn nói hỏi. Lúc này, Dương Vu Tây đứng lên thể, ngón tay Vu Kiếm, phẫn nộ nói rằng, Vu Kiếm, lại là ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vu Kiếm lập tức tiến lên, đi tới Dương Vu Tây trước mặt, cười nói, Vu Tây, ngươi cũng tại à, mấy ngày không gặp, ta đều vì ngươi gầy đi trông thấy. Vu Kiếm mặc dù háo sắc, bị đào hết rồi thân thể, nhưng mấy ngày nay tại học viện, ăn ngon, ngủ ngon, tinh thần cũng không tệ lắm, cũng không hề tiểu tùy vẻ, hà có gầy câu chuyện. Hừ, ngươi liền chuyện ma quỷ liền biên đi, những câu nói này cầm lừa gạt 3 tuổi tiểu hài cũng không ai tin. Dương Vu Tây cũng không phải là 3 tuổi hài đồng, nói ba xạo sao có thể quyết định hắn. Vu Kiếm còn muốn lại phát khởi thế công, có thể Mã Thượng không muốn à, hắn bây giờ trong mắt chỉ có Diệp Thánh Thiên, không có chuyện gì so với Diệp Thánh Thiên càng trọng yếu hơn. Với niên đệ, ta không phải là sang đây xem ngươi nói chuyện yêu đương, đả tình Mã thiếu. Mã Thượng sắc mặt không vui, hơi nhíu lông mày, quay về Vu Kiếm nói rằng:
"Vâng, là, học trưởng nói chính là, niên đệ sẽ chú ý."
Vu Kiếm trở lại Mã Thượng phía sau, nô nhan ti đầu gối nói rằng:
"Vây xem học sinh gặp Vu Kiếm bộ này nô tài sắc mặt, đều đối với hắn khinh bị không ngớt, học viện xuất ra như vậy bại hoại, thực sự là học viện chi bất hạnh. Bất quá Vu Kiếm lại bại hoại, cũng là học viện học sinh, bọn họ đồng học, bọn họ có thể làm sao? Học viện chế độ lại hoàn thiện, cũng sẽ có sâu mọt. Còn là đại sâu mọt, vẫn là tiểu sâu mọt, vậy thì muốn nhân nhân mà dị.
Hừ, hôm nay xỉ nhục, ngày khác ta muốn gấp trăm lần xin trả."
Vu Kiếm trong lòng cay nghiệt thầm nghĩ.
Vu Kiếm là người nào? 100% thật nhỏ nhân vậy.
Mã Thượng tại nơi công cộng nói như thế, chẳng phải là bạc Vu Kiếm mặt mũi, cái này đối với Vu Kiếm mà nói là không thể nhẫn nhịn chịu. Bất quá bây giờ còn cần Mã Thượng tới đối phó Diệp Thánh Thiên, bởi vậy không thích hợp dở mặt. Lại nói chính là mình cùng Mã Thượng dở mặt, cũng không phải là Mã Thượng đối thủ, chỉ có thể trước tiên nhẫn nhịn cơn giận này, ngày sau sẽ tìm chiếm được cơ hội báo đi mối thù hôm nay.
Vu Kiếm làm sao nghĩ, Mã Thượng là không biết.
Mã Thượng một lòng một dạ nhào vào Diệp Thánh Thiên trên người, đang đợi Diệp Thánh Thiên trả lời.
Bất quá Diệp Thánh Thiên lúc này tâm tình cũng không tệ lắm, ngày hôm qua mới vừa nho nhỏ chơi một kế, liền quyết định cái kia chó má Ngũ Hoàng Tử.
Ai, chỉ có thể trách ca quá thông minh, hơi thi mưu kế liền ly gián Long Lâu cùng Thủy Khuynh Thành hai người.
Ngươi có phải hay không Diệp Thánh Thiên?
Mã Thượng lần thứ nhất câu hỏi, gặp Diệp Thánh Thiên không hề trả lời, tuy rằng trong lòng không vui, nhưng vẫn là lần thứ hai hỏi.
Vâng, làm sao?
Không phải, thì lại làm sao?
Diệp Thánh Thiên cũng không hề quay mặt sang, vẫn là túi đầu ăn cơm, hơn nữa còn không có quay mặt đi xem cái kia Mã Thượng. Giống như đối với Mã Thượng người này cũng không tốt kỳ.
Bất quá, cũng xác thực như vậy.
Diệp Thánh Thiên là không đúng lắm Mã Thượng cảm thấy hứng thú, học viện chính là những này vai hề, tự cho là quá nhiều người, hơi có chút tu vi liền cho rằng lão tử là đệ nhất thiên hạ, đánh bại thiên hạ không có địch thủ.
Nay không, cái này Mã Thượng thì có sơ cấp đại kiếm sư tu vi, Diệp Thánh Thiên liền cho rằng Mã Thượng thằng nhãi này liền như Vu Kiếm như vậy vì làm ma vũ học viện sâu mọt, danh tiếng tanh tưởi. Kỳ thực bằng không thì, Mã Thượng tại học viện vẫn là rất biết điều. Lần này cần không phải nghe nói Diệp Thánh Thiên cùng Nam Cung Ngạo Tuyết hai người có gia tình, cũng không sẽ nổi giận đùng đùng mà đến.
Nam Cung Ngạo Tuyết nhưng là Mã Thượng công chúa, tình nhân trong ngộng, nữ thần, chính là mình không thể đạt được, cũng muốn thủ hộ nàng một đời, há có thể để những này danh tiếng không hiện ra Diệp Thánh Thiên đạt được.
Vâng, ta có việc cùng thương lượng.
Không phải, vậy ta liền bấy giày, có thể hướng về ngươi chịu nhận lỗi.
Mã Thượng trong lòng có tức giận, thế nhưng cũng không hề phát tác, mà là nhẫn nhịn nói rằng:
"Vậy ngươi cứ nói đi."
Diệp Thánh Thiên nói:
"Ồ,
vậy ngươi chính là thừa nhận ngươi chính là Diệp Thánh Thiên?"
Mã Thượng mang nhiều hứng thú nói rằng:
"Vậy ngươi là ai?"
Diệp Thánh Thiên hỏi.
"Hắn là Mã Thượng, cao niên cấp đồng học."
Trả lời vấn đề này người là Dương Vũ.
Dương Vũ tại học viện đợi lâu như vậy, nhận thức Mã Thượng cũng không kỳ quái.
Bất quá, Dương Vũ lời này vừa nói ra, đưa tới không nhỏ hành động.
"Hắn chính là Mã Thượng, học viện 5 vị trí đầu cao thủ a."
"Đúng vậy, có người nói hắn muốn đột phá đến đại kiếm sư trung cấp, thực sự là lợi hại a."
"Mã Thượng, Mã Thượng, không phải là Luyến Nam Cung Ngạo Tuyết cái kia Mã Thượng sao? Không nghĩ tới hắn lại ra ngoài trở lại." Lần này học viện nhưng là có người náo nhiệt có thể nhìn.
Tiểu tử kia là ai?
Lại dám mặc xác Mã Thượng, thực sự là không biết chết như thế nào.
Ai, huynh đệ, ngươi cũng chớ nói lung tung thoại.
Vừa nhìn liền biết ngươi là mới vừa về học viện, liền Diệp Thánh Thiên cũng không biết.
Hắn chính là Diệp Thánh Thiên.
Nga, không trách được như vậy vinh báo, nếu như ta cũng có thực lực như hắn, cũng có thể giống như hắn chẳng bước.
Đề cử nữ tần một vị bằng hữu tiểu thuyết, hành văn không sai, có thể đi nhìn, tên sách vì làm, chọc cuồng tà tổng tài.
Chương 267, người đàn ông cũng là người.
Thế ta.
Mọi người nghe vậy, đều khinh bỉ nhìn cái kia đồng học.
Chờ ngươi có xấu như vậy bức lúc, chúng ta đều già rồi.
Ngươi quá trâu cho ai xem a, chẳng lẽ nói tại tôn tử trước mặt quá trâu sao?
Mất mặt a, ném đến nhà.
Ở trước mặt người ngoài mất mặt còn chưa tính, chẳng lẽ còn muốn tại chính mình đời đời con cháu trước mặt mất mặt mà.
Người kia bị mọi người khinh bỉ, trên mặt có điểm tao hồng, ngược lại cũng không có vội vã rời đi.
Ngươi đã chính là Diệp Thánh Thiên, vậy chúng ta phải nói rằng nói rằng.
Mã Thượng trực tiếp đặt mông ngồi ở Diệp Thánh Thiên một bàn kia trên, trùng hợp cái kia một không ghế ngay Mã Thượng trước mặt.
Ồ, ta biết ngươi sao?
Không nhận ra.
Vậy thì có cái gì có thể nói đạo?
Đương nhiên là có.
Tại Diệp Thánh Thiên lộ ra nghi hoặc thời điểm, Mã Thượng lúc này nói rằng, ta mặc kệ ngươi cùng Nam Cung Ngạo Tuyết trước đó là làm sao quan hệ, xin ngươi hiện tại lập tức rời khỏi nàng, bằng không thì.
Diệp Thánh Thiên vừa nãy nghe Chu Vi đồng học nghị luận, biết hắn ái mộ Nam Cung Ngạo Tuyết, nghĩ thầm sẽ không phải cùng Nam Cung Ngạo Tuyết có quan hệ đi, không nghĩ tới cũng thật là cùng Nam Cung Ngạo Tuyết có quan hệ.
Hồng nhan họa thủy, liền ngay cả Diệp Thánh Thiên cũng không thể không cảm thán.
Có mỹ nhân địa phương thì có tranh đấu. Bất quá Nam Cung Ngạo Tuyết là ta vị hôn thê, đó là khẳng định không thể để cho.
Cái gì?
Ngươi nói là thông gia từ bé, giữa hai người không có cảm tình.
Thí, Nam Cung Ngạo Tuyết dài đến xinh đẹp như vậy cảm động, nếu không có cảm tình, Diệp Thánh Thiên đều có thể nuôi dưỡng được cảm tình.
Không phải bạn thân tự yêu mình, là bạn thân có bản lĩnh này.
Tây cải củ, hột gà túi, viên gạch, đập chết hắn vô sỉ tiểu nhân.
Bằng không thì sẽ như thế nào?
Diệp Thánh Thiên mỉm cười đối với Mã Thượng nói rằng. Bất quá nét cười này xem ra rất bình thường, rất hòa thuận, nhưng Mã Thượng bản năng cảm giác được gặp nguy hiểm. Bằng không thì liền tiếp thu ta khiêu chiến, chỉ có cường giả mới có theo đuổi Ngạo Tuyết tư cách. Ngươi yêu cầu ta sẽ không đáp ứng, ngươi khiêu chiến ta cũng không sẽ ứng. Nam Cung Ngạo Tuyết vốn chính là ta, tại sao rời khỏi câu chuyện, nói đến ngươi vẫn chặn ngang một giang, đồng đánh nguyên đương đây. Mã Thượng há lại sẽ tin tưởng Diệp Thánh Tiên nói ngôn ngữ, Diệp Thánh Tiên vừa tới học viện, cũng không biết Nam Cung Ngạo Tuyết coi trọng nàng cái nào điểm, bất quá Nam Cung Ngạo Tuyết là của mình, người khác đều không thể thay đổi. Đúng a? Mã Thượng đập bàn mà lên, căm tức Diệp Thánh Tiên. Là nam nhân, ngươi liền tiếp thu ta khiêu chiến. Không phải người đàn ông, vậy thì rời khỏi Nam Cung Ngạo Tuyết. Mã đồng học, ngươi đang làm gì thế? Ngay Diệp Thánh Thiên cần hồi đáp lúc, một đạo phẫn nộ nữ sinh chuyển đến. Tìm theo tiếng âm nhìn tới, hướng về này vừa đi tới hai nữ sinh số tuổi cũng không lớn, trang phục thanh tân mà không yêu diễm, như ra nước bùn liên hoa như vậy thuần khiết. Hai vị đi tới nữ sinh chính là Nam Cung Ngạo Tuyết cùng thập tứ công chúa phủ Long Vũ Huyền. Phát ra âm thanh tự nhiên đó là Nam Cung Ngạo Tuyết. Nam Cung Ngạo Tuyết mới vừa cùng thập tứ công chúa luyện xong pháp thuật, liền tới dùng cơm, nhìn thấy bên này vây quanh không ít đồng học, trong lòng biết có náo nhiệt có thể xem. Hai nữ đều là chuyện tốt chủ, đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội, vậy mà còn chưa đi đến biên liền nghe đến Nam Cung Ngạo Tuyết ba trước kia. Nam Cung Ngạo Tuyết chen vào đi, vừa vặn liền nghe đến Mã Thượng lời vừa mới nói. Lại nhìn giữa trường tình hình, Nam Cung Ngạo Tuyết lập tức biết Mã Thượng định là biết rồi một ít chuyện, đến đây tìm kiếm Diệp Thánh Thiên phiền phức. Mã Thượng nhưng là từng có chức khoa. Cái gì chức khoa? Đó chính là Mã Thượng trước đó, nhưng là thế Nam Cung Ngạo Tuyết giáo huấn quá không ít theo đuổi chính mình nam sinh, lâu dần, không có mấy người còn dám theo đuổi Nam Cung Ngạo Tuyết. Chính là có giả, đó cũng là ỷ vào gia tộc mình thế lực, cũng không ý kỵ Mã Thượng. Bởi vậy, Nam Cung Ngạo Tuyết vừa thấy Mã Thượng liền lập tức nghĩ đến Mã Thượng muốn giáo huấn Diệp Thánh Thiên, liền phẫn nộ lên tiếng quay về Mã Thượng hỏi. Mới vừa rồi còn đĩnh nam tử hán Mã Thượng, vừa thấy được Nam Cung Ngạo Tuyết lập tức kẻ vô dụng. Đầy mặt tức giận, âm trầm sắc mặt, đều đã không gặp, đổi thành một bộ vui vẻ nụ cười, là xuất phát từ nội tâm nụ cười. Mã Thượng nụ cười sát thực mê người, bất quá Nam Cung Ngạo Tuyết cũng không hề cảm giác, mà là lạnh lùng hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Mã Thượng đối với Nam Cung Ngạo Tuyết lãnh đạm, không để ý lắm, đã quen thuộc vì làm thường, nếu như đối với mình không lãnh đạm, đó chính là hiện tượng không bình thường, như vậy Mã Thượng ngược lại sẽ hoài nghi, Nam Cung Ngạo Tuyết có phải hay không sinh bệnh, hoặc là xuất ra những vấn đề khác. Ngạo Tuyết, ta mới vừa trở về, ngươi lẽ nào không cao hứng sao? Nam Cung Ngạo Tuyết tới, Mã Thượng đương nhiên phải đứng lên thể, đi tới Nam Cung Ngạo Tuyết bên người ôn nhu hỏi, ngươi mới vừa trở về, có liên quan gì tới ta? Ta mà lại hỏi ngươi, ngươi ở đây làm cái gì? Nam Cung Ngạo Tuyết một điểm mặt mũi cũng không có lưu cho Mã Thượng, vẫn duy trì cứng nhắc mặt hỏi. Lại nói này Mã Thượng vốn là đĩnh người thông minh, nhưng là vừa thấy được Nam Cung Ngạo Tuyết, đầu óc liền chuyển không ra con được. Chỉ thấy Mã Thượng thằng nhãi này ngây ngốc nói rằng, Ngạo Tuyết, ta biết gia hỏa này thường xuyên đến quấn quýt lấy ngươi, ngươi rất phiền chán, cho nên ta cố ý vì ngươi đem hắn phái đi. Nam Cung Ngạo Tuyết nghĩ thầm cũng không biết là ai thường xuyên đến quấn quýt lấy chính mình, hiện tại ngược lại tốt, lại giáo huấn từ bản thân vị hôn phu đến, buồn cô nương không phát huy. Coi là thật ta là bột lên men đoàn theo các ngươi nắm. Mã Thượng, ngươi đừng quá đáng, chuyện của ta không cần ngươi quản. Mã Thượng nghĩ thầm ta nhưng là vì ngươi làm việc tốt, ngươi vì sao vẫn tức giận như vậy? Chẳng lẽ mình làm không đúng? Không, ta là chính xác. Những này vương bát tiểu cà trớn làm sao có thể xứng đáng với ngươi Nam Cung Ngạo Tuyết, cũng chỉ có ta Mã Thượng mới có thể xứng với ngươi. Muốn nói gì với ái tình người tối ngốc, vốn là dùng tại nữ sinh trên người, bất quá dùng tại Mã Thượng trên người không có chút nào vì làm quá. Mã Thượng cũng tính là ngu xuẩn đến có thể, không có nhìn thấy Nam Cung Ngạo Tuyết mặt như sương lạnh. Rất nhiều bạo phát dấu hiệu chứ, vẫn coi chính mình thế nàng phái đi Diệp Thánh Thiên, ngược lại sẽ tranh thủ Nam Cung Ngạo Tuyết niềm vui, đem trước Vũ Bỉ trên Nam Cung Ngạo Tuyết cùng Diệp Thánh Thiên hai người hố đưa tình tố sự, quên đến không còn một ngống. Ngạo Tuyết, ngươi đừng núp ních nộ. Ta biết hắn nhất định sẽ thưởng thường phiền ngươi, nào ngươi, ngươi yên tâm, có ta Mã Thượng tại học viện một ngày, liền không có một người có thể thương tổn ngươi. Mã Thượng đến bây giờ còn không biết mình đã nổi giận Nam Cung Ngạo Tuyết, trái lại vẫn lời thể son sắt nói rằng: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi, không lại muốn quấy rối Ngạo Tuyết đồng học, bằng không thì hậu quả ngươi biết." Mã Thượng cương đối với Nam Cung Ngạo Tuyết nói chuyện nhiều, liền chuyển quá đầu quay về Diệp Thánh Thiên nói rằng: "Ngươi là tại uy hiếp ta sao?" Diệp Thánh Thiên nhìn Nam Cung Ngạo Tuyết đến, vừa lộ ra vẻ vui mừng, có thể phía dưới liền gặp được Mã Thượng dáng vẻ, đại thán đại thiên thế giới không gì không có. Diệp Thánh Thiên nghĩ thầm liền ngươi cái bộ dáng kia, liền tính bị ngươi đuổi theo Nam Cung Ngạo Tuyết thì lại làm sao? Tương lai định là một cái thê quả nghiêm. Người đàn ông mặt mũi đều bị mất hết, ai, ta đều vì ngươi cảm giác thẹn thùng. Chương 268, lời đồn a. Nam Cung Ngạo Tuyết là bề ngoài ôn nhu, nội tâm kiên cường người. Bình thường như vậy loại hình nữ sinh là sẽ không thích Mã Thượng giờ khắc này như vậy dáng vẻ, bất quá liền tính không phải như vậy loại hình nữ sinh, cũng không nhất định sẽ thích. Mã Thượng vốn là rất dương cương một cái nam sinh, nhưng đáng tiếc vừa gặp phải Nam Cung Ngạo Tuyết liền đầu góc trì độn, trở nên sự ngu dại, chớ đừng nói chi là bày ra chính mình dương cương một mặt, e sợ liền một câu thô tục cũng không dám lối ra, mở miệng. Phải có nói là Mã Thượng bất hạnh, bi ai. Uy hiếp lại làm sao? Mã Thượng bay về Diệp Thánh Thiên hỏi ngược lại. Mã Thượng, ngươi quá đáng. Nam Cung Ngạo Tuyết đã không thể nhịn được nữa, chuẩn bị tức giận. Ngạo Tuyết, ngươi vì sao như vậy giữ gìn tên tiểu tử này? Giữa các ngươi có hay không có quan hệ gì? Mã Thượng gặp Nam Cung Ngạo Tuyết như vậy giữ gìn Diệp Thánh Thiên, liền vốn là vui mừng tâm tình lắng đọng,
trầm giọng hỏi. Nam Cung Ngạo Tuyết nghĩ thầm hôm nay ngược lại là cái cơ hội, có thể đánh gây Mã Thượng ý nghĩ, cùng với hắn thầm mến chính mình những ngày nam sinh. Nghĩ đến liền làm Nam Cung Ngạo Tuyết, ngón tay Diệp Thánh Thiên, đối với Mã Thượng nói rằng, ngươi hãy nghe cho kỹ, hắn là vị hôn phu của ta. Ngươi nói giữa chúng ta là quan hệ như thế nào?
Không thể nào.
Không thể nào. Mã Thượng hiện tại đầu óc liền giống bị nổ tung như thế, trống rỗng. Nam Cung Ngạo Tuyết lại có vị hôn phu, cái kia chính mình chẳng phải là liền nửa phần cơ hội đều không có. Vậy xem bên trong trong nam sinh cũng có không ít thầm mến Nam Cung Ngạo Tuyết, nghe xong Nam Cung Ngạo Tuyết tự mình thừa nhận có vị hôn phu, tuy rằng đều rất khó vượt qua, nhưng không hề giống Mã Thượng như vậy điên cuồng. Ngạo Tuyết, ngươi nói cho ta biết, ngươi là gạt ta, ngươi nói a. Mã Thượng hiện tại liền như phát cuồng sư tử tại loạn rít gào, Nam Cung Ngạo Tuyết nhưng là hắn tất cả, không nghĩ đến ngày này làm đến đột nhiên như vậy, chính mình không hề chuẩn bị cứ như vậy bị đả kích. Này, ngươi người này sao như vậy như vậy, Ngạo Tuyết từng nói không thích ngươi, ngươi cần gì phải quấn quýt lấy hắn. Long Vũ Huyên bây giờ nhìn không nổi nữa, cái kia Mã Thượng quá không giống dáng vẻ, một điểm người đàn ông cốt khí đều không có, nếu như theo đuổi chính mình, đã sớm một roi đánh qua. Hừ, thập tứ công chúa phủ chớ quên, nơi này là học viện, không phải là tại hoàng cung. Nếu như bình thường Mã Thượng sẽ không dễ dàng đắc tội Long Vũ Huyên, nhưng hôm nay tình huống bất đồng, Mã Thượng đó là đái ai cắn ai, một điểm mặt mũi đều sẽ không lưu cho người khác. Ngươi. Được rồi, Vũ Huyên, không cần nói nữa, chúng ta đi ăn cơm. Long Vũ Huyên vừa muốn phản bác, liền bị Nam Cung Ngạo Tuyết đánh gãy, đồng thời bị lôi kéo đi ra ngoài. Nam Cung Ngạo Tuyết có biết Long Vũ Huyên tính khí, đem Long Vũ Huyên trêu chọc lồng, như vậy còn không đem nơi này làm lộn tung lên thiên, một hồi còn không biết còn có bao nhiêu nhân sắp tham dự vào. Nam Cung Ngạo Tuyết còn muốn chạy, có thể Mã Thượng lại há có thể như vậy thả nàng rời khỏi, thân thể lóe lên, liền chặn lại rồi hai người đường đi. Mã Thượng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nam Cung Ngạo Tuyết vốn định không cùng Mã Thượng dây dưa nữa, bởi vì Diệp Thánh Thiên ngay bên cạnh, hơn nữa Mã Thượng mê luyến như vậy chính mình, cũng không nỡ lòng bỏ thương tổn như vậy hắn. Nhưng là na na Mã Thượng còn không biết lùi về sau, được voi đòi tiên, vậy cũng không để ý không được cái gì. Ngạo Tuyết, ta biết nhất định là hắn buộc ngươi, ngươi có bất kỳ khó xử, chỉ muốn nói cho ta biết, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Mã Thượng âm thanh có điểm gấp gáp, run rẩy, đây cũng là hắn cái cuối cùng hy vọng, cái cuối cùng cây trụ. Bất quá vẫn là bởi vì Nam Cung Ngạo Tuyết một câu nói cho vô tình đánh vỡ. Thật có lỗi, ta là tự nguyện. Được rồi, ngươi đừng cản ta. Nam Cung Ngạo Tuyết nói. Không. Mã Thượng hét lớn một tiếng, có điểm điên cuồng, tay phải hướng về Nam Cung Ngạo Tuyết cánh tay chụp tới. Bởi hai người dựa vào rất gần, Nam Cung Ngạo Tuyết căn bản phản ứng không kịp nữa, mắt thấy chính mình thân thể sẽ bị cái kia Mã Thượng đụng vào, lúc này đột nhiên một bóng người lóe lên, cái kia Mã Thượng liền bay ngược ra ngoài. Ầm 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 liên tục ba đạo tiếng vang truyền đến. Nguyên lai là Mã Thượng liên tục đánh ngã ba cái bàn ăn phát sinh tiếng vang, mà Mã Thượng cũng ngã xuống đất ngất đi. Một cước này cũng không khinh, đối diện Mã Thượng sườn eo đá vào, bởi vậy eo cốt liền tính không ngừng, cũng phải ở trên giường tĩnh dưỡng mấy tháng. Đột nhiên biến cố, để mọi người phản ứng không kịp. Khi mọi người tỉnh táo lúc, mới phát hiện Nam Cung Ngạo Tuyết trước mặt nhiều hơn một người, chính là trước đó không làm sao nói chuyện Diệp Thánh Thiên. Không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, liền Mã Thượng đều không phải hắn một chiêu chi địch. Hừ hừ, ngươi biết cái gì? Cái kia Mã Thượng nhưng là bản viện 5 vị trí đầu cao thủ, cái kia Diệp Thánh Thiên lại há là đối thủ của hắn, vừa nãy chẳng qua là đánh lén mà thôi. Ai nói là đánh lén? Hai người đều là đại kiếm sư, nếu như mặt đối mặt giao thủ, cái kia Mã Thượng cũng không định là cái kia Diệp Thánh Thiên đối thủ. Cũng không phải. Cũng không phải. Bất kể là đánh lén, vẫn là chính diện đối thủ, cái kia Mã Thượng đều nhất định phải thua. Vì sao? Cái kia Mã Thượng tâm đã loạn, chưa đối địch, liền thua một trận. Lại giao thủ, khí thế đã qua, liền như cái kia không có răng nanh cùng hổ chảo con cọp, đồ có uy danh, trên thực tế không đáng sợ. Có lý. Chu Vi đồng học, nghe xong này đồng học ngôn luận, đều tán thành không ngớt. Lần này Diệp Thánh Thiên hình tượng lần thứ hai cao to lên, liền học viện 5 vị trí đầu Mã Thượng cũng không là đối thủ, nói rõ Diệp Thánh Thiên có thể đủ để xếp vào học viện 5 vị trí đầu cao thủ hàng ngũ. Bình thường những học viện này cao thủ mỗi một người đều đi tiềm tu, liền bình thường Vũ Bị đều sẽ không xuất hiện, trang thanh cao, trang thần bí, lần này bị Diệp Thánh Thiên giáo huấn một cái, tự nhiên là những học sinh kia tình nguyện nhìn thấy. E sợ không cần hai canh giờ, Ma Vũ học viện đều sẽ bị chuyển khắp, Diệp Thánh Thiên vì làm vị hôn thê nộ đánh học viện 5 vị trí đầu cao thủ. Diệp Thánh Thiên chính là lại nghĩ biết điều cũng biết điều không đứng lên, cái này có thể không phải là mình có thể khống chế, dù sao ăn cơm giá hỏa sinh trưởng ở trên người kẻ khác. Sự thực đúng là như thế, buổi trưa hôm nay phản xá chuyện đã xảy ra lấy quang tốc rất nhanh truyền khắp học viện, chính là giáo chức công, trưởng lão, viện trưởng cũng biết việc này. Bất quá nói đi nói lại, chuyện nhiều người, sự thực chính là không lại sự thực, mà là thay đổi mùi vị. Nay không, học viện lưu truyền tới nay phiên bản chủ yếu có này mấy cái. Một hai, huynh đệ, ngươi biết không? Cái kia Vũ Bị quán quân hôm nay tại phản xá nộ đánh Mã Thượng, nguyên nhân là hai người bất hòa. Hai ai, huynh đệ, ngươi biết không? Cái kia Diệp Thánh Thiên. Cái gì? Diệp Thánh Thiên ngươi cũng không biết, chính là cái kia Vũ Bị quán quân, lần này biết rồi đi. Hắn Kim Nhật công nhiên đoạt Mã Thượng nữ nhân, Mã Thượng ra đây ngăn cản, đã bị hành hung dừng lại, một trận, đánh được kêu là một cái thảm a. Ba ai, huynh đệ, ngươi biết không? Diệp Thánh Thiên Diệp công tử hôm nay nhìn thấy Nam Cung Ngạo Tuyết, do ngó thứ khuôn mặt đẹp lại muốn bất lịch sự, bị Mã Thượng phát hiện, ra đây ngăn cản. Ai biết Diệp Thánh Thiên đứa kia mặt người lòng thu a, một lời không hợp liền đem Mã Thượng đánh thành tàn phế. Ai, bi thai. Bốn ai,
huynh đệ, ngươi biết không? Hôm nay Phạn Xá phát sinh một việc lớn.
Ừm, ngươi nghe nói qua.
Vậy ngươi nói một chút xem.
Ừm.
Không đúng. Ngươi đó là tin đồn, ta lúc đó ngay chàng, tuyệt đối chân thực. Tình huống thật là như vậy. Cái kia Diệp Thánh Thiên đi ngang qua Phạn Xá nhìn thấy Mã Thượng lại dám đùa giỡn chúng ta học viện nữ thần Nam Cung Ngạo Tuyết, này còn phải, chỉ thấy Diệp Thánh Thiên kêu to một tiếng, thái, dâm tặc thả ra bé gái kia, Mã Thượng chính đang thích thú làm sao dễ dàng thả ra, liền liền muốn công kích Diệp Thánh Thiên, ai biết Diệp Thánh Thiên cũng không yếu thế, cuốn bẹp hắn dừng lại, một trận. Chương 269, Dương Vũ Tây Đen. Học viện truyền lưu phiên bản khoảng chừng có mười mấy cái, này bốn cái ở trong đó có đủ nhất đại biểu tính, cũng là tin tưởng người nhiều nhất. Có câu nói được, ba người thành hổ. Không tới một cái buổi xế chiều, việc này cũng đã truyền khắp học viện, hơn nữa phiên bản, làm người không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lời đồn chỉ với trí giả, tin tưởng luôn có làm sáng tỏ một ngày. Diệp Thánh Thiên nhưng đối với những này lời đồn có thể không cảm thấy hứng thú, tán gái mới là ta chính sự, Nga, không đúng, là chính nghiệp. Diệp Thánh Thiên, Lộng Nguyệt, ngươi không muốn nói rõ ra đây, các vị đồng hài trong lòng nắm chắc là được. Lộng Nguyệt, khái khái, không cẩn thận liền nói ra khỏi miệng, kỳ thực ngươi nhân phẩm tất cả mọi người là tin tưởng, chắc chắn sẽ không tán gái, có cũng là lưu cho ngẫu, các cả. Ngươi không sao chớ. Diệp Thánh Thiên quay về Nam Cung Ngạo Tuyết quan tâm hỏi. Bất quá Diệp Thánh Thiên lúc này lại trong lòng muốn, ai, vì sao có chuyện tốt đều sẽ đến phiên ca trên đầu? Lại là một lần anh hùng cứu mỹ nhân. Không ngờ trở thành anh hùng ta, nhưng nhiều lần trở thành anh hùng. Anh hùng bạc mệnh a, vẫn là làm gian hùng hảo. Diệp Thánh Thiên nhưng là xem qua không ít võ hiệp kịch truyền hình, biết không ít trong đó nội dung vợ kịch, làm anh hùng bình thường đều là đoạn mệnh quỷ, liền tính không phải cái đoạn mệnh quỷ, đến tối đều là trốn đi hải ngoại, mai danh nhận tích, học đào ẩn uống rượu thưởng cúc đi tới. Nhìn như rất tiêu dao, kỳ thực sinh hoạt kham khổ vô cùng, không nói viễn, liền nói cái kia đào ẩn, một lần liền nói, nếu không có bạn bè cứu tế, khủng từ lâu giá hạc tây đi. Gian hùng có thể lại bất đồng, có người tụ chi, có người biếm. Có thể gian hùng cái nào không phải quyền khuynh nhất thời, chưa bao giờ thiếu hụt hào trạch, mỹ nữ, tỉ như cái kia Tào Tháo. Lại nói cái kia Tào Tháo vẫn là Diệp Thánh Thiên thần tượng, lần trước tại tiểu lâu quay về cái kia thon gầy lão giả ngâm tụng đó là Tào Tháo, đoạn ca hành. Vẫn là gian hùng làm đến tự tại, ha ha. Diệp Thánh Thiên không phải là thánh nhân làm sự hắn lại làm không được, ai yêu làm liền đi làm, cũng không có ta sự. Không có chuyện gì ta liền uống uống tiểu tiểu, ôm một cái mỹ nữ, lại đi tìm mấy cái không nghe lời người dọa dẫm một phen. Này cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua quả thực so với kia trong thần thoại Ngọc Đế còn muốn tiêu dao. Nam Cung Ngạo Tuyết lúc này còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, nàng cũng không rõ vì sao cái kia Mã Thượng lại đột nhiên công kích chính mình, cái kia Mã Thượng liền tính bị điểm kích thích cũng không trở thành như vậy mới là, nếu không phải Diệp Thánh Thiên đúng lúc ra tay, hậu quả kia liền không dám tưởng tượng. Kỳ thực cái kia Mã Thượng cũng không phải là muốn công kích Nam Cung Ngạo Tuyết, mà là cấp hỏa công tâm, phải bắt được Nam Cung Ngạo Tuyết, không cho nàng rời khỏi chính mình thôi. Nhưng mà để Nam Cung Ngạo Tuyết ngộ giải vì làm công kích chính mình, Mã Thượng nếu như biết nhất định sẽ hô to oan uổng. Ta đó là nhất thời kích động mà thôi, thực sự là so với đậu Nga còn muốn loan a. Không có chuyện gì, cảm tạ ngươi. Nam Cung Ngạo Tuyết trải qua trong thời gian ngắn khôi phục, đã bình phục hạ tâm tình, bất quá không dám ngẩng đầu đối mặt với Diệp Thánh Thiên, bởi vì trước đó vừa tuyên bố Diệp Thánh Thiên là của mình vị hôn phu, đây không thể nghi ngờ là tại xác định quan hệ. Cũng chính là nói, Nam Cung Ngạo Tuyết rõ ràng cho thấy tại tỏ thái độ. Mình đã là Diệp Thánh Thiên người, bởi vậy lúc này có điểm ngượng ngùng, con gái ra rụt rè gây nên. Hừ, hồ ly tinh. Dương Vũ Tây không biết vì sao khi Nam Cung Ngạo Tuyết tuyên bố Diệp Thánh Thiên liền là vị hôn phu của nàng lúc, trong lòng đột nhiên có điểm chua xót, có điểm thất lạc, giống như có cái gì hảo đồ chơi bị người cướp đoạt đi tựa như. Chính đang tự hỏi vì sao lúc, lại đột nhiên nghe thấy được Nam Cung Ngạo Tuyết hướng về Diệp Thánh Thiên nói cảm ơn, bởi vậy không cần suy nghĩ liền bước lên câu này. Muội muội. Dương Vũ nghiêm mặt, kêu một tiếng. Hừ, vốn chính là hồ ly tinh. Dương Vũ Tây bĩu môi, sau khi từ biệt mặt, trong cái miệng nhỏ bất mãn nói thầm. Ha ha, Nam Cung đồng học, thật sự là ngượng ngùng. Muội muội ta ngày hôm nay khả năng bị điểm kích thích, sở dĩ có điểm không ngăn cản, kính xin ngươi không muốn để ở trong lòng. Dương Vũ đối với mình muội muội khá là bất đắc dĩ, bình thường đều là chính mình sủng, tính khí quật cực kỳ, hiện tại liền tính muốn quản giáo cũng không kịp, dù sao to lớn như vậy số tuổi. Ừm, xem ra cần phải tìm người đến quản bất kể nàng. Dương Vũ trong lòng đã quyết định lưu ý, chuẩn bị tìm tốt nam tử, đem Dương Vũ Tây cho giá đi. Nữ nhân chỉ cần gả cho người, liền tính trước đó nghịch ngợm hơn nữa, cũng sẽ có thu liễm. Khái khái, đương nhiên Diệp Thánh Thiên mẹ Vũ Văn Hinh Nhi ngoại trừ. Vì sao? Đó là nhân gia có cái kia tiền vốn. Đúng a? Ai nắm viên gạch ném ta, được rồi, ta thừa nhận là cho Diệp Thánh Thiên láo mâu tìm cớ. Tục ngạ, trường huynh tức là phụ. Dương Vũ Tây không nổi, có thể thân là huynh trưởng Dương Vũ cấp phá huynh trưởng nào không hy vọng chính mình muội muội giá người tốt ra, trải qua hạnh phúc viên mãn. Nhìn Dương Vũ Tây từng ngày lớn lên, Dương Vũ tâm tư liền bắt đầu động. Nam Cung Ngạo Tuyết là một người phụ nữ, hơn nữa còn là một vị thông minh tuyệt đỉnh nữ nhân. Hắn đã từ Dương Vũ Tây lời nói bên trong, nghe thấy được từng trận chua giấm vị. Cái nào còn không biết Dương Vũ Tây tại ghen. Ai, lại là một cái bị ngươi mê hoặc nữ tử. Nam Cung Tuyết than thở. Diệp Thánh Thiên xuất hiện ở ngoài ánh sáng thì có một thêm một thiếp, hơn nữa còn cùng bên người ba cái thị nữ ám muội không ngừng, hiện tại đến học viện càng là phong lưu không giảm. Tỷ như bên cạnh mình cái này thập tứ công chúa luôn miệng nói thân phận mình tôn quý, canh vàng lá ngọc, không chịu làm thiếp,
thế nhưng Nam Cung Ngạo Tuyết biết nàng đối với Diệp Thánh Thiên rõ ràng có hảo cảm, đây chính là cái nguy hiểm tín hiệu. Vừa nãy cái kia thập tứ công chúa nhìn thấy Diệp Thánh Thiên lúc, con mắt liền sáng ngời, tuy rằng rất nhanh sẽ biến mất, nhưng vẫn là bị Nam Cung Ngạo Tuyết bắt giữ đến. Bất quá thập tứ công chúa là bạn tốt mình, loại chuyện này chỉ có thể phòng bị, không tốt bắt được ở bề ngoài nói. Bất quá trước mặt nữ tử này, chính mình cũng không nhận thức, hơn nữa còn hẳn là mới quen Diệp Thánh Thiên, đến rất sớm cắt đứt bọn họ quan hệ mới là. Nam Cung Ngạo Tuyết là một người phụ nữ, đương nhiên sẽ không hy vọng chính mình phu quân khắp nơi lưu tình, bởi vậy trong lòng bắt đầu lung lay lên. Hừ, ngươi mới là hồ ly tinh, dĩ nhiên muốn câu dẫn ta phu quân, ta Nam Cung Ngạo Tuyết há có thể cho ngươi thực hiện được. Nam Cung Ngạo Tuyết không phải là ăn chay, trải qua đại gia tộc giáo dục, ý muốn sở hữu vẫn là cực cường, hơn nữa càng là có một cố không chịu thua ý chí. Đương nhiên mặt trên những lời này là suy nghĩ trong lòng, cũng không phải là quay về Dương Vũ Tây nói. Chính mình nhưng là người có thân phận, há lại sẽ cùng như vậy vô tri nữ tử đấu võ mồm, cái kia chính mình không phải là trở thành dội phụ, như vậy Diệp Thánh Thiên nhất định là không thích. Lại nói Nam Cung Ngạo Tuyết vẫn không có ngu dốt đến loại trình độ kia. Ha ha, vị này muội muội trường xinh đẹp như vậy, lại nhanh mồm nhanh miệng, tỷ tỷ vui mừng thận, há lại sẽ trách tội. Nam Cung Ngạo Tuyết mỉm cười đối với Dương Vũ nói rằng. Nam Cung Ngạo Tuyết nói câu nói này ý tứ không phải là đơn giản như vậy. Hai người số tuổi kỳ thực không kém nhiều, Dương Vũ Tây trọng đại một điểm, thế nhưng Nam Cung Ngạo Tuyết nhưng vừa mở miệng, nhưng tự xưng chính mình vì làm tỷ tỷ, mà gọi Dương Vũ Tây vì làm muội muội, trong đó hàm ý đã rất rõ ràng. Chương 270, phải lên đường. Nam Cung Ngạo Tuyết tự xưng tỷ tỷ đơn giản là cho thấy mình mới là chính thê, mà ngươi Dương Vũ Tây coi như là gia nhập Diệp gia, cũng là một cái tiểu thiếp mà thôi. Nhưng mà Dương Vũ Tây căn bản không có nghe rõ ràng Nam Cung Ngạo Tuyết nghĩa bóng, còn tưởng rằng là tán dương chính mình, trong lòng thậm chí có điểm niềm vui nhỏ. Dương Vũ Tây nghe không rõ, không có nghĩa là người khác nghe không rõ, Long Vũ Huyên có thể chân thực nghe được rõ rõ ràng ràng, một chữ không có hạ xuống. Còn có một cái khác nghe rõ chính là Diệp Thánh Thiên. Diệp Thánh Thiên cùng Long Vũ Huyên nghe xong, đều có điểm giới giam, đương nhiên sẽ không đứng ra nói chuyện. Ngươi chính là Diệp công tử đi, ta là Long Vũ Huyên, rất hân hạnh được biết ngươi. Rất hân hạnh được biết Long muội muội. Hai người dù chưa chính thức như quá, nhưng cũng biết thân phận của đối phương, hiện tại bất quá là đi cái quá chẳng thôi. Ngươi nhìn thấy ta thật sự thật cao hứng sao? Ngạch Diệp Thánh Thiên không nghĩ tới Long Vũ Huyên sẽ hỏi ra như vậy vấn đề, nhất thời vẫn đúng là không tốt trả lời ra đây. Diệp Thánh Thiên sau khi cùng Long Vũ Huyên nói chuyện phiếm vài câu, liền rời đi. Phía dưới khẳng định có lão sư lại đây, hỏi đến việc này, không cần nghĩ liền biết lão sư hiện tại chính đang trên đường tới, Diệp Thánh Thiên tự nhiên đi trốn. Tỉnh cái kia Lạp Tạp Tư ở bên thai mình lại ngại. Lạp Tạp Tư biết việc này sau, liền phái người đi tìm Diệp Thánh Thiên, bất quá Diệp Thánh Thiên từ lâu dự liệu được, đã trốn trong càn khôn giới, bởi vậy không có kết quả. Lạp Tạp Tư hận căm tức à, mắng to chính mình lão hữu Diệp Kiếm Thiên không trượng nghĩa à, đem Diệp Thánh Thiên đẩy lên bên này, chính mình tới một người nhắm mắt là ngơ, có thể học viện ngược lại tốt, bị Diệp Thánh Thiên chỉnh đó là bẩn thỉu xấu xa, không có tới mấy ngày liền đả thương vài cái đồng học. Long Vũ Huyên muốn kéo Diệp Thánh Thiên, bất quá Nam Cung Ngạo Tuyết ngay bên cạnh, mình không thể biểu hiện quá tích cực, bằng không sẽ chọc cho đến Nam Cung Ngạo Tuyết phản cảm. Luôn luôn dũng khí hơn người thập tứ công chúa, lại cũng có sợ thời điểm, nói ra ai tin à, bất quá sự thực thắng với hùng biện. Ngày thứ hai, hôm nay học viện có một việc phát sinh, đó chính là sẽ có 50 tên ưu tú học sinh đều sẽ đi ma thú rừng rậm. Diệp Thánh Tiên lần này đương nhiên cũng muốn đi, bởi vậy đến thời gian liền đến thao trường. Còn thời gian địa điểm, Lạp Tạp Tư rất sớm địa cũng đã nói cho Diệp Thánh Tiên. Diệp Thánh Tiên tuy rằng không phải đệ nhất đến, nhưng là sẽ không phải cái cuối cùng. Chờ chốc lát, liền tất cả đều đến đủ. Lần này cái khác 50 tên trong đám bạn học nữ sinh ít, chỉ có chừng 10 tên, bất quá cảnh giới đều toán không sai, hẳn là học viện tinh anh học sinh. Mà trong đó Thượng quan Yên Vũ chính đang trong đó, cùng mấy nữ sinh chính đang nói chuyện phiếm. Được rồi, đại gia trước tiên tạm dừng một thoáng, để lão sư mà nói hai câu. Lộ Ti lão sư vẫn là khoác pháp bảo, không có tận lực đi trang phục, giống như không lo mình là nữ hài tựa như. Trong tay cũng không hề cầm pháp trượng, hẳn là để vào bên trong không gian giới chỉ. Nghĩ đến Lộ Ti thân phận lão sư cũng không đơn giản, bằng không thì cũng sẽ không có không gian giới chỉ như vậy hi hữu vật phẩm. Chờ hơn 50 tên đồng học dừng lại âm thanh lúc, Lộ Ti lão sư liền tiếp tục nói, lần này do ta cùng Trương lão sư mang đội đi ma thu rừng rậm, kính xin các bạn học nhiều phối hợp điểm, không hy vọng tại trên đường có vị nào đồng học quấy rối. Lộ Ti lão sư mang đội sợ nhất có đồng học quấy rối, đó là một chuyện rất phiền phức, tỉ như hai vị đồng học bất hòa, náo ra tranh cãi loại hình, không chỉ có làm lỡ thời gian không nói, hơn nữa còn giải quyết lên không dễ, có thậm chí sẽ lấy mệnh tương bính. Ma thú rừng rậm nguy hiểm tầng tầng, hơi không cẩn thận sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên các vị đồng học xin các ngươi không muốn thoát ly đoàn thể, thâm nhập cao cấp ma thú phạm vi hoạt động. Ma thú rừng rậm ngoại vi trái ngược với an toàn, cấp thấp ma thú khá nhiều, lấy thực lực bây giờ của bọn hắn đủ để tự vệ, nếu như thoát ly đoàn thể, vậy cũng liền nguy hiểm hơn nhiều. Liên tính không động vào đến cao cấp ma thú, gặp phải chính là cấp thấp ma thú, một thân một mình cũng là có rất lớn nguy hiểm, có ma thú rất khó đối phó, cấp bậc thấp nhưng giàu hoạt, lần đầu gặp nhau định gặp nhiều thua thiệt. Ma thú xâm lâm khả là tam đại cấm địa một trong, có bao nhiêu nguy hiểm dĩ nhiên là không cần phải nói. Hàng năm đều có lượng lớn lính đánh thuê tại cái kia tử vong, nếu như phải có cái chuẩn xác con số, như vậy mỗi ngày tử vong nhân số khả năng muốn cao tới 30, 40 nhân. Bởi vậy bình dân nói cùng ma thú rừng rậm lúc đều biến sắc, chính là những này chí sinh tử với ngoại suy xét những lính đánh thuê kia cũng sắc mặt thay đổi sắc mặt.
Lộ Ti lão sư bởi là lần đầu tiên mang đội, đương nhiên hy vọng làm ra điểm thành tích cho học viện nhìn. Học viện như thế tin tưởng mình, nếu như lại có thêm học sinh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Lộ Ti lão sư chính mình cũng không thể qua chính mình cửa ải này, huống chi còn muốn cho học viện một câu trả lời thỏa đáng. Lần này đi ma thú rừng rậm học sinh, có thể phần lớn là học viện ưu tú học sinh, đế quốc trụ cột tài năng, mất đi một người, đều là học viện tổn thất, đế quốc tổn thất. Lộ Ti lão sư trên vai lá gan cũng không khinh, không cho nàng không cẩn thận đối đãi. Lần này là đoàn đội nhiệm vụ, phải nhớ cho chúng ta là đoàn đội, không muốn xính cá nhân anh hùng, còn các ngươi nữa ở giữa nếu có không hợp giả, thỉnh thả xuống thành kiến, trở về học viện sau sẽ tìm cơ hội giải quyết. 51 tên đồng học bỏ Diệp Thánh Thiên, cái khác đều là kiếm sư cùng ma đạo sư tu vi, đi ma thú rừng rậm xính anh hùng, đó là muốn chết hàng. Đụng tới đơn chỉ ma thú hay là còn có thể đấu đấu, nhưng như gặp đến hai, ba con, đây chỉ có bị đánh phần, vận khí tốt điểm đào tẩu, vận may suýt chút nữa đã bị xem là đồ ăn ăn đi. Hơn nữa đặc biệt chú ý là ma thú xâm lâm có một ít quần cư ma thú, chính là đoàn đội gặp phải đều rất nguy hiểm, chớ đừng nói chi là một người, bởi vậy Lộ Ti lão sư đặc biệt cường điệu điểm ấy. Không thể không nói Lộ Ti lão sư cân nhắc chi chu toàn. Còn có cuối cùng ta cường điệu hơn nữa một điểm, mọi người đều muốn nghe từ ta cùng Trương lão sư điều phối. Ta biết bên trong các ngươi có người cá biệt ỷ vào chính mình có điểm tu vi, liền không đem lão sư để vào trong mắt, quả thực coi trời bằng vùng, ma thú xâm lâm khả không phải học viện, những ma thú kia cũng sẽ không lưu tình. Lộ Ti lão sư này nói vừa xong, phía dưới học sinh liền thảo luận ra. Lộ Ti đã rất rõ ràng bạch ra, bên trong bọn hắn có người lại đều không đem học viện lão sư để vào trong mắt, thực sự là quá trâu rất, không ít nam sinh đều muốn kết bạn một thoáng. Phải biết ma vũ học viện lão sư tại Tử Long Đế quốc thân phận rất cao, tuy rằng không có bị phong tước vị, thế nhưng thân phận đặc biệt, không có người nào nguyện ý đi đắc tội bọn họ. Lại nói gia tộc nào không có một vài đệ tử đi ma vũ học viện nhập học, định mợ bọn họ còn đến không kịp, vẫn đi đắc tội, trừ phi là đầu góc tiến vào thủy. Lúc này, đứng ở cuối cùng Diệp Thánh Thiên nhưng trong lòng muốn Lộ Ti lão sư rõ ràng cho thấy chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, chỉ trích chính mình ngày hôm trước của nàng, không có đi đi học, hơn nữa hôm qua cũng không đi. Đồng thời hôm qua sự tình đã truyền ra, nàng khẳng định biết, cho nên mới ngôn ngữ châm chọc, nhắc nhở chính mình lần này nhất định phải nghe lời, bằng không cũng chưa có quả ngon ăn. Chương 271, Dược nhân tộc. Trương lão sư có thể có thoại muốn đối với bọn học sinh bàn giao. Lộ Ti lão sư xoay mặt quay về Trương lão sư nói rằng, cái kia Trương lão sư là cái trung niên nam tử, trung đẳng vóc dáng, mặt dài, vểnh cao mũi, lấp lánh có thần con mắt, trên người khoác chính là màu xanh lam kiếm sư công phục. Trương lão sư là cao niên cấp lão sư, ở trong học viện tuy rằng danh tiếng không hiện ra, thế nhưng là có đại kiếm sư đỉnh cao tu vi. Không cần, Lộ Ti lão sư, lần này là ngươi mang đội, tất cả đều là ngươi nói toán. Trương tiếng của lão sư có điểm khàn giọng, cũng không tục tàng. Tốt lắm, cái kia chúng ta đi thôi. Lộ Ti lão sư cùng Trương lão sư đem 51 tên học sinh mang tới học viện dưỡng ma thú địa phương, đồng thời đem cùng cưỡi sư thiếu đi ma thú rừng rậm. Ma thú rừng rậm tại Tử Long Đế quốc phía nam phương hướng, tới gần Viêm Nhật Đế quốc, cách học viện rất xa, nếu như là cưỡi xe ngựa như vậy công cụ thay đi bộ, cái kia còn không biết muốn tới khi nào. Sư thiếu chính là công cụ thay đi bộ. Sư thiếu, đầu chim ưng sư thần, lưng mọc hai cánh, thông thường bị thuần hóa vì làm vật cưỡi. Sư thiếu tốc độ phi hành nhanh chóng, không phải những khác bay ma thú có thể so sánh với. Sư thiếu chỉ cần ăn no dừng lại, một trận là có thể bay cái nửa tháng không cần nghỉ ngơi, bởi vậy mỗi cái thế lực đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít chăn nuôi một ít. Hoàng gia Ma Vũ học viện như vậy thế lực lớn, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hơn nữa Ma Vũ học viện hàng năm đều muốn phái người đi ma thú rừng rậm lịch lãm, nếu như không có sư thiếu cưới, cái kia một cái qua lại còn không biết muốn làm lỡ bao nhiêu chút thời gian. Thoại lại nói trở về, chăn nuôi những ngày sư thiếu tiền tài đều là đế quốc chia sẻ, bởi vậy học viện không dưỡng bạch không dưỡng. Sư thiếu tốc độ tuy nhanh, nhưng là muốn thời gian 5 ngày mới có thể đến ma thú rừng rậm. Trong thời gian 5 ngày, Diệp Thánh Thiên bọn họ căn bản là tại sư thiếu trên vượt qua, mà ở đế đô nhưng xảy ra một cái khiếp sợ triều chính sự tình. Cái kia Bạch Long Bang bang chủ Bách Tiểu Phong từ ngày đó miệng đáp ứng Diệp Thánh Thiên sau, liền vội trở lại bang phái tổng bộ, đem tin tức truyền lại cho Tây Môn gia tộc. Tây Môn Hạc tại biết được tin tức sau, rất là căm tức, không nghĩ tới cái kia thanh ý sẽ càng như vậy hung hăng ngang ngược, một hơi muốn nuốt vào đế đô hết thảy bang hội. Tây Môn gia tộc tình báo không phải ăn chay, thanh ý sẽ ngày gần đây tại đế đô hoạt động nhiều lần tin tức, Tây Môn Hạc từ lâu biết được. Vốn là Tây Môn Hạc dự định không có thời gian để ý, bởi vì thanh ý sẽ như vậy rêu rao, chắc chắn đắc tội rất nhiều thế lực, khi đó tự nhiên sẽ có thế lực ra tay tiêu diệt thanh ý biết. Nhưng là ai từng muốn, thanh ý sẽ càng là cường hành như vậy, đông đảo thế lực bị diệt, hàng, không có tiêu hao nửa điểm thực lực không nói, trái lại mạnh mẽ rất nhiều, hiện tại liền ngay cả Bạch Long Bang đều không buông tha. Bạch Long Bang nhưng là Tây Môn gia tộc sản nghiệp, hàng năm nhưng là vì làm Tây Môn gia tộc thêm không ít gia tộc thu vào. Thanh ý sẽ phải là diệt Bạch Long Bang, chẳng phải là muốn đứt đoạn rồi Tây Môn gia tộc thu vào. Làm Tây Môn gia tộc gia chủ Tây Môn Hạc lại có thể nào đáp ứng, không tiêu diệt thanh ý sẽ hắn tâm bất an. Thanh ý biết. Ngươi đến cùng là người phương nào tại hậu trường thao túng? Tây Môn Hạc nghĩ không hiểu, vốn là đế đô một cái trung đẳng bang hội, không nghĩ tới trong một đêm biến hóa nhanh chóng, liền trở thành một cái đại bang phái, hơn nữa thực lực càng là không thể khinh thường. Đế đô hết thảy bang phái đều không phải ăn chay, liền tính Tây Môn gia tộc cũng không dám tùy tiện ăn đi những này bang hội. Tây Môn gia tộc cũng không phải là ăn không vô nhiều như vậy bang phái, mà là sợ hai những bang phái này phía sau đứng thế lực.
Kỳ thực tất cả mọi người rõ ràng vô cùng, mỗi một cái đại bang phái phía sau đều hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thế lực lớn cái bóng. Bất quá tất cả mọi người là trầm ở trong lòng, lẫn nhau phát tài, không có cần thiết đả đả sát sát. Chính là bang phái trong lúc đó nháo điểm mâu thuẫn, tất cả đều là từng người nhường nhịn. Tình báo trên nói, Thanh Y sẽ có 4 vị thanh niên nam tử, tu vi cao thâm, có thể là thánh cấp cao thủ. Thánh cấp cao thủ lập tức chính là 4 vị, cái này đội hình phải có cường đại. Tây Môn gia tộc cũng hầu như cộng chính là như vậy mấy vị, nhưng là nhân gia Thanh Y sẽ lập tức cái kia xuất ra 4 vị, hơn nữa còn là ở bề ngoài, không thể không khiến Tây Môn hạ coi trọng. Một điểm trọng yếu nhất là 4 người kia vẫn đều là 20 mấy tuổi thanh niên. Nếu như là thánh cấp cao thủ, vậy bọn hắn hẳn là đều là lão giả, không nên đều là hạng người vô danh mới là. Hơn 20 tuổi thanh niên liền tu thành thánh cấp, Tây Môn Hạc gặp gỡ, nhưng cũng không nhiều. Nhưng mà Thanh Ý sẽ lập tức liền xuất hiện 4 vị, Tây Môn Hạc tuyệt sẽ không tin tưởng bọn họ đều là thanh niên thân. Thử nghĩ, nếu như có này cỗ thế lực có thể bồi dưỡng được còn trẻ như vậy thánh cấp cao thủ, nhiều như vậy đáng sợ, toàn bộ đại lục lại có thế lực nào có thể cùng với La Địch, liền tính Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám giáo đình liên thủ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nghĩ tới đây, Tây Môn Hạc đều không khỏi đánh lạnh run. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì quá là đáng sợ. Bởi vậy Tây Môn Hạc bản năng tin tưởng, 4 người kia không phải thanh niên, mà là thế hệ trước cao thủ. Bọn họ chi sở dĩ như vậy tuổi trẻ, định là tiêu hao tu vi đến bảo dưỡng da rẻ, tỉ như nữ nhân như vậy. Đại lục không ít nữ người tu luyện đều là tốn hao tu vi đến bảo dưỡng da rẻ, dù sao nữ nhân đều là thích trưng diện. Lẽ nào bọn họ là cái nhân? Như vậy thích trưng diện tộc loại, vậy chính là dược nhân tộc còn có tinh linh tộc. Bất quá tinh linh tộc đặc thù, quá mức rõ ràng, hai con thính hai tiêm, vừa nhìn sẽ biết. Như 4 người kia là tinh linh tộc, như vậy thám tử đã sớm biết đánh tìm được. Bởi vậy còn lại liền chỉ là dược nhân tộc, Tây Môn Hạc là càng muốn càng có thể có. Dược nhân tộc nghe nói là phong thần hậu nhân, cũng là phong thần ở nhân gian người phát ngôn. Cánh nhân như là tinh linh, nam anh tuấn tiêu sái, nữ mỹ lệ làm rung động lòng người. Bọn họ trời sinh có hai con cánh, cánh lông chim vì làm màu trắng, thánh khiết cực kỳ. Nếu như không biết bọn họ là cánh nhân, còn tưởng rằng là thiên sứ hàng lâm. Dược nhân tộc tự xưng là phong thần hậu nhân, đó là có nguyên nhân. Tối nguyên nhân chủ yếu đó là cánh nhân trời sinh có kinh người phong hệ pháp thuật thiên phú, bọn họ tu luyện phong hệ pháp thuật tốc độ là kinh người, làm một giống như người thường 3-4 lần, bởi vậy dược nhân tộc thực lực cũng không thể khinh thường. Dược nhân tộc hay là không có tinh linh tộc cái kia phân mạnh mẽ thực lực, nhưng là sẽ không kém đi nơi nào. Lại nói, dược nhân tộc mọi người biết bay động, nếu như người cùng chi giao chiến, tất gặp nhiều thua thiệt. Cánh nhân có thể trên không tự do công kích, mà nhân nhưng chỉ có thể ở mặt đất, không chịu thiệt, cái này ngược lại cũng đúng một cái quái sự, hơn nữa nhân ra cánh nhân đánh ngươi bất quá, cánh rung lên, mọi người chạy không còn, ngươi vẫn đánh giam à. Nhưng mà, Tây Môn Hạc tuy rằng hoài nghi là cánh nhân, thế nhưng cũng không xác định, nhưng có rất nhiều nghi vẫn còn không thể giải quyết. Tỷ như cánh nhân luôn luôn không nhúng tay vào nhân loại việc, lần này lại vì sao phái người đến đế đô chiếm đoạt bang hội? Chiếm đoạt những này bang hội đối với bọn hắn có ích lợi gì? Hơn nữa vì sao chỉ cần chỉ đến Tử Long đế quốc đế đô? Tây Môn Hạc cũng không có nhận được tình báo, nói cái khác đế quốc bang hội có cùng loại sự kiện phát sinh. Như vậy nếu chỉ có Tử Long đế quốc một nhà, bọn họ lại cái gì có thể đổ đây? Từng cái mê hoặc, Tây Môn Hạc tạm thời cũng không thể giải đáp, hay là hiện tại còn chưa tới giải hoặc thời điểm. Chương 272, Tây Môn Hạc ý nghĩ là có thần khí xuất thế. Vẫn là dược nhân tộc đã bắt đầu nhúng tay thế tục sự vụ. Tây Môn Hạc tuy rằng vẫn chưa thể xác định Thanh Ý sẽ chính là dược nhân tộc chống đỡ, thế nhưng tự hỏi phương hướng nhưng là hướng về bên này. Chương mới nhanh nhất càng toàn luôn tình tiểu thuyết đều ở hôn văn tiểu thuyết vong vđút. NVđút. Con không có quảng cáo Nga. Hừ, quản ngươi là nơi nào đến thế lực, nơi này là Tử Long đế quốc quyết không cho phép ngoại lai thế lực nhúng tay. Tây Môn Hạc tuy rằng cùng đông đảo thế lực bất hòa, nhưng dù sao cũng là Tử Long đế quốc thừa tướng, làm sao có thể để ngoại bộ thế lực xâm nhập Tử Long đế quốc. Hiện tại đế quốc nhiều chuyện, mỗi cái thế lực đều sẽ cuốn vào, như lại có thêm ở ngoài thế lực nhúng tay, cái kia đế quốc tình thế cũng không dung lạc quan, liền hắn Tây Môn gia tộc cũng sẽ nằm ở bấp bênh bên trong. Hiện tại Tử Long đế quốc hai phe cánh lẫn nhau đối lập, cũng bình an vô sự. Một phe cánh là lấy Hoàng gia dẫn đầu, khác một phe cánh là lấy Diệp gia dẫn đầu. Hiện tại trở lại ngoại bộ thế lực một khi đứng ở Diệp gia bên kia, như vậy hai bên thực lực liền nghiêm trọng không được so sánh. Tây Môn Hạc đó là càng nghĩ mà sợ a, gia tộc sinh tử tồn vong liền trong một ý nghĩ. Như Thanh Y sẽ đứng phía sau thực sự là dược nhân tộc, như vậy liền khẳng định không thể tiêu diệt Thanh Y biết, bằng không thì treo đến dược nhân tộc khó chịu, đến cái toàn diện trả thù, liền hắn Tây Môn gia tộc dốc hết gia tộc lực, cũng không chống đỡ được. Nhưng là phải hắn Tây Môn Hạc từ bỏ Bạch Long Bang, cũng không nỡ bỏ, thực sự là khó làm vô cùng. Bạch Long Bang hàng năm màu xám thu vào, đó là dung ước đến toán, rất nhiều lén lút chuyện làm ăn đều là thông qua Bạch Long Bang để hoàn thành. Bạch Long Bang nếu là bị diệt, như vậy sẽ đứt rời rất nhiều chuyện làm ăn, trong lúc đó tổn thất có thể không cách nào tính toán. Người đến. Tây Môn Hạc đối với ngoài cửa quát lên. Gia chủ. Từ ngoài cửa đi tới một cái thanh ý hộ vệ, chắp tay nói rằng. Đi thỉnh đại trưởng lão lại đây, nói ta có việc gấp tìm hắn thương nghị. Vâng. Hộ vệ xin cáo lui. Một phút công phu, Tây Môn báo liền đi từ từ lại đây, dáng người như thần tiên bên trong nhân, bất quá tướng mạo vẫn là thừa kế Tây Môn gia tộc ưu tú gen, chỉ so với Tây Môn Hạc đẹp đẽ một điểm. Tây Môn Hạc cũng không mập, nhưng là không gầy, sắc mặt là hờ hững vẻ, cùng với tên cũng không tương xứng. Gia chủ, tìm ta vì sao sự?
Tây Môn Báo vừa đi vào môn, liền gặp được Tây Môn Hạc mặt mày nhíu chặt, sắc mặt lo lắng, hai tay hô nắm, đi tới đi lui. Xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên để gia chủ gấp gáp như vậy. Tây Môn Báo thầm nghĩ. Tây Môn Hạc thân là chủ nhân một gia đình, có thể làm cho hắn sốt ruột sự cũng không nhiều, không có cái kia phân bình tĩnh cùng thong dong là ngồi không vững cái kia vị trí gia chủ. Ồ, đại trưởng lão tới. Tây Môn Hạc chính đang lo lắng chờ đợi Tây Môn Báo, nghe được Tây Môn Báo âm thanh chính là vui vẻ. Tây Môn Báo nhưng là Tây Môn gia tộc nhân vật trọng yếu, rất nhiều chuyện đều là hắn bày ra, nếu như đem hắn so với làm một quân sư phụ cũng không quá đáng. Gia chủ, có phải hay không xảy ra đại sự gì? Ai a? Tây Môn Hạc thở dài một hơi, an vị đến trên vị trí đầu nào trí, nâng chung trà lên đại hớp một cái. Tây Môn Báo gặp Tây Môn Hạc dáng vẻ, liền biết việc này cũng không đơn giản, hơn nữa còn cùng gia tộc có quan hệ. Khó đạo gia tộc cùng Diệp gia khai chiến hay sao? Tây Môn Báo không khỏi nghĩ đến. Ngoại trừ cái nguyên nhân này, hắn vẫn đúng là nghĩ không ra cái khác nguyên nhân. Tây Môn Hạc nhìn Tây Môn Báo tâm bình khí hòa dáng vẻ, nghĩ thầm chính mình quả nhiên không bằng đại trưởng lão, nếu như không phải hắn không có làm gia chủ tâm ý, chính mình có thể muốn để bậy đặt hắn mới là. Bất quá, thoại lại nói trở về, Tây Môn gia tộc may mà có Tây Môn Báo chống, bằng không thì tình huống định thì không bằng hiện tại lạc quan. Đế quốc nhiều như vậy đại gia tộc người nào không muốn chen vào Tử Long tứ đại gia tộc hàng ngũ. Tây Môn gia tộc mặt ngoài nhìn như rất phong quang, kỳ thực nguy cơ tứ phía, thời khắc để phòng Tử Long đế quốc hết thảy thế lực. Gia chủ, có phải hay không gia tộc xảy ra chuyện gì, lệnh gia chủ ngài làm khó dễ? Tây Môn Báo loát màu trắng trong râu, nói rằng: "Đại trưởng lão, ngươi có biết Thanh Y sẽ?" Tây Môn Hạc hỏi ngược lại. "Biết." Tây Môn Báo đáp. "Không phải là mới quật khởi một cái bang hội thế lực, lẽ nào cái này Thanh Y sẽ có cái gì không đúng sao?" Tây Môn Báo tự nhiên nghe nói qua Thanh Y biết, lại nói Thanh Y sẽ thế mạnh như vậy, e là cho dù hậu cung chi phi tần đều sẽ nghe nói một, hai. Thanh Y lại đột nhiên trong một đêm quật khởi, không coi như là có điểm đầu góc tử người đều sẽ biết bên trong có vấn đề, nhưng Tây Môn Báo nhưng cố ý hỏi ngược lại Tây Môn Hạc, rõ ràng là nhìn ra Tây Môn Hạc khả năng biết điểm nội tình. Thanh Y sẽ vì đế đô mới bang hội thế lực, ta bản không muốn để ý tới, ai có thể từng muốn cái kia Thanh Y sẽ lòng ngông giả thú, dĩ nhiên một hơi chiếm đoạt đi đế đô hết thảy bang hội, trong đó đương nhiên cũng bao quát Bạch Long bang. Tây Môn Hạc lần này là cái miệng nhỏ mí môi nước trà, chậm rãi nói rằng: "Thanh Y sẽ thật lớn khẩu vị, bang chủ có biết bọn họ ý muốn như thế nào?" Tây Môn Báo cũng không hề lộ ra vẻ kinh ngạc, mà sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh như vậy hờ hững, phần này định lực Tây Môn Hạc tự nhận là không bằng Tây Môn hắn. Tây Môn Hạc lắc đầu một cái, quay về Tây Môn Báo nói rằng: "Tạm thời không rõ, bất quá ta suy đoán thế lực phía sau bọn họ là Dược Nhân tộc." "Ồ, bang chủ có cái gì căn cứ không?" Tây Môn Báo đang nghe nói Thanh Y sẽ sau lưng thế lực là Dược Nhân tộc lúc, rốt cục sắc mặt có lay động dùng, bất quá là lóe lên rồi biến mất. Sau khi Tây Môn Hạc liền đem chính mình trước đó phân tích, tỉ mỉ nói cùng cho Tây Môn Báo nghe. Tây Môn Báo nghe xong, cũng biểu thị tán thành Tây Môn Hạc cái nhìn. Cái kia gia chủ dự định làm sao đối phó Thanh Y sẽ? Nếu như Thanh Y sẽ sau lưng đứng thế lực là Dược Nhân tộc, như vậy Tây Môn gia tộc đối đầu, nhất định là không sáng suốt. Thế nhưng, nếu để cho Tây Môn gia tộc thoái nhượng, Tây Môn Hạc lại không cam lòng. Ngẫm lại hắn Tây Môn gia tộc thân là Tử Long đế quốc một trong bốn dòng họ lớn nhất, nếu như liền như vậy thoái nhượng, này nếu như truyền ra, như vậy Tây Môn gia tộc còn có gì mặt mũi tại đế đô đặt chân, hắn Tây Môn Hạc lại có khuôn mặt gì hoảng sợ đứng ở trong triều đình. "Ai, Bạch Long bang với gia tộc trọng yếu chỗ, đại trưởng lão ngươi cũng biết, chúng ta không thể thoái nhượng, thế nhưng Thanh Ý sẽ thái độ cứng ngạnh, làm chúng ta rất bị động a." Tây Môn Hạc thốn thức nói. Bạch Long bang trọng yếu chỗ, không muốn Tây Môn Hạc nói, Tây Môn Báo đương nhiên biết được. Bạch Long bang rất nhiều trọng yếu chuyện làm ăn vẫn là trải qua Tây Môn Báo tay, Tây Môn gia tộc bên trong không có mấy người so với hắn càng biết Bạch Long bang trọng yếu chỗ. Nếu Thanh Ý sẽ đến đầu rất lớn, gia chủ như dùng võ lực đi giải quyết rõ ràng rất không sáng suốt, không bằng đem cái kia Thanh Ý gặp gỡ giải trưởng ra đây nói chuyện. Đại gia ngồi xuống tâm bình khí hòa nói, dù sao cũng tốt hơn lẫn nhau chém giết, để những thế lực khác tọa thu ngư ông đắc lợi. Tây Môn Hạc ngẫm lại thì cũng thôi, bất quá Thanh Ý gặp gỡ sẽ không đồng ý đây. Đến lúc đó là chính mình luôn luôn tình nguyện, chẳng phải giới giam. Hơn nữa bị hữu tâm người biết được, chắc chắn tản đi ra ngoài, nói Tây Môn gia tộc hướng về Thanh Ý sẽ khuất phục, đây cũng là nghiêm trọng tổn hại Tây Môn gia tộc danh tiếng. Chương 273, âm hiểm Tây Môn Hạc. Thanh Ý sẽ thế tới hung hăng, không người đầu hàng đều giống nhau đánh chết, Tây Môn Phong hiện tại đều trốn đến tiểu thiếp gia, liền cửa lớn cũng không dám bước ra một bước. Chương mới nhanh nhất càng toàn ngôn tình tiểu thuyết đều ở hôn văn tiểu thuyết vong vê đút vê đút vê đút. Nờ vê đút sắc. Con không có quảng cáo Nga, Tây Môn Phong đó là cái kia Bách Tiểu Phong, chỉ vì tại bên ngoài cần mới khắc lên một cái tên gọi Bách Tiểu Phong. Tây Môn Hạc nói tới Tây Môn Phong lúc cảm thấy trên mặt tối tăm, bởi vì cái kia Tây Môn Phong chính là hắn cái kia một mạch người. Phàm là đại gia tộc đều sẽ không chỉ có một mạch con cháu, đều sẽ có hai, ba mạch. Còn làm sao phân biệt? Đó chính là theo, đệ huyết thống gần viễn. Càng tới gần lão tổ tông huyết thống, như vậy cái kia một mạch địa vị dĩ nhiên là càng cao. Tây Môn Phong nếu không phải là Tây Môn Hạc cái kia một mạch, như vậy Bạch Long Bang bang chủ phì khuyết thì lại làm sao sẽ rơi xuống hắn trên đầu. Nhìn chằm chằm cái kia phì khuyết con cháu không có 100, cũng muốn có 80. Cái kia gia chủ chuẩn bị làm sao làm? Tây Môn Báo kiến nghị hòa đàm, nhưng Tây Môn Báo lại nghe ngôn, đạo cái khác, điều này làm cho Tây Môn Báo không biết Tây Môn Hạc là có ý gì, bởi vậy mới thăm dò hỏi. Nói, đương nhiên muốn nói, chính là cùng Thanh Y đàm phán,
xin bọn hắn buông tha Bạch Long Bang một con ngựa, nếu như bọn họ đòi tiền tài, chúng ta liền cho bọn hắn. Tây Môn Hạc trầm giọng nói rằng, tổn thất một điểm tiền tài đối với Tây Môn gia không tính cái gì, trọng yếu chính là bảo vệ Bạch Long Bang. Lại nói, Thanh Y sẽ như vậy mở rộng thế lực, sớm muộn sẽ cùng Tây Môn gia tộc đối với, bởi vậy dự định trước tiên hòa đàm. Thế nhưng, tại hòa đàm đồng thời, ta sẽ tiến cung đem việc này nói cho bệ hạ. Ta nghĩ bệ hạ chắc chắn sẽ không nguyện ý nhìn thấy, những thế lực khác tại đế đô trắng trợn mở rộng, nhất định sẽ đem nó trục xuất đi ra ngoài. Tây Môn Hạc nói tiếp, Long Nhân đương nhiên không muốn nhìn thấy đế đô bên trong lại có thêm cái khác mạnh mẽ thế lực, đặc biệt vẫn là ngoại lai thế lực. Phàm là ngoại lai thế lực đi vào đế đô mở rộng thế lực, không cần nói rõ, đều là không có ý tốt. Không cần Tây Môn Hạc nhắc nhở, Long Nhân trong lòng đều rõ ràng vô cùng, nếu như bỏ vào một cái ngoại lai thế lực, như vậy sau đó ngoại lai thế lực còn không bằng thủy triều như thế tràn vào đế đô, đến lúc đó vậy còn không lễ băng nhạc phôi, đế quốc đại loạn. Nếu gia chủ trong lòng có chủ ý, chiêu kêu báo đến không biết có gì phân phó. Tây Môn báo trong lòng có điểm không thích, đã có chủ ý cái kia thỉnh chính mình đến làm gì, chẳng lẽ muốn ta khích lệ ngươi hai câu hay sao? Bởi vậy Tây Môn báo tuy rằng bất mãn, thế nhưng sắc mặt không có biểu hiện ra, mà là trong lời nói dùng một cái chiêu tự, biểu thị thân phận mình địa vị thấp, có thể bị ngươi hô chi tắt đến, huy chi tắt đi. Ha ha, thỉnh đại trưởng lão đến chủ yếu là muốn mời đại trưởng lão đi một chuyến Thanh Y biết, cùng cái kia Thanh Y gặp gỡ trưởng Diệp Thanh Y nói một chút, nhìn có hay không giảm sóc chỗ trống. Tây Môn Hạc nhưng là cáo già một cái, há lại là không có nghe được Tây Môn báo nghĩa bóng, liền ha ha nở nụ cười tiêu trừ đi giới giam bầu không khí, lại nói ra bản thân tìm đến mục đích. Được, nếu gia chủ có mệnh, cái kia báo đi một chuyến lại làm sao? Tây Môn báo đáp. Tây Môn Hạc gặp Tây Môn báo đáp ứng, trong lòng vui mừng, liền đón lấy rồi cùng Tây Môn báo thương lượng một thoáng cụ thể chi tiết nhỏ. Hai người vẫn thương lượng đến cơm chiều thời gian, vừa mới rời khỏi. Tây Môn Hạc cũng không hề vội vã đi ăn cơm, mà là đến thái tử phủ, thấy được Tây Môn Cầm. Hai người mật thám có tới hơn một canh giờ, Tây Môn Hạc vừa mới vội vã rời khỏi. Tại đưa đi Tây Môn Hạc sau, Tây Môn Cầm liền đi thư phòng, đi gặp thái tử Long Ưng, đem cha mình Tây Môn Hạc ý tứ chuyển đạt một thoáng. Long Ưng nghe xong liền nghĩ thầm, chính mình mới vừa tiếp nhận đế đô phòng ngự, đang lo không có đất dụng võ, không nghĩ tới đã có người đụng phải chính mình lưỡi kiếm trên. Liền Long Ưng mừng rỡ đáp lại, cũng phải đi Tây Môn Cầm rời khỏi. Long Ưng có thể không muốn gặp lại Tây Môn Cầm này mụ la sát, đem chính mình mị thiếp tiếu tỷ đều đánh đuổi, hại chính mình cả ngày đối mặt với một đám thái giám, hại chính mình có lúc đều hoài nghi mình tính lấy hướng về có hay không bình thường. Long Ưng tao nộ chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, bi thai, vẫn là bi thai. Chương 274, vô sự lấy lòng. Ngày hôm nay trời đã tối, chúng ta thì ở phía trước mảnh đất trông kia đóng. Chương mới nhanh nhất càng toàn luôn tình tiểu thuyết đều ở hôn văn tiểu thuyết vong vê đút. Nờ vê đút sắc. Con không có quảng cáo Nga, Lộ Ti lão sư quay về có người nói rằng. Lúc này mọi người đều ngồi ở sư thiếu trên, mỗi cái sư thiếu trên đều ngồi thẳng ba người, trong đó hai người là học sinh, một người khác là học viện chức công, tức lái xe sư thiếu người. Hôm nay đã là ngày thứ ba, cách ma thú rừng rậm đã càng ngày càng gần, chỉ cần lại quá hai ngày thì sẽ đến. Càng phải tới gần ma thú rừng rậm, trái tim tất cả mọi người bên trong lại càng khẩn trương. Khẩn trương là bình thường, không khẩn trương vậy thì có điểm không bình thường, trừ phi đã đem sinh tử không đếm xỉa đến, đương nhiên ngoại trừ Diệp Thánh Thiên cái này biến thái ở ngoài. Bằng Diệp Thánh Thiên thực lực bây giờ, không cần phải nói ma thú rừng rậm, chính là thần ma hai giới đều có thể đi song song. Lộ Ti lão sư là lần này mang đội người viên, lời đã nói ra liền dường như hoàng đế thánh chỉ, mọi người đều muốn vâng theo. Bởi vậy mọi người cũng không có ý kiến. Mọi người từ không trung thấy một mảnh kia sắc thực có một mảnh đất trống, mà đất trống cách đó không xa chính là một chỗ tiểu rừng rậm. Bởi trên không bay thiếu hụt dưỡng khí, bởi vậy sư thiếu bay đều là khống chế rất thấp, mặt đất tình huống mới bị mọi người thấy đến rõ ràng như vậy. Mọi người bay đến mảnh đất trống kia, liền khống chế sư thiếu tin tức, sau đó từng cái liền từ sư thiếu bên trên xuống tới. Không cần Lộ Ti lão sư bàn giao, bọn học sinh liền đi dựng lều vải, từng người càng vội chuyện của chính mình. Đây đã là ngày thứ ba, mọi người đều sẽ làm một chuyện, cho dù là chuyện đơn giản. Muốn hỏi Diệp Thánh Thiên thằng nhãi này ở đâu? Khái khái, người đàn ông đống bên trong là không thấy được người khác. Lúc này Diệp Thánh Thiên chính mặt dày cho Thượng Quan Yên Vũ dựng lều vải. Muốn nói Diệp Thánh Thiên làm sao sẽ thông đồng trên Thượng Quan Yên Vũ, đó là có một đoạn cố sự. Ngày thứ nhất ngủ ngoài trời, Diệp Thánh Thiên liền cái thứ nhất chạy qua, quay về Thượng Quan Yên Vũ nói có cần hay không đáp cái tay. Thượng Quan Yên Vũ chính là Thiên Kim tiểu thư, làm sao làm những này việc nặng, hơn nữa những này nữ sinh bên trong cũng có không ít người đều sẽ không làm. Diệp Thánh Thiên đến lúc này, nhưng là thực sự là cái kia mưa đúng lúc. Thượng Quan Yên Vũ mặc dù biết Diệp Thánh Thiên không có ý tốt, thế nhưng nghĩ thầm chính là dựng cái lều vải, hơn nữa nơi này có nhiều người như vậy, cũng không thể đem chính mình thế nào, liền gật đầu đồng ý. Diệp Thánh Thiên gặp Thượng Quan Yên Vũ gật đầu đồng ý, trong lòng đại hỉ nha, chỉ cần nàng đồng ý, còn sợ sau này mình không có cơ hội sao? Liền này con sắc lang làm nổi lên việc chân tay, có một câu không một câu cùng Thượng Quan Yên Vũ trò chuyện, bất quá Thượng Quan Yên Vũ chính là nói đơn giản hai câu, rồi cùng cái khác nữ sinh đi chuẩn bị bữa tối đi tới. Diệp Thánh Thiên gặp Thượng Quan Yên Vũ rời khỏi, không để ý tới chính mình, cũng không ngừng khí. Dù sao này có tốt bắt đầu, mới có kết cục tốt đẹp. Diệp Thánh Thiên thằng nhãi này cử động bị cái khác nam sinh nhìn thấy, đại thán chính mình đầu góc ngốc à, cơ hội tốt như vậy đều nhưng lại không biết lợi dụng, liền có ý nghĩ nam sinh tắc khứ cho những này nữ sinh đi dựng lều vải. Bất quá có câu nói được, chó sói nhiều thịt thiếu a, hơn 30 nam sinh đi cho mười mấy nữ sinh đi dựng lều vải,
không có khắp lên chính là chuyện tốt. Những này nữ sinh có thể đều là ưu tú học viên, cũng chính là bây giờ nói tiêm tử sinh, người nào không phải thông minh tuyệt đỉnh.
Nga, có người đi đầu, các ngươi mới đến lấy lòng. Trước đó đều là đi làm mà đây. Lại nói các ngươi từng cái trường còn không bằng nhân ra 1/10, buồn cô nương coi trọng các ngươi mới là lạ. Những này nam sinh nếu như biết những này nữ sinh ý nghĩ, không thể nói được sẽ đi gặp trở ngại, đại thán chính mình dài đến không xoáy lại không phải là của mình sai, mẹ đem ta sinh thành như vậy, ta có thể sao làm. Bọn họ ý nghĩ, những này nữ sinh lại sao có thể biết. Liên tính biết rồi, nói không chắc sẽ đối với bọn hắn càng thêm khinh bị một phen. Ngày thứ hai Diệp Thánh Tiên kế tục phát huy vô sỉ công phu, mặt dày cho Thượng Quan Yên Vũ dựng lều vải. Ngày thứ ba, Thượng Quan Yên Vũ mới vừa hạ sư thiếu, Diệp Thánh Tiên liền bước nhanh chạy qua đến trước mặt nàng, quay về nàng nói rằng, Yên Vũ, ngươi khác không? Cái khác nữ đồng học nhìn thấy như vậy, vô cùng ước ao Thượng Quan Yên Vũ, dáng vẻ này những này nam sinh một thoáng sư thiếu liền cho mình tìm địa phương dựng lều vải, có thể có 1/10 Diệp Thánh Tiên hảo cũng không tồi a.
A, đúng rồi, chúng ta còn có việc, các ngươi trước tiên tán gẫu.
Cái khác nữ sinh tuy rằng ước ao, có thể dù sao thức thời, không nghĩ tới quấy rối hai người nói chuyện yêu đương. Lại nói nhân ra đôi, nói chuyện yêu đương, chính mình những này nhân ở đâu làm nhìn, bọn họ không đáng kể, mình cũng không chịu nổi a.
Ai, các ngươi đừng đi.
Cái khác nữ sinh vừa đi ra, Thượng Quan Yên Vũ thì có điểm tâm hoảng. Diệp Thánh Thiên đối với mình thú vị, Thượng Quan Yên Vũ thông qua mấy ngày này cũng đã biết. Nhưng là Thượng Quan Yên Vũ đối với Diệp Thánh Thiên cũng không hề cảm tình, chỉ có một chút hảo cảm cùng tò mò. Hơn nữa, mấy ngày hôm trước học viện tin đồn Diệp Thánh Thiên vì vị hôn thê Nam Cung Ngạo Tuyết, đánh đập Mã Thượng đồng học. Bất quá sau đó truyền vào chính mình lỗ thai phiên bản quá nhiều, thế cho nên Thượng Quan Yên Vũ không biết người nào thật sự là, đến cùng tin tưởng người nào phiên bản. Bởi vì có phiên bản tán dương Diệp Thánh Thiên anh hùng cứu mỹ nhân, cũng có phiên bản nói Diệp Thánh Thiên chiếm lấy hắn bạn gái người, vẫn đánh đập nam tử kia, thực sự là không bằng cầm thú a. Bất quá, thông qua mấy ngày này ở chung, Thượng Quan Yên Vũ đối với Diệp Thánh Thiên có điểm hảo cảm, thế nhưng mới thời gian mấy ngày, vẫn không thay đổi Diệp Thánh Thiên hình tượng, vậy chính là có điểm hảo cảm mà thôi.
Yên Vũ, ngươi khác không?
Diệp Thánh Thiên nhìn những này nữ sinh rời khỏi, trong lòng vui mừng không ngớt. Liền lần thứ hai quay về Thượng Quan Yên Vũ hỏi. Thượng Quan Yên Vũ căn bản không dám ngẩng đầu, tay nhỏ cầm lấy ống tay áo, không biết mình nên trả lời thế nào. Nếu như trả lời không khác, liền bắt Diệp Thánh Thiên có ý tốt. Phản chi, như vậy Diệp Thánh Thiên nói không chắc coi chính mình đã tiếp thu hắn, phía dưới cử động nói không chắc sẽ càng gan to hơn làm càn. Tại Thượng Quan Yên Vũ cân nhắc nên trả lời như thế nào lúc, Lộ Ti lão sư chú ý tới bên này. Lộ Ti lão sư mấy ngày này thường thường nhìn thấy Diệp Thánh Thiên không có chuyện gì liền cho Thượng Quan Yên Vũ lấy lòng, vốn là chính mình ứng nên tắc thành cho bọn hắn mới là. Nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Thánh Thiên thẳng nhãi này không nhìn chính mình, không dám đi đi học, nội tâm cũng rất phẫn nộ, nghĩ thầm cứ gọi ngươi không đi đi học, không cho ngươi đến điểm tàn nhẫn, không biết lao nương lợi hại. Diệp Thánh Thiên đồng học, lão sư thấy ngươi ngược lại là rất nhàn nhã sao? Lộ Ti lão sư đi tới, sắc mặt không quen quay về Diệp Thánh Thiên nói rằng. Thượng Quan Yên Vũ gặp Lộ Ti lão sư lại đây, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ngực, may mắn Lộ Ti lão sư đến đúng lúc, nếu không mình vẫn thật không biết trả lời như thế nào. Hơn nữa chu vi vẫn có nhiều như vậy nam sinh cùng nữ sinh, nhìn bên này nhân gia đều là đồng tính tụ tập cùng nhau trò chuyện đề tài, mà liền mình và Diệp Thánh Thiên ở chung một chỗ, rõ ràng sẽ cho nhân tạo thành một loại cùng Diệp Thánh Thiên tại luyến ái giả tượng. Thượng Quan Yên Vũ không biết là rất nhiều nữ sinh đều ước ao nàng, có cao to như vậy anh tuấn nam sinh theo đuổi nàng. Đồng thời Diệp Thánh Thiên tại Ma Vũ Học Viện cũng là nhân vật nổi tiếng, ở chỗ này phần lớn đồng học đều biết hắn, bởi vậy nữ sinh đều quay về Diệp Thánh Thiên bỏ mỹ nhãn, nam sinh thì lại sùng bái nhìn Diệp Thánh Thiên. Chương 275, vô sỉ đã không thể vô sỉ hơn nữa. Lộ Ti lão sư, Thượng Quan Yên Vũ đồng học có điểm choáng váng đầu. Ta đây là tại thế nàng trị liệu vê đút
nờ vê đút sắc con.
Diệp Thánh Thiên nói dối quả thực không cắt cỏ cạo, thuận miệng liền đến, còn Lộ Ti lão sư có tin hay không đó chính là nàng sự. Mặc dù là ngồi ở sư thiếu trên tầng trời thấp bay, thế nhưng nữ sinh thể nhược, hơn nữa Thượng Quan Yên Vũ còn là một ma pháp sư, bởi vậy xuất hiện choáng váng đầu, không khỏe, nôn mửa, mệt nhọc chờ hiện tượng là bình thường. Diệp Thánh Thiên thuận miệng đi ra ngoài, nhưng mà là có mấy phần đạo lý. Có đạo lý không giả, có thể Lộ Ti lão sư sẽ không tin tưởng. Từ khi Diệp Thánh Thiên cuống Lộ Ti lão sư kia sau, nàng đối với Diệp Thánh Thiên nhân phẩm liền nắm thái độ hoài nghi. Diệp Thánh Thiên đồng học, dựa vào lão sư biết, ngươi không phải quan hệ mà pháp sư đi. Lộ Ti lão sư cố nặn ra vẻ tươi cười, quay về Diệp Thánh Thiên hỏi. Chữa bệnh trị thương đó là quan hệ ma pháp sư làm ra sự, mà Diệp Thánh Thiên là kiếm sĩ không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là một cái thủy hệ ma pháp sư, thế nhưng không ai biết hắn là toàn hệ ma pháp sư. Vương giả Chi Linh nha, lắng nghe ta hô hoán, để nguyên tố các tinh linh thoát khỏi hắc ám, khôi phục tự do linh hồn a. Trị liệu ánh sáng. Diệp Thánh Thiên cũng không hề trực tiếp trả lời Lộ Ti lão sư vấn đề, mà là trong miệng ngâm sướng pháp thuật thần chú. Theo Diệp Thánh Thiên ngâm sướng, Thượng Quan Yên Vũ cảm giác mình trên người ấm áp, hơn nữa bất kỳ mệt nhọc, không khỏe cũng đã đi trừ. Khi Diệp Thánh Thiên ngâm hát xong, Thượng Quan Yên Vũ đã tinh thần sáng láng, chính là sẽ tiếp tục chạy đi đều không là vấn đề, cùng những người khác nghiêm trọng thành đôi so với. Lộ Ti lão sư nghe thấy Diệp Thánh Thiên ngâm sướng, gặp lại Thượng Quan Yên Vũ bị một vòng bạch quang bao vây, trên mặt một bộ an tưởng thoải mái thần sắc, biết Diệp Thánh Thiên đứa kia lại còn là quan hệ ma pháp sư. Không nghĩ tới Diệp đồng học vẫn là quan hệ ma pháp sư, thực sự là đa tài, thiên tư thông minh a. Diệp Thánh Thiên tại ngâm hát xong, liền cái chán liều lĩnh đại hán,
thân thể đánh hoảng, có vẻ như nhất chân gió nhẹ liền có thể đem thổi ngã tựa như. Trị liệu ánh sáng chẳng qua là cấp 3 tiểu pháp thuật, cơ bản cấp 3 quang hệ pháp thuật lúc sư đều sẽ học được vận dụng. Chỉ bằng Diệp Thánh Thiên tu vi thi triển một cái nho nhỏ pháp thuật, vì sao có to lớn như vậy phản ứng? Quả thực là chuyện không thể nào. Diệp Thánh Thiên làm như vậy, đương nhiên là có chính mình mục đích. Nay không, Thượng Quan Yên Vũ biết mình trên người chuyện đã xảy ra, nhất định là Diệp Thánh Thiên làm. Liên liên hướng Diệp Thánh Thiên nhìn tới, này vừa nhìn đi, liền gặp Diệp Thánh Thiên thân thể suy yếu, nghĩ thầm Diệp Thánh Thiên hẳn là vẫn là cấp thấp quang hệ ma pháp sư, mà mạnh mẽ niệm động ma pháp cấp 3 thần chú, mới đưa đến hiện tại hậu quả. Cơ hội tốt. Diệp Thánh Thiên gặp Thượng Quan Yên Vũ nhìn sang, trong lòng nói thầm một tiếng. Liên Diệp Thánh Thiên liền đóng giả thân thể không chống đỡ nổi, muốn ngã về đằng sau. Thượng Quan Yên Vũ thấy thế, không hề nghĩ ngợi, vừa sải bước ra liền đem Diệp Thánh Thiên đỡ lấy. Ha ha, nhìn ngươi tiểu nương bị còn không mắc câu. Diệp Thánh Thiên bị Thượng Quan Yên Vũ đỡ lấy sau, liền cố ý đem đầu tựa ở Thượng Quan Yên Vũ trên bả vai, mà Thượng Quan Yên Vũ tuy rằng cảm giác như vậy không thích hợp, thế nhưng nhìn thấy Diệp Thánh Thiên vì mình mới biến thành như vậy, trong lòng có điểm hổ thẹn, liền liền không tiếp tục nói cái gì. Nghe từng trận mùi thơm cơ thể, Diệp Thánh Thiên trong lòng hô to sung sướng. Lộ Ti lão sư gặp Diệp Thánh Thiên thư thích dựa vào Thượng Quan Yên trên bả vai, trên mặt biểu hiện ra cái kia phó người đàn ông độc nhất mê đắm nụ cười, liền lần thứ hai đối với Diệp Thánh Thiên bắt đầu nghi ngờ. Mới một cái nho nhỏ ma pháp cấp 3, không nên như vậy mới là. Lộ Ti lão sư đã đem Diệp Thánh Thiên biết quan hệ pháp thuật sự tình bỏ đến cựu tiêu ở ngoài. Diệp Đông Học, ngươi không sao chớ? Thượng Quan Yên Vũ quan tâm hỏi. Ta không sao. Diệp Thánh Thiên suy yếu hồi đáp. Lộ Ti lão sư, Diệp Đông Học không có việc gì chớ? Diệp Thánh Thiên trả lời không có chuyện gì. Thượng Quan Yên Vũ đồng học thì lại lấy vì làm Diệp Thánh Thiên là đang an ủi mình, trong lòng thì lại thì càng thêm lo lắng, liền liền quay về Lộ Ti lão sư hỏi. Dù sao Lộ Ti lão sư kiến thức rộng rãi, so với mình muốn hiểu nhiều nhiều. Lộ Ti lão sư rất muốn nói Diệp Thánh Thiên là ngụy trang, thế nhưng gặp Thượng Quan Yên Vũ đầy mặt háo sắc, biết mình chính là nói ra đây, nàng cũng sẽ không tin tưởng, vậy còn không bằng không nói. Diệp đồng học chỉ là có điểm mệt nhọc, không có đại sự, Thượng Quan đồng học không muốn lo lắng. Lộ Ti lão sư bất đắc dĩ nói rằng. Bất quá sau khi nói xong liền hướng về Diệp Thánh Thiên trừng Diệp Thánh Thiên một chút. Còn đối với Lộ Ti lão sư khẽ mỉm cười. Lộ Ti lão sư gặp Diệp Thánh Thiên mỉm cười, còn tưởng rằng Diệp Thánh Thiên là hướng về nàng thị uy, tức giận đến đem mặt chuyển qua. "Ồ, cái kia Lộ Ti lão sư, ta phụ Diệp đồng học qua bên kia ngồi một chút." Thượng Quan Yên Vũ quay về Lộ Ti lão sư nói nói. Lộ Ti lão sư ừm một tiếng liền rời đi, đến cái nhãn không gặp, tâm không tĩnh. Nghĩ đến Thượng Quan Yên Vũ như vậy sạch sẽ có thể nhân nữ hài đưa vào chó sói miệng, trong lòng chính là một trận không thoải mái, tâm trạng bên trong quyết định nhất định phải xem chừng Diệp Thánh Thiên. Thượng Quan Yên Vũ đem Diệp Thánh Thiên đỡ qua một bên, tìm cái thạch đầu khối nơi, hai người liền ngồi xuống. Diệp Thánh Thiên tuy rằng bị đỡ bước đi, nhưng đầu vẫn sẽ không rời khỏi Thượng Quan Yên Vũ vai, không thể không nói Diệp Thánh Thiên đã vô sỉ về đến nhà, quang minh chính đại đùa giỡn mỹ nữ, mà mỹ nữ vẫn đối với Diệp Thánh Thiên tràn ngập cảm kích. Vô sỉ đến loại cảnh giới này, tán gái đó là không hướng về chịu không nổi, trên đời có thể có mấy người là đối thủ. Người anh em, cái kia đồng học thật lợi hại a, 2-3 ngày thời gian liền quyết định tên mỹ nữ kia. Đúng vậy, đúng vậy, quả thực liền là thần tượng của ta, ta muốn bái hắn làm thầy. Không nên mơ mộng nữa. Các ngươi biết hắn là ai vậy sao? Ai a? Hắn chính là lần này Vũ bị quán quân, mấy ngày hôm trước một cước đá Vân Mã thượng cái kia Diệp Thánh Thiên. Ồ, nguyên lai là Diệp đồng học, thực sự là nghe tên không bằng gặp mặt, nghe danh không bằng gặp mặt a. Ngươi tại loạn cảm thán cái gì? Hắn nhưng là vừa tới học viện không mấy ngày liền quyết định nữ thần Nam Cung Ngạo Tuyết. Nếu liền nữ thần đều có thể quyết định một tiểu nha đầu cuộn phim đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự. Đúng vậy, huynh đệ nói có lý. Bất quá nếu là chúng ta có thể học được hai chiêu, như vậy tán gái cũng không cần phát sầu. Vậy còn không đơn giản. Chờ hắn khi đi tới, chúng ta liền hướng hắn thỉnh giáo mấy chiêu. Hắn không bằng không giáo, làm sao bây giờ? Kha kha, hắn không giáo, chúng ta liền quấn quýt lấy hắn, phiền hắn, hắn liền tự nhiên sẽ dạy. Cao a, cao a. Diệp Thánh Thiên sau lưng cách đó không xa, ngồi ba vị nam sinh. Ba vị nam sinh nhìn Diệp Thánh Thiên cùng Thượng Quan Yên Vũ, trong lòng không ngừng hâm mộ, nghĩ thầm mình nếu là học được một hai chiêu, như vậy cũng sẽ đem đến mấy nữ sinh, khi đó liền tiện sát người bên ngoài a. Ba người đối thoại âm thanh tuy nhỏ, thế nhưng Diệp Thánh Thiên tính hai, một câu đều không dư thừa nghe tiến vào trong tai. Thầm nghĩ mình là không phải nên mở một cái ban chuyên môn truyền thụ tán gái kỹ xảo, đến lúc đó đây còn không phải là tài nguyên cuồn cuộn, quá độ tiền tài. Chương 276, vô sỉ đến người khóc. Diệp Thánh Thiên đó là càng nghĩ càng có thể có à, nghĩ đến sau đó kiếm tiền vài tay rút gần tháng ngày, không khỏi phát sinh cười gian âm thanh vê đút vê đút vê đút. Nờ vê đút sắc. Con. Cười gian phát sinh thanh âm quái dị, bị Thượng Quan Yên Vũ nghe thấy, liền quay đầu đi nhìn thấy Diệp Thánh Thiên một bộ tiện tiện sắc mặt, thầm nghĩ, người này quả nhiên là cái sắc lang, ta hẳn là cách xa hắn một chút mới là. Thượng Quan Yên Vũ sắc mặt mặt hường hào, có điểm phẫn nộ, nàng cho rằng Diệp Thánh Thiên vừa nãy định là muốn những này tục tiêu hình ảnh. Diệp đồng học tốt một chút rồi chứ? Ngươi ngồi trước, ta có chút việc muốn nội. Thượng Quan Yên Vũ tuy rằng có điểm phẫn nộ, bất quá vẫn là rất tốt khống chế tâm tình, nhịn đau bẹp Diệp Thánh Thiên cử động, tận lực tâm bình khí hòa cùng Diệp Thánh Thiên nói chuyện. Diệp Thánh Thiên lúc này chính rơi vào ý trong ảo tưởng, làm sao biết Thượng Quan Yên Vũ nói cái gì, liền không khỏi ừ một tiếng. Thượng Quan Yên Vũ cho rằng Diệp Thánh Thiên đồng ý, liền thân thể hướng về Hữu Di động hạ, khiến Diệp Thánh Thiên đầu rời khỏi chính mình bay. Sau khi liền đứng lên thể rời khỏi.
Diệp Thánh Thiên đầu rời khỏi Thượng Quan Yên Vũ vai, đầu mất đi dựa vào liền tầng tầng hạ điểm một cái. Có nước cờ, Diệp Thánh Thiên tự nhiên đã tỉnh táo. Tỉnh táo sau Diệp Thánh Thiên, tự nhiên hướng về Thượng Quan Yên Vũ phương hướng ly khai nhìn tới. Thế nhưng là nhìn thấy Nam Cung Ngạo Tuyết chính đang cái kia dựng lều vải, bất quá Nam Cung Ngạo Tuyết sẽ không dựng, không có phương diện này tri thức, cho nên nàng lúc này chính không biết làm sao. Đắp quá lều vải người đều biết, dựng lều vải người trước tiên cần phải dựng bên trong trướng, mà Thượng Quan Yên Vũ nhưng cầm ở ngoài trướng tại cái kia so tài, cũng không biết đem chồng chất trướng cái lấy ra. Dựng lều vải đầu tiên là phải đem bên trong trướng bình trải trên mặt đất, sau đó sẽ đem trướng cái lấy ra, từng đoạn kéo trực, tiếp thành một cái trường cái, sau khi chính là xuyên tiến vào trên lều trướng cái sáo bên trong, mặt sau chính là cố định động tác. Ha ha, thực sự là một cái quật cường nữ. Diệp Thánh Tiên biết mình vừa nay thất thố, để Thượng Quan Yên Vũ có chỗ hiểu lầm, cho nên nàng mới là không duyệt rời khỏi. Diệp Thánh Tiên hiện tại chính là hối hận cũng không kịp, lại nói trên đời cũng không hề thuốc hối hận ăn. Cười khẽ hai tiếng, Diệp Thánh Tiên liền đi qua. Không nói câu nào, Diệp Thánh Tiên liền vùi đầu khổ làm thịt lên, không tới một phút thời gian cũng đã dựng hảo. Bởi chỉ có Diệp Thánh Tiên một người dựng, cho nên thời gian tốn hao dài ra điểm. Thượng Quan Yên Vũ gặp Diệp Thánh Tiên lại đây giúp mình dựng lều vải, liền chờ tại cái kia túi đầu không nói, trên mặt một mảnh mờ mịt vẻ, cũng không biết đầu nhỏ suy nghĩ cái gì đồ vật. Diệp Thánh Tiên dựng hảo lều vải liền rời đi, đi trở về đến trước kia ngồi chỗ kia nghỉ ngơi. Diệp Thánh Tiên khi nào rời khỏi, Thượng Quan Yên Vũ khủng cũng không biết. Diệp Đồng học hảo. Diệp Đồng học hảo. Diệp Đồng học hảo. Cái kia ba cái nam sinh gặp Diệp Thánh Thiên giúp xong Thượng Quan Yên Vũ dựng xong lều vải, đã trở về, liền ba người trao đổi một thoáng ánh mắt, liền đi tới. Lúc này bởi vì vừa qua khỏi giờ thân, cho nên thiên chưa ám đi, cho nên tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, cũng không vội vã làm bữa tối. Diệp Thánh Thiên gặp ba vị nam sinh đi tới, liền biết bọn họ đánh chính là cái gì chủ ý, bất quá đóng giả không biết chuyện, quay về ba cái nam sinh, nói rằng, không biết ba vị đồng học, tìm ta có chuyện gì. Ngươi nói. Vẫn là ngươi mà nói. Diệp Thánh Thiên nhìn ba người đầy đầy ồn ào, mỉm cười không nói. Diệp Đồng học là như vậy, tất cả mọi người là người đàn ông, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, có chuyện liền sảng khoái nói, ngươi nói là không. Trải qua một trận nhún nhường, rốt cục đi ra một cái nam sinh, đánh bạo quay về Diệp Thánh Thiên nói rằng, là Diệp Thánh Thiên đáp, là như vậy Diệp Đồng học, chúng ta gặp Diệp Đồng học cái kia, tán gái rất lợi hại, không mấy ngày liền phao đến một mỹ nữ, cho nên chúng ta không cần phải nói đó là một ngại ngùng nam sinh, cũng không biết hai người khác vì sao đem hắn đẩy ra. Lại nói ngại ngùng nam sinh, nói hai câu sẽ thẹn thùng, cùng nữ sinh mặt đối mặt cũng không dám nhìn mỹ nữ một chút, nhìn như phi thường chính kinh, kỳ thực trong lòng trầm tao vô cùng. Kha kha, cá nhân lý luận. Khái khái, kỳ thực Lộng Nguyệt cũng rất ngại ngùng. Ai, vẫn là do ta mà nói. Diệp Đồng học, kỳ thực bọn ta chạy tới, chính là hướng về ngươi thỉnh giáo mấy chiêu, tiện đem cái muội tử. Bên cạnh một cái nam sinh nhìn không được, đi ra nói rằng. Ồ, nga. Diệp Thánh Tiên cố ý đem ổ âm thanh kéo đến mức rất trường, làm bộ là rất bộ dáng giật mình. Đúng vậy, Diệp Đồng học ngươi sẽ dạy cho chúng ta, có yêu cầu gì cứ việc nói. Một cái khác nam sinh đứng ra nói rằng, ba người gia tộc mặc dù là tiểu gia tộc, thế nhưng trên đất phương trên cũng đều là độc bá nhất phương, trong nhà của cải vô số, không để ý điểm ấy tiểu tài. Ai, chúng ta là đồng học một hồi, làm sao sẽ quay về các ngươi đưa ra vô lý yêu cầu. Diệp Thánh Tiên vẫn như cũ mỉm cười quay về nói rằng, bất quá nét cười này tuyệt đối âm hiểm. Đúng vậy, chúng ta đều là đồng học. Diệp Đồng học thực sự là hùng hồn, cấp nhân vị trí cấp nha. Diệp Đồng học thực sự là người tốt, tâm địa thiện lương a. Ba vị nam sinh nghe thấy Diệp Thánh Thiên nói không đề cập tới vô lý yêu cầu, liền liền đều mỉm cười gật đầu, tán dương Diệp Thánh Thiên, rất sợ Diệp Thánh Thiên sẽ hối hận. Bọn họ cũng không hề nhìn ra Diệp Thánh Thiên nụ cười rất quỷ dị, như cáo nhỏ nụ cười như vậy làm người sợ sệt. Ba người vẫn còn không biết, nhóm người mình đã bị Diệp Thánh Thiên đưa vào tầm bắn tên, nên đón chính là một hồi vô tình đả kích. Ha ha, vô lý yêu cầu đương nhiên sẽ không để, bất quá có chút ít lý yêu cầu hay là muốn để. Bằng không thì, ta biết các ngươi sẽ không an lòng hiếm thấy. Diệp Thánh Thiên nói rằng. Diệp Thánh Thiên mới vừa nói xong, ba vị kia nam sinh nụ cười liền lập tức ngừng, dự cảm đến sự tình không tốt, mấy người lần thứ hai liếc nhau một cái, liền cái kia ngại ngùng nam sinh lần thứ hai bị đẩy ra. Cái kia ngại ngùng nam sinh xem ra thường thường bị cái khác hai vị đồng học bắt nạt, bằng không thì cũng sẽ không láo bị đẩy ra làm bia lỡ đạn. Cái kia ngại ngùng nam sinh không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ quay về Diệp Thánh Thiên hỏi, không biết Diệp đồng học chuẩn bị đưa ra yêu cầu gì à? Có thể thỏa mãn, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Ai, ba vị đồng học đều là tâm tình trí thiện, hào phóng người hào sảng. Nếu như ta và các ngươi đưa ra yêu cầu, các ngươi chắc chắn nói ta thô tục cực kỳ, nếu không đưa ra một điểm yêu cầu nho nhỏ, trong lòng các ngươi bất an a này dạy ta nên làm thế nào cho phải. Diệp Thánh Thiên than thở. Giống như Diệp Thánh Thiên không cho mấy người đưa ra một điểm yêu cầu, như vậy chính là ba người kia thật có lỗi Diệp Thánh Thiên, Diệp Thánh Thiên vô sỉ có thể thấy được chút ít. Vô sỉ a, không có nhìn thấy vô sỉ như vậy người. Ba vị nam sinh đồng thời trong lòng nghĩ, cũng chưa có nhìn thấy vô sỉ như vậy người, giống như chính mình không cho ngươi chỗ tốt, chính là chính mình có lỗi với chính mình. Trên đời nào có như vậy đạo lý. Đề cử mỹ nữ tiểu thuyết, đấu thế quyền tôn, khái khái, Lộng Nguyệt hơi chút tiết lộ một thoáng, mỹ nữ này có một đôi hung khí, định lực không lớn bọn nhỏ cũng nên cẩn thận. Gần nhất không ít tay bút theo ta muốn đẩy tiến, Lộng Nguyệt ngượng ngùng từ chối, cho nên nháo thư hoang các bằng hữu, liền đi xem đi. Chương 277, thịt nướng.
"Ai, Diệp đồng học nói đúng, không có yêu cầu, huynh đệ chúng ta trong lòng xác thực bất an, nhận lấy thì ngại AV đút vê đút vê đút. NV đút sắc." "Con." "Đúng vậy. Đúng vậy, Diệp đồng học có yêu cầu nói ra chính là." Ba vị nam sinh mặc dù biết Diệp Thánh Thiên muốn dọa dẫm, thế nhưng cởi hổ khó xuống, á hiện tại đã không có đường lui, chính mình ba người tới lấy kinh, nhưng là kinh vẫn không lấy, liền bối cái không bối nang trở lại, chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Ba vị nam sinh có thể đều là hảo mặt mũi người, mất mặt sự tình tự nhiên không chịu làm. Chính là ăn to lớn hơn nữa thì thòi, bọn họ cũng muốn cắn hàm răng hướng về trong bụng biết. "Nếu các ngươi là có ý tốt, vậy dạng này liền mỗi người ra một cái 1 triệu kim tệ, làm sao?" Diệp Thánh Thiên nhìn ba vị nam đồng học nói rằng. Ba vị nam sinh gặp Diệp Thánh Thiên hời hợt liền nói ra cái hơn 1 triệu kim tệ, sợ đến đều phải kém điểm ngất qua, quả thực không thể tin vào tai của mình. "À, 3 triệu kim tệ, không phải là 300, 3000 kim tệ, đây chính là dùng xe ngựa đến vận. Dùng để đập nhân, cũng không biết đến đập chết bao nhiêu đại hán."
Cái này,
"Diệp đồng học, ngươi đang nói đùa đi." Ba cái nam sinh có điểm không tin hỏi. Bọn họ biết Diệp Thánh Thiên khả năng muốn dọa dẫm, nhưng cũng không biết Diệp Thánh Thiên quả thực là dở công phu sư tử ngoạm, a mặt không đỏ, tâm không kiêu, vừa mở miệng, liền phun ra cái 3 triệu con số. "Các ngươi là không phải không bỏ ra nổi đến nha." Diệp Thánh Thiên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nhìn trước mặt ba vị này nam sinh. 3 triệu kim tệ bọn họ tự nhiên không bỏ ra nổi đến, hay là gia tộc của bọn họ có thể có, thế nhưng gia tộc kim tệ có thể không phải là bọn hắn tư nhân. Lại nói nếu là gia tộc biết bọn họ dùng những này tiền đến mua tán gái kỹ xảo, e là cho dù là tộc trưởng công tử cũng sẽ bị đuổi ra gia tộc. Ba người liếc nhau một cái, liền cúi đầu không nói gì. "Nếu như vậy, vậy cũng ta liền không thể trả lời." Diệp Thánh Thiên tiếc nuối nói. Ba người lộ ra vẻ thất vọng, liền muốn rời khỏi, bất quá bị Diệp Thánh Thiên một câu nói cho gọi lại. "Chờ một chút." Diệp Thánh Thiên nói gọi lại mấy người, ba người cho rằng Diệp Thánh Thiên thay đổi chú ý, quét qua trắng trường, không khỏi lộ ra vẻ vui thích. "Nhưng là ai từng muốn?" Diệp Thánh Thiên nói rằng, "Đừng quên, lần sau nhớ tới mang kim tệ lại đây, chỗ này của ta có tốt đẹp nữ tiếp lời 36 triệu, tán gái 72 kế, tính tư thế 108 dạng, mọi thứ đầy đủ. Kha kha, có tiền liền có thể học được, bảo đảm tán gái mọi việc đều thuận lợi, bách chiến bách thắng." Ba vị nam sinh nghe xong lập tức liền đại hãn, không nghĩ tới Diệp Thánh Thiên càng sẽ có nhiều như vậy tri thức, tuy rằng trông mà thèm, nhưng cũng vô ích, dù sao mình không có nhiều như vậy kim tệ. Ba người rất thở dài, nếu là học được 2 chiêu, đây chẳng phải là sau đó không lo không có mỹ nữ. Mà lúc này Diệp Thánh Thiên nhưng thầm nghĩ, kha kha, chuyển cho các ngươi đều đem nữ phao đi, cái kia ca vẫn phao cái gì nữ. Khoảng chừng quá nửa canh giờ, Lộ Ti lão sư liền tổ chức nhân đi làm cơm tối, nam sinh đi kiếm củi lửa, nữ sinh tắc khứ xoa toa nấu nước. Hay là Lộ Ti lão sư là cố ý trả thù Diệp Thánh Thiên, để Diệp Thánh Thiên một mình một người đi đánh vài con tật phong thỏ lại đây. Tật phong thỏ chính là phong trúc hình ma thú, chỉ là cấp 1, tốc độ nhanh, không dễ dàng bắt giữ. Lộ Ti lão sư cố ý phái Diệp Thánh Thiên qua, hay là chính là vì để Diệp Thánh Thiên cho xấu mặt. Tại Lộ Ti lão sư xem ra, lấy Diệp Thánh Thiên đại kiếm sư sơ cấp tu vi, bắt giữ đến mười mấy con tật phong thỏ là bình thường, nhưng trong này có thể có 70, 80 nhân, không có mấy chục con tật phong thỏ là điền không được bụng của mọi người. Vì sao có 70, 80 nhân? Đó là bởi vì trong đó còn có 20, 30 lái xe sư thiếu học viện chức công. Diệp Thánh Thiên cũng không có nghĩ nhiều như thế, liền hướng vùng rừng rậm kia đi đến. Rừng rậm không lớn, nhưng là không nhỏ, hơn nữa rất rậm rạp. Bên ngoài sắc trời tuy rằng ngầm hạ đến, nhưng vẫn là có thể thấy rõ sự vật, mà trong rừng rậm nhưng là một mảnh đen thui, quả nhiên là đưa tay không thấy được năm ngón, nhát gan người cũng không dám tùy ý ra vào. "Con mụ này ý định trả thù ta, nữ nhân tâm, quả nhiên là giò kim đáy biển a." Diệp Thánh Thiên đạp lên cành khô đi vào, nếu như không phải là mình là tu thần giả, tu vi cao thâm, giả có thể thấy mọi vật, cứ như vậy đi vào, đừng nói bắt lấy tật phong thỏ, đó là có thể sống sót mà đi ra ngoài liền muốn cái bản lĩnh. Kỳ thực Lộ Ti lão sư cũng chỉ là muốn Diệp Thánh Thiên biết khó mà lui, rõ ràng không thể hoàn thành nhiệm vụ lại có mấy người còn có thể ngây ngốc đi làm. Nhưng mà, Diệp Thánh Thiên đó là có tài nghệ tại người, sợ cái lông cầu. Chỉ chốc lát sau, liền chim bay thú chạy, Diệp Thánh Thiên rất nhanh sẽ bắt được 20 mấy chỉ tật phong thỏ, hơn nữa còn có mặt khác thu hoạch, đó chính là bắt được 3 con hỏa diễm kê. Hỏa diễm kê là thuộc tính hỏa ma thú, cấu tạo bằng thịt dai, thiêu đốt khá hương, hơn nữa kê vĩ trung gian xích lông có thể bán kim tệ, bởi vậy có rất nhiều sơ cấp lính đánh thuê bắt giữ hỏa diễm kê, lại nổ xuống xích lông bán cho thương nhân, thu hoạch tù lao. Ha ha, đêm nay có ăn. Hỏa diễm kê a, làm thành gọi hoa kê hảo đây. Vẫn là trực tiếp thiêu đốt hảo đây. Gọi hoa kê cùng thiêu đốt một đời trước Diệp Thánh Thiên là tuyệt đối sẽ không, hay là đang Diệp phụ lúc, chính mình. Thêm tài học làm, trải qua N thứ sau khi thất bại, mới có cái kia mấy phần tay nghề. Đương nhiên hắn tay nghề không phải cùng Diệp Hương so với, Diệp Hương tay nghề nếu như là tông sư, như vậy Diệp Thánh Thiên nhưng là sơ cấp học đồ. Ừm, trước tiên ở này khảo 2 con giải đỡ thèm, lại cho Yên Vũ mang 1 con. Yên Vũ danh xưng này, Diệp Thánh Thiên đó là mặt dày gọi. Thượng quan Yên Vũ tại Diệp Thánh Thiên lần thứ nhất gọi lúc liền phản đối, nhưng mà Diệp Thánh Thiên trong miệng nói cải, thế nhưng lúc nói chuyện xưng hô vẫn là Yên Vũ. Thượng quan Yên Vũ bất đắc dĩ, nghĩ thầm liền một xưng hô, liền không nữa yêu cầu Diệp Thánh Thiên. Diệp Thánh Thiên muốn làm liền làm, trước đem 3 con hỏa diễm kê giết chết, sau khi rút lồng, đi nội tạng, thanh tẩy, không tới 1 phút cũng đã hoàn thành hết thẻ công tự.
Lại xuống đến chính là dựng thiêu đốt cái giá, tìm một ít làm cành cây, sau đó lấy ra một cái trước đây tiện tay luyện chế tiên kiếm, đem ba con hỏa diễm cây mặc. Tất cả chuẩn bị công tác làm tốt sau, chính là châm lửa, cái này đơn giản hơn nhiều, tiện tay vung lên, liền bay lên hỏa diễm. Từng đợt mùi thịt vị dần dần từ thịt bên trong tràn ra tới, bay vào Diệp Thánh Thiên trong lỗ mũi. Kha kha, thơm quá à, ca thực sự là thiên tài, đợi lát nữa lại thêm một ít gia vị, liền tất cả ok. Diệp Thánh Thiên nho nhỏ tự yêu mình một thoáng. Gia vị tại trong càn khôn giới có rất nhiều, là Diệp Thánh Thiên tại trước khi đi cố ý đánh lượng lớn mua, ngược lại đặt ở trong càn khôn giới cũng sẽ không đổi bại. Xèo xèo a. Hỏa diễm thịt gà bên trong mỡ đã bắt đầu ra bên ngoài bốc lên, mùi thịt vị càng thêm đủng, càng thêm hương. Nên ra phụ liệu. Diệp Thánh Thiên thầm nghĩ. Phụ liệu là tại thịt sắp nướng kỹ lúc lại thả vì làm dai, vừa bắt đầu ra hiệu quả kém hơn, đương nhiên nếu như là mật, liền muốn vừa bắt đầu bôi lên. Diệp Thánh Thiên tuy rằng kỹ thuật không vượt trội, thế nhưng vẫn là biết một ít cơ bản thiêu đốt tri thức, dù sao ta cũng là học quá một quãng thời gian không phải. Chương 278, Yến Vũ lo lắng. Diệp Thánh Thiên đem từ lâu lấy ra những này phụ liệu ra đi vào, sau đó lại lấy ra một vò bảy phần thúy, lại rội chiếu vào hỏa diễm cây trên vê đút. Nờ vê đút sắc. Con. Xèo xèo a. Âm thanh qua đi, đó là hoành một tiếng. Nguyên lai là một ít rượu, chiếu vào phía dưới thiêu đốt tủi lửa trên, khiến cho càng to lớn hơn hỏa thế. Không qua mấy phần thời gian, Diệp Thánh Thiên liền rút ra tiên kiếm để ở một bên, chờ nhiệt khí tản đi một ít lại dùng ăn. Rượu thịt xuyên chẳng quá, Phật tổ trong lòng lưu. Có tiểu có thịt, ai còn sẽ ngây ngốc đi làm cái kia khổ hải tăng. Nô a, hương a, đợi lát nữa là có thể ăn cái kia gà nướng thịt. Diệp Thánh Thiên liên tục quán mấy cái bảy phần túy, cả người khoan khoái, những ngày tháng này trải qua Diệp Thánh Thiên chỉ có một chữ có thể hình dung, đó chính là sảng khoái. Diệp Thánh Thiên thằng nhãi này ở chỗ này uống từng ngụm lớn rượu, ăn thịt, mà bên kia Thượng Quan Yên Vũ đã có thể cúng lên. Thượng Quan Yên Vũ tại Diệp Thánh Thiên bị Lộ Ti lão sư phái ra sau, liền có chút lo lắng, tả đẳng hữu đẳng không giống nhau, không chờ Diệp Thánh Thiên trở về, liền đi tìm Lộ Ti lão sư. Lộ Ti lão sư, Diệp đồng học tiến vào vùng rừng rậm kia, đã có một canh giờ có thừa, này còn không gặp ra đây, có thể bị nguy hiểm hay không nha? Thượng Quan Yên Vũ sắc mặt hơi có điểm lo lắng, quay về Lộ Ti lão sư hỏi. Diệp Thánh Thiên nếu là biết Thượng Quan Yên Vũ tại quan tâm chính mình an nguy, nhất định sẽ cao giọng hô to, ca trước đó nỗ lực không có uổng phí, có trả giá thì có báo lại, quả nhiên có nhất định đạo lý. Lộ Ti lão sư cũng đang lo lắng Diệp Thánh Thiên an toàn, vừa nãy không biết làm sao đã nghĩ trêu cợt một thoáng Diệp Thánh Thiên, không nghĩ tới Diệp Thánh Thiên không chỉ có không có lùi bước, trái lại đĩnh bộ ngực đi vào. Lẽ nào hắn không biết trong rừng rậm gặp nguy hiểm sao? Vẫn đi vào, thật là tiểu hài tử tính khí. Hiện tại ngược lại tốt, ngươi không ra, làm chúng ta tại này lo lắng. Hẳn là không có nguy hiểm đi, lấy Diệp đồng học tu vi chính là gặp phải cao cấp ma thú cũng sẽ toàn thân trở ra. Lộ Ti lão sư có điểm chột dạ nói rằng. Lộ Ti lão sư sau một câu nói không sai, Diệp Thánh Thiên ở bề ngoài thì có đại kiếm sư tu vi, tại vùng rừng rậm này bên trong sẽ không có nguy hiểm mới lạ. Vùng rừng rậm này không lớn, sẽ không có cao cấp ma thú khắp nơi này sinh tồn. Ma thú tiến hóa một là dựa vào thân thể chậm rãi hấp dẫn linh khí, bất quá tốc độ này rất chậm, hết thể rất nhiều ma thú đều sẽ lựa chọn săn bắt cái khác ma thú, lấy ma hạch, sau đó sẽ hấp thu ma hạch bên trong linh khí. Ma hạch bên trong tinh luyện linh khí, đối với ma thú tiến hóa có thể có tác dụng rất lớn, bởi vậy ma thú đều sẽ sinh tồn tại ma thú so sánh với nhiều địa phương, tỉ như ma thú rừng rậm. Trong ma thú rừng rậm ma thú không biết có bao nhiêu, căn bản không cách nào dùng con số đến tính toán. Nếu là hắn không có nguy hiểm, nhưng là tại sao vẫn chưa ra? Thượng Quan Yên Vũ tuy rằng tin tưởng Diệp Thánh Thiên không có chuyện gì, nhưng vẫn là sốt ruột quay về Lộ Ti lão sư hỏi. Chuyện này. Lộ Ti lão sư cũng không biết nên trả lời như thế nào, nàng cũng không biết Diệp Thánh Thiên đang làm gì thế, lại nên như thế nào làm trả lời. Hắn khả năng vẫn tại bắt giữ Tật Phong Thỏ, dù sao muốn nhiều như vậy chỉ, hơn nữa Tật Phong Thỏ cũng không phải là tốt như vậy bắt giữ. Lúc này sắc trời đã tối, trong rừng rậm càng là ô tất bôi đen, liền một tia nguyệt quang đều xạ không đi vào, Diệp Thánh Thiên thì lại làm sao bắt lấy Tật Phong Thỏ, bởi vậy Thượng Quan Yên Vũ đương nhiên sẽ không tin tưởng Lộ Ti lão sư. Lão sư sắc trời đã tối dần, căn bản không cách nào bắt giữ Tật Phong Thỏ, chúng ta hay là đi đem hắn tìm trở về đi. Thượng Quan Yên Vũ đề nghị. Được rồi. Lộ Ti lão sư trong lòng cũng phi thường sốt ruột, Diệp Thánh Thiên tuy rằng không thế nào nghe lời, nhưng là dù sao cũng là chính mình lớp học sinh, lại nói Diệp Thánh Thiên xác thực rất ưu tú, có mấy người cậy tài khinh người là rất bình thường, bởi vì nhân gia có cái kia tư bản. Hiện tại còn chưa tới ma thú rừng rậm thì có một người học sinh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, như vậy lần này lịch lãm liền muốn thủ tiêu hoặc chậm lại, chính hắn một mang đội lão sư khó từ tội lỗi. Đó là vừa chết, cũng khó thoát tránh này trách nhiệm. Lão sư kia đi nhanh đi. Thượng Quan Yên Vũ gặp Lộ Ti lão sư đáp ứng đi tìm Diệp Thánh Thiên, sắc mặt vui mừng một thoáng, càng là đối với Lộ Ti lão sư thúc giục. Lộ Ti lão sư nhìn Thượng Quan Yên Vũ dáng vẻ, liền biết lại một cô bé rơi vào vòng tình, cũng không biết cái kia Diệp Thánh Thiên có cái gì hảo, có nhiều như vậy bé gái yêu thích. Ai, đây là bọn hắn chuyện của chính mình, ta cần gì phải quản việc không đâu. Không thể nói được, người khác còn nói ta bổng đánh nguyên ương đây. Vốn là trước đó, Lộ Ti lão sư chuẩn bị coi chừng Thượng Quan Yên Vũ, không cho Diệp Thánh Thiên một có cơ hội liền đi đón gần nàng, là người liền biết Diệp Thánh Thiên đối với Thượng Quan Yên Vũ thú vị, mà Thượng Quan Yên Vũ cũng không phải là kẻ ngu dốt, tại ngắn ngủi mê man sau khi, sẽ nghĩ rõ ràng, trong lòng rõ ràng không thể lại rõ ràng. Diệp Thánh Thiên làm trực tiếp như vậy, lại có mấy người không rõ.
Diệp Thánh Tiên hành vi cùng trực tiếp đối với Thượng Quan Yên Vũ kỳ yêu, không hề khác gì nhau. Hiện tại Thượng Quan Yên Vũ đã đối với Diệp Thánh Tiên đệ bụng, biểu lộ quan tâm, liền tính không có đi vào ái tình điện phủ, cũng không viễn. Thượng Quan đồng học, trong rừng rậm đưa tay không thấy được năm ngón, liền hai người chúng ta đi vào, có thể sẽ gặp nguy hiểm, vẫn là phát động đại gia đi tìm tìm đi. Lộ Ti lão sư gọi lại đã động bộ Thượng Quan Yên Vũ, cũng đối với hắn nói rằng, Thượng Quan Yên Vũ ngẫm lại thì cũng thôi, rừng rậm không lớn, nhưng chính là hai người tìm, vẫn như cũ rất mất công sức, liền gật đầu đồng ý. Lộ Ti lão sư gặp Thượng Quan Yên Vũ gật đầu đồng ý, liền đi tập hợp mọi người, sau khi nói với bọn hắn có một cái đồng học tiến vào ma thú rừng rậm không hề đi ra, để mọi người cùng nhau đi vào tìm xem. Lộ Ti lão sư cũng không có nói ra Diệp Thánh Thiên tiến vào rừng rậm nguyên nhân, nếu để cho những này đồng học biết Diệp Thánh Thiên là chính mình mệnh lệnh đi vào bắt giữ Tật Phong Thỏ, như vậy bọn họ sẽ khẳng định lén lút suy đoán chính mình phái Diệp Thánh Thiên một người tiến vào rừng rậm nguyên nhân. Bởi vì chỉ phái Diệp Thánh Thiên đi bắt giữ Tật Phong Thỏ, rõ ràng không thể nào, trong đó chắc chắn nguyên nhân, lại có người biết Diệp Thánh Thiên là chính mình lớp học sinh, vấn đề như thế liền quá độ, chính mình thuộc nữ hình tượng chẳng phải là muốn khó gì. Được. Khái khái, kỳ thực Lộ Ti lão sư không biết là, tại học sinh trong mắt, nàng căn bản là một điểm không có nữ, trái lại nghị luận là nàng là một con của mẹ, cái. Bất quá đây chỉ là học sinh trong lúc đó lén lút nghị luận, cũng không hề chuyển tới Lộ Ti lão sư trong tai, bằng không thì lấy Lộ Ti lão sư cá tính vậy còn không tới lớp quá độ vai vũ. Tại đại gia biết có đồng học khả năng gặp phải nguy hiểm, đều biểu thị muốn đi vào tìm kiếm. Liên đại gia phân công làm một ít cây đuốc, đốt, mấy người cầm trong tay cây đuốc đi ở trước nhất. Tiến vào rừng rậm, liền chia thành nhiều tổ, tách ra đi tìm, như vậy mới có rất lớn tỷ lệ tìm tới Diệp Thánh Thiên. Đại gia nhớ kỹ, tìm tới vị kia đồng học sau, liền gửi thư tín hảo. Giả như gặp nguy hiểm, cũng muốn nhớ tới gửi thư tín hảo. Lộ Ti lão sư tại phân tổ sau khi, liền quay về đại gia nói rằng. Chương 279, mỹ nữ cũng bảo thô. Tại Lộ Ti nhắc nhở xong sau, các tổ liền tách ra tìm kiếm vê đút. N vê đút sắc. Con. Thượng Quan Yên Vũ cùng cái khác 5 vị đồng học, hai cái giáo chức công, còn có Lộ Ti lão sư một tổ. Mọi người tìm 2 phút, không có kết quả, cái khác tổ cũng không có tín hiệu chuyển đến. Lộ Ti lão sư, ngươi nói hắn có hay không bị ma thú ăn hết? Cùng Lộ Ti lão sư một tổ một cái nam sinh nói rằng. Nói bậy, hắn làm sao sẽ mệnh tăng ma thú tay, lại nói nơi này căn bản không có cao cấp ma thú qua lại. Thượng Quan Yên Vũ lập tức phẫn nộ quay về cái kia đồng học nói rằng. Người nam kia sinh cũng chính là tùy tiện hỏi, ai biết càng trêu đến Thượng Quan Yên Vũ lửa giận, nghĩ thẩm nữ sinh quả nhiên là vô lý vô cùng, chính mình chỉ là đưa ra một cái giả thiết, liền trêu đến tức giận như vậy, liền tức thời đến ngậm miệng. Mọi người lại tìm kiếm một nén nhang thời gian, hay là không có nhìn thấy Diệp Thánh Thiên nửa cái bóng, hơn nữa đều có điểm mệt nhọc, liền sẽ không chịu đi lại, có dựa vào trên tảng cây, có trực tiếp ngồi dưới đất, trực tiếp cho thấy mình đã đi bất động, không lại đi tìm kiếm. Các ngươi làm sao có thể như vậy? Đồng học gặp nạn, các ngươi chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu sao? Thượng Quan Yên Vũ tức đến nổ phổi quay về bọn họ nói rằng, bọn họ cũng không giống như Thượng Quan Yên Vũ như vậy, bị Diệp Thánh Thiên dùng quang hệ pháp thuật trị liệu quá, hơn nữa một ngày mệt nhọc, bởi vậy bọn họ đã chịu không được. Chúng ta đã đi bất động, vẫn để cho chúng ta nghỉ ngơi một lúc lại tìm đi. Thượng Quan Yên Vũ cũng biết bọn họ nói chính là thật tình, nhưng là một khắc không tìm được Diệp Thánh Thiên, nàng sẽ lo lắng, liền quay về bọn họ nói rằng, các ngươi không đi tìm, chính ta đi tìm. Thượng Quan đồng học. Lộ Ti lão sư gọi lại Thượng Quan Yên Vũ. Thượng Quan Yên Vũ dừng bước, nhìn Lộ Ti lão sư, chờ Lộ Ti lão sư nói thoại, xem nàng cứ gọi lại chính mình vì sao sự. Thượng Quan đồng học, ngươi chờ chút đã, để mọi người nghỉ ngơi tại, lại đi tìm kiếm, dù sao đại gia thân thể đều không phải làm băng sát. Nhưng là lão sư, ta biết ngươi quan tâm Diệp đồng học an toàn, nhưng là ngươi cũng phải vì đại gia cân nhắc chút. Thượng Quan Yên Vũ trải qua Lộ Ti lão sư khai đạo, liền không nữa chấp nhất, tùy tiện tìm cái cây giả dựa vào hạ. Ừm. Cái gì hương vị? Thơm quá a. Đúng vậy, thơm quá. Đây là. Này thật giống như là thịt nướng mùi vị. Một trận mát mẻ gió tây thổi tới, vẫn mang đến mê người mùi thịt. Người ở chỗ này đều hoặc nhiều hoặc ít ăn qua cơm tối, nhưng này lúc vẫn bị câu xuất ra thèm trùng, nuốt ngụm nước, vọng phía tây phương hướng nhìn tới. Kỳ quái nơi này tại sao có thể có thịt nướng hương vị? Lộ Ti lão sư cũng nghe thấy được này cỗ hương vị, bất quá nàng thân là lão sư, cũng không giống như bọn học sinh như vậy không thể tả. Lẽ nào nơi nào còn có những người khác ở chỗ này? Vẫn là nơi này ở lại ẩn nấp tiền bối. Có rất nhiều cao nhân, nhìn thấu hồng trần, quy ẩn ở nông thôn, hoặc là núi non sông suối nơi. Bọn họ tu tâm, đến thể ngộ đạo của tự nhiên, để cầu có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Lộ Ti lão sư ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, đang suy nghĩ có hay không muốn đi nhìn một chút, có thể Diệp Thánh Thiên sẽ ở đó nói không chắc. Nếu như Diệp Thánh Thiên là bị tiền bối kia nắm lấy, nhóm người mình cũng tốt văn mài. Những tiền bối kia cao nhân tuy rằng tính khí từng cái quái cực kỳ, thế nhưng đều không phải giết bừa hạng người. Lộ Ti lão sư vẫn là có mấy phần chắc chắn đem Diệp Thánh Thiên từ những này trong tay người cứu ra. Lộ Ti lão sư, hắn khả năng thì ở phía trước, chúng ta bây giờ liền qua xem một chút. Thượng Quan Yên Vũ quay về Lộ Ti lão sư nói, tìm kiếm Diệp Thánh Thiên dài như thế thời gian, đều không có kết quả. Hiện tại có một tia đầu mối xuất hiện, như vậy Thượng Quan Yên Vũ đương nhiên kích động dị thường. Nàng ngông lung bên trong có loại cảm giác Diệp Thánh Thiên ngay tây môn nơi nào, loại cảm giác này không biết từ nơi nào đến, nói không rõ, đạo không rõ, hay là chỉ là chính mình ảo giác thôi. Liên tính là của mình ảo giác, nàng đều phải đi chỗ đó bên trong tìm tòi hư thực. Được,
đại gia liền đi xem. Lộ Ti lão sư gật đầu, quay về có người nói rằng. Lúc này mọi người đều không gọi lui, lập tức đứng dậy, vớt ve trên người bụi bặm, hướng về tây môn phương hướng bước đi. Bọn họ hiện tại tinh thần sáng láng, bước đi đều là ảo ảo có phong, cũng không giống như trước đó như vậy hề vải suy sụp. Xem ra mùi thịt mê hoặc không đơn giản, chứng minh Diệp Thánh Thiên tiêu đốt công phu vẫn có chút. Mọi người tuần hương vị phương hướng bước đi, không tới một phút công phu, đã đến Diệp Thánh Thiên chờ địa phương kia. Đến nơi đây, bọn họ nhìn thấy chính là trên đất hỗn độn ngược lại mấy cái vỏ rượu không, mà Diệp Thánh Thiên đứa kia chính tổn tọa nana, tay phải cầm gà nướng, tay trái ôm một cái vỏ rượu, cắn một cái gà nướng, lại sau khi ực một hớp rượu, biết bao sảng khoái thai. Diệp Thánh Thiên trong tay phải gà nướng đã là cái thứ hai, còn cái thứ nhất đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại một ít xương gà. Các ngươi đã tới, nếu không đến nếm thử, ta lại khảo vài con tật phong thỏ. Đại gia ngồi xuống đồng thời ăn, nhiều hài lòng, nhiều tiêu dao. Tốt, tốt. Diệp Thánh Thiên lời ấy vừa nói ra khỏi miệng, thì có mấy cái đồng học phụ hòa nói. Hảo cái thí. Thượng quan Yên Vũ chừng cái kia mấy cái đồng học một chút, trực tiếp tuân ra thô. Luôn luôn ôn nhu người ngoài Thượng quan Yên Vũ lại sẽ tuân ra thô, nói ra không có mấy người sẽ tin tưởng. Vốn là không thể nào phát sinh sự lại liền phát sinh, không thể không nói là một cái chuyện lạ, nếu như chuyển quay lại học viện, khẳng định có rất nhiều nam sinh không tin. Ồ, Thượng quan Yên Vũ sẽ tuân ra thô. Huynh đệ ngươi là đang nói đùa đi, ta tình nguyện tin tưởng ngươi ngày hôm qua bị heo thú cho lên. Cái gì? Thượng quan Yên Vũ sẽ tuân ra thô. Huynh đệ ngươi tỉnh ngủ không? Toàn bộ học viện người nào không biết Thượng quan Yên Vũ tâm địa thiện lương, nhu tình như nước, bình thường liền một con kiến đều không nỡ bỏ dâm chết. Ừm. Thượng quan Yên Vũ sẽ tuân ra thô. Bạo ngươi muội à, ngươi dám phỉ báng ta nữ thần, không đập chết ngươi, ngươi cũng không biết Phong Diệp vì sao hồng như vậy. Thượng quan Yên Vũ vì sao như thế phẫn nộ đây? Đó là bởi vì nàng ở đây thế Diệp Thánh Thiên lo lắng, mà Diệp Thánh Thiên chính mình nhưng một người tại cái kia uống rượu ăn thịt, tiêu dao khoái hoạt, có thể không tức giận sao? Không có xuất ra pháp trượng gõ toé Diệp Thánh Thiên đầu, chính là chuyện tốt một cái. Diệp Thánh Thiên tuy rằng uống nhiều rượu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn say đi, còn có 3 phần tỉnh táo, hơn nữa Diệp Thánh Thiên vẫn cũng không có vận công hóa giải trong bụng rượu. Tiến Vũ, ngươi làm sao tuôn ra miệng? Ha ha, bất quá ngươi vừa nãy dáng vẻ thật đẹp đẽ. Đến, lại đây, ta cố ý lưu lại cho ngươi một cái gà nướng. Diệp Thánh Thiên chỉ vào đặt ở một bên khác gà nướng, quay về Thượng quan Yên Vũ nói rằng. Thượng quan Yên Vũ bây giờ là hai mắt rưng rưng à, nếu không phải cố nén, phòng trừng đều muốn trường giang vỡ đê. Khái khái, không nên hiểu lầm, Thượng quan Yên Vũ không phải là cảm động Diệp Thánh Thiên giữ lại cho nàng gà nướng, mà là phẫn nộ Diệp Thánh Thiên hành động, để nhiều người như vậy lo lắng không ngớt, nhưng là một cái nhân nhưng ở chỗ này uống rượu ăn thịt. Chương 280, lên triều, 1. Diệp Đông Học, vị tiền bối kia người đâu? Lộ Ti lão sư lúc này cấp tại Thượng quan Yên Vũ phía trước nói rằng, đồng thời cho Diệp Thánh Thiên tễ mi lộng nhãn, nhưng đáng tiếc Diệp Thánh Thiên lúc này đang túi đầu uống rượu, căn bản không có nhìn thấy nàng truyền lại tin tức vê đút vê đút vê đút. Nờ vê đút sắc. Con. Lộ Ti gặp Thượng quan Yên Vũ thương tâm gần chết, bởi vậy mới tốt ý nhắc nhở Diệp Thánh Thiên. Nhưng mà Diệp Thánh Thiên thằng nhãi này nhưng lại không biết Lộ Ti dụ ý, vẫn ngẩng đầu nhìn Lộ Ti lão sư mở mịt nói rằng, tiền bối nào? Chính là bắt cóc ngươi vị tiền bối kia a, hắn có phải hay không thấy chúng ta đến liền đi. Lộ Ti có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thoáng sốt ruột quay về Diệp Thánh Thiên nói rằng, ai, tiền bối nào? Người này không có tiền bối, chỉ có gà nướng, lại đây ăn hai cái. Diệp Thánh Thiên về phía trước đưa trong tay ăn chỉ còn lại nửa cái gà nướng, bất quá trong miệng nói để Lộ Ti lão sư tức giận đến không nhẹ. Trước đó có người hay không, từ hiện trường tình hình cũng rất dễ dàng nhìn ra. Mà Lộ Ti lão sư nói như vậy, chỉ là cho Thượng quan Yên Vũ một cái lấy cớ tha thứ Diệp Thánh Thiên thôi, nhưng là nhân gia Diệp Thánh Thiên cũng không cảm kích, nàng cũng không có biện pháp. Ô ô a. Lúc này Thượng quan Yên Vũ đã không nhịn được khóc thành tiếng, trực tiếp bù mặt, dọc theo đường cũ lao nhanh. Thượng quan đồng học Lộ Ti lão sư kêu lên. Thượng quan Yên Vũ tuy nghe thấy Thượng quan Yên Vũ tiếng kêu, thế nhưng căn bản không có dừng lại, mà là tiếp tục một bên chạy như điên một bên tiêu nước mắt. Các ngươi đem hắn mang về. Lộ Ti vội vàng ném câu nói tiếp theo, liền đuổi Thượng quan Yên Vũ mà đi. Thượng quan Thiên Yên Vũ hiện tại tâm tình không ổn định. Một người trở lại sẽ có nguy hiểm, Lộ Ti lão sư tự nhiên không yên lòng, bởi vậy mới bàn giao còn lại người đem Diệp Thánh Thiên mang về, mà chính mình đuổi qua. Chạy làm gì? Ai, gà nướng ngươi không ăn, nga, ngươi đã không ăn, ta có thể ăn. Diệp Thánh Thiên gặp Lộ Ti lão sư cùng Thượng quan Yên Vũ cũng đã rời khỏi, liền cao giọng nói rằng mặt sau chính là lẩm bẩm lầu bầu. Bảy phần túy quả nhiên không hổ là đại lục tiết tiểu, liền tính Diệp Thánh Thiên tiểu lượng cũng không chịu nổi. Muốn nói Diệp Thánh Thiên tiểu lượng vậy còn thật sự không là nắp, ở kiếp trước nhưng là ở trong công ty hôn quá mấy năm. Thường thường tùy theo ông chủ dự họp bàn ăn, không hề có một chút tiểu lượng, đây chính là hôn không đến. Bảy phần túy tuy nói cồn số ghi không cao, nhưng là uống nhiều quá cũng sẽ say ngất ngây. Diệp Thánh Thiên dưới chân đang tản loạn ngược lại mấy cái vò rượu, cũng biết Diệp Thánh Thiên uống không ít, không có uống tuy đó chính là quái sự một cái. Thượng quan Yên Vũ một đường trở lại nơi đóng quần, sau đó đâm đầu thẳng vào chính mình trong lều gào khóc. Lộ Ti kêu mấy lần đều không có trả lời, thở dài một hơi, liền trở về chính mình lều vải. Ngày mai, giờ tị. Tử Long Đế Quốc, tuyên chính điện. Long nhân thờ phạc ngồi cao tại long ỷ trên. Hai mắt hiếp chờ quần thần môn tấu sự. Long nhân mấy năm qua cần với chính sự, nhật đã gầy gò, tối hôm qua càng là thức đêm đến giờ thí, hôm nay ngày mới sáng liền bỏ dậy, nghiêm cách nói đến long nhân là một cái chăm chỉ đế vương. Bình thường nói đến,
đầy hứa hẹn chi quân đều là tuổi trẻ thời điểm phân đấu, cần lao quốc sự, trọng dụng hiền thần, lao thời điểm ham muốn hưởng lạc, đã vô tâm với câu tâm đấu giác, nhiên long nhân nhưng ngược lại, lao thời điểm nhưng tại phát lực, không biết hắn là cùng những khác hoàng đế không giống, vẫn là cho rằng thái tử thủ không được Long Gia Giang Sơn, chính mình muốn thay hắn quét dọn tất cả cản trở. Có việc khải tấu, vô sự bãi triều. Lục Công Công quay về quần thần môn nói rằng: "Bệ hạ, thần có việc muốn đấu." Lúc này, Tây Môn Hạc đi tới trung ương, hành lễ nói rằng: "Long nhân phía sau lưng dựa vào tại long ỷ trên, tư thế ngồi bất chính, tay trái xoa huyệt thái dương, tay phải tiểu phạm vi xếp đặt bãi." Tây Môn Hạc tự nhiên quan sát đến long nhân động tác, lập tức nói rằng: "Bệ hạ, ngày gần đây đế đô xuất hiện một cỗ thế lực hoạt động nhiều lần, tương đối hung hăng ngang ngược, trắng trợn chiếm đoạt đế đô bản địa to nhỏ bang hội, không đem triều đình pháp luật chế độ để vào trong mắt. Thần càng là với hôm qua nhận được tin tức nói, không cần thiết mấy ngày, nó đều sẽ nhất thống đế đô mỗi cái lòng đất thế lực." Tây Môn Hạc đương nhiên nói có chút khoa trương, đế đô nhiều như vậy lòng đất thế lực, làm sao có khả năng đều sẽ bị thống nhất. Nếu quả thật có thể thống nhất đế đô hết thảy lòng đất thế lực, như vậy long nhân cái mông hạ long ỷ nhưng chỉ là người khác ghế dựa. Đế đô lòng đất thế lực phức tạp cực kỳ, có bản địa thế lực, cũng có ngoại lai, cố lực lượng này nếu như hợp lại, tiêu diệt một cái đế đô phòng trường đều sẽ không quá khó. Tiêu diệt một cái đế quốc cũng không khoa trương, phải biết những này lòng đất thế lực bắt nguồn từ mỗi cái tổ chức, có đại tổ chức, cũng có tiểu tổ chức, những này tổ chức lực lượng há có thể khinh thường, nói không chắc có thế lực phía sau càng là đứng một ít dị tộc. Ồ, có như vậy thế lực sao? Thừa tướng nói nghe một chút. Long nhân ngữ khí bình thản nói rằng, thanh y sẽ ở đế đô làm ra như thế động tĩnh lớn, thân là đế đô chủ nhân long nhân há lại sẽ không biết. Hơn nữa long nhân tra được tình báo so với Tây Môn Hạc còn muốn tỉ mỉ nhiều lắm, bởi vậy long nhân mới vẫn làm bộ không biết. Hoàng gia mật thám không phải là ăn chay, đó là không lọt chỗ nào, toàn bộ đế quốc to to nhỏ nhỏ tình báo đều sẽ chuyển quay lại đế đô, chính là hàng năm tốn hao tại tình báo chi tiêu, liền tiêu hao đi đế quốc 5% tài chính thu vào. Thanh y sẽ hơi có dị thường hoạt động lúc, đã bị hoàng gia mật thám cho nhìn chằm chằm, liền trải qua nhiều mặt điều tra, rốt cục để bọn hắn tra được một cái trọng yếu tin tức. Tin tức kia để bọn hắn rất là khiếp sợ, liền vội vàng đem tin tức này chuyển quay lại đến hoàng cung, sau đó liền bày ra đến long nhân bàn trên. Đến cùng là hà tin tức dĩ nhiên để hoàng gia mật thám khiếp sợ. Kỳ thực tin tức này cũng không hề cỡ nào phức tạp, chính là một chuyện rất đơn giản, chính là thanh ý sẽ ở đổi bàn chủ trước đó, Diệp phủ Diệp công tử đi qua thanh ý sẽ, Hắc Hổ Bang, một lần. Trùng hợp, ngày thứ hai Hắc Hổ Bang liền xuất hiện trọng đại biến động, bởi vậy bọn họ hoài nghi việc này là cùng Diệp phủ có quan hệ, chính là không cùng Diệp phủ có quan hệ, cũng cùng Diệp gia công tử có quan hệ. Đạt được như vậy tin tức, bọn họ làm hoàng gia mật thám tự nhiên không dám lười biếng, đêm khuya đem tin tức đưa đến hoàng cung. Hoàng đế Long Nhân cái này canh giờ đang nghỉ ngơi, bọn họ tự nhiên không dám đi quấy rối, liền đem tin tức báo cho Lục Công Công. Lục Công Công nhận được tin tức, cũng rất là khiếp sợ, suy nghĩ một chút sau liền đem phần này mật gây đặt ở Long Nhân bàn trên. Ngày thứ hai, Long Nhân sau khi thấy, liền để bọn họ mật thiết chú ý thanh ý sẽ hướng đi, cái khác tất cả cũng không muốn quản, hơn nữa cũng không muốn phái người đi theo dõi hoặc điều tra Diệp Thánh Thiên. Long Nhân cũng là bất đắc dĩ, liên lụy đến Diệp gia sự tình xử lý không tốt, đặc biệt càng là Long gia dòng độc đinh, liền đánh đi một bước, xem một bước ý nghĩ. Vậy hạ, thần đã hỏi thăm rõ ràng, thế lực này tên là thanh ý biết, nguyên lai chỉ là một cái tiểu bang hội, không đáng giá được nhắc tới, cũng không biết làm sao. Tại trước đây không lâu càng đột nhiên quật khởi, không chỉ có thôn phệ cái khác bang hội không nói, vẫn trong bóng tối thu mua trong triều quan viên, hành vi quái đản, độc hại bách tính, làm hại trong thôn, thật là đế quốc cú ác tính. Đề cử, thú hồn thần tôn, ngạch, cái gì cũng không nói, mọi người đều biết lộng nguyện khó xử, náo thư hoang bằng hữu liền đi xem. Chương 281, lên triều, 2. Tây Môn Hạc tại cái kia nói ẩu nói tả, quả thực đem thanh ý sẽ nói chó lợn không bằng, không đem diệt trì, không đủ để tiết dần phấn vê đút. N vê đút sắc. Con. Biết một chút nội tình người, thì lại nhìn Tây Môn Hạc biểu diễn, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, không dám cùng thanh ý sẽ đến liều mạng, nhưng muốn mượn đế quốc lực lượng đến kinh sợ, quả thực vô sỉ về đến nhà. Muốn nói đế quốc bên trong ai vô sỉ nhất, thuộc về Tây Môn Hạc thằng ngãi này. Có thể đem bạch nói thành đen, đen nói thành bạch, chà chà, cái này mới là không quý là làm thừa tướng liêu. Ừm. Đế quốc bên trong lại có bực này mới phát thế lực, chấm làm sao không biết. Long Nhân nói xong, liền quét một vòng quần thần, bất qua ánh mắt rất bình thản, cũng biểu hiện ra bộ dáng phẫn nộ. Quần thần môn thì lại hạ thấp đầu, biểu thị không biết. Kỳ thực chân chính không biết có thể có mấy người. Chức vị phải học được một cái biết điều, hơn nữa không thể tùy tiện đắc tội với người. Thanh y sẽ thế chính mãnh, cao thủ chiếm đa số, những đại thần kia môn đương nhiên sẽ không đứng ra nói chuyện. Bọn họ tình nguyện làm một cái người mù, người điếc, cũng sẽ không tùy tiện đắc tội một thế lực lớn. Hay là hôm nay tại triều này công đường nói ra một câu, ngày mai sẽ ở trong nhà bỏ xuống. Thanh y sẽ là thế lực gì? Đó là bang hội. Bang hội là cái gì? Đó chính là lưu manh vô lại. Lưu manh vô lại lại sẽ với ngươi nói cái gì lý? Trực tiếp bạch dao nhỏ tiến vào hồng dao nhỏ ra. Ngày hôm nay phái hai người giết không chết người, ngày mai lại phái hai người, trực tiếp đến giết chết người mới thôi. Chính là không bị giết chết, phiền cũng muốn bị phiền tử. Liên Trầm Mặc mới là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Trầm Mặc là kim, xưa nay không hề thay đổi định lý. Vu Pha có tới không? Long Nhân quay về quần thần đạm một tiếng. Thần. Tại. Vu Pha khẩn trương chỉnh lý y quan, đi ra, đem thần phát âm kéo thật dài. Đế đô ở chỗ ái khanh thống trị dưới phát sinh việc này,
lẽ nào Vu Ái Khanh không chuẩn bị đối với chấm nói hai câu sao? Long Nhân bay về Vu Pha nói rằng. Vu Pha hai chân đều có điểm run lên, ngẫm lại chính mình to lớn như vậy số tuổi dễ dàng chứ, không hưởng hai ngày thành phúc, vẫn quá lo lắng để phòng tháng ngày. Có ngày hôm nay không ngày mai, không chỉ có là lính đánh thuê sinh hoạt khắc họa, cũng là bọn họ những này triều đình quan viên sinh hoạt khắc họa. Bởi vậy ca nhạc sướng nơi là những này quan viên tối thường thường đi tiêu khiển nơi, Vu Pha tại Thúy Hoa lâu thì có một người hồng nhan tri kỷ. Vu Pha mỗi tuần đều muốn rút ra mấy ngày đi gặp nàng, đừng xem Vu Pha lão rồi, thế nhưng một khi đến trên giường, đó là uy phong lẫm lẫm, giết cái kia kỵ nữ kêu cha gọi mẹ. Vu Pha cũng coi đây là hảo, ta là tâm lão thân bất lão, như thường cùng các ngươi người trẻ tuổi như thế có sức sống. Hồi bẩm bệ hạ, vi thần cũng là với hôm qua nhận được tin tức, Kim Nhật Bản ứng tấu với trên nghe, không hề nghĩ rằng thừa tướng trước tiên với vi thần một bước. Vu Pha nói rằng, Vu Pha cũng không phải là ăn chay, tại đế quốc lăn lộn hơn nửa đời người, tuy rằng có điểm sợ phiền phức, thế nhưng làm việc cũng khéo đưa đẩy vô cùng, ba ngôn hai câu liền đem trách nhiệm trốn tránh không còn một ngống. Long Nhân cũng không muốn làm khó dễ Vu Pha, một cái nho nhỏ Vu Pha không đủ để làm cho mình nổi giận, không có những này cáo giả quản lý đế quốc, e sợ đế quốc không bằng hiện tại như thế an ổn. Đế quốc chỉ cần một cái bạch cao, chương thứ 203 từng xuất hiện, mà không phải đều là. Nếu như cũng giống như bạch cao như vậy thần tử, như vậy đế quốc sớm muộn đại loạn. Vì sao đế quốc không cần đều là như bạch cao như vậy có can đảm trực gián thần tử đây? Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là cùng hoàng đế quyền như có quan hệ. Thần tử phải có gian có trực, âm dương không thể mất cân đối, một cái vai chính diện, một cái vai chính diện mới là chính đạo. Lại nói hoàng đế có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự, hoặc bài trừ dị kỷ, cũng phải cần gian thần tới làm, ngay thẳng thần tử không chỉ sẽ không làm, ngược lại sẽ phản đối, hơn nữa càng là sẽ trần thuật chính mình tội trạng. Chương 282, lên triều 3. Vu Ái Khanh không biết, như vậy các ngươi cũng không biết đây vê đút vê đút vê đút. Nờ vê đút sắc. Con. Ha ha, các ngươi này làm quan đến cũng thật là tốt, tốt, đế quốc có các ngươi thật đúng là đế quốc chi hạnh à. Long Nhân nói rằng. Long Nhân mặc dù nói cực kỳ bình thản, thế nhưng phía dưới thần tử đều nghe ra được, Long Nhân nói chính là nói mát, cũng không dám ngẩng đầu lên. Thế nào? Đều không nói lời nào, chẳng lẽ muốn chấm mà nói sao? Bệ hạ bất giận. Quần thần gặp con cùng kêu lên nói rằng. Một lúc sau. Long Nhân nói tiếp, thừa tướng, ngươi nói đi. Bệ hạ, thanh ý lại đột nhiên quật khởi, sau người tất có một thế lực lớn chống đỡ. Thế lực này bất kể là đế đô, vẫn là nơi khác, là hữu, là địch, chúng ta đều hẳn là đưa nó trục xuất đi ra ngoài mới là. Tây Môn Hạc nói. Ái Khanh nói rằng có lý. Long Nhân gật đầu nói. Bệ hạ không thể. Lúc này Diệp Kiếm Thiên đi ra nói rằng. Diệp Kiếm Thiên lời nói vừa ra, những đại thần khác đều cấm như ve mùa đông, không dám phát sinh một điểm tiếng vang, liền hết cái ngụm nước đều cẩn thận từng ly từng tí một. Chúng đại thần nghĩ thầm lão công tức bình thường vào triều đều là đi cái quá tràng, liền cái giấm đều không tha, ngày hôm nay làm sao làm một người bang hội mở miệng, chẳng lẽ là Tây Môn Hạc duyên cớ? Lão công tức, có gì lời muốn nói? Long Nhân cười nói. Long Nhân sắc mặt khẽ biến thành cười, trong lòng nhưng là động tâm tư, Diệp Kiếm Thiên lúc này đứng ra phản đối có hay không mang ý nghĩa, thanh ý sẽ thế lực phía sau chính là Diệp gia. Nếu như Diệp gia chống đỡ thanh ý biết, như vậy nguyên nhân là cái gì đây? Lấy Diệp gia hôm nay quyền thế không cần làm như vậy, quả thực là làm điều thừa, hơn nữa dựa vào Long Nhân biết Diệp gia chống đỡ quá một cái bang hội thế lực, bất quá tại thanh ý sẽ quật khởi sau, liền nhanh chóng rút lui trở lại. Từ điểm đó đến xem, Diệp gia cũng rất khả nghi. Bất quá Long Nhân lại vừa nghĩ, Diệp Kiếm Thiên chính là cáo giả, làm sao có khả năng làm được như vậy rõ ràng? Chẳng lẽ là muốn nói cho người khác biết thanh ý sẽ chính là Diệp gia thế lực sao? Long Nhân càng nghĩ càng hồ đồ, không biết Diệp Kiếm Thiên sướng chính là cái nào vừa ra. Vậy hạ, thanh ý sẽ quật khởi đột nhiên, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu, cho nên chúng đại thần không biết không đủ để vì làm quái. Diệp Kiếm Thiên nói rằng. Đúng vậy, đúng vậy. Ai, vẫn là lão công tức nói có lý a. Ừm. Đúng vậy, đúng vậy. Diệp Kiếm Thiên đơn giản một câu nói, phải có được đông đảo đại thần phụ họa. Có thể không phụ họa chứ, rũ sạch trách nhiệm không nói, hơn nữa càng là có thể lấy lòng Diệp Kiếm Thiên, cớ sao mà không làm. Ừm, lão công tức lời ấy rất có lý. Long Nhân gật đầu khen. Long Nhân yên nhiên không biết Diệp Kiếm Thiên dụng ý, bất quá vẫn là làm bộ hồ đồ được, lại nói đây không phải là trọng điểm, hôm nay trọng điểm chính là thảo luận thanh ý sẽ sự. Chúng ta hẳn là đầu tiên đến tra thanh ý sẽ thế lực phía sau lại nói, nếu như một điểm không biết chuyện, liền đem trục xuất, chẳng phải là cùng với thế lực phía sau trở mặt. Nếu là thế lực phía sau cường đại, như vậy chúng ta cách làm tất nhiên sẽ làm tức giận bọn họ, đến lúc đó bọn họ ghi hận trong lòng, đế quốc đã có thể có thêm một cái kẻ địch cường đại. Diệp Kiếm Thiên tay vuốt tròm râu nói rằng. Bệ hạ, lão công tức nói có lý a. Lúc này đi ra một cái quan viên nói rằng. Không cần phải nói cái này quan viên là Diệp Kiếm Thiên cái kia một phái người. Mời bệ hạ tiếp thu lão công tức kiến nghị. Diệp Thánh Thiên cái kia một phái quan viên cùng kêu lên không người nói rằng. Bệ hạ, Diệp Nguyên Soái chính là mang binh người, không dành chính sự, nói hưu nói vượng, kính xin bệ hạ tiếp thu vi thần ý kiến. Tây Môn Hạc nói. Tây Môn Nhạc Hạc mới vừa nói xong, phía sau cái kia một phái quan viên liền đồng thời cùng kêu lên phụ họa, cũng không yếu thế. Chương 283, Vũ Văn Hạo Nhiên cũng vô sỉ. Long Nhân nhìn tranh chấp các vị quan viên, rất khó quyết định, bởi vì hai người ý kiến đều có đạo lý vê đút vê đút vê đút. Nờ vê đút sắc. Con. Phía dưới quan viên tuy rằng đều cúi đầu, nhưng con mắt đều tại lén lút nhìn Long Nhân,
đang đợi Long Nhân quyết định. Kính xin bệ hạ rất sớm quyết đoán mới là. Vũ Văn Hạo Nhiên đứng ra nói rằng, Long Nhân chính đang làm khó dễ thời khắc, đã thấy Lưu Như Tĩnh đi ra nói rằng, bệ hạ, Thanh Ý sẽ trắng trợn mở rộng lực lượng, vô luận là có hay không sẽ đối với đế quốc bất lợi, chúng ta trước tiên tạm thời bất luận. Thế nhưng đế đô quyết không thể mặc cho phát triển, bởi vậy vi thần kiến nghị trước tiên phái người đi giám sát điều tra, chờ thế lực sau lưng nổi lên mặt nước làm tiếp quyết định. Lưu Như Tĩnh lúc này đứng ra nói chuyện, vừa vặn cho Long Nhân giải vây. Long Nhân đối với này khá là cảm kích, thầm nghĩ không hổ là cựu triều lao thần, biết lúc nào nên nói cái gì thoại. Bệ hạ, vi thần tán thành Lưu Thái Phó ý kiến. Ngoài dự đoán mọi người là người thứ nhất đứng ra chống đỡ Lưu Như Tĩnh người không phải Diệp Kiếm Thiên, mà là Tây Môn Hạc. Lưu Như Tĩnh kiến nghị cùng Diệp Kiếm Thiên kiến nghị kỳ thực không kém nhiều, nhưng mà Tây Môn Hạc nhưng đứng ra chống đỡ, là người liền biết bên trong có vấn đề. Tây Môn Hạc đầu tiên là chủ trương lập tức trục xuất, hiện tại nhưng thay đổi lập trường chống đỡ Lưu Như Tĩnh, trong đó chắc chắn nguyên do hay là Lưu Như Tĩnh cùng Tây Môn Hạc đạt thành cái gì ước định cũng khó nói. Hai người tuy rằng phái không giống, thế nhưng là có một cái cộng đồng địa phương, đó chính là đều là chống đỡ thái tử, bởi vậy hai người rất có thể đạt thành đồng minh hoặc là nào đó không muốn người biết ước định. Lưu Như Tĩnh cùng Tây Môn Hạc đều là cáo giả, hai người liên thủ chuyện kia quả thật là như hổ thêm cánh, coi như là Diệp Kiếm Thiên đều phải cẩn thận chờ. Thần cũng chống đỡ Lưu Thái Phó, Diệp Kiếm Thiên nói rằng, Diệp Kiếm Thiên biết Thanh Ý sẽ cùng Chi Tôn Tử Diệp Thánh Tiên có quan hệ, nhưng đến cùng là quan hệ như thế nào, hắn vẫn còn không thể xác định, bởi vậy đương nhiên sẽ không hy vọng Thanh Ý sẽ gặp đến triều đình đả kích. Nếu Tây Môn Hạc chống đỡ, như vậy mình cũng chống đỡ, đến cùng nhìn bọn họ có gì xiếc. Chúng thần cũng chống đỡ Lưu Thái Phó. Hết thảy đại thần âm thanh nhất trí, như là tập luyện nhiều lần tựa như. Cái kia Lưu Ái Khanh, ai đi làm lý việc này mới tốt. Lưu Thái Phó ý kiến vừa vặn cũng là Long Nhân suy nghĩ trong lòng, sau này kéo dài một quãng thời gian lại nói. Bệ hạ, thần giới thiệu một người có thể đảm đương này mặc cho. Lưu Như Tĩnh cười nói. Người phương nào? Long Nhân tò mò hỏi. Thái tử. Lưu Như Tĩnh nói năng có khí phách đáp. Thái tử. Long Nhân nghi vấn nói. Vâng, thái tử. Thái tử Hiên Đức, thiên hạ đều biết, đảm đương này mặc cho là đủ. Lưu Như Tĩnh đáp. Long Nhân nghĩ thầm thái tử số tuổi không nhỏ, nên tìm chút chính sự làm cho hắn, hơn nữa nghe nói hắn hôm nay suốt đêm đọc sách, khá là cố gắng, Long Nhân trong lòng thật là an ủi. Ừm, liền để hắn làm việc này, thử xem hắn những này năm đến cùng học cái nào đồ vật. Long Nhân thầm nghĩ. Được, cũng quá tử, thủy triều xuống sau, thánh chỉ sẽ truyền đạt. Long Nhân nói. Bệ hạ anh minh. Hết thảy đại thần cùng kêu lên nói. Hừ, Diệp Kiếm Thiên, ngươi vẫn là kỳ thua một, muốn cùng ta đấu không cửa. Tại Long Nhân lời nói vừa ra hạ, Tây Môn Hạc trong lòng liền cười to. Thua nhiều lần như vậy cho Diệp Kiếm Thiên, ngày hôm nay rốt cục hòa nhau một ván. Ha ha, nguyên lai là đánh cho này bản tính, muốn cho thái tử cơ hội lập công. Bất quá Thanh Ý sẽ là tốt như vậy đối phó chứ, là thắng vẫn là bại còn chưa biết được. Diệp Kiếm Thiên liếc mắt một cái đầy mặt hồng quang Tây Môn Hạc, trong lòng nghĩ ngợi nói. Sau khi đó là nghị luận cái khác một ít chuyện, mà Diệp Kiếm Thiên lại tiếp tục nhắm mắt trầm mặc, muốn không phải là không có ngáy ngủ âm thanh, ở đây quan viên đều sẽ cho là hắn đã ngủ gật. Mà Tây Môn Hạc bất kể là đại sự vẫn là việc nhỏ, đều muốn nhúng tay vào, không nhúng tay vào phòng trường trong lòng liền dương vô cùng. Vũ Văn Hạo Nhiên đó là chân thực tại ngủ gật, có thể là tối hôm qua ngủ muộn duyên cớ, chính đang cái kia cúi đầu, khẽ nhếch miệng, đánh khò khè, thế nhưng âm thanh cũng không lớn. Bãi chiều sau, Tây Môn Hạc mới vừa đi ra tuyên chính điện, liền gặp một người mặc tiểu thái giám trang phục người trẻ tuổi, hướng về chính mình tiểu chạy tới. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Tây Môn Hạc trong lòng sinh ra một cái dự cảm không tốt, hơn nữa dự cảm kia càng ngày càng cường liệt. Cũng ngay lúc đó, lại có mấy cái tiểu thái giám hướng về Diệp Kiếm Thiên, Vũ Văn Hạo Nhiên, còn có những đại thần khác chạy vội qua. Cái kia tiểu thái giám tại Tây Môn Hạc bên thai thấp giọng gì thai một phen, liền lui xuống. Cái khác tiểu thái giám cũng là như vậy. Long Nhân nghe xong thái giám thì thầm, liền ánh mắt đờ đẫn, vừa nãy tâm tình khoái trá quét một lần hết sạch, sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Hỗn đản, Thanh Y biết, ta Tây Môn gia với ngươi thế bất lưỡng lập. Tây Môn Hạc bỏ lại một câu nói, liền vội vội vàng vàng rời đi. Diệp Kiếm Thiên nhìn tức đến nổ phổi Tây Môn Hạc tâm tình thật tốt, quay về Vũ Văn Hạo Nhiên nói rằng, Vũ Văn huynh, chúng ta đi uống một chén làm sao? Tốt, chỉ cần là Diệp huynh mời khách, Hạo Nhiên liền đi. Vũ Văn Hạo Nhiên cười nói. Diệp Kiếm Thiên chỉ Vũ Văn Hạo Nhiên, cũng cười nói, ngươi à, thực sự là vắt chảy ra nước à, liền mời khách tiền đều không nỡ bỏ phó. Ai, Diệp huynh lời ấy sai rồi, ta cũng không có Diệp huynh gia đại nghiệp đại, hơn nữa Vũ Văn gia còn có như vậy nhân cần ta đi nuôi nhi, mọi thứ cũng là muốn to lớn chi tiêu à. Vũ Văn Hạo Nhiên thổn thức nói. Vũ Văn Hạo Nhiên rõ ràng. Không đúng tâm, cùng sự thực không hợp. Muốn nói đế đô tứ đại gia tộc bên trong tài sản nhiều nhất, đó là Nam Cung gia, thứ yếu là Vũ Văn gia, lại mặt sau chính là Tây Môn gia. Cuối cùng một vị mới là Diệp gia. Hiện tại Vũ Văn Hạo Nhiên tại này khóc than, để Diệp Kiếm Thiên khinh bị không ngớt. Ngươi còn khóc nghèo, ta vẫn không khóc than nghi, cho cháu dâu đổ cưới vẫn không rơi xuống. Diệp Thánh Thiên tính cách, Diệp Kiếm Thiên rất rõ ràng, cùng Diệp gia các đời người cũng không giống. Diệp Thánh Thiên phong lưu cực kỳ, khi còn bé liền bắt đầu hiện lộ ra, chiếm lấy Diệp Thanh cùng Diệp Hương hai nha đầu, không cho các nàng lập gia đình. Diệp Kiếm Thiên làm Diệp Thánh Thiên gia gia, tự nhiên đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, bất quá cũng không hề đứng ra ngăn cản. Không thể nói được, Diệp Thánh Thiên đứa kia cưới cái 10 cái 8 cái lão bà. Cái kia Diệp Kiếm Thiên sẽ phải phát sầu. Ai, xem ra cần phải chuẩn bị gió thu.
Diệp Kiếm Thiên thầm nghĩ, cũng không biết ai sắp không may đưa vào Diệp Kiếm Thiên chó sói trong miệng. Đã như vậy, ta mời khách, Vũ Văn huynh chỉ cần thỏa thích trẻ chén đó là. Diệp Kiếm Thiên cười nói, kha kha, lại tiết kiệm được bách 10 cái kim tệ, thời đại này phải nhiều tồn điểm, ai biết ngày nào đó thì có cái việc gấp, muốn cần tiền gấp. Vũ Văn Hạo Nhiên thầm nghĩ, lại muốn Diệp huynh tiêu pha, tiểu đệ tâm trạng bất an a. Vũ Văn Hạo Nhiên hổ thẹn nói rằng, Diệp Kiếm Thiên trong lòng mắng to, vô sỉ a, vô sỉ, không có nhìn thấy như vậy người vô sỉ, mỗi lần đều là chính mình đi trả tiền, nhưng là hắn tiền so với mình tiền còn nhiều hơn mấy lần. Thiên lý ở đâu? Công đạo ở đâu? Chương 284, một mũi tên ngũ điêu. Diệp Kiếm Thiên trong lòng hô to Vũ Văn Hạo Nhiên quá vô sỉ, liền cái tiền thưởng đều cần muốn dọa dẫm người khác, không hổ là thương nhân bản sắc, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể tiết kiệm được tiền được vê đút vê đút vê đút. Nờ vê đút sắc. Con. Ha ha, Vũ Văn huynh khách khí, chúng ta là thân gia, người ta ai với ai a? Diệp Kiếm Thiên cười nói. Vũ Văn Hạo Nhiên nghĩ thầm chính là bởi vì là thân gia mới tốt ra tay, nếu như đổi thành người khác vẫn đúng là ngượng ngùng đây. Người cái kia xuẩn nhi tử cưới ta nữ nhi bà bối, làm sao cũng phải bồi thường ta mới là. Đúng rồi, ngươi nói đến cái này, ta đều quên hỏi, ta cái kia ngoại tôn thế nào rồi? Vũ Văn Hạo Nhiên đột nhiên nhớ tới có đoạn thời gian không có nhìn thấy Diệp Thánh Thiên, bởi vậy đối với Diệp Kiếm Thiên hỏi. Diệp Kiếm Thiên nói, tiểu tử kia tại Hoàng gia Ma Vũ học viện, không đi mấy ngày liền chọc không ít chuyện đoan, lạp tạp tư có thể có đau đầu. Ha ha, thiếu niên tâm tính chứ, nhớ đến lúc đầu chúng ta cũng là như vậy lại đây, lịch lãm cái mấy năm, là tốt rồi, Diệp huynh không cần lo lắng. Vũ Văn Hạo Nhiên nghe nói Diệp Thánh Thiên tại Hoàng gia Ma Vũ học viện, thầm nghĩ không trách được gần nhất không có nhìn thấy Diệp Thánh Thiên, nguyên lai là đi tới Ma Vũ học viện. Lão tử lo lắng cái rắm. Lão tử lo lắng chính là không có tiền đi làm đồ cưới. Diệp Kiếm Thiên thầm nghĩ. Diệp Thánh Thiên tại Ma Vũ học viện hành vi, Diệp Kiếm Thiên cơ bản cũng biết, bao quát cùng cái nào mấy nữ sinh làm ám muội. Ai, không nói mấy người trẻ tuổi người, chúng ta đi thôi. Hảo. Hai người tuy là vì bạn tốt, thế nhưng lễ tiết không thể phí, đều là một cái thỉnh tư thế. Lễ tác dụng gì? Lễ là dùng cho đính hôn sơ, quyết hiềm nghi, đường cùng dị, minh thị phi. Cố, thích tên, viết, lễ, thể vậy. Nôn đến sự thân thể vậy. Lại có, luận ngữ, viết, không học lễ, không lấy lở. Đều nói lễ tầm quan trọng, là vì nhân một cái tiêu chuẩn. Cái kia lễ giả hà dã. Không đội chậm rãi nói tới. Có, yến cư, viết, lễ giả hà dã. Tức sự chi chỉ vậy. Quân tử có việc tất có chỉ. Trị quốc mà vô lễ, thì còn cổ chi vô tướng cùng, chành chành tử hà chi. Thí dụ như suốt đêm có chuyện nhờ vu u thất bên trong, không phải chúc hà gặp. Nếu như không có lễ, thì lại tay chân không chỗ nào thố, hai mắt không chỗ nào ra, tiến thối thi lễ không chỗ nào chế. Vị nhân huynh này đem lễ tiết cùng trị quốc liên hệ ở chung một chỗ, vô lễ thì lại thiên hạ tất đại loạn. Phía dưới vị nhân huynh này càng là rất lợi hại, đem lễ tiết cùng gia, cùng quốc, cùng văn vật, cùng ngũ hành, cùng âm dương, cùng tự nhiên kết hợp lại cùng nhau. Mà lại nghe hắn luôn, lễ giả, thể vậy. Ân tình có nhạc buồn, ngũ hành có hương diệt, cố lập hương ẩm chi lễ, chung bắt đầu chi ai, hôn nhân chi nghi, hướng xính chi biểu, tôn ti có thứ tự, trên dưới có thể. Vương giả hành lễ đến thiên trung hòa, lễ thì lại thiên hạ hàm đến quyết nghi. Âm dương tư dịch văn vật, điều bốn mùa, cùng động tĩnh, thường dùng, không thể dây lát mà vậy. Nói nhiều như vậy, dùng một câu khái quát, lễ giả không thể phế vậy. Diệp Kiếm Thiên cùng Vũ Văn Hạo Nhiên hô đỡ lên bảng nhìn nhau nở nụ cười, liền nhanh chân hướng về cửa cung bước ra ngoài. Tây Môn gia tộc, chính sảnh. Choàng a. Một cái chén trà bị ngã nát, mảnh vỡ lăn xuống chúng quanh. Tây Môn Hạc lúc này chính sắc mặt tái nhợt đứng ở trên vị trí đầu nào chí nơi, mà chính sảnh hai bên trái phải đều ngồi hai cái tóc trắng xóa lao tẩu. Bốn cái lao tẩu đều cầm y liễu, trang phục khéo léo, sắc mặt hồng quang, bất quá nhưng chẳng biết tại sao sự, lông mày càng đều nhíu chặt lên. Cái kia bốn cái lao tẩu đó là Tây Môn gia trưởng lão, trong đó có đại trưởng lão Tây Môn Báo cùng nhị trưởng lão Tây Môn Tấn, cái khác hai vị trưởng lão chia ra làm tam trưởng lão Tây Môn Ngân, tứ trưởng lão Tây Môn Thủy. Gia chủ, thanh y sẽ khinh người quá đáng, chúng ta ứng điều động gia tộc binh lực giết nó mới là. Tây Môn Ngân nói rằng, Tây Môn Ngân là một cái gầy teo lão đầu, giống như dinh dưỡng rất bất lương tựa như, chân chính da bọc xương, hai tay như khâu chảo, hai con mắt nhỏ liều linh ánh mắt tác độc. Tây Môn Hạc nghe vậy, vẫn chưa nói chuyện, mà là ngồi xuống, tay trái gõ bàn mấy. Gia chủ, cái kia thanh ý sẽ không phải nói cho 10 ngày kỳ hạn, vì sao sẽ làm như vậy? Tây Môn Tấn nói rằng, việc này ta cũng nghĩ không ra, lẽ nào bọn họ là chuyên môn hướng về phía chúng ta đến? Nếu như đúng là nếu như vậy, chúng ta tình cảnh đã có thể không ổn. Tây Môn Hạc khóa lại lông mày, khép mắt nói rằng, lúc nói chuyện, khuôn mặt hai bên phì nhục run lên một cái, xem cái này liền biết Tây Môn Hạc nói chuyện là cỡ nào mất công sức. Nói chuyện mất công sức không sai, nhưng là Tây Môn Hạc nói, một câu cũng không ít, hơn nữa nói đó là rõ ràng mạch lạc, đặc biệt là tại chiều công đường, càng là đem khẩu tài công phu phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, không có mấy người cùng với sánh vai. Tây Môn Hạc cũng đau đầu, vốn là hôm nay sự tình phát triển tất cả thuận lợi, để thái tử đạt được hoàng đế cho phép đi điều tra. Sau đó để thái tử làm bộ điều tra, kỳ thực bí mật điều động quân phòng thành, vây công thanh y biết, thanh y sẽ liền tính sẽ không bị tiêu diệt, cũng sẽ bị trọng thương, bị đuổi ra Tử Long đế quốc. Đế đô quân phòng thành nhưng là nhân số đông đảo, trang bị tinh nhuệ, lực chiến đấu mạnh, tiêu diệt thanh y sẽ thừa sức. Lại nói, quân phòng thành quan quân đa số người của Diệp gia,
Tây Môn Hạc cũng muốn mượn này đến diệt sát bọn họ, sau đó thì lại xếp vào chính mình người đi vào, từng bước trưởng khống quân phòng thành. Binh sĩ chỉ nghe trực tiếp thượng cấp quan trên, chỉ cần đem bên trong sĩ quan cao cấp toàn bộ đổi đi, như vậy quân phòng thành tất nhiên sẽ rơi xuống trong tay mình, Tây Môn Hạc đánh đó là này ý niệm. Hơn nữa thái tử kể công, hoàng đế tất nhiên thưởng thức, có thể nói là chuyện tốt một cái, hơn nữa chỉ cần lực mạnh hơn nữa tên Dương, quân phòng thành vì làm Diệp ra một mình điều động, để thanh ý sẽ dư nghiệt đối đầu Diệp Kiếm Thiên lão già kia. Hừ hừ, chính mình liền sống chết mặc bay, đưa mình nằm ngoài mọi việc, chờ các ngươi bính lực kết lúc, chính mình lại đứng ra thu thập tàn cục. Thật có thể nói là một mũi tên ngũ điêu. Nhưng mà Tây Môn Hạc ý nghĩ là hảo, nhưng là chỉ là thi hành kế hoạch bước thứ nhất, Tây Môn gia tộc liền bị thiệt lớn. Nguyên lai, like, hôm nay tạo chiêu sau, cái kia tiểu thái giám đối với Tây Môn Hạc thì thầm, nói cho Tây Môn Hạc chính là tin dữ, mà không là một chuyện tốt, bằng không Tây Môn Hạc cũng sẽ không thẹn quá thành giận, nổi trận lôi đình, mắng to thanh ý sẽ không phải là một món đồ, thề cùng cuộc chiến đến cùng. Cái kia tiểu thái giám là như thế quay về Tây Môn Hạc nói, tương ra, cung ở ngoài vừa truyền đến tin tức, Bạch Long Bang với nửa canh giờ trước bị thanh ý hội sở diệt, bang chủ Bách Tiểu Phong chịu khổ sát hại, đầu người bị lơ lửng ở Bạch Long Bang trước cửa. Tây Môn Hạc vừa nghe, lúc đó thiếu chút nữa khí hôn mê qua, liền liền vội vội vàng vàng trở về phủ. Bạch Long Bang bị giết đi, Tây Môn Hạc có thể không hòa sao? Không đem thanh ý sẽ tiêu diệt khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Gia chủ, cái kia thanh ý sẽ là không phải tại trả thù Tây Môn gia tộc. Lúc này ngồi ở tạ bài cái kia tứ trưởng lão nói rằng, tứ trưởng lão tại mấy người ở giữa, địa vị thấp nhất, bất quá chủ yếu là kỳ chủ sự chính là gia tộc chuyện làm ăn, hơn nữa lại là tứ trưởng lão mới có thể như vậy. Bất quá ở đây không người nào dám coi khinh cho hắn, có thể đem chuyện làm ăn làm rất tốt người, không có một người là nhân vật đơn giản. Chương 285, nghị sự, 1. Lão tứ lời ấy sai rồi, bọn ta cùng thanh ý sẽ vẫn chưa kết làm xuống núi, hà nói trả thù à. Lại nói, chuyện này từ đầu đến cuối đều là bọn họ vô lý trước, muốn nói trả thù, cũng nên là chúng ta Tây Môn gia tộc trả thù bọn họ mới đúng. Con. Tam trưởng lão Tây Môn Ngân nói rằng. Không đúng, là trả thù, chính là trả thù. Tây Môn Thủy một câu nói nhắc nhở Tây Môn Báo, hắn đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua cùng Tây Môn Báo thương lượng sự. Tây Môn cùng với những cái khác ba tên trưởng lão đều nhìn về phía Tây Môn Báo, không biết Tây Môn Báo nói chính là ý gì. Tây Môn Báo liếc mắt một cái mọi người, sau khi liền nhìn về phía Tây Môn Hạc, hỏi, gia chủ hôm nay tại triều công đường có hay không kiến nghị hoàng đế trục xuất thanh ý sẽ? Nguyên lai Tây Môn Hạc hôm qua cùng Tây Môn Báo tán gẫu cùng quá việc này. Ừm, là có chuyện này. Tây Môn Báo đáp. Vậy thì đúng rồi, thanh ý sẽ định là biết được triều đình trên tình huống, Bạch Long Bang mới chịu khổ tàn sát. Tây Môn Báo nói rằng. Cái gì? Triều đình trên tình huống bọn họ làm sao sẽ biết được? Hơn nữa làm sao sẽ nhanh như vậy liền tổ chức lên hữu hiệu công kích? Tây Môn Tấn có điểm không tin hỏi. Không trách Tây Môn Tấn không tin, những người khác cũng là một bộ không tin thần sắc, đó là liền Tây Môn Hạc đều là một mặt nghi vấn. Phải biết Bạch Long Bang bị diệt là tại sáng sớm, mà sáng sớm khi đó thần vẫn chưa bãi triều, triều đình trên tin tức làm sao có khả năng sẽ nhanh như vậy truyền ra ngoài, có điểm khó mà tin nổi. Nói như vậy, triều đình trên chuyện đã xảy ra hẳn là tại bãi triều sau, do quan viên truyền ra ngoài, còn có chính là ở đây nội thị, thế nhưng vẫn không có thủy triều xuống, tin tức liền truyền ra ngoài, cái này nói ra rất ít nhân sẽ tin tưởng. Hoàng cung nhưng là cơ yếu trọng địa, đặc biệt là tuyên chính điện, càng là trọng binh gác, chính là liền một cái con rồi đều thả không đi vào, chớ nói chi là có người nhìn lén tin tức. Còn có Tây Môn Tấn cũng nhắc tới khác một điểm, chính là giả thiết thanh ý phải nhận được tin tức, cũng không nên sẽ nhanh như vậy liền tổ chức nhân thủ đi công kích Bạch Long Bang. Tình báo truyền quay lại, triệu tập nhân thủ các loại, lại đi đến Bạch Long Bang tổng bộ có thể cũng là muốn tốn hao thời gian, hơn nữa Bạch Long Bang cũng không phải là ăn chay, không nên nhanh như vậy bị diệt mới là, trừ phi kẻ địch lực lượng so với Bạch Long Bang mạnh mẽ mấy lần. Ngăn ngắn canh giờ, Bạch Long Bang đã bị diệt, liền cầu cứu tín hiệu cũng không kịp thả ra, thực sự là bi thai. Có thể tưởng tượng được ra thanh ý sẽ định là xuất động rất nhiều cao thủ, một lần vây quanh giết chết, không cho Bạch Long Bang cơ hội thở lấy hơi. Nếu như giả thiết là thành công, như vậy thanh ý sẽ đã có thể quá là đáng sợ. Đúng vậy, từ vào chiều đến bãi chiều không đủ một canh giờ, bọn họ làm sao đạt được tin tức? Tây Môn Thủy cũng hỏi. Tây Môn Báo cũng không muốn không thông trong đó nguyên do, không cần phải nói hắn, ngoại trừ Tây Môn Báo ở ngoài, những người khác khả năng cũng đều không nghĩ thông. Hoàng cung truyền ra tin tức tuy rằng khó, nhưng vạn sự cũng không phải là tuyệt đối. Ta nghĩ lúc đó là có nội thị ở bên nghe trộm, tham đến tin tức sau liền nhanh chóng rời khỏi, đem tin tức truyền ra ngoài. Tây Môn Báo nói rằng. Nhưng là hoàng đế bên người cao thủ đông đảo, có người thám thính bọn họ làm sao có khả năng không biết. Tây Môn Tấn nghi vừa nói. Ha ha, những cao thủ này chỉ phụ trách hoàng đế an toàn, những chuyện khác bọn họ một mực đều sẽ không hỏi đến. Tây Môn Báo đáp. Đại trưởng lão nói rất có lý, thế nhưng bây giờ không phải là thảo luận tin tức làm sao truyền ra, mà là hẳn là thảo luận một chút, làm sao đối phó thanh ý sẽ. Tây Môn Hạc lúc này nói rằng. Mấy người ngẫm lại thì cũng thôi, Bạch Long Bang cũng đã bị diệt đi, bàn lại làm sao truyền ra tin tức cũng không có ý nghĩa. Bất quá cũng không bài trừ, Tây Môn Hạc rời đi tầm mắt, bởi vì có hắn tại triều công đường mấy câu nói đó, mới có Bạch Long Bang đường diệt sự, bởi vậy Tây Môn Hạc là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Gia chủ, điều động gia tộc lực lượng, ta tự mình dẫn đội, đêm nay liền đem thanh ý sẽ giết không còn một ngống hạ, khà khà. Tây Môn Ngân nói xong, liền phát sinh một trận âm u tiếng cười. Không thể, trực tiếp đi chém giết, sẽ tổn thất gia tộc lực lượng,
lại nói chúng ta cũng không có thăm dò kẻ địch điểm mấu chốt. Tây Môn Thủy đạo. Vậy ngươi nói nên làm như thế nào? Tây Môn Ngân có điểm tức đến nổ phổi quay về Tây Môn Thủy nói rằng. Cái này. Vẫn là lại phái người đi điều tra một thoáng làm tiếp quyết đoán đi. Tây Môn Thủy kho tốt thời khắc cũng không nghĩ tới biện pháp tốt, liền luyện chuyển nói rằng. Điều tra, lại điều tra, món ăn đều nguội, người ngoài còn tưởng rằng ta Tây Môn gia tộc sẽ sợ hắn thanh y biết. Tây Môn Ngân không thích nói rằng. Tây Môn Hạc lúc này chính ý loạn tâm phiền, gặp hai người cãi vã, liền không thích nói rằng, các ngươi liền không muốn cãi vã, tại này cãi vã lại có tác dụng gì, muốn xảo liền đi ra bên ngoài, chờ xảo được rồi lại trở về. Tây Môn Ngân cùng Tây Môn Thủy gặp trêu đến gia chủ không thích, liền không tiếp tục nói nữa. Gia chủ, hôm nay triều đình trên có thể có thu hoạch gì không? Ngắn ngủi trầm mặc một quãng thời gian, Tây Môn Báo lại đột nhiên quay về Tây Môn Hạc hỏi cái vấn đề này. Tây Môn Hạc không biết đại trưởng lão là ý gì, bất quá vẫn là đáp, tướng Diệp Kiếm Thiên lão thất phu một quân, hơn nữa bệ hạ đã hạ ý chỉ, để thái tử tra xét việc này. Tây Môn Hạc nói tới chuyện này, tâm tình hơi có chút tốt một chút, có thể đem Diệp Kiếm Thiên quân, cũng không dễ dàng, quanh năm suốt tháng không có mấy lần, bởi vậy tâm tình thoáng có điểm chuyển biến tốt. Ta nghĩ gia chủ không chỉ là đơn giản để thái tử đi sờ sờ thanh ý sẽ để chứ? Tây Môn Báo hỏi. Tây Môn Báo tuy rằng không biết Tây Môn Hạc để thái tử tham dự chuyện này dụ ý, thế nhưng vẫn là bản năng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Tây Môn Hạc liền biết, lừa không được Tây Môn Báo, liền đem chính mình kế hoạch ban đầu nói cùng bốn người nghe, bốn người nghe xong cũng than thở kế này hoa tuyệt diệu, nếu là một khi thành công áp dụng, vậy thì rất nhiều chỗ tốt. Ai, nhưng đáng tiếc a, mới thực thi bước thứ nhất đột nhiên, liền xảy ra chuyện như vậy tình. Tây Môn Hạc than thở. Tây Môn Hạc thực thi kế hoạch này, trước kia chính là vì bảo vệ Bạch Long Bang, đồng thời lại đả kích Diệp gia thế lực, không ngờ Thanh Ý sẽ càng trước một bước động thủ đem Bạch Long Bang tiêu diệt. Hừ, chúng ta nhất định phải Thanh Ý sẽ nợ máu trả bằng máu, bất diệt đi Thanh Ý biết, ta Tây Môn Hạc thể không làm người. Tây Môn Phong Hạc mạnh mẽ nói rằng, nợ là nhất định phải thường. Gia chủ, ngươi vừa nãy kế hoạch rất hoàn mỹ, nếu như có thể áp dụng, đối với chúng ta Tây Môn gia tộc có chỗ tốt to lớn. Tây Môn Báo nói, đáng tiếc Bạch Long Bang bị diệt, lại thực thi kế hoạch này lại có ý nghĩa gì? Tây Môn Hạc thở dài nói, gia chủ, ngươi làm sao thông minh một đời hồ đồ nhất thời a, Bạch Long Bang bị diệt là không sai. Nhưng kế hoạch này như thường có thể thực thi, đồng thời đả kích Thanh Ý sẽ cùng Diệp gia, này nhưng là một cái cơ hội tốt ta. Hơn nữa kế hoạch này trọng yếu nhất bước đi chính là gây xích mích Thanh Ý sẽ cùng Diệp gia đối lập, nếu như này bước đi có thể thành công, như vậy tổn thất đi một cái Bạch Long Bang lại tính được là cái gì? Chương 286, nghị sự 2. Tây Môn Hạc trước kia dự định là để đại trưởng lão Tây Môn Báo đi theo Thanh Ý đàm phán, trước tiên ổn định Thanh Ý sẽ mấy ngày, sau đó sẽ để thái tử Long Ưng điều động quân phòng thành đi vây quét Vđvđvđ. Con. Nhưng là vạn sự khó liệu à, Tây Môn Báo vẫn không có chuyển động thân thể, lên đường liền xảy ra chuyện như vậy tình, đánh cái Tây Môn gia tộc không ứng phó kịp. Tây Môn Hạc nghe được Bạch Long Bang bị diệt, bi phẫn quá độ, tiến vào ngộ khu. Bây giờ nghe Tây Môn Báo một phân tích, liền một lần nữa đem dòng suy nghĩ làm theo rõ ràng, nghĩ thầm Tây Môn Báo nói không sai, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Bạch Long Bang hiện tại bị diệt vừa đã trở thành hiện thực, hiện tại đi tìm Thanh Ý sẽ báo thủ, rõ ràng cho thấy không lý trí hành vi. Ừm, đại trưởng lão nói không sai, liền để quân phòng thành đi đối phó Thanh Ý biết. Bất luận người nào cũng không thể điều động gia tộc một chút ít lực lượng, nói lý ra đi trả thù Thanh Ý biết, nghe rõ ràng sao? Câu nói sau cùng gần như là Tây Môn Hạc cắn môi nói ra được. Nghe rõ ràng, gia chủ. Bốn tên trưởng lao tất cả đều biểu thị rõ ràng. Đúng rồi, các ngươi cũng muốn chú ý nhà dưới trong tộc những người khác, không muốn xuất ra nhiễu loạn. Tây Môn Hạc suy nghĩ một chút, liền nói tiếp. Bạch Long Bang bên trong có không ít là Tây Môn gia tộc trực hệ gia tộc con cháu, hiện tại Bạch Long Bang bị diệt, bọn họ tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, bởi vậy đang an ủi trong gia tộc thành viên đồng thời cũng muốn phòng ngừa bọn họ đi Thanh Ý sẽ tìm kỳ trả thù. Gia chủ yên tâm, chúng ta sẽ chú ý. Bốn vị trưởng lão cùng kêu lên nói. Tây Môn Hạc đối với bốn vị trưởng lão vẫn là rất yên tâm, đón lấy năm người lại thương lượng một chút cái khác trấn an gia tộc thành viên cụ thể chi tiết nhỏ. Diệp Thánh Thiên sáng sớm tỉnh lại liền lung lay đầu, vò vò lim dim hai mắt, không mặc y phục liền đi khoản chi bổng. Ừm, đau quá a. Diệp Thánh Thiên muốn sờ đầu, tối hôm qua uống không ít bảy phần thúy, hiện tại đầu vẫn vượng lợi hại. Diệp Thánh Thiên khẩn trương vận lên thánh lực vừa tiến vào đầu, một trận mát mẻ liền bay lên. Nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Thật thư thái a. Diệp Thánh Thiên lắc lắc đầu, liền chuẩn bị đi rửa mặt. Sớm a, huynh đệ. Sớm a, đồng học. Người đã tỉnh a? Ồ, tỉnh. Diệp Thánh Thiên một đường cùng đụng tới đồng học chào hỏi, đi tới một chỗ sông nhỏ lưu, ngồi xổm người xuống liền hai tay nâng thủy, rửa sạch mặt mũi. Hô a. Sảng khoái. Nước sông mát mẻ, rửa mặt rất thoải mái, Diệp Thánh Thiên không khỏi rên rỉ lên tiếng. Ung ung ca. Ung ung ca. Diệp Thánh Thiên lại uống vào mấy ngụm thanh thủy, sau khi liền rời đi. Diệp Thánh Tiên trở lại nơi đóng quân không lâu liền ăn điểm tâm, ăn xong bữa sáng liền tập hợp, sau khi cứ tiếp tục chạy đi. Tại trong quá trình này, Diệp Thánh Tiên mấy lần nỗ lực tiếp cận Thượng Quan Yên Vũ, bất quá đều chưa thành công, cũng không biết Thượng Quan Yên Vũ vì làm nguyên nhân gì, vừa thấy mình đến liền né tránh. Nữ nhân tâm, dò kim đáy biển a. Diệp Thánh Tiên không khỏi thở dài nói. Trải qua mấy ngày nỗ lực, Diệp Thánh Tiên rốt cục để Thượng Quan Yên Vũ có một chút hảo cảm, nhưng ai biết, ngày hôm nay không biết phát cái gì thần kinh, không ngờ đột nhiên không để ý tới mình.
Diệp Thánh Thiên ngày hôm nay rốt cuộc biết cái gì gọi là thay đổi thất thường, thử, cũng không tin ngươi cô nàng này có thể từ trong lòng bàn tay của ta chạy trốn. Diệp Thánh Thiên đối với Thượng Quan Yên Vũ đó là nhất định muốn lấy được, là mấy ngày nỗ lực, thật vất vả đạt được một ít thành quả, há có thể bỏ vợ nửa chừng. Lẽ nào nàng là tại dục cầm cố túng, muốn chính mình đi chủ động, nhiều lấy lòng. Diệp Thánh Thiên ngẫm lại cũng sẽ không, hai người quan hệ vẫn không có tới mức kia. Lại nói, Diệp Thánh Thiên tuy tự nhận phong lưu phong khoáng, mạo so với Phan An, thế nhưng vẫn có tự mình biết mình, Thượng Quan Yên Vũ cái kia cô nàng không phải là tốt như vậy đuổi. Ngươi xem, không hai ngày tính khí liền lên tới, cũng không biết mình là nơi nào đắc tội cho nàng. Lẽ nào trong truyền thuyết gì cả mụ đến đây? Diệp Thánh Thiên tà ác thầm nghĩ. Bất quá, Diệp Thánh Thiên càng nghĩ càng có thể có, nghe nói nữ nhân vừa đến cái này, sẽ mặc danh phát giận. Xem cái kia thượng quan cô nàng dáng vẻ, mới có chính là tới gì cả mụ. Nếu là tới gì cả mụ, cái kia hai ngày nữa sẽ được rồi. Diệp Thánh Thiên vui vẻ thầm nghĩ, đối với ngày hôm qua phát sinh sự một điểm đều không có ấn tượng, càng không cần phải nói đắc tội thượng quan Yên Vũ. Người anh em, ngươi ngày hôm qua có thể ăn sảng khoái, lại là tiểu lại là thịt. Cùng Diệp Thánh Thiên ngồi chung một cái sư thiếu chính là một bạn tử. Không có cái 300 cân, cũng muốn có cái đồ ngốc 10 cân, cũng không biết này sư thiếu làm sao chịu đựng được, Diệp Thánh Thiên buồn bực nghĩ. Mập mạp giọng nói âm cắt đứt Diệp Thánh Thiên tâm tư, Diệp Thánh Thiên liền tạm dừng tự hỏi, thuận miệng nói rằng, là sảng khoái à, cái kia hỏa diễm kê khảo thịt thật ba hương, sớm biết liền uống ít chút rượu, nhiều chảo vài con hỏa diễm kê. Mập mạp kia ngày hôm qua vừa lúc là cùng thượng quan Yên Vũ tổ nào, bởi vậy thấy được Diệp Thánh Thiên cái kia một con hỏa diễm kê, hơn nữa cuối cùng một con hỏa diễm kê bị mấy người phân ăn, cái kia hương vị đến nay dư vị vô cùng. Em đi. Trước đây làm sao không cảm giác được thịt nướng có ăn ngon như vậy? Ăn qua hỏa diễm kê những người kia trong lòng đồng thời thầm nghĩ. Nói tới cái tên mập mạp này cũng là một nhân vật, gia cảnh cũng không đơn giản, bất quá cũng không phải là Tử Long Đế quốc người, mà là Quang Minh Đế quốc, bất quá không biết là nguyên nhân gì, càng đi tới Tử Long Đế quốc đến trường. Mập mạp bình thường cũng không có cái gì ham, chính là ăn ngon, đặc biệt là tiểu cùng đồ ăn, bằng không thì cũng không sẽ đem chính mình ăn thành như vậy. Người anh em, người có thể không có suy nghĩ à, hôm qua một người uống 7 phần thúy, ăn thịt nướng, cũng không cho bản thân chữa chút. Mập mạp quay về Diệp Thánh Thiên tạ và nói, đồng thời dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Diệp Thánh Thiên. Sẽ không này bạn thân cũng tốt này một cái đi. Diệp Thánh Thiên nhìn mập mạp ánh mắt này, càng xem càng đau lòng, nghĩ thầm mập mạp kia 200, 300 cân thân thể cứ như vậy để lên đi, như chính mình như vậy gầy yếu thân thể vậy còn thở quá khí mà. Diệp Thánh Thiên không khỏi đem thân thể hướng về nghiêng về phía trước, cách này mập mạp xa một chút, ca nhưng là không thể làm gì khác hơn là nữ sắc, không tốt nam phong. Người anh em, ta không tốt long dương. Ngạch, huynh đệ, ta cũng không dễ long dương. Ha ha, vậy ta an tâm. Ừ, không cần sợ. Liên tính ca hảo Long Dương, cũng phải tìm một cái cường tráng nam tử a, khà khà. Phốc a. Diệp Thánh Thiên nghĩ thầm lại là một cái cực phẩm mập mạp, lần trước luận võ, cái kia gọi Giang Nam mập mạp chính là cái cực phẩm, vẫn muốn bay chính mình vì làm đại ca, cũng không biết là ý gì. Chờ lần này trở lại, nếu là tâm không tiêu tan, ngược lại là có thể nhận lấy hắn. Diệp Thánh Thiên nhớ tới cái kia Giang mập mạp, tâm tình liền không sai, lúc trước chính mình một cước kia bị đá thật sảng khoái, nếu như mình nhận lấy hắn làm thiết đệ, đây chẳng phải là mỗi ngày có người quả cầu thì đá. Khà khà. Diệp Thánh Thiên càng nghĩ càng sảng khoái, không khỏi phát sinh một trận cười gian âm thanh. Chương 287, Bối Bối Sơn. Diệp Thánh Thiên cười gian âm thanh truyền đến mập mạp kia trong tai, liền thay đổi hoàn toàn vị, đã biến thành tiếng cười dâm đảng, bởi vậy mập mạp không khỏi hai tay che ngực, thầm nghĩ, vị đại ca này sẽ không hảo lòng dương đi, nếu như hắn đối với ta thi bạo, ta bây giờ nên làm gì? Là phản kháng vẫn là thuận theo, vẫn là trước tiên phản kháng lại thuận theo. Ô, đáng thương ca vẫn là xử nam thân, cứ như vậy cũng bị làm bẩn vê đút vê đút vê đút. Nờ vê đút sắc. Con mập mạp đó là càng nghĩ càng bi à, giữ vững mười mấy năm đồng nam, lẽ nào cứ như vậy bị Diệp Thánh Thiên đứa kia đoạt đi? Tương lai lão bà, ca tuy không biết ngươi bây giờ ở đâu vị trưởng mẫu nương trong bụng, thế nhưng ngươi muốn biết đến là, không phải ca có lỗi với ngươi, mà là ca cũng là không thể làm gì à, đụng phải cái này sắp mà, cũng chỉ có hy sinh nhan sắc phận. Mập mạp rốt cục thương tâm quá độ, bi thống lên tiếng, hào hào khóc lớn. Mập mạp tiếng khóc, thức tỉnh y y bên trong Diệp Thánh Thiên. Người anh em, ngươi đây là làm cái gì? Vì sao như vậy bị thương? Diệp Thánh Thiên nhìn tại cái kia gào khóc mập mạp. Tâm trạng hơi cảm kỳ quái, vì sao mới một lúc công phu liền biến thành như vậy, hài tử đáng thương à, cũng không biết bị cái gì kích thích. Mập mạp dùng tay áo lau nước mắt, nhược nhược nói rằng, đại ca, ta thịt nhiều, tướng mạo xấu xí, không thích hợp khâm phục nhân. Đại ca nếu là cần, tiểu đệ đi xem xét mấy cái, đưa cho đại ca quý phủ. Lúc thượng tầng quý tộc không biết là gặp nữ nhân ghét, vẫn là muốn thay đổi khẩu vị, không ít người hảo lòng dương, nuôi nam sủng, cái này cũng là công khai bí mật, cũng không phải là nhận không ra người. Cường giả vi tôn, quyền lên tiếng vĩnh viễn tại cường giả trong tay. Bình dân còn muốn làm một ra mấy cái mưu sinh kế, cái nào còn có cái kia thời gian rồi đi quản quý tộc kia sự tình. Chính là muốn quản, cũng không cần biết. Bình dân địa vị quá thấp, một cái nho nhỏ nam tước bên đường đánh chết mấy cái bình dân đều sẽ không chịu đến nghiêm trị. Hơn nữa cái kia mấy cái bị đánh chết bình dân, cũng sẽ không bị người đồng tình, vì sao? Bởi vì bọn hắn đã tê, chỉ có thể nói ngươi vận may bối, cho không nên dây vào nhân. Bọn họ ý nghĩ, rất đơn giản, cũng rất thực sự, chính là ăn uống no đủ, một nhà không lo là tốt rồi, còn những chuyện khác đều là phù vân. Diệp Thánh Thiên nghe mập mạp như vậy nói chuyện,
mới biết mình bị mập mạp hiểu lầm, nghĩ thầm ngươi không nhìn xem ca là người như vậy chứ, mỹ nữ vẫn phao không tới, nào có cái kia nhàn hạ thoải mái đi làm cái này đông đông. Tên béo đáng chết, ngươi hiểu lầm ca không phải là người như thế, ca là một người đàn ông, chỉ đối với nữ nhân có hứng thú, đối với người đàn ông đó là không hề hứng thú. Diệp Thánh Thiên phiên lan can kinh thường, bất đắc dĩ nói. Mập mạp nghĩ thầm nếu như ngươi là nữ nhân, ta liền không cần trường, nằm cho ngươi lăng đục, ít nhất là có thống khổ có vui sướng. Ca, ngươi là người đàn ông, mới có long dương chi hảo. Mập mạp tiếp theo dùng nhược nhược ngữ khí, nói rằng. Mập mạp nói chính là thật tình, nếu như không phải người đàn ông làm sao đến long dương câu chuyện. Bất quá Diệp Thánh Thiên thật muốn gõ tử cái tên mập mạp này, vì sao như vậy tích cực? Khái khái, huynh đệ, thật sự, ngươi phải tin tưởng ca là sẽ không đối với ngươi như vậy. Nhiều nhất chỉ là đau bẹp ngươi dừng lại một trận. Diệp Thánh Thiên nói. A, ca a, không nghĩ tới ngươi còn có cái kia ham. Ai biết mập mạp kia chẳng những không có lý giải Diệp Thánh Thiên lời nói, mà là hai con ngươi một trận phóng to, lộ ra thần sắc sợ hãi. Mập mạp nói cái kia ham chính là tức ngược luyến, chính là đối với đối phương tiến hành thi ngược mà đạt được vui vẻ. Đương nhiên là có yêu thích ngược nhân giả, cũng có yêu thích bị ngược giả, dù sao đại thiên thế giới không chỗ nào không có. Không ra một hai cái chuyện lạ, còn tưởng rằng là dưới chân tinh cầu không xoay chuyển đây. Cái gì ham? Mập mạp nói cùng trước một câu cũng không đắc cát, bởi vậy Diệp Thánh Thiên không có nghe rõ ràng, liền ngây ngốc hỏi một câu. Mập mạp cũng không có nói gì, mà là làm mấy cái nắm roi đánh nhân động tác. Bởi vì ngồi ở sư thiếu trên, bởi vậy động tác có điểm nhẹ nhàng, không dám làm mức độ lớn động tác, sợ bị gió thổi xuống. Phải biết sư thiếu mặc dù là tầng trời thấp bay, thế nhưng bị thổi hạ xuống, bất tử cũng muốn lạc cái hạ thân không theo. Diệp Thánh Thiên thật sự nếu không rõ ràng, vậy thì muốn đi mua khối đậu hũ, một đầu đâm chết được. Tên béo đáng chết, ngươi lại nói mỏ, có tin hay không, ca liền một cước đá ngươi xuống. Khà khà. Diệp Thánh Thiên uy hiếp nói. Diệp Thánh Thiên uy hiếp quả nhiên hữu dụng, chỉ thấy mập mạp nghiêng người nhìn phía dưới, sắc mặt không khỏi có chút trắng bệnh, trái tim nhỏ đều muốn nhảy ra, vội vã lắc đầu nói, ca, ngươi nhưng là ta thân ca à, ta biết ngươi là sẽ không vô tình như vậy. Đúng rồi, tên béo đáng chết, ta tối hôm qua là làm sao trở lại nơi đóng quân. Diệp Thánh Thiên không ở cùng mập mạp kia mò mẫm, mà là hỏi chuyện tối ngày hôm qua. Diệp Thánh Thiên chỉ nhớ rõ chính mình tại rừng rậm kia uống rượu ăn thịt, rất khoái hoạt, còn mặt sau làm sao trở lại nơi đóng quân sự tình, chính là trống rỗng. Đương nhiên là ta cùng mấy cái đồng học đưa ngươi bối trở lại. Ồ, cái kia ta nhớ được tối hôm qua ta nướng ba con hỏa diễm kê, ăn hai con, còn có một con là lưu cho thượng quan đồng học, như vậy sau đó này một con gà nướng đi đâu rồi? Diệp Thánh Thiên đột nhiên nhớ tới tối hôm qua vốn định mang cho thượng quan Yên Vũ một con gà nướng, ai biết, mấy ngày không uống rượu, liền uống qua đầu, dĩ nhiên đã quên trở lại, bất quá hắn rõ ràng nhớ tới chính mình cũng không hề động cái kia con thứ ba gà nướng. Cái này, ngươi ăn vụng? Không có. Thật không có. Nếu không tin, ta có thể hướng về Quang Minh Thần xin thể. Cái kia bị ai ăn? Nếu con kia gà nướng không gặp, không cần hoài nghi chính là bị người tiêu diệt, bất quá Diệp Thánh Thiên sao lại tin tưởng cái kia lời của mập mạp ngữ, mập mạp tuy rằng giàu hoạt, thế nhưng muốn gạt đến chính mình, công lực rõ ràng không đủ, hay là muốn về nhà luyện nữa cái 10 năm 8 năm. Ai, chính là tối hôm qua cái kia mấy cái cùng ta một đạo có ngươi trở về người. Bọn họ quả thực khác thường tính không nhân tính a, nhìn thấy gà nướng liền dường như thấy được thiếu nữ, không tới một phút đồng hồ cũng đã phân hết. Ồ, đáng thương ta liền cái kê cái mông đều không có đến thiên. Mập mạp đó là càng nói càng bi, cuối cùng càng là hai mắt rừng, đau xích những người kia đẩy giấy làm ác, quả thực là không có ai nói. Hừ, lại dám ăn vụng ta ái tâm gà nướng, không phải đối bọn họ bị không thể. Diệp Thánh Thiên tàn nhẫn mà nói rằng. Mập mạp sợ đến run lên một cái, suýt chút nữa liền rớt xuống. Ngươi vừa nãy là đang làm cái gì vậy? Diệp Thánh Thiên đó là biết rõ mà còn cố hỏi, nếu không phải bị ngươi sợ hãi đến, mập mạp cũng sẽ không suýt nữa rơi xuống. Ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không có ngồi sao? Mập mạp vội vã lắc đầu nói rằng. Mập mạp may mắn thầm nghĩ, may mà chính mình thông minh, rất sớm liền rũ sạch chính mình, nếu là cho hắn biết mình cũng có một phần, vậy còn không lột ra rút gân. Diệp Thánh Thiên đại danh, mập mạp nhưng là biết rõ, nghe nói hắn không có tới học viện mấy ngày, liền đả thương đánh cho tàn phế vài cái đồng học, hơn nữa cái kia mấy cái đồng học có thể đều không phải người hiền lành hạng người. Có đồng hại khả năng không hiểu làm sao đưa kim bài, bất quá không quan hệ, mà lại nghe Lộng Nguyệt nói tới. Tại giới thiệu tóm tắt phía dưới, có đưa tiền lì xì cái kia một cột, cái thứ nhất chính là, điểm kích đưa kim bài, nếu như có kim bài, cái kia lập tức biếu tặng nhưng là màu vàng nhạt, vậy thì xin hãy điểm kích thì lại liền biếu tặng. Nếu như không có kim bài thì lại vì làm màu xám sẫm, vậy thì không cách nào thì lại đưa. Hai người khác chính là biếu tặng tiền lì xì, lễ vật thuận tiện văn cầu, kha kha. Chương 288, Mộ Thủy Trấn. Mập mạp ngay chuyển động thân thể, lên đường đi ma thú rừng rậm trước đó, vẫn nghe nói Diệp Thánh Thiên tàn nhẫn đả thương Mã Thượng đồng học, chiếm lấy bạn gái Vđvđvđ. Nvđs. Con. Mã Thượng đồng học người phương nào cũng. Đó là học viện năm vị trí đầu cao thủ. Có thể không phải là mình như vậy rau cải trắng có khả năng so với. Trên người mình này mấy khối phì nhục, có thể không chịu nổi Diệp Thánh Thiên hành hạ. Mã Thượng như vậy quá trâu nhân vật, đều là cái nằm ở trên giường hậu quả, chính mình lại toán cái nào dễ, cái thông, bất tử tức tàn a mập mạp ngẫm lại đều cảm thấy cả người rét run, không khỏi may mắn chính mình có tổ tiên thành lập. Biết vì sao cái kia thượng quan đồng học vì sao không để ý tới ta sao?
Diệp Thánh Thiên vốn là không hề ôm cái gì nắm chặt, chỉ là thuận miệng quay về người mập mạp hỏi. Nhưng là làm hắn không nghĩ đạo chính là, mập mạp chính là mấy cái chi tình đồng học một trong. Chỉ thấy mập mạp có chút khó khăn nói rằng, đại ca, cái kia thượng quan đồng học là cái gì? Diệp Thánh Thiên gặp mập mạp có điểm thôn dáng vẻ, liền biết hắn khả năng biết điểm nội tình, liền khẩn trương đối với hắn hỏi. Diệp Thánh Thiên nghĩ đến dài như vậy thời gian, đều không nghĩ ra cái nguyên nhân đến, cuối cùng chỉ có thể dùng để gì cả mụ mà nói phục chính mình. Hiện tại gặp mập mạp biết điểm nội tình, vậy còn không khẩn trương nắm chặt cơ hội để hỏi nguyên cớ được. Đại ca, ta không thể nói à, nếu để cho thượng quan đồng học biết, vậy còn không lột ra ta à. Mập mạp bày ra một bộ đánh chết ta cũng không mở miệng thân sắc. Hừ, ngươi không nói, không cần nàng rút gân lột ra, ta bây giờ liền đem ngươi ném xuống. Diệp Thánh Thiên mỉm cười nói. Mập mạp đấy lòng mắng to Diệp Thánh Thiên là ma quỷ, hắn có thể tuyệt đối tin tưởng Diệp Thánh Thiên đây chính là làm ra được, rõ ràng Diệp Thánh Thiên đó là không sợ trời không sợ đất mặt hàng. Liền, mập mạp khẩn trương lau nước mắt nói, ca à, ngươi cũng không thể làm như vậy à, ta vẫn không cưới vợ nhi, hơn nữa nhà chúng ta còn muốn dựa vào ta nối dõi tông đường đây. Diệp Thánh Thiên nhìn mập mạp biểu diễn, thật muốn một cước đem nó đặt xuống, chảy nước mắt quả thực so với nữ nhân còn muốn chịu khó, người đàn ông làm được phần này trên không dễ dàng a, tưởng tượng năm đó Lưu Bị chính là gặp người sẽ khóc a, khóc ra cái thuộc hán giang sơn đến, liền phần này công phu, đương đại lại có mấy người có thể địch. Muốn kết hôn người vợ đúng không, không nghĩ tới xuống đúng không, vậy thì nói à, ta đối với người là tối thân mật, toàn bộ học viện người đều biết. Diệp Thánh Thiên nụ cười càng tăng lên, thế nhưng mập mạp nội tâm càng thêm sợ sệt. Từ bần đạo bất tử đạo hữu, liền mập mạp một mạch đem tối hôm qua phát sinh sự, đều rõ ràng mười mươi nói cùng Diệp Thánh Thiên nghe. Diệp Thánh Thiên nghe xong, chẳng những không có thương tâm, ngược lại là cười ra tiếng. Mập mạp không hiểu, Diệp Thánh Thiên hẳn là thương tâm mới là, mỹ nữ sinh khí không để ý tới cho ngươi, lại còn có thể cười ra tiếng, thực sự là kỳ thai quái vậy. Đại ca, ngươi tại sao có thể còn có thể cười được? Tối hôm qua cái kia thượng quan đồng học nhưng là rất thương tâm, đều chảy ra nước mắt, lúc đó bỏ chạy trở về nơi đóng quân. Mập mạp đối với cũng Diệp Thánh Thiên nói rằng, ha ha, ta vì sao không thể cười, việc này tiểu tử ngươi không hiểu, cố gắng học đi. Diệp Thánh Thiên nói. Diệp Thánh Thiên nghĩ thầm chính là cái kia thượng quan Yên Vũ dĩ nhiên tối hôm qua vì mình chạy xuống nước mắt, đây chính là điểm tốt ta, nói rõ nàng trong lòng đã có chính mình, chỉ cần mình lại thêm ném lực, bảo đến mỹ nhân quy thắng ngày không xa rồi. Hai ngày thời gian thoáng qua liền quá. Tại này thời gian hai ngày bên trong, Diệp Thánh Thiên cũng không có đi giải thích, cũng không có đi cùng thượng quan Yên Vũ nói một câu, chỉ là yên lặng đi làm hảo công tác liền rời đi. Thượng quan Yên Vũ trải qua thời gian hai ngày giảm bớt, tâm tình đã có chuyển biến tốt, đối với Diệp Thánh Thiên không lại như vậy thống hận, liền mỗi hẹn gặp lại đến Diệp Thánh Thiên, đều hy vọng Diệp Thánh Thiên để giải thích hai câu, có thể Diệp Thánh Thiên đứa kia lại đáp cái tay, liền lách người, một câu nói cũng không còn lại. Chỉ để lại Thượng quan Yên Vũ tại cái kia mắng to Diệp Thánh Thiên không phải là một món đồ, cũng không thông cảm mình là một bé gái, phát tiểu tính khí cái kia là nên phải vậy. Hừ, ngươi không nói với ta thoại, bổn cô nương cũng không nói với ngươi thoại, xem ai háo từng chiếm được ai. Thượng quan Yên Vũ thầm nghĩ. Diệp Thánh Thiên hiện tại cũng không nóng nảy, mà là dục cầm cô túng, đem Thượng quan Yên Vũ bỏ không mấy ngày, vậy chính là trước tiên lạnh nhạt nàng, bằng không thì vẫn coi chính mình nhiều yêu kiểu, động một chút là phát đại tiểu thư tinh khí. Quản giáo muốn kịp lúc a, bằng không thì sau đó không nỡ bỏ ra tay a. Cái gì? Sợ nàng bay? Nói thật cho ngươi biết, đó là không thể nào, chính là nàng lại có thể phi, cũng phi không ra ca ngũ chỉ sơn. Ca che trời tay vừa ra, thiên địa đều cũng bị ca nắm giữ, không cần nói một cái nho nhỏ nữa từ ngươi. Đêm nay, chúng ta đến trong thôn trấn nghỉ ngơi. Cũng ở trong thôn trấn nghỉ ngơi 3 ngày, mua một ít sinh hoạt đồ dùng. Lộ Ti lão sư đối với hết thảy học sinh nói rằng, hiện tại đoàn người đã đạt tới gần ma thú rừng rậm một trấn nhỏ, còn những ngày giáo chức công đã trở lại. Nơi này khá là hỗn loạn, người nào đều có, đặc biệt là giặc cướp, không muốn sống lính đánh thuê, mà bọn họ nhưng cưới lấy sư thiếu, mục tiêu quá to lớn, rất dễ dàng bị người hạ độc thủ, bởi vậy Lộ Ti lão sư suốt đêm để bọn hắn chạy về học viện. Bọn họ có thể phần lớn là kẻ liều mạng, chính là báo ma vũ học viện tên gọi, nói không chắc cũng sẽ ra tay, không chứa được Lộ Ti lão sư không thể không cẩn thận. Tại này thời gian 3 ngày bên trong, các ngươi có thể tự do hoạt động, thế nhưng ra ngoài hay nhất mấy người đồng hành, còn có không muốn gây sự sinh sự, có xử lý không được sự tình muốn đúng lúc thông báo lão sư. Còn có không nên cùng trong thôn trấn bình dân phát sinh tranh chấp, đặc biệt là những lính đánh thuê kia, nhất định phải nhớ lấy, lão sư cũng không muốn một vị đồng học vẫn chưa đi tiến vào ma thú rừng rậm, liền xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đặc biệt là có mấy người tự cho là vẫn coi chính mình thiên hạ vô địch, không đem lão sư để ở trong lòng. Được, hiện tại sắc trời không còn sớm, sẽ theo lão sư tiến vào trấn, tìm ra khách sạn cư trú. Lộ Ti lão sư sau đó liền dẫn dắt học sinh hướng về thôn trấn đi bộ mà đi. Từ bàn đương, rõ ràng chính là nói ta, chờ ngày nào đó ca đem ngươi đặt ở dưới thân cố gắng ngược ngươi. Diệp Thánh Thiên trong lòng mạnh mẽ thầm nghĩ. Từ ngày đó thịt nướng sự phát sau, Lộ Ti lão sư đối với Diệp Thánh Thiên thái độ đó là ác liệt vô cùng, đối với bọn học sinh phát biểu đều ném đá dấu tay. Bất quá ta lòng dạ rộng lớn, không cùng ngươi tiểu nương tử tính toán, chờ ngày nào đó lao tử có cái kia công phu, xem ca làm sao trả thù ngươi. Sau nửa canh giờ, Diệp Thánh Thiên chờ đoàn người rốt cục đi vào thôn trấn này. Thôn trấn này tại bản địa đó là vô cùng có tiếng, bởi tới gần ma thú rừng rậm, bởi vậy nơi này tụ tập đông đảo lính đánh thuê cùng những thế lực khác. Thôn trấn tên là Mộ Thủy trấn, lịch sử lâu đời, có ít nhất mấy ngàn năm lịch sử,
e sợ còn không chỉ. Thôn trấn trên đường phố người đến người đi, qua lại không dứt, xa mã nhét đồ, đường phố hai bên có đông đảo cửa hàng, quả nhiên là một phái phồn vinh chi cảnh. Diệp Thánh Tiên đoàn người vừa đi vào mộ thủy trấn, liền hấp dẫn không ít lính đánh thuê chú ý. Vì sao? Bởi vì Diệp Thánh Tiên đám người chuyến này ngoại trừ hai người, những người khác số tuổi cũng không lớn, hơn nữa còn có mấy người đẹp đẽ cô bé. Chương 289, quán ba. Các lính đánh thuê quá nhưng là vết đao liếm huyết sinh hoạt, có ngày hôm nay không ngày mai, cho nên bọn hắn bình thường ham chính là rượu mạnh cùng nữ nhân vê đút vê đút vê đút. Nờ vê đút sắc. Con. Bởi vậy tại này mộ thủy trấn trên có quán ba, có ký viện, hơn nữa chuyện làm ăn thịnh vượng, suốt đêm không ngừng, không có ai sẽ ngốc đã có tiền không đi kiếm. Có tiền không kiếm, chỉ do ngốc bước lên. Chí ít Diệp Thánh Thiên không phải loại này người. Là nhiều hay ít, đều là thì ta ít hơn nữa cũng có thể cho lao bà của mình mua một bộ y phục không phải. Diệp Thánh Thiên đám người chuyến này có Lộ Ti lão sư cùng Thượng Quan Yên Vũ như vậy cấp quan trọng mỹ nữ, đương nhiên sẽ hấp dẫn những lính đánh thuê kia nhãn cầu. Bất quá, Diệp Thánh Thiên đám người chuyến này có 50 mấy nhân, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng, cho nên không có lính đánh thuê tới quấy rầy. Không cần lo bọn họ, chúng ta mau nhanh tìm cái khách sạn nghỉ trọ. Lộ Ti lão sư gặp có chút học sinh không chịu nổi những lính đánh thuê kia ánh mắt, quay về những lính đánh thuê kia căm tức, liền nói khẽ với bọn học sinh nói rằng: "Là đại gia trăm miệng một lời đáp. Khách sạn thiết ở giữa thôn trấn, Diệp Thánh Thiên bọn họ hỏi người qua đường mới tìm được. Khách sạn rất lớn, chính là đồng thời trụ trước mấy trăm người đều không là vấn đề. Con đường này trên phân bố vài gia khách sạn, Diệp Thánh Thiên bọn họ tìm cái to lớn nhất khách sạn. Đi vào khách sạn, định hảo gian phòng, sau khi thời gian chính là tự do sắp xếp. Giã ngoại nghỉ ngơi 5 ngày, hiện tại rốt cục có thể ngủ thẳng thư thích nguyên giường, có rất nhiều học sinh đều là trước tiên lựa chọn ngủ một giấc, lại xuống đi ăn cơm tối. Diệp Thánh Thiên bọn họ định đều là tốt nhất gian phòng, bởi vậy đều là nguyên giường, ngược lại này tiền thuê nhà đều là Ma Vũ học viện ra, bạch dùng không bạch dùng, không cần chính là ngu ngốc. Cho bọn hắn tiết kiệm được, cuối cùng còn không biết đến người nào hầu bao đây. Thùng thùng a, thùng thùng a, thùng thùng a. Diệp Thánh Thiên trong kia phòng trọ vang lên một trận tiếng gõ cửa. Bây giờ là giờ tuất, đại gia mới vừa ăn qua cơm tối, đều sẽ lựa chọn trở về phòng nghỉ ngơi, cực nhỏ có mấy người sẽ ở ngoài đi dạo. Diệp Thánh Thiên lúc này chính ngồi ngay ngắn ở trong càn khôn giới tu luyện, tuy nói mấy ngày này dã ngoại đóng, có thể Diệp Thánh Thiên có thể một khắc đều không có thả lỏng tu luyện, chỉ cần trời vừa tối, ngay trong chướng đồng bố trí kết giới, sau đó tiến vào trong càn khôn giới tu luyện. Diệp Thánh Thiên bị ngoài cửa tiếng gõ cửa thức tỉnh, từ trong thức hải thả ra thần thức, quét qua ngoài cửa tình huống, gặp nguyên lai là mập mạp kia tại gõ cửa, nghĩ thầm mập mạp hiện tại đến không biết vì sao sự. Liên Diệp Thánh Thiên thu công, đứng lên, chỉnh lý cẩn thận y quan, đi ra khỏi càn khôn giới. Mập mạp, ngươi không trở về phòng của mình, đến phòng ta lại là vì sao? Diệp Thánh Thiên mở cửa phòng, nhìn mập mạp, ngữ khí không quen đối với hắn nói rằng. Mập mạp gặp Diệp Thánh Thiên ngữ khí không quen, biết nói không ra chuyện này đến, định là không có có quả ngon ăn, liền tỉnh lược đi n nói nhảm nhiều, gặp cửa mở sơn nói rằng: "Đại ca, tiểu đệ đây là muốn mang ngươi đi chỗ tốt, bảo đảm ngươi sảng khoái." Diệp Thánh Tiên nghĩ thầm bảo đảm ta sảng khoái địa phương đó không phải là ký viện, gặp lại mập mạp cái kia một bộ hèn mọn nụ cười, trong lòng càng thêm khẳng định, liền nói rằng: "Ngươi đem ca xem là người gì, cái kia địa phương ca sẽ đi chứ, ngươi nói ngươi không có chuyện gì, mù loanh quanh làm gì, nên làm gì đi, đừng quấy rầy ca ngủ." "Ca, ca, ngươi nghe ta nói, chỗ kia là ta thiên tân vạn khổ mới hỏi tham gia đây, tuyệt đối cho ngươi sảng khoái." Mập mạp kéo Diệp Thánh Tiên, quyến rũ nói rằng: "Vậy dạng này ca, chỉ cần ngươi đi, hết thảy tiêu phí đều coi như ta." Mập mạp gặp Diệp Thánh Thiên vẫn không nhúc nhích tầm, liền lập tức ra tăng đối với Diệp Thánh Thiên mê hoặc. Diệp Thánh Thiên thầm nghĩ chính là chờ đợi ngươi câu nói này. Nếu huynh đệ nghĩ như vậy đi, lại như vậy thành tâm yêu ta, ca nếu là lại từ chối, đó chính là... "Ca, ngươi đây là nói cái gì thoại, ca đi, đó chính là để mắt tiểu đệ, đừng nói một điểm tiêu phí, chính là lên núi đao hạ nổi chảo, tiểu đệ vậy." "Cũng cái gì?" "Vậy, nghĩa bất dung tử, ha ha. Đi thôi." Diệp Thánh Thiên đóng cửa lại, tùy theo mập mạp đi xuống lâu. Mập mạp mang theo Diệp Thánh Thiên quải ba cái con đường nhỏ, đi tới một cái trong hẻm nhỏ, cái hẻm nhỏ hai bên đều là một ít tối nát nơi. Diệp Thánh Thiên nói thầm một tiếng: "Quả nhiên, mập mạp này muốn dẫn chính mình đi ký viện, cũng không biết nơi này ký viện kỹ nữ cùng kinh đô so với làm sao. Là mỗi người mỗi vẻ, vẫn là kém xa tít tắp đây."